Như vậy hai ngày quá khứ, bất kể nói thế nào, đoàn người cuối cùng cũng coi như đi tới nương tử con trước. Trương Thiên Phóng chạy tới hô to, cuối cùng cũng coi như giải thoát rồi. Trương Phạm huýt hắn một cái, nhỏ giọng một chút. Ngày hôm nay ông trời rất nghệ tình, hai nước không có phát sinh xung đột, đại gia bình an đến chỗ cần đến. Trương Phạm ở dưới thành lãng phí miệng lưỡi, xin mời thủ tướng mở cửa thành. Trương Thiên Phóng nghe thiếu kiên nhẫn, nhảy lên tường thành triển khai vũ lực, cưỡng bức thủ tướng mở cửa nên tiếp bách tính. Tất cả sau khi hoàn thành, vô vọng nói, cảm tạ hai vị thí chủ, ngày sau như có nhàn hạ, kính xin đến trong chùa làm khách. Rồi hướng Vương Dần nói chuyện, ngươi liền không phải đi về, theo hai vị thí chủ ở bên ngoài rèn luyện, nếu như có cảm giác ngộ, lao nạp định thu người nhập môn. Lời vừa nói ra, ba người lăng tại chỗ, Trương Thiên Phóng nói lẩm bẩm, lao hòa thượng nhất định không có ý tốt. Phương Dần hỏi tới, sư phụ, đây là vì sao? Lẽ nào đệ tử cầu Phật chi tâm không đủ thành kính? Trương Phạm nhìn lão hòa thượng cười khổ, tiên trạng hậu tấu, người xuất gia cũng thủ đoạn chơi. Vô vọng nghiêm nghị cùng Phương Dần nói chuyện, ngươi không tin Phật thì lại làm sao cầu Phật? Phương Dần vội la lên, ta tin. Vô vọng vung vung tay, ngươi là tin Phật vẫn là tin chính ngươi? Một câu nói đem hắn hỏi trụ, đứng im ngơ ngác, suy nghĩ nửa ngày cũng không có thể nói ra đáp án. Vô vọng lại nói, hai vị thí chủ cùng Phật pháp hữu duyên, ngươi theo bọn họ cũng có thể tu Phật, dù sao cũng tốt hơn thâm sơn lạnh tự cả ngày khô đối với một đám ông lão đờ già, hư hào thanh xuân, ngày sau nếu là cùng Phật pháp hữu duyên, không đợi ngươi nói, lão nạp cũng phải độ ngươi nhập môn. Nói xong ung dung rời đi. Trương Phạm ba người đầu góc còn không có góc, Vô vọng đã đi ra xa xa. Trương Thiên Phóng cảm khái nói, lao ra hỏa quá tặc. Phương Dần cả giận nói, không cho nói như vậy sư phụ của ta. Trương Thiên Phóng con mắt hơi chuyển động, thay cái phương thức nói chuyện, lao hòa thượng quá tinh. Trương Phạm sửng sốt một chút, vỗ một cái chán hỏi Trương Thiên Phóng, hai ta tại sao tới nơi này? Trương Thiên Phóng nói, đưa những người kia vào thành. Không phải, ta là nói hai ta tại sao thật xa chạy đến biên cảnh đến. Dường như là để man quân lưu binh. Trương Thiên Phóng nói xong, chợt phát hiện hai người không làm chính sự, hỏi, làm sao bây giờ? Chương 170, tổ ba người. Lúc này trời gần chạm vạng, ánh nắng chiều mới bắt đầu tỏa ra mộng ảo hào quang, khoát tung đại địa một mảnh ám hoàng. Xa xa là man quân nơi đóng quân, phía sau là tống quân quan hải, ở trong là một mảnh vô ngần xa trường, không biết có bao nhiêu nam nhi nhiệt huyết quang tung nhiệt huyết khỏa thi ở đây, chỉ vì cái kia ra lệnh một tiếng. Trương Phạm buồn bực nói, thuật sĩ tại sao muốn tham dự vào? Trương Tiên Phóng đập hắn một cái tát, hỏi ngươi thoại đây. Trương Phạm vò đầu nói, Tống quốc là Vân Đế gia quốc, lúc trước là sợ nàng lo lắng mới vọt một cái động chạy tới, cụ thể làm thế nào còn thật không biết. Trên dưới phải trái nhìn, man quân nơi đóng quân khói bếp nổi lên bốn phía, Tống quân nương tử quan bên trong hỏa đầu quân cũng đang chuẩn bị cơm tối, lại nói, nếu không ta cũng ăn cơm. Phương Dần nghe vậy có chút giật mình, xen vào nói, các ngươi còn ăn cơm? Không lích lốc. Có ăn tại sao không ăn? Dựa vào cái gì ngược đãi cái bụng? Trương Thiên Phóng nói xong mới phản ứng được, nhìn chằm chằm Phương Dần xem, ngươi không phải thật dự định theo chúng ta đồng thời chứ? Phương Dần trầm tư chốc lát, đắn đo suy nghĩ sau đến ra đáp án, sư phụ để ta theo hai vị thí chủ. Trương Thiên Phóng khi nói, sư phụ của ngươi để ngươi chết, ngươi cũng đi chết. Phương Dần lắc đầu, sư phụ của ta lòng dạ từ bi, đoạn sẽ không như thế làm. Trương Phạm một nhạc, đội ngũ lại lớn mạnh, ta này đi một đường thu một đường tật xấu tuyệt đối muốn cải. Man quân cùng Tống quân Nam Bắc đối lập, mặt đông xa xa có toàn núi cao, Trương Phạm chỉ vào cao sơn nói rằng, đi chỗ đó nghỉ ngơi. Ba người đều là tu sĩ, tốc độ tiến lên rất nhanh, chỉ một lúc liền tới đến chân núi. Trương Phạm Trương Thiên Phóng tuyển nơi bằng phẳng địa phương, từng người ném ra đồng ốc đi vào nghỉ ngơi, ném Phương Dần nhìn trái lại xem, không biết nên tiến vào cái nào. Trương Phạm vén rèm nói, vào đi. Phương Dần cố nhịn xuống cự tuyệt nói, người xuất gia lấy thân tí Phật, muốn có thể chịu được cực khổ, muốn tu thiện, muốn. Trương Phạm đánh gây hắn nói chuyện, vào đi, đại hắc thiên một người ở trong rừng ngồi không thể nhà ta. Phương Dần còn muốn lại biện, nhưng là lại sợ Trương Phạm bỏ lại hắn mặc kệ, thật sự để một mình hắn ở bên ngoài ở lại, liền đồng ý, thí chủ một mảnh thành ý, bần tăng. Trương Phạm căn bản không nói cho hắn cơ hội, một phát bắt được cánh tay duệ vào trong nhà ném tới xốp da lông trên, nói theo, giường là của ta, những nơi còn lại ngủ chỗ nào đều thành. Hắn có loại cảm giác kỳ quái, cùng Phương Dần dường như rất quen thuộc, lẫn nhau không cần những tia hư đầu tám náo lệ nghi phiền phức. Phương Dần từ nhỏ ở thanh môn tu hành, dài đến hiện tại 19 tuổi chưa từng thoát quá bẩn. Hắn có thiên tài, nhưng là không có quan hệ, không có bối cảnh, không có tiền, có khả năng tiếp xúc được đều là tiện nghi nhất cấp thấp nhất tu hành vật liệu công pháp dụng cụ, không dễ dàng phản lại thanh môn, nhưng đi tới càng thêm đau khổ, lấy chịu khổ vì là hưởng lạc khô thiện chùa chiến bên trong. Lúc này một hồi hạ tiến vào êm dày da lông, thân thể khinh hãm, cảm giác cực kỳ thư thích, vui vẻ nói, thật là thoải mái. Lại nói, hai người các ngươi là con cháu thế gia chứ? Một người một đồng ốc, ta ở thanh môn gặp một lần, sư phụ nói vật này có hoa không quả, đối với sự tu hành không có trợ giúp. Trương Phạm còn chưa nói, Trương Thiên Phóng vén rèm mà bảo, vừa đi vừa nói, không công bằng, các ngươi nơi này hai người, ta cái kia diện chỉ có một người, các ngươi nơi này náo nhiệt, ta cái kia diện cô đơn, mặc kệ, ngày hôm nay ta cũng ngủ ở đây. Phương Dần nghe vậy lại giật mình nói, các ngươi còn ngủ? Từ ta luyện khí thành công, trên căn bản đều là lấy đả tọa tu luyện thay thế giấc ngủ, bình quân mấy ngày hoặc mười mấy ngày ngủ một lần. Trương Phạm nhẹ nhàng một cười nói, nên ăn thời điểm ăn, nên ngủ thời điểm ngủ, đừng đem mình dằn vặt khổ cực như vậy. Trong lòng đang nghĩ, cái tên này có phải là trúc cơ ích cổ cốc sau đó liền chưa từng ăn cơm. Phương Dần nói, ta không cảm thấy khổ cực. Trương Phạm nhìn kỹ hắn, trung đẳng cái đầu, khuôn mặt thanh tú, thân thể hơi gầy, màu da trắng xám, 19 tuổi kết đan thiên tài, chính là như vậy một người thiếu niên, nghĩ đến hắn quá tháng ngày so với mình trước đây còn không bằng, một đời chỉ có tu luyện. Duệ quá bản, lấy ra bình pha loan quá linh cửu, cũng khác biệt làm quả, bắt chuyện hai người ngồi xuống, uống điểm nhi đi, tập hợp lại cùng nhau cũng coi như duyên phận. Trương Thiên Phóng đoạt lấy bình rượu, mở nắp vừa nghe, hét lớn, không công bằng, rượu này so với cho ta thân thiết. Phương Dần biết trong bình trang chính là rượu, sắc mặt do dự nói, ta từ chưa hề uống rượu, trong chùa cũng không cho uống rượu. Cái tên này vẫn đúng là bướng mình, Trương Phạ khuyên nhủ, ngươi không phải hòa thượng, ngươi là cùng ta hai như thế tu sĩ, uống chút rượu tính là gì? Ta tại sao không phải hòa thượng? Ở Phương Dần trong lòng, chỉ cần thế hết đầu, chỉ cần vào chùa sinh hoạt, liền đều là hòa thượng, duy nhất không được hoàn mỹ chính là trong chùa người cũng không ủng hộ chính mình hòa thượng thân phận. Vô Vọng đại sư lúc gần đi đã nói ngươi cùng Phật pháp vô duyên. Trương Phạ đối với hắn rất có kiên trì. Trương Thiên Phóng nhưng lại không chờ hắn, nhân dịp hắn chưa sẵn sàng một chén rượu ba đến trên mặt, sau đó nói, "Thành, hắn uống, hai ta đi một cái." Phương Dần giận dữ, "Ngươi làm sao như vậy?" Trương Thiên Phóng cũng tức giận, "Ngươi có biết hay không đây là rượu gì? Linh cửu. Đối với sự tu hành có trợ giúp, có thể tăng cao tu vi linh cửu. Lòng tốt cho ngươi uống còn hướng ta nổi nóng." Phương Dần sớm phát giác ra rượu này không bình thường, nhưng vừa đến đối với hai người có chút xa lạ, thứ hai nhiều năm kham khổ sinh hoạt, thêm nữa lại đang chùa chiến hun đúc hơn tháng, học được liễm tâm thu muốn, nhẫn xá tất cả, gắng gượng không đi hỏi, thấy Trương Thiên Phóng nổi nóng, giật nảy cả mình hỏi, "Đây là linh cửu?" Không cần nói linh cửu, đời này của hắn liền linh dược đều chưa từng thấy, huống hồ là càng xa xỉ linh cửu. Trương Thiên Phóng phát thông tính khí có chút thật không thiện, cũng chén rượu đoan quá khứ cầu hòa giải, "Không biết hại ngươi, không tin ta uống trước." Nói chuyện ngửa cổ một hơi cạn sạch, sau đó trùng Trương Phạ nổi nóng, "Chính là so với cho ta rượu được, ngươi quá phận quá đáng." Trương Phạ không để ý tới này cha, nắm quá bình rượu mỉm cười nói ra câu nói, "Ngươi uống không uống?" Trương Thiên Phóng đằng nhào tới đoạt được bình rượu, trong lòng quyết định chủ ý, nổi nóng cũng phải chờ uống rượu xong lại phát, trong miệng liền nói, "Uống." Hai người hồ đồ, để Phương Dần tùng quyết tâm thần, thử uống mấy cái rượu, một mặt là cay, một mặt lại có chút ngọt, trong đó ẩn linh lực vừa giống như lưỡi câu như thế thẳng tắp câu hướng mình, trong lòng tự mình an ủi, "Ta không phải hòa thượng, uống điểm nhi rượu không có gì." Hắn nguyên vốn là người thiếu niên, nhiều năm ngột ngạt sinh hoạt hiếm thấy giải thoát thả lỏng, đêm đó cuối cùng cũng coi như có cơ hội có cớ, rốt cuộc uống đến say mềm. Ngày thứ hai tỉnh lại, cùng Trương Phạ Trương Thiên Phóng quan hệ một cách tự nhiên tiến lên một bước. Bởi vì Trương Thiên Phóng ngang ngược nhúng tay giết chết đối phương ba tên thuật sĩ, đồng thời là man quân tiền tuyến chiến trong doanh trại tu vị cao nhất ba người, làm cho man quân không dám manh động, thu thế không phát, chuyển quay lại tin tức chờ đợi mệnh lệnh. Vì lẽ đó sau lần đó mấy ngày vẫn không có chiến sự. Trương Thiên Phóng nằm ở trên cỏ nhìn bầu trời, nói lẩm bẩm, đến cùng có đánh hay không? Trương Phạ ở lần xem thẻ ngọc, giết người cấp của chiếm được sau liền không thấy thế nào, hiếm thấy có thời gian nắm chặt học tập. Phương Dần ở một bên đả tọa luyện công, cách đến một chút rốt cục không nhịn được hỏi, các ngươi xưa nay không tu luyện? Mấy ngày nay, Trương Phạ hai người ngoại trừ uống rượu ngủ chính là đờ ra, căn bản một điểm chính sự không có. Trương Thiên Phóng nói, nên luyện đã sớm luyện xong. Trương Phạ nói, nơi này không thích hợp tu luyện. Phương Dần không muốn để cho mình cùng người khác không giống, đình công đứng dậy, hâm mộ nhìn về phía hai con cự hổ, yêu thú này giỏi quá, nhất định phi thường đắt giá. Nghĩ một hồi lại hỏi, các ngươi là không phải con cháu thế gia, là anh em họ chứ? Hai người đều họ Trương, cả ngày chờ cùng nhau, dễ dàng khiến người ta hiểu lầm. Hai người cản vội vàng lắc đầu đồng thời nói chuyện. Trương Phạ, ta không như thế ngốc huynh đệ. Trương Thiên Phóng, ta không như thế vô lại huynh đệ. Chương 171, Thiên Nhất Thần Giáo. Phương Dần đối với hai người tràn ngập hiếu kỳ, cười nói, hai người các ngươi rất thú vị, gia thế phải rất khá. Trương Phạ đối Phương Dần cố chấp có chút bất đắc dĩ, hỏi lại, ngươi tại sao cho rằng ta hai gia thế không sai? Phương Dần đàng hoàng trịnh trọng đến nói, một người một đồng ốc, hắn có hai con cự hổ yêu thú, ngươi có một đống công pháp thẻ ngọc, còn có linh cửu. Trương Phạ không thích lắm miệng, Trương Thiên Phóng không thèm để ý người khác, vì lẽ đó đều không có hỏi Phương Dần việc tư, không nghĩ tới Phương Dần cùng hắn hai vừa vặn ngược lại. Trương Thiên Phóng cười toe toét cười nói, cùng ta hai nhiều ở mấy ngày liền biết rồi. Tại sao nhiều ở mấy ngày thì sẽ biết? Phương Dần là cái vấn đề thiếu niên. Trương Phạ không muốn thảo luận những này, ở trong bao chữ vật một trận tìm kiếm, ném ra một tòa bồng ốc, cùng Phương Dần nói, cho ngươi, hiện tại ngươi cũng ra thế không sai. Phương Dần không thể tin được, thật sự. Tại sao phải cho ta? Thứ quý trọng như thế. Trương Thiên Phóng bị hắn lại ngại thuyết phục, không nhịn được nói, cho ngươi liền cho ngươi, nào có tại sao? Nhưng là, làm sao thu hồi đến? Ta không có túi chứa đồ. Trương Phạ lại kiếm ra cái túi chứa đồ, bên trong còn có chút linh thạch, vật liệu, cùng nhau kín đáo đưa cho hắn, tiếp theo sau đó xem thẻ ngọc. Phương Dần được túi chứa đồ cùng đồng ốc vô cùng hân hoan, thao túng liên tục. Trương Phạ nhìn lén xem, cùng mình lúc trước được con thứ nhất túi chứa đồ thì như thế kích động, trên mặt bất giác lộ ra cười nhẹ. Thao túng một chút, Phương Dần còn có thật nhiều vấn đề muốn hỏi, lúc này màn quân xuất binh. Một con vạn người đội lôi kéo cờ hiệu ở nương tử quan dưới lây trận, tiếp theo đi ra mấy chục thất chiến mã, mọi người vờn quanh giống như vây quanh một chiếc lừa xe. Lừa xe cổ xưa, kéo xe con lừa vừa già vừa gầy, nhưng thật là ngạo mạn, con mắt hướng lên trời, căn bản xem thường bên người uy phong trấn hưng chiến mã. Lừa xe nhìn qua so với kéo xe con lừa còn già hơn, không đỉnh không bích, xung quanh có một vòng lan can, ở trong ngồi cái ông lão, râu mép thưa thớt, khép lại con mắt, một bộ phờ phạc rằng rớp. Sau khi xe lừa dừng lại, ông lão hơi hơi đem con mắt trợn to chút, nhìn hai bên một chút, vừa muốn mở miệng nói chuyện, tâm thần chấn động mạnh một cái, quay đầu đông vọng, nhìn về phía Trương Phạ ba người chỗ ngồi, phân phó nói, A Tam A Tứ, đi chỗ đó chân núi nhìn, có hai con yêu thú, còn có ba cái tu sĩ. Tiếng nói mới lạc, phía sau thoát ra hai tên người trung niên hướng núi lớn đi nhanh. Núi lớn khoảng cách chiến trường khá xa, Trương Phạ phát hiện màn quân xuất binh, thu dọn đồ đạc chuẩn bị quá khứ. Mới xuống núi, đánh nương tử quan phương hướng bay tới hai trung niên người, thần thức tham xúc biết là thuật sĩ, liền dừng lại để phòng. Hai tên thuật sĩ tốc độ thật nhanh, chốc lát đi tới gần. Thần thức vi vừa tiếp xúc hắc hổ, sắc mặt biến đổi lớn, liếc mắt nhìn nhau, không chút do dự đứng dậy về phi. Khiến cho Trương Phạ ba người đầu tiên là căng thẳng sau là bực bực, hai người này làm gì vậy? Trên xe lửa ông lão thấy hai tên thủ hạ trở về phi, biết có vấn đề, trên mặt có thêm một tia cảnh giác, hỏi, lần trước có từng nhìn thấy yêu thú? Lựa xe chu vi mấy chục kỵ, bên trong có một người là lần trước lĩnh quân tướng lĩnh, hồi đáp, chưa từng thấy, lần trước chỉ có hai người, một người cao lớn khôi ngô, tay cầm chuôi hắc đao, một cái khác hơi hải, dường như là đầu mục. Lúc nói chuyện, A Tam A Tứ bay trở về, báo bẩm, thượng nhân, cái kia hai con yêu thú ít nhất lục phẩm trở lên. Lục phẩm yêu thú tương đương với kết đan kỳ trung giai tu sĩ, cùng đẳng cấp yêu thú cùng tu sĩ so sánh thực lực, yêu thú ổn chiếm thượng phong. Lão nhân nghe vậy vẻ mặt biến đổi, điều khiển hai con kết đan yêu thú, không phải bình thường tu sĩ có thể làm được, trầm giọng nói, cảnh cửu, nên ngươi động động. Theo hắn lời nói, trên xe lửa đột nhiên xuất hiện một người thanh niên người, thân mặc áo bào đỏ, lười biếng nói chuyện, cùng là thượng nhân, tại sao trung quy phải nghe lời ngươi? Nói thì nói như thế, nhưng vẫn là hướng phía đông bay đi. Ông lão vì là bảo đảm một thỏa, lần thứ hai hạ lệnh, A Đại A Nhị, A Tam A Tứ, A Ngũ A Lục, các ngươi cũng đi. Trương Thiên phóng viễn vọng những người này dàn vặt, bất đắc dĩ nói, được, lại muốn đánh nhau. Nói chuyện sờ sờ quỷ đao vào đao. Đánh nhau. Người xuất gia không thể làm bừa đao kiếm, không thể hành động theo cảm tình, không thể cùng người tranh đấu, không thể. Phương Dần có chút nóng nảy, muốn khuyên hai người nhường nhịn, nhưng là nói còn chưa dứt lời, nghĩ đến chính mình không phải hòa thượng, thở dài không nói. Trương Phạ lòng tốt nói, ngươi sau này điểm nhi, bọn họ nhiều người, đánh tới đến không thời gian chăm nom ngươi. Phương Dần ồ một tiếng, lui về phía sau vài bước, trong lòng bất lao thoải mái, vừa nhấc mắt thấy đến Trương Thiên phóng tựa như cười mà không phải cười nhìn hắn, cảm giác dường như bị xem thường, trong lòng xoay ngang vượt trước hai bước nói, ta và các ngươi đồng thời. Hắn là thiếu niên tâm tính, nguyên bản kích động hiếu chiến, vàng không cũng sẽ không có phản ra thanh môn, giờ khắc này anh khí bộc phát tinh thần chấn hưng, mới không hổ là thiếu niên thiên tài tên gọi. Trương Phạ có chút bất ngờ, thầm khen là một hán tử, trong miệng căng dặn, cẩn thận chút. Gậy ngón tay một cái, hai tay các nắm một thanh vô ảnh đao. Hồng bào thanh niên cảnh cửu mang theo 6 người bay đến, đầu tiên là đánh giá 3 người, thuật sĩ cùng tu sĩ công pháp tu luyện không giống, lẫn nhau tra không ra tu vi sâu cạn, thấy Trương Phạ 3 người đều là thiếu niên răng rớp, không để ở trong lòng. Sau đó khoảng cách gần tra xét hắc hổ, nguyên thần mới tiếp xúc được hắc hổ, cảnh cửu vẻ mặt trở nên nghiêm túc, thất phẩm yêu thú. Làm sao có khả năng? Lập tức lui về phía sau 20m, hướng về trên xe lửa ông lão truyền âm. Ông lão nghe được tin tức, sắc mặt biến vô cùng trường, cũng chạy về phía mặt đông núi lớn. Những này thuật sĩ như gặp đại địch, Trương Thiên Phong cho Phương Dần giới thiệu kinh nghiệm, nhất định đánh tới đến, ta gặp quá nhiều kẻ tham lam, đại thể đều là vẻ mặt này. Nói chuyện lại mò dưới vỏ đao, quỷ đao có sao để hắn có chút không dễ chịu. Trương Phạ nói, không tốt kết cục, hai lão hổ là kết đan cao giai tu vi, những người này thăm dò sau lại không đi, nghĩ đến có chút bản lãnh. Lời ấy nói ra, để Trương Thiên Phong cùng Phương Dần cùng giật mình. Phương Dần giật mình chính là lão hổ mạnh mẽ quá đáng, Trương Thiên Phong giật mình chính là lần thứ nhất biết lão hổ thực lực, khí hỏi, trước đây tại sao không nói? Có nói hay không đều là đồ vật của ngươi, khác nhau ở chỗ nào? Trương Phạ lảng tránh vấn đề. Trương Thiên Phóng cũng không đáng kể, ngẫm lại nói rằng, cũng đúng. Đã nắm đại lão hổ đánh đánh, tán dương, tiểu dạng rất mạnh a. Hai con hắc hổ đặc biệt bất ức, không chỉ bị tu vi thấp chúng nó rất nhiều tu sĩ mạnh mẽ ký kết tâm ước, hơn nữa còn bị tu sĩ này xem thường, tức giận đến cuồng hao liên tục. Trương Thiên Phóng an ủi, đừng gọi đừng gọi, một lúc ta tìm tên kia yếu điểm thịt cho các ngươi ăn. Trong miệng hắn tên kia chính đang suy nghĩ làm sao bây giờ, suy nghĩ một lúc lâu rốt cục xác định được một chuyện, ngày hôm nay qua đi khẳng định lại nhiều một môn cường địch. Ông lão đi tới, nhìn kỹ ba người hai hổ, khép lại hai mắt hỏi, lão hổ gọi cảnh chân, thiên nhất thần giáo thượng nhân, không biết mấy vị tiểu hữu vì sao xuất hiện ở chỗ này. Trương Phạ lạnh lùng trả lời, nơi đây là Tống Quốc cảnh nội, chúng ta ở đây du ngoạn có gì không đúng? Ngược lại là quý giáo công nhân mang binh xông vào Tống Quốc, vậy cũng là đại sai lầm lớn. Thất phẩm yêu thú tương đương với kết đan tu sĩ cấp cao, ông lão cảnh chân cùng Hồng Bảo cảnh cửu là kết đan tu sĩ cấp cao, hai người đối với bắt yêu thú mang trong lòng nghi ngờ, nhưng là thả chúng nó đi lại có chút không muốn, lẫn nhau nhìn, đều từ trong mắt đối phương nhìn ra kiên định, nhẫn tâm cắn răng một cái, động thủ. Để thủ hạ 6 tên đệ tử vây công Trương Phạ ba người, mình cùng cảnh cửu phân biệt đối phó một con hắc hổ. Ông lão nghiêm trọng phán đoán sai lầm, ba người hai hổ bên trong đáng sợ nhất chỉ có một người, tên kia cao to khôi ngô thích giết chóc thành tính, rút đi vỏ đao sau chỉ một đao, ông lão 6 tên thủ hạ cùng nhau cắt thành hai nửa, tại chỗ đột tử. Chương 172, xương khô rừng rậm. Hắc đao. Cảnh chân cảnh cửu biết mấy ngày trước giết chết phe mình ba tên thuật sĩ cao thủ sử dụng pháp khí chính là hắc đao, lẽ nào là trước mắt tiểu tử này. Cảnh chân hai tay xoa một cái, ninh ra một cái nhuyễn giặt dẻo dây thừng giống như vật sống, nhảy lên đến quấn về Trương Thiên Phóng. Cảnh Cựu trở tay kình ra một cây truy thủ, lăng không hư lâm, vô số đạo truy thủ quang ảnh chụp vào Trương Thiên Phóng. Hai người mục tiêu đều là Trương Thiên Phóng, Phương Dần sốt rồi nói, hắn còn không kết đan, quá nguy hiểm. Túi đầu loạn tìm kiếm. Trương Phạ buồn bực hỏi, ngươi tìm cái gì đây? Trên đất ngoại trừ bùn đất vẫn là bùn đất, Phương Dần dậm chân một cái, liều mạng. Thân thể xông về phía trước, ngâm tụng pháp quyết, hai tay xoa ra cái quả cầu lửa đánh về phía Cảnh Cựu. Quả cầu lửa còn không ra tay, bị Trương Phạ một cái lôi trở lại, gấp cái gì, từ từ xem. Phương Dần quả cầu lửa vừa mới bắt đầu thiêu đốt đã tắt, gấp đến độ hô to, Trương Thiên Phóng nguy hiểm. Trương Phạ lạnh nhạt nói, ngươi xem một chút, nguy hiểm sao? Phương Dần vội vàng rời đi sự chú ý, lúc này giữa trường phát sinh biến hóa, cảnh chân dây thường bị chém thành bông nát, cảnh cựu vạn ngàn đao ảnh bị một thanh hắc đao toàn bộ đương trụ, hai người hiện ra bị đả kích, sắc mặt trắng bệnh quay đầu liền chạy. Trái lại Trương Thiên Phóng có vẻ rất dễ dàng, hai tay ôm kiên nhàn nhã nhìn hai người bọn họ chạy trốn, cũng không truy đuổi, lớn tiếng nói, trở về cùng lao đại các ngươi thương lượng một chút, đình chiến đi. Cảnh chân cảnh cựu cũng không phải là không có sức đánh một trận, chỉ là hai người liên thủ đều không chiếm được. Xuống hồ bên cạnh còn có hai con thất phẩm yêu thú, hai cái không biết thực lực sâu cạn tu sĩ mắt nhìn chằm chằm bản quan, quyết định thật nhanh vắt chân lên cổ chạy trốn. Hai người bọn họ chạy trốn không bao lâu, Man quân tướng lĩnh phát hiện dị thường, khiến cho kỳ dừng ra, Man quân thu đội về doanh. Trương Thiên Phóng hỏi Trương Phạ, ta này toán một lần thành công đỉnh chiến chứ. Trương Phạ bất đắc dĩ nói, toán, làm sao không tính. Phương Dần hâm mộ nói, ngươi thật là lợi hại. Trương Phạ đột nhiên cười to, vừa nãy Phương Dần hai tay không muốn đi tới giúp ngươi đánh nhau, xoa ra lớn như vậy cái quả cầu lửa. Hắn dùng hai tay đệ bộ. Trương Thiên Phóng nghe vậy nhìn Phương Dần, đặt đến một trình độ nào đó, so với cái kia chơi xấu ra hỏa cường hơn nhiều, sau đó ta bảo cái ngươi. Lại quay đầu mắng Trương Phạ, hai đánh một ngươi đều không giúp đỡ. Không có suy nghĩ. Trương Phạ vẫn là cười, ta nhúng tay còn có thể hiện ra ngươi anh hùng khí khái sao? Trương Thiên Phóng ngẫm lại, cũng vậy. Hỏi Trương Phạ, bây giờ nên làm gì? Ngươi để người ta trở lại thương lượng, làm sao cũng đến chờ chút tin tức, về đi ngủ. Tháng ngày còn có thể quá càng nhàm chán một ít sao? Mỗi ngày xem hai người điên hồ đồ, Phương Dần trong lòng không tự chủ nhớ tới như thế câu nói. Lần trước đánh nhau sau đó, liên tục mười mấy ngày đều ở trên ngọn núi lớn đờ ra, này hai kẻ điên ngoại trừ lẫn nhau đấu võ mồm chính là lẫn nhau cùng rượu. Phương Dần không hợp mắt, kêu to này không phải ta muốn qua tháng ngày. Trương Phạ chẳng muốn phí lời, trực tiếp ném ra một túi chứa đồ pháp khí nói rằng, tùy ý chọn, muốn nắm bao nhiêu nắm bao nhiêu. Phương Dần không có pháp khí, phản bội sư môn thì đem duy nhất một cái pháp kiếm trả lại thanh môn, dẫn đến đánh nhau thì làm gấp ra không lên lực. Trương Phạ vốn định giúp hắn luyện chế món pháp bảo, nhân hắn ồn ào, đơn giản nắm pháp khí đổ hắn miệng. Nhìn trước mắt chất thành núi pháp khí, Phương Dần mắt đều trực, đầy đủ chọn 3 ngày 3 đêm, rốt cục tuyển chọn một cái coi như không tệ pháp kiếm, sau đó tìm Trương Phạ trả túi chứa đồ. Trương Phạ thấy hắn chỉ lấy một cái pháp kiếm, hỏi, một cái liền được rồi. Phương Dần gật đầu nói, được rồi, so với ta trước đây kiếm tốt lắm rồi. Cầm kiếm đi chỗ xa tập luyện. Này sau đó thật dài một đoạn tháng ngày, Trương Phạ Trương Thiên Phóng hư hào 5 tháng, Phương Dần chăm học khổ luyện, Man Quân vẫn như cũ đóng quân ở nương tử con trước, không tiến công không lui lại. Rốt cục có một ngày, Trương Thiên Phóng thiếu kiên nhẫn, hơn 2 tháng, không đánh cũng không lùi, đám người kia đến cùng làm sao cái ý tứ. Cùng Trương Phạ thương nghị, về đi, chờ bọn hắn đánh tới đến ta trở lại. Trương Phạ cũng bị háo không bao nhiêu kiên trì, đồng ý nói, ngược lại lại không xa, ta về Tống Thành. Hai người bắt chuyện Phương Dần đương nhiên kiên định theo đuôi. Ba người thu đồng ốc trên phi chỉ đi về phía nam, Phương Dần lại là một trận gào to, phi chỉ đều có, các ngươi thật sự có tiền, khẳng định là con cháu thế gia. Trương Phạ bị hắn làm không nói gì, may là khoảng cách Tống Thành không xa, không bao lâu đến hoàng cung. Phương Dần nhìn thấy hoàng cung, một bộ hiểu rõ biểu hiện nói chuyện, chẳng trách có tiền như vậy, hóa ra là hoàng gia con cháu. Trương Phạ triệt để bái phục, không dám nhiều lời, dẫn hắn trực tiếp tiến vào công chúa tẩm cung. Trương Phạ để Trương Thiên Phóng bồi Phương Dần chờ ở bên ngoài, chính mình đi vào nội thất đi gặp Tống Vân Đế. Phân biệt hơn 2 tháng, không có tin tức, Tống Vân Đế vô cùng lo lắng Trương Phạ sẽ xảy ra chuyện, ôm tiểu Trư nói nhỏ, sớm biết để ngươi theo tới là tốt rồi, ngươi lợi hại như vậy, hắn chắc chắn sẽ không có nguy hiểm. Chính thao ghi nhớ, tiểu Trư suýt quay đuôi, trùng cửa cung hừ hừ 2 tiếng. Cách không bao lâu, Trương Phạ xuất hiện ở cửa, Tống Vân Đế mừng rỡ như điên, nhảy nào tới, Trương Phạ ôm lấy nàng nói nhỏ, để ngươi lo lắng. Hồi lâu không thấy, hai người một hồi lâu nhu tình nói hết, Tống Vân Đế thuận miệng nói, nghe nói có thuật sĩ bay qua biên cảnh tiến vào rời thành. Quốc sư dẫn người đi thăm dò xem, quá khứ hơn tháng, tương tự không có tin tức chuyển quay lại. Thuật sĩ đã tiến vào Tống Quốc. Chẳng lẽ không đánh trận? Nhưng là tại sao lại muốn xuất binh? Trương Phạ giấu hỏi đầy đầu. Thanh Hỷ Nhi người biết Trương Phạ trở về, tự nhiên lại là một trận nhiệt tình huyên náo. Đại gia tập hợp, Trương Phạ cho bọn họ giới thiệu Phương Dần, Phương Dần duệ ống tay áo của hắn nhẹ giọng hỏi, những thứ này đều là người phi tử. Số tuổi quá nhỏ. Trương Phạ đạp hắn một cước, phi cái đầu ngươi, đều là muội muội ta. Phương Dần nghe vậy đầu tiên là kinh ngạc, mà hậu tâm có ngộ ra, gật đầu nói, hoàng đế chính là có thể sinh. Trương Phạ Trương Thiên Phóng thẳng thắn không phản ứng hắn, quang minh chính đại lưỡi biếng đờ ra. Thanh Hỷ Nhi nhìn gặp sự cố, tự động cùng Phương Dần nói chuyện, giải thích mọi người quan hệ. Phương Dần nghe xong trở nên kích động lên, nắm lấy Trương Phạ hai tay máy riêu, ngươi là người tốt ta. Trương Phạ hất tay thoát khỏi hắn, đang hoàng trịnh trọng hỏi Tống Vân Đế, thiên tài đều là bệnh thần kinh sao? Tên to xác ở Tống Thành lại đợi hơn một tháng, bình an vô sự, vừa cảnh cũng không chiến sự. Quốc sư Tống ứng Long cuối cùng từ rời thành trở về, mang về chút tin tức, những tin tức này đã truyền ra khắp thiên hạ đều biết. Rời thành ở Tống Thành Bắc Bộ, quá nương tử quan nam loại kém nhất thành. Trong thành có cách hồ nước, đồn đại bên trong, cách hồ nước là tiến vào xương khô rừng rậm môn hộ, dẫn được thiên hạ tứ phương tu sĩ tụ hội rời thành. Tin tức là 2 tháng trước do một người tu sĩ truyền tới, hắn phát hiện thuật sĩ tiến vào tống thổ, lòng sinh hiếu kỳ theo dõi theo đuôi. Một mực theo đến cách hồ nước bị những thuật sĩ phát hiện, cùng công. Tu sĩ dùng hết tính mạng chạy ra, truyền ra tin tức sau tử vong. Tiếp theo khắp thiên hạ tu sĩ đều tới rời thành chạy, có người nói thật sự có người đi vào xương khô rừng rậm, cũng có người nhìn thấy rất nhiều thuật sĩ, còn có chút người được chân bảo dị thuật thắng lợi trở về. Tống ứng Long được đồng môn mời cùng tham bảo, há liêu liền môn hộ đều không tìm thấy. Chỉ được thất vọng mà quay về. Trương Phạ biết những tin tức này sau, hơi hạch toán, rõ ràng cả sự kiện. 2 tháng trước chính mình ở biên cảnh ngốc chờ thuật sĩ đáp lời, thuật sĩ nhưng đã sớm tiến vào xương khô rừng rậm. Bọn họ chịu lấy tu chân giả thân phận trợ giúp người thường công thành, không phải là muốn giữ lấy rời thành, tiếu mò tiến vào xương khô rừng rậm tiếng trầm giàu to. Nếu như sự tình thật như chính mình tưởng tượng như thế, như vậy Man Quân khẳng định lui binh. Chương 173, Hắc Nga. Trương Thiên Phong cân nhắc vấn đề nhưng là, bang này tốt tử, gạt ta ở trên núi chờ bọn họ nhưng đến trộm đồ vật, đáng chết. Tống Vân Đế quan tâm an nguy của bách tính, hỏi bọn họ làm sao biết chỗ kia có môn hộ? Khô cốt xâm lâm là nơi nào? Quả nó là nơi nào? Nhân sinh đơn giản vừa chết, muốn nhiều hơn nữa cũng vô ích. Trương Thiên Phóng đối với sinh tử xem phi thường mở. Trương Phạ biết Vân Đế lo lắng môn hộ không an toàn, từ khô cốt xâm lâm chạy ra quái vật gì gieo vạ bất tính, trưng cầu nàng ý kiến hỏi, ta đi rời thành nhìn. Tống Vân Đế lắc đầu nói, quốc sư nói, khô cốt xâm lâm bên trong gặp nguy hiểm cũng có may mắn, làm tiến vào nhất định nhân số, lối vào sẽ biến mất, bên trong người tức xuất ra, cũng không phải nguyên lai tiến vào địa điểm, hiện tại lối vào đóng, ngươi đi tới cũng vô dụng. Trên đại lục kỳ quái địa phương rất nhiều, Nam Phương có luyện thần điện, sa mạc cái kia diện có quỷ động, Tống Quốc lại xuất hiện khô cốt xâm lâm lối vào, nhìn dường như là phúc từ trên trời hạ xuống may mắn liên tục, chỉ cần đi vào tất có thu hoạch. Kỳ thực không phải vậy, những chỗ này có thể là một số ít người may mắn, cũng tuyệt đối là phần lớn người bất hạnh. Không nói những khác, chỉ nói riêng rời thành xuất hiện lối vào, Man tộc lập tức phái binh 70 vạn tấn công Tống Quốc, dẫn đến tử thương vô số. Mà những này tử thương kẻ xui xẻo căn bản không phải tu chân giả, cũng không biết cái gì khô cốt xâm lâm, chỉ vì số ít người lợi ích cần, không duyên cớ ném mất sinh mệnh. Nghĩ tới những thứ này, Trương Phạ liên tục thở dài, lẽ nào tiến vào bên trong lập tức sẽ ok biến vượng hoàng, nhảy một cái thành tiên. Mình bị truy sát xông vào quỷ động, bởi vì tiểu trư mới giữ được tính mạng, thuận tiện được ngạnh thiết đao cứu lại Trương Thiên Phóng, này đã xem như là tuyệt đối may mắn, lẽ nào loại này may mắn mỗi ngày tồn tại. Thật không nghĩ ra tu chân giả, sống sót chính là may mắn nhất vận, những người này thiên không cố gắng sống một mực tìm chết. Man quân quả nhiên vì Ly Thủy Hồ công thành, sau khi lối vào biến mất không lâu, bọn họ lui binh. Đại Tống biên quan bách tính coi như thở được một hơi, không cần liều mạng. Hoàng đế các đại thần cũng rất cao hứng, ngoại trừ kẻ điên, không ai cho rằng chiến tranh là việc tốt. Khô cốt xâm lâm sự tình có một kết thúc, Đại Tống hỏa chiến tranh dừng lại, Trương Phạ đám người rời đi hoàng cung trở về Việt quốc Lý thôn. Phương Dần cùng đi tới. Ngược lại trở lại cũng đúng hoa ở trong nhà ở lại vô sự, Trương Phạ lấy ra luyện chế tốt 2 tầng xe ngựa, phối hợp 4 con mã, mang theo bọn nha đầu du lịch giải sầu. Một đường vừa đi vừa nghỉ ngược lại cũng vui sướng, mắt thấy muốn đi vào Việt quốc bình thành địa giới, Trương Phạ đương nhiên có loại dự cảm xấu, lẽ nào cái kia mấy cái nguyên anh lão quái còn đang tìm ta. Nửa ngày sau, xe ngựa tiến vào bình thành, mọi người vào ở khách sạn. Lúc ăn cơm mượn uống rượu danh nghĩa, lôi kéo Trương Thiên Phóng ngồi một mình một bàn thương nghị việc này. Trương Thiên Phóng nghe xong khinh thường nói, còn cảm giác được không được, ngươi cho rằng ngươi là thần. Trương Phạm nghiêm mặt nói, không thể khinh thường qua loa, vạn nhất có chuyện, bọn nha đầu ngàn cân treo sợi tóc. Nhắc tới bọn nha đầu, Trương Thiên Phóng không thể không chăm chú đối xử vấn đề này. Hắn trưởng thành hoàn cảnh đặc thù, cùng hắn trưởng thành quỷ hồn đồng bọn trước sau bị thôn phệ, một đời không có bằng hữu, gặp phải Trương Phạm sau tính cách hơi hơi chuyển biến một giờ, mãi đến tận cùng bọn nha đầu đại say một màn, trong lòng rốt cục có lo lắng. Hắn nguyên bản lạnh lùng không tin người, một hồi say mềm rút ngắn cùng bọn nha đầu quan hệ. Đồng dạng là cô nhi 34 tên thiếu nữ, hoạt bát vui chơi điểm đạm đơn thuần, các loại tính cách đều có, nhưng đều đối với ngũ đại tam thô Trương Thiên Phóng rất có hào cảm, cả ngày xin nhờ hắn làm cái này làm cái kia, cũng không sợ hắn tức giận. Trương Thiên Phóng bắt đầu còn có chút mâu thuẫn, chậm rãi ở chung một quãng thời gian, trở nên hữu cầu tất ứng, việc nghĩa chẳng từ làm lên bọn nha đầu đại ca ca, thủ hộ thần. Trương Thiên Phóng trầm ngâm nói, hai ta đi về trước nhìn. Trương Phạ không đồng ý, chúng ta đến liền thành, ngươi ở chỗ này giúp đỡ Vân Đế chiếu cố nha đầu môn. 34 cái bán đại nha đầu, thực sự không tốt quản lý. Trương Thiên Phóng suy nghĩ một chút nói, vậy ngươi cẩn thận chút, ta cũng không muốn một người đấu với một đám phụ nữ. Lúc này Phương Dần bưng bát ăn cơm đi tới, vừa tước đồ vật vừa nói, khách sạn làm món ăn ăn ngon thật, lần thứ nhất ăn được tốt như vậy ăn đồ vật, hai người các ngươi làm sao không ăn? Tán gẫu cái gì đây? Quá khứ thời gian mấy tháng, Phương Dần trên đầu mọc ra chút tóc, trang phục cũng đổi đi, thu thập đến sạch sẽ lưu loát, quả thực là một thanh niên đẹp trai. Trương Phạ chỉ vào hắn nói rằng, nay còn một người đàn ông. Trương Thiên Phóng khẽ miệng cười nói, hắn là thần, không phải nam nhân. Cả ngày nói đâu đâu thiện lương công đức, thiên lại người không có đồng nào, không phải thần là cái gì? Trương Phạ cũng cười, ít nhất an tâm, biết hắn không biết hại người. Phương Dần đặt mông ngồi xuống, giáp khẩu món ăn nói chuyện, mắng ta vẫn là biểu dương ta. Không hại người. Một mình hắn dám phản một môn phái, ta có thể không can đảm này. Trương Thiên Phóng vẫn là cười. Ta đó là bị bức ép. Phương Dần rất vô tội, ăn bữa cơm lại bị nhắc lên lịch sử quan vinh. Sau khi ăn xong đại gia vào phòng nghỉ ngơi, Trương Phạ trùng Trương Thiên Phóng khiến cái ánh mắt, một người lén lút chuẩn ra khách sạn. Phương Dần hỏi, hắn đi đâu? Trương Thiên Phóng thuận miệng biên nói dối, mua đồ. Lôi hắn ngồi ở khách sạn đại sảnh, thủ hộ bọn nha đầu. Lo lắng bị người phát hiện hành tung, Trương Phạ xuyên địa mà đi. Tính toán gần như đến Lý thôn phụ cận, thả ra phệ địa thử giám sát chu vi động tĩnh, xác nhận sau khi an toàn trồi lên mặt đất, thò đầu ra vừa nhìn, dĩ nhiên đi tới nơi không biết tên vị trí. Trương Phạ thầm mắng mình một câu rất rưởi, ở lòng đất cất bước, vẫn là rất khó mà phân rõ phương hướng. Bốn phía nhìn, xa xa có cao sơn, trên núi có rừng rậm, phía sau cũng đúng rừng cây, chỗ này dường như có chút nhìn quen mắt. Đầu góc một cơ linh né qua, Thiên Lôi Sơn. Đây là Thiên Lôi Sơn bắc phương, chính mình chạy quá mức. Lý thôn nguyên bản liền cách vài đạo sơn cùng Thiên Lôi Sơn giao nhìn nhau từ xa, Trương Phạ chỗ ngồi chính đang giữa hai người. Liễm nội tức, chậm rãi bò lên đỉnh núi phóng tầm mắt tới. Bên dưới ngọn núi là một mảnh bình nguyên, xa xa có cỏ địa có hoa màu phần cuối chính là Lý thôn. Lúc này buổi chiều đã hết, có nông gia chuẩn bị cơm tối giấy lên khói bếp, cửa thôn bình chẳng cũng có hài đồng chơi đùa, dường như tất cả như thường, không có bất cứ chuyện gì phát sinh. Nhưng là Trương Phạ trong lòng chính là có loại cảm giác bất an giác, càng gần làng cái cảm giác này càng mãnh liệt. Gọi trở về phệ địa thử, tuy rằng không có bất kỳ phát hiện nào, hắn vẫn là quyết định từ bỏ đi nơi này trở viện, trung tuyển chỗ ở chính muốn rời đi thời gian, một luồng mạnh mẽ khí tức từ phương tây nhanh chóng bay tới. Trương Phạ vội vàng đứng ở tại chỗ, không dám có bất luận động tác gì. Hắn phỏng chừng người đến là Nguyên Anh cao thủ, nơi này cách Lý thôn lại không quá xa, chính mình nhất cử nhất động đều ở người khác khống chế bên dưới. Người đến là cái cô gái mặc áo đen, sắc mặt trắng bệch, nhưng là rất có sắc đẹp, là cái xinh đẹp giai nhân. Cô gái mặc áo đen ở cửa thôn hạ xuống, hơi đánh giá chu vi, nhấc chạy bộ hướng về Trương Phạ bọn họ mới xây trạch viện. Mắt thấy phải đi đến trước cửa, nữ tử trước người đột nhiên xuất hiện một đại hán và vỡ, trầm giọng nói: "Thiên Vương điện làm việc, Hắc Nga đạo hữu kính xin rời đi." Cô gái mặc áo đen cười khúc khích: "Ngươi biết ta à? Các ngươi Thiên Vương điện làm sao luôn có chuyện muốn làm?" Thanh âm cô gái mang theo điểm nhi khàn khàn, nhưng có khác loại êm thai cảm giác. Đại hán mặt không hề cảm xúc, lạnh ngữ nói, kính xin đạo hữu rời đi. Chương 174, Thiên Vương Kỷ. Hắc Nga chỉ là cười, ngươi cho rằng một mình ngươi, ta sẽ sợ ngươi. Mấy ngày trước gặp Minh lão tứ, hắn có thể so với ngươi biết là người. Cô gái mặc áo đen chính là lần trước theo sau Trương Phạ Trương Tiên phóng nguyên anh cao thủ một trong, khổ sở chờ đợi 3 ngày sau khi rời đi, trong lòng đều là cảm giác có chút không đúng, liên đối không thể tĩnh tâm luyện công, vì lẽ đó lại chạy về đến tìm một chút manh mối, nhìn có thể không có phát hiện mới. Sao chính là nàng ở Trương Phạ sau khi đến, nhưng bởi vì thực lực nguyên nhân, sớm một bước phát hiện có người mai phục. Nhiều lần tra xét, xác nhận chỉ có đại hán một người, không thương tổn tới chính mình, mới bằng lòng dưới địa tra hỏi. Đại hán vạm vỡ vội la lên, người gặp Minh lão tứ? Lúc nào thấy? Hắc Nga lại là nở nụ cười lại không trả lời vấn đề, Thiên Vương điện tám đại thiên vương, ngươi bài vị thứ mấy? Đại hán vạm vỡ thấy nàng nói nhìn trái nhìn phải, ánh mắt lập tức trở nên ấm lãnh, giơ tay một chiều, không trung xuất hiện một thanh màu đỏ thắm cờ nhỏ. Hắc Nga nhìn thấy màu đỏ cờ nhỏ, thu lại nụ cười sốt sắng nói, Thiên Vương kỳ, các ngươi tới mấy người? Đại hán vạm vỡ không lên tiếng, từ cửa thôn đi ra một người, cao to khôi ngô, màu da ngăm đen, nhìn qua rất giống cu ly, lạnh lùng nói, ngươi nói xem. Hắn tiếng nói mới lạ, trong thôn lại đi ra một người, tương tự cao to khôi ngô, phương diện mắt to, rối tung tóc dài, tiếp lời nói, ngươi không biết Thiên Vương kỳ muốn ba người mới có thể phát động. Ngón trỏ tay phải một giờ Thiên Vương kỳ, cờ nhỏ dường như con toy trên không trung xoay tròn chuyển loạn, theo cờ nhỏ chuyển động, không khí chung quanh dĩ nhiên trở nên đỏ đậm. Thiên Vương điện là một kỳ quái tổ chức, bên trong chỉ có 8 người, đều là nguyên anh cao thủ, thấp nhất chính là nguyên anh trung giai tu vi, cao nhất có người nói đã đạt đến nguyên anh đỉnh giai, sắp hóa thần. Tuy rằng Thiên Vương điện chỉ có 8 người, thế nhưng bọn họ sau lưng là một thần bí gia tộc đàn ông đều là vóc người khôi ngô, lấy Minh vì là họ. Minh lão tứ là Thiên Vương điện cùng ngoại giới người liên lạc, do hắn xử lý bình thường sự vụ, vì lẽ đó rất nhiều người biết hắn. Hắc Nga nhìn thấy cờ nhỏ chuyển động, kinh hoàng văn phần, lập tức hô lớn, lần trước ở phía tây một chỗ đất hoang, lão tử bị Thiên Lôi Sơn hai cái đệ tử giết chết, ta cùng Minh lão tứ, còn có cái khác ba tên nguyên anh cao thủ lại đây kiểm tra, không có phát hiện tung tích, sau đó từng người rời đi, từ đó về sau lại chưa từng thấy. Cuối cùng xuất hiện tóc dài đại hán ánh mắt trực nhìn chăm chú Hắc Nga, tự ở phán đoán ngôn ngữ thật giả, suy nghĩ một lát sau nói rằng, cụ thể là xảy ra chuyện gì. Hắc Nga không dám có ẩn giấu, trong lòng oán giận chính mình nhiều chuyện, ngoài miệng đem mọi người vây công Thiên Lôi Sơn cùng ngũ hành trận nổ tung Trương Phạ đảo tẩu sự tình tỉ mỉ tự thuật một lần. Ba tên khôi ngô đại hán nghe xong đều có chút khiếp sợ, xuất hiện trước nhất đại hán giật mình nói, cái kia hai thiếu niên có chút bản lĩnh, một kết đan một chút cơ, có thể vô thanh vô tức giết chết nguyên anh cao thủ sau an toàn chạy thoát. Tóc dài đại hán trầm ngâm nói, Minh lão tứ tử vong, nguyên anh khí tức tuyệt với nơi đây, nên cũng đúng cái kia hai tiểu tử làm ra. Quay đầu xem mắt cửa thôn phương hướng tiến vào hắc diện đại hán nói rằng, lão tam, giết tới Thiên Lôi Sơn. Minh lão tam khẽ lắc đầu, Thiên Lôi Sơn tốt xấu cũng có hơn 10 người nguyên anh tu sĩ, không cần thiết liều mạng, huống hồ cái kia hai tiểu tử người mang dị bảo. Ta như thế giết tới đi không phải để người trong thiên hạ đều biết hai người bọn họ không chết. Tóc dài đại hán tiếng hừ lạnh, hừ, hơn 10 người nguyên anh tu sĩ, tiểu tiểu Thiên Lôi Sơn đáng là gì? Tuy rằng xem thường Thiên Lôi Sơn, nhưng đồng ý Minh lão tam ý kiến, không nói gì thêm nữa. Hắc Nga sắc mặt trắng bệnh, Thiên Vương Kỳ xoay một cái động, nàng liền thân thể vô lực, nguyên thần hoàn chiến, không cách nào cố thủ linh hải, được nghe lại Minh lão tam tử vong tin tức, càng thêm cảm thấy kinh hoàng, biết ngày hôm nay không chiếm được, ám niệm lịch thiên chú, liều mạng hy sinh mấy chục năm tu vi cũng phải giữ được tính mạng. Nhân dịp ba người nói chuyện thời cơ, màu vàng nguyên anh đột nhiên nhảy ra đầu lâu. Vừa xuất hiện tức bạo xuất vạn trượng ánh sáng, tự xuân dương dung tuyết, đem quanh người màu đỏ không khí hóa đi, lại nhìn màu vàng nguyên anh đã thu nhỏ lại một vòng lớn, trở nên mệt mỏi suy sụp rút đầu về đỉnh. Hắc Nga dựa vào kim quang bắn mạnh cơ hội, thân thể nhanh chóng tăng lên trên, đem thân thể hòa vào kim quang bên trong cùng kỳ. Em mở quang đồng hóa, theo kim quang đồng thời bắn về phía tứ phương, lại theo kim quang đồng thời biến mất không còn tăm hơi. Thiên Vương Kỷ cần ba người đồng thời đồng lực điều khiển mới có thể phát huy uy lực lớn nhất, Hắc Nga quyết định thật nhanh thần tốc hành động để ba người không ứng phó kịp, càng bị nàng chạy mất. Tóc dài đại hắn hỏi, "Truy sao?" Minh lão tam trả lời, không cần, coi như nàng xem thời cơ sớm, nghịch thiên tự bộc lộ nguyên anh thoát thân, trước tiên giải quyết lao tam sự mới là quan trọng. Tóc dài đại hán lại nói, dùng thúy thần diệu điều tra thôn dân, có hai thanh niên mang theo một đống lớn nữ tử ở tại nơi này sân, phòng chừng là Hắc Nga nói Thiên Lôi Sơn đệ tử, đáng tiếc trả đạm thứ tốt. Nghe tới, thúy thần diệu rất là quý giá. Minh lão tam trầm tư nói, nên chính là bọn họ, chỉ là không nghĩ ra Minh lão tam làm sao sẽ chết ở hai người bọn họ trên tay. Giơ tay hư đẩy, đỏ đậm Thiên Vương Kỳ ngừng chuyển động. Mới bắt đầu xuất hiện đại hán vạm vỡ bận bịu thân hai tay hư chiêu, đem cờ nhỏ nạp vào trong tay thu hồi. Minh lão tam lại nói, lão lục, lão thất, tiến vào sân đi các loại. Lão lục là đại hán và vỡ, lão thất là tóc dài đại hán. Nghe vậy cùng Minh lão tam cùng biến mất ở tại chỗ, bay vào trạch viện. Trương Phạ không dám sử dụng linh lực, vẫn bằng thị lực viễn vọng, xem mơ mơ hồ hồ cũng không chân thực, chỉ nhìn thấy mấy người trước sau đến. Tiếp theo hồng quang xuất hiện kim quang chói lọi, sau đó cô gái mặc áo đen biến mất, hồng quang biến mất, cuối cùng Minh gia tam huynh đệ cũng biến mất. Tuy rằng xem mơ hồ cũng không nghe thấy lời nói, thế nhưng là biết nơi đó tuyệt đối gặp nguy hiểm, nhất định phải rời xa. Lấy hắn kết đan đỉnh giai tu vi thị lực, cũng chỉ có thể nhìn đến mơ hồ mông lung, đủ thấy lẫn nhau khoảng thời gian cách khá xa. Nhưng là cho dù cách xa nhau xa xôi, Trương Phạ vẫn như cũ không dám sử dụng linh lực, hoàn toàn bằng hai chân cẩn thận hướng nam cất bước. Đầu tiên là trong rừng rậm qua lại, sau là tay chân cùng sử dụng leo lên dốc cao đột ngột ngay, từ trời tối thì bắt đầu đi, đi tới sắc trời sáng choang, lại đi đến tiên vừa đen đi, mới dám khiến linh lực gần dưới đất mà đi. Tuy rằng Minh gia huynh đệ không biết địa hành thuật, thế nhưng Trương Phạ cũng không muốn bị bọn họ phát hiện hành tung, vì lẽ đó một lại hành sự cẩn thận, mãi đến tận sau 3 ngày trở lại bình thành, đã như thế một hướng về, càng tiêu tốn 4 ngày. Tống Vân Đế thấy hắn trở về, tức giận nói chuyện, đi đâu? Mua món đồ gì cần 4 ngày? Trương Phạ chưa bao giờ nói dối, về nhà nhìn một chút, ta không thể quay về.
A,
xảy ra chuyện gì? Tống Vân Đế hỏi, còn xảy ra chuyện gì cũng không để ý, trong lòng nàng, chỉ cần cùng Trương Phạ cùng nhau chính là tốt đẹp. Liên những chuyện kia chứ, đánh đánh giết giết, hiện tại ngươi muốn đi đâu? Trương Phạ nói sang chuyện khác. Trả về Tống Quốc đi, ở biên cảnh ở lại, thay ta đại Tống thủ quốc vệ ra. Tống Vân Đế cười đề nghị. Đồng ý. Quyết định ra đến sau đó đi tìm Trương Thiên Phóng. Trương Thiên Phóng cùng Phương Dần không phát hiện hắn trở về, đang ngồi ở trong phòng lẫn nhau nhìn nhau không nói lời nào. Trương Phạ đẩy cửa tiến vào, phát hiện bầu không khí có chút không đúng, thuận miệng hỏi, làm sao? Phương Dần nhìn thấy hắn, một bước vượt đến trước mặt nói rằng, hắn nói ta nợ hắn nhân tình, để ta nhớ kỹ sau đó còn, hắn như thế làm là không đúng, ta khuyên hắn, hắn còn mắng ta. Trương Thiên Phóng chậm rãi nói tiếp, ngươi ăn đi 10 xuyến kẹo hồ lô, 14 độ cao, hai hoa bạo cây rẻ, hóa đi ta bạc dòng 12, coi như ngươi nợ ta một món nợ ân tình đã là thiên đại ưu đãi, tri ân không báo đáp còn theo ta nói đâu đâu, Phật tổ chính là như thế dạy ngươi. Chương 175, vọng đỉnh. Phương Dần biện nói, Phật giáo người làm việc thiện sự, vì là chính là thiên hạ cùng nhạc, giúp người cũng là giúp ta, cũng không phải đổ tác ân tình báo lại, ngươi như thế làm không đúng. Trương Phạ nghe xong cười to, Trương Thiên Phóng học ta chơi xấu rất có năng khiếu, cười ném ra mấy chục khối nát tán kim ngân, cùng Phương Dần nói rằng, trả lại hắn một lượng bạc, còn lại thu hồi đến, đúng là ta nợ cân nhắc, quên trên người người không tiền. Phương Dần dùng pháp kiếm điểm trụ một khối bạc vụn giao cho Trương Thiên Phóng, còn lại lại không động, để Trương Phạ thu hồi đi, người xuất ra tay không dính tiền. Lại hướng về Trương Thiên Phóng giống to, thanh con xong. Trương Phạ chẳng muốn cùng này bệnh tâm thần phí lời, nắm lên bạc một cái nhét vào trong lồng ngực của hắn nói rằng, ngươi xuất ra cái đại đầu quỷ ra, vô vọng đại sư nói ngươi không phải hòa thượng. Sau đó cùng Trương Thiên Phóng nói chuyện, không trở về Lý thôn. Trương Thiên Phóng vừa nghe vội la lên, tại sao? Lúc trước tu nhà không ít xuất lực, nhà kia là hắn lần thứ nhất có nhà của mình, vô cùng lưu ý. Trương Phạ cười nói, còn có thể vì sao sao, có người truy sát chứ. Đứng dậy rời đi, hắn phải đến chọn mua vật liệu gỗ mái ngói công cụ. Trương Thiên Phóng tức giận không thôi, ở Thánh Quốc chỉ có lao tử giết người, cùng ngươi trộn lẫn lên mỗi ngày bị đuổi giết, thật xúi quẩy. Phương Dần đối với cái đề tài này cảm thấy rất hứng thú, các ngươi thường thường bị đuổi giết. Trương Thiên Phóng đoạt lấy hắn bạc, tức giận nói rằng, giảng ngươi cái đại đầu quỷ, ngủ. Xoay người tiến vào phòng ngủ. Phương Dần buồn phiền nói, không đến buổi trưa liền ngủ. Còn có, ngươi nhiều bắt ta bạc. Đã đóng lại trong cửa phòng truyền ra Trương Thiên Phóng đáp lời, lợi tức. Biết được việc này, bọn nha đầu cũng không phản ứng gì, ngược lại theo Trương Phạ áo cơm vô ưu, chủ cái nào đều giống nhau. Liên ngày thứ hai đoàn người một lần nữa ra đi. Trên xe ngựa khá là thư thích, trên dưới hai tầng có cầu thang liên tiếp, bọn nha đầu như thế vui chơi. Trương Thiên Phóng cùng Phương Dần tọa ở mặt trước đánh xe, Trương Phạ nằm ở nóc xe lười biếng, Tiểu Trư cùng ở trong lồng ngực của hắn ngủ. Một đường vẫn tính thông thuận, xe ngựa rời đi Việt Quốc tiến vào Tống Quốc, chuyển đạo Bắc Hành. Tống Quốc Bắc Phương biên cảnh cũng không phải chỉ có một nương tử quan, từ phương diện quân sự tới nói, nương tử quan tối thích hợp tiến công, vì lẽ đó Man quân công Tống đại thể lựa chọn nơi đây. Mà Trương Phạ chờ người tuyển chọn nhưng là khác một tòa thành thị, Vọng Đỉnh. Ngàn năm trước Tống quân Bắc Trinh, tốn thời gian mấy chục năm đặt xuống vạn dặm Giang Sơn, cộng hy sinh binh sĩ 30 vạn tên, vì biểu hiện công vân, chúc đỉnh 99 tòa, tuyên thạch lập bì, dũng táng liệt sĩ anh linh trấn này Bắc Vọng, cũng phép tận dụ đại Tống cơ nghiệp thật dài thật lâu. Mấy trăm năm phát triển, Vọng Đỉnh biến thành một tòa phồn hoa thành thị, nhân khẩu hơn 7 chi. U. Vọng Đỉnh an táng vô số tiên liệt, lại được gọi là anh hùng thành, vì lẽ đó dân phong nhanh nhẹn, nam tử hiếu chiến thành tính, ra ngoài đeo đao, lên ngựa có thể chiến, liền Man quân cũng không muốn cắn khối này xương cứng. Lựa chọn tới đây thứ an trụ nguyên nhân, một là nhân khẩu nhiều, dễ dàng cho ẩn thân, hai là khoảng cách nương tử quan rất gần, vạn nhất có chiến sự phát sinh, thuận tiện cứu viện. Trương Phạ xem qua địa đồ, Vọng Đỉnh khoảng cách ly thành cũng không xa lắm. Mọi người tiến vào Vọng Đỉnh ở khách sạn ở lại mấy ngày, sau khi thương nghị quyết định lưu ở trong thành, hoa giá cao mua chỗ tiếp theo đại trạch viện, một lần nữa sửa chữa lại sau và ở thì Trương Thiên Phóng hung hăng nói, ai còn dám truy sát ta buộc ta dọn nhà, ta diệt hắn cửu tộc. Nhà mới gọi là Vân phủ, ba cái đại nam nhân trụ ngoại viện, 36 tên nữ tử trụ nội viện, hai con hắc hổ, 4 con ngốc cầu yêu thú hộ viện. Toàn bộ trang viên không có một người ngoài, lại vẽ ra nhanh địa phương mới xây cái hoa viên, thiết chế che lấp kết giới, bên trong ở Trương Thiên Phóng đưa cho Trương Phạ 40 con yêu thú cùng với hỏa hầu ngọc tằm. Những này yêu thú đại thể là tứ phẩm tu vi, ngũ phẩm yêu thú 4 con, lục phẩm yêu thú chỉ có 1 con, là chỉ không đáng chú ý rùa đen lớn. Phệ địa thử cũng đúng lục phẩm yêu thú, cùng rùa đen lớn làm bạn. Trương Phạ đối xử bình đẳng, cho ăn linh khí đan giúp chúng nó tu luyện. Phương Dần bị dọa đến, giật mình nói, làm sao nhiều như vậy yêu thú? Trời ạ, thật nhiều yêu thú, nhiều như vậy. Trương Thiên Phóng lạnh nhạt nói, sau đó giúp ngươi cướp vài con. Phương Dần choáng váng. Phí lời, những người kia muốn giết ta, cướp bọn họ yêu thú còn không nên. Trương Thiên Phóng giết người lý luận đơn giản thực dụng. Trương Thiên Phóng ngự thú trong túi còn có hơn 100 con quỷ thú, vật kia là vật chết, hơn nữa dáng rất khó coi, vì lẽ đó không có thả ra. Trương Phạ hơn 100 con rắn nhỏ vẫn lười biếng, tùy tiện tìm một chỗ ngủ đông bất động, người bình thường khó có thể phát hiện. Phương Dần hâm mộ nói, nhiều như vậy yêu thú, có thể tạo thành quân đoàn yêu thú. Trương Phạ nghiêng đầu vừa nhìn, yêu thú môn có am hiểu phòng ngự, có am hiểu tiến công, còn có phóng hỏa thổ thuốc, đánh tới trượng quả thật có không tưởng tượng nổi diệu dụng, gật đầu nói, đáng tiếc tu vi có chút thấp. Muốn đều là lục phẩm trở lên còn tạm được. Lục phẩm. Lục phẩm chính là kết đan trung giai tu vi, hơn nữa cùng cấp yêu thú so với tu chân giả lợi hại, lục phẩm yêu thú đủ để có thể so với kết đan tu sĩ cấp cao, làm sao có khả năng. Phương Dần cho rằng Trương Phạ có chút lòng tham. Vọng Đỉnh là biên cảnh đại thành, Tống Quốc tu chân đại phái Thanh Môn cùng Vô Lượng phái ứng triều đình mời, ở chỗ này khởi công xây dựng phân đường lấy kháng man tộc thuật sĩ, đối với tiến vào vọng đỉnh tu chân giả tiến hành giám thị, lúc cần thiết ra tay chặn giết. Trương Thiên Phong cùng Phương Dần không hiểu được liễm tức tàng khí, tu sĩ đặc hữu sóng linh lực bất cứ lúc nào hướng về bên ngoài cơ thể khuếch tán, đạo đưa bọn họ vừa vào thành liền bị hai tông môn đệ tử phát hiện. Sợ là liền Trương Phạ cũng không nghĩ tới, bọn họ mới tiến vào vọng đỉnh liền tiết lộ hành tung. Tông môn phân nội đường có chân dung, so sánh đi sau hiện hai tên tu sĩ lại có một tên là thanh môn kẻ bị ruồn bỏ Phương Dần, tên còn lại trúc cơ đỉnh giai tu vi, bên hông khóa đao, cao to khôi ngô hung ác khuôn mặt, đúng là khó có thể phân biệt thân phận. Còn Trương Phạ cùng một đám nữ tử, thần thức thăm dò đều là mới luyện khí người bình thường, hai phần đường đệ tử không có để ý. Thanh môn phân đường đem tin tức báo lại, mấy ngày sau phái tới Lang Không Dực chủ trì việc này, theo hắn đến còn có một tên kết đan trung giai tu sĩ. Lang Không Dực là kết đan cao giai tu vi, thêm vào kết đan trung giai tu sĩ, hơn nữa vọng đỉnh phân đường thực lực, đối phó một Phương Dần một chút cơ tu sĩ còn không thừa sức. Trương Phạ ở trong viện bãi trận, ngăn cách ra một không gian thu hẹp, đi vào giúp Phương Dần luyện khí. Không nói những cái khác, trước tiên chỉnh kiện phòng hộ pháp bảo cùng pháp khí công kích. Sau 3 ngày triệt trận mà ra, gọi tới Phương Dần, đem luyện chế đồ tốt cho hắn dùng thử. Phương Dần hai mắt tỏa ánh sáng, liên thanh khen, thật tốt, thật không tệ. Trương Phạ cười nói, yêu thích liền đưa cho ngươi. Quần áo là màu xanh, kiếm cũng đúng màu xanh, đều là lấy phục thần xà bị phối lấy ngũ linh tinh cùng cực phẩm ngũ hành vật liệu luyện chế, công hiệu tự nhiên không tầm thường. Trương Thiên phóng theo tới xem cho vui, thấy Trương Phạ đưa cho Phương Dần tốt như vậy pháp khí, nhưng không có chính mình phần, sắc mặt biến đến khó coi, tiếng hừ lạnh liền muốn rời khỏi. Trương Phạ cười to nói, có thể không có ngươi sao? Cười ném quá khứ một cái màu đen áo bó. Trương Thiên phóng tiếp nhận quần áo càng xem càng yêu thích, lúc này đổi. Trương Phạ lấy ra 34 bộ màu trắng váy lót lại nói, tìm Hỉ Nhi giúp ngươi trải đầu, tùm la tùm lum nhiều khó coi, thuận tiện đem cái này mang đi, làm cho nàng cho bọn nha đầu phát xuống đi. Trương Thiên phóng tiếp nhận phải đi, đột nhiên phát giác ít một chút nhi cái gì, xoay người hỏi, không có Hỉ Nhi. Trương Phạ gãi đầu một cái, Hỉ Nhi chính ta cho nàng. Ngừng dưới lại nói, quên đi, ngươi đồng thời mang tới. Lấy ra kiện hồng nhạt quần dài. Trương Thiên phóng tâm tình tốt, bắt đầu nắm Trương Phạ đùa giỡn, cười hắc hắc nói, hồng nhạt đây, thật xinh đẹp à, thật xinh đẹp, ta đi nói cho Vân Đế. Trương Phạ giả ra không đáng kể thần thái nói rằng, Vân Đế cũng có, nói cho nàng làm cái gì. Chương 176, Lang Vô Dực. Trương Thiên phóng cười hì hì, không lên tiếng xoay người rời đi. Còn Thừa Phương Dần chừng chừng nhìn chăm chú xem Trương Phạ, một hồi lâu sau hỏi, ngươi đến cùng có mấy cái lão bà? Trương Phạ có chút buồn bực, hỏi cái này làm cái gì? Trong lòng hắn chỉ có Tống Vân Đế một người phụ nữ, nhưng Thành Hỷ Nhi tỉ mỉ chu đáo chăm sóc để hắn có chút khó khăn, nhất làm cho hắn đau đầu chính là Thành Hỷ Nhi chỉ nghe hắn cùng Tống Vân Đế, dặn do hạ xuống nhất định làm được, Trương Phạ tuy rằng vô tâm cưới vợ bé, rồi lại không muốn để cho Hỷ Nhi thương tâm, vì lẽ đó vẫn nơi đang làm khó dễ bên trong. Phương Dần cười hì hì, vẫn là xuất gia tốt. Trương Phạ không thèm để ý này người bị bệnh thần kinh, đem quần áo cùng binh khí trả lại ta. Phương Dần túi đầu nhìn pháp khí, lại nhìn Trương Phạ, có chút không muốn thấp giọng nói, xuất gia có thể không tốt. Sự điệu lẹn đến ngoài phòng. Liền lúc này, Lang Vô Dực mang theo kết đan trung giai tu sĩ đi tới vọng đỉnh, không cần người chỉ dẫn, đi thẳng tới Vân phủ trước cửa. Trương Phạ đang suy nghĩ Tống Vân Đế có tức giận hay không, bỗng nhiên vẻ mặt biến đổi, cười lạnh nói, còn thật là náo nhiệt, ta đến cái nào, phiền phức hãy cùng đến cái nào. Hô lớn, Trương Thiên Phóng, đi ra cho ta. Trương Thiên Phóng lười biếng đi tới, mà đây, đừng không có chuyện gì tổng gọi ta, tiểu tử kia gọi Phương Dần. Trương Phạ tiếng gào quá lớn, Phương Dần mới ra khỏi phòng môn lại bị hấp dẫn trở về, Trương Thiên Phóng chỉ vào hắn cùng Trương Phạ nói chuyện. Trương Phạ trùng hắn ôn nhu nở nụ cười, có người tìm ngươi. Trương Thiên Phóng có chút sợ hãi, nói chuyện cẩn thận, đừng cười. Lúc này, Lang Vô Dực cùng kết đan trung giai tu sĩ rơi xuống trạch viện trước gõ cửa, hắn thăm dò quá, trong viện có 3 tên tu sĩ, phân biệt là kết đan cao giai, kết đan sơ giai, trúc cơ đỉnh giai tu vi. Trong viện Trương Phạ nói lẩm bẩm, cũng thật là tìm. Chúng ta, Thiên Phóng, ngươi đi mở cửa. Nói xong bóng người sau chuyện, vèo địa biến mất không còn tăm hơi. Trương Thiên Phóng lười nhác đi tới tiền viện mở ra cửa viện, trong lúc vô tình vừa quay đầu lại, mới phát hiện toàn bộ đỉnh viện ngoại trừ hắn bên ngoài không người nào khác, giận dữ nói, một đám quy tôn con kiếp. Lang Vô Dực đứng ở ngoài cửa lúng túng nói, ngươi đang nói chúng ta? Trương Thiên Phóng đều không nắm nhìn thẳng nhìn hắn hai, phiết coi một chút nói rằng, cùng các ngươi không quan hệ. Sau đó cũng rời khỏi, ném đứng ở ngoài cửa Lang Vô Dực hai người. Lang Vô Dực có chút tức giận, hắn là kết đan tu sĩ cấp cao, đi chỗ nào đều là chu toàn lễ nghi khoản đãi, không từng muốn bị cái trúc cơ đệ tử tản đi mặt mũi, trầm giọng nói, thanh môn Lang Vô Dực quấy rầy, muốn dẫn thanh môn nghịch đổ trở về núi. Hắn nói xong, trong viện hoàn toàn yên tĩnh, hoàn toàn khi hắn không tồn tại, Lang Vô Dực lại nói, thanh môn chuyện nhà, Lang mỗ làm cản, kính xin đạo hữu sống chết mặc bay. Hắn dự định siêu sân tìm kiếm Phương Dần. Sân một cái nào đó góc truyền ra tiếng quát to, tìm Phương Dần, tại sao để ta đi mở cửa? Tiếp theo Trương Phạ xuống tới, vừa chạy một bên giải thích, tìm ai không giống nhau. Trương Thiên Phóng dương nhanh múa vớt truy ở phía sau, đừng tưởng rằng tu vi cao, ta liền không dám động ngươi. Sân rất lớn, đầy đủ hai người chơi chỗ tìm, bọn nha đầu nghe được viên náo thanh đi ra xem, vỗ tay khen hay. Lang Vô Dực bị xem là không khí không người để ý tới, sững sờ đứng cửa. Cách một chút trung giác không kiên nhẫn, quát to, gọi Phương Dần đi ra thấy ta, chớ né, ta biết hắn liền ở trong phòng. Mặt bên ốc cửa phòng một tiếng cọt kẹt mở ra, Phương Dần chậm rãi mà ra, thoáng có vẻ có chút sốt sắng nói, sư thúc, ngươi tìm ta. Lang Vô Dực tiếng hừ lạnh, đừng gọi ta sư thúc, theo ta trở về núi bị phạt. Phương Dần lắc đầu, ta không phải người của thanh môn, không đạo lý tiếp thu các ngươi xử phạt. Phật ngữ bỏ xuống đồ đao lập địa thành phật, ta đã vào khương môn, không hề bị thế tục hình luật giới phạt. Tiểu tử ngụy biện, ngày hôm nay nhất định phải mang đi ngươi, là đàng hoàng đi theo ta, vẫn bị bắt đi, tự chọn. Lang Vô Dực có chút nổi giận. Trương Phạ còn đang chạy trốn, lớn tiếng nói, tiểu tử này so với ngươi còn hung hăng. Hắn muốn rời đi Trương Thiên Phóng sự chú ý, Trương Thiên Phóng nghe vậy sợ địa rơi xuống Phương Dần bên người, hổ nhìn chằm chằm Lang Vô Dực, nhẹ nhàng phun ra câu nói, ta chính là không chịu nổi có người so với ta còn hung hăng. Lang Vô Dực tham hắn tu vi nghe hắn nói nhìn hắn vẻ mặt, xoạt địa nhạc lên tiếng đến, một chút cơ đệ tử cũng dám chưa cuồng, Liều Lĩnh, ngươi sư trưởng là ai, không thể thiếu muốn thay hắn quản giáo quản giáo. Trương Thiên Phóng phiền nhất người khác xem thường hắn, đối Phương Dần nói, đừng sợ, việc này ta thế ngươi kháng. Chúng Lang Vô Dực hô, đi ra nhận lấy cái chết. Nói xong thuận thế vừa kéo, từ bên hông rút ra quỷ đao bước đi về phía trước. Trương Phạ gặp Lang Vô Dực, chính là lần kia đại hội đấu giá qua loa bán ra 4 cây vạn năm linh thảo, mới có sau đó lưu vong cuộc đời. Đến tới cửa, ngăn trở Trương Thiên Phóng nhẹ giọng nói, không muốn chết mau đi đi. Quay đầu lại cùng Trương Thiên Phóng nói chuyện, liền nói là đến tìm được ngươi rồi, nhìn, nói đúng đi. Trương Thiên Phóng dự định vòng qua Trương Phạ giết người, phiến diện thân thể phát hiện bọn nha đầu chen ở bên ngoài cửa viện quan sát, do dự một chút thu hồi quỷ đao trầm giọng nói, coi như ngươi số may, Lan. Lang Vô Dực vốn cho là trong viện ba cái tu sĩ chính là trước mắt ba người, tu vi cao nhất là kết đan trung giai, nhưng là Trương Phạ xuất hiện để hắn cảm thấy kinh hoàng, còn có người thứ 4 tu sĩ, hơn nữa thực lực sâu không lường được, không khỏi sản sinh lui bước tâm ý, ôn quyền nói, đạo hữu tiên sơn nơi nào, có thể hay không báo cho tục danh. Trương Phạ lạnh lùng nói, đi thôi, đừng tiếp tục đến phía ta. Lang Vô Dực có chút do dự, Phương Dần là thanh môn đệ tử, tông chủ cũng không đem hắn đuổi ra khỏi sân môn, kính xin đạo hữu cho cái thuận tiện, để ta dẫn hắn trở về núi. Rồi hướng Phương Dần nói, 19 năm, lẽ nào sư môn chăm sóc ngươi 19 năm, liền không biết cảm ơn. Hắn một câu nói đổi lấy Phương Dần đầy ngập kích phẫn, sư môn, cảm ơn. Ta bị cô lập bị bắt nạt bị nói xấu thời điểm sư môn ở đâu? 19 năm, ta bình quân 2 ngày được một lần đánh, việc bẩn việc mệ ta làm, phân phát linh thạch pháp khí sẽ không có ta, dựa vào cái gì để ta cảm ơn? Từ 9 tuổi trúc cơ hích cốc bắt đầu, chưa từng ăn thanh môn một miếng cơm uống qua thanh môn một ngụm nước, làm trâu làm ngựa 19 năm, chẳng lẽ còn không đủ trả lại lang sư thúc trong miệng cái gọi là sư môn ân đức. Nhớ tới trước đây sự tình, hắn rất kích động. Lang Vô Dực có chút lúng túng, hắn biết bên trong đối với đệ tử cấp thấp không quá quan tâm, thế nhưng khắp thiên hạ môn phái đại đệ, không riêng thanh môn, Thiên Lôi Sơn cũng tồn tại tình huống như thế, đệ tử cấp thấp nhiều vô số kể, tu sĩ cấp cao muốn tăng cao tu hành, cái nào có tâm tình chăm sóc bọn họ. Thấp giọng nói, trở về núi lại nói, sư thúc đảm bảo cho người cái công đạo. Công đạo? Ta làm hòa thượng các ngươi không dám tới tìm ta, e ngại Phật sĩ. Cùng bọn họ đồng thời, đã nghĩ cho ta công đạo, xem chúng ta thế lực đơn bạc dễ ức hiếp. Phương Dần cười lạnh nói. Lang Vô Dực trảo về Phương Dần, cũng không muốn thật sự đối với hắn thế nào, sư môn yêu cầu nhất định phải lung lạc lấy hắn. Trăm nghìn năm hiểu ra thiên tài, càng bị đồng môn xa lánh chèn ép mà ra, nói ra tuyệt đối là chuyện cười. Trong lòng thầm mắng trong môn phái những tên khốn kiếp kia, lại nói, sư môn đã điều tra rõ sự tình ngọn nguồn, chỉ chờ ngươi trở về núi, cùng nhau xử lý. Bởi vì thêm ra đến cao thủ trước phạt, Lang Vô Dực thái độ lần nữa nhũ dần. Phương Dần chậm rãi lắc đầu, các ngươi xử lý là chuyện của các ngươi, ta không trở về đi. Nhiều năm nhận hết oan ức, rốt cục ở kết đan ngày hánh diện một cái, nhưng lại đắc tội rất nhiều người, hắn đương nhiên không chịu trở lại. Lang Vô Dực càng ngày càng lo lắng, cũng không thể coi như người ngoài diện cùng hắn nói, trở về núi đi, sau khi trở về coi ngươi là tổ tông như thế cũng lên, ăn mặc dùng trước tiên tăng cường ngươi đến. Chính cổ não thời điểm, Trương Phạ xen vào nói, đếm đến ba, ngươi không đi, ta liền giết ngươi. Trương Tiên Phóng xem thường cười nhạo nói, lại trang khốc. Chương 177, Thiên Không Phật Sĩ. 1. Trương Phạ bắt đầu đếm. Lang Vô Dực trên mặt thanh lúc thì trắng một trận, hắn một đời khiếu ngạo, chưa từng được quá bực này xem thường đối xử, cân nhắc song phương thực lực cắn răng nói, Lang Mộ cáo tử, Phương Dần là ta thanh môn đệ tử, ngày sau tất làm trở lại. Sau đó dẫn người rời đi. Trương Phạ thần thức khóa chặt Lang Vô Dực, xác định hắn ra khỏi thành bay về phía nam sau bất đắc dĩ nói, trời ạ, lại đến dọn nhà. Trương Tiên Phóng giận dữ, không chuyện, ai dám trở lại, lao tử muốn giết hắn một thoải mái. Trương Phạ thiếp hắn bên thai nhẹ giọng nói, ngươi có thể giết, bọn nha đầu đây. Trương Tiên Phóng lập tức như nhụt chí bóng cao su, buồn phiền nói, chuyển liền chuyển, ai sợ ai. Duệ quá Phương Dần giáo dục nói, không thấy được, ngươi cũng đúng gây sự hảo thủ, lần này ta cứu ngươi, ngươi nợ cá nhân ta tỉnh. Phương Dần có chút thật không tiện, lo sợ nói, cho các ngươi thêm phiền phức, nếu không, ta đi thôi. Hắn cùng hai tấm rất hợp ý, nói phải đi nhưng là không muốn. Trương Tiên Phóng cả giận nói, không được, nợ ân tình của ta chưa trả đã nghĩ chạy. Trương Phạ đập bả vai hắn cười nói, quen thuộc, qua mấy ngày quen thuộc là tốt rồi. Đoàn người lần thứ hai thu thập bọc hành lý lang thang, lần này bắc hành. Tống Vân Đế nhớ lại mấy năm trước ở qua Tuyết Úc, chỗ kia hoang vu người ở, nên thiếu chút phiền phức. Phi chỉ bắc phi nửa tháng, đi tới quen thuộc trắng xóa thiên địa. Sau khi hạ xuống phân rõ biểu thị, tìm tới đã từng Tuyết Úc. Trong phòng không đủ, nhìn thấy những kia bình bình lon lon chờ tiểu trang sức vật, Tống Vân Đế rất là mừng rỡ. Trương Phạ cho bọn nha đầu chuẩn bị kỹ càng chống lạnh y vật, sau đó sai khiến hai tên lão cha con cùng mình cùng kiến Tuyết Úc. 3 nam 36 cái nữ tử, ít nhất cần một lớn một nhỏ 2 gian phòng. Trương Thiên Phóng tả và nói, ta là tu sĩ vẫn là tu phòng công nhân. Nhiều như vậy bằng ốc, một người một cũng đủ ở. Trương Phạ trực tiếp dụ dỗ, kiến thật phòng ốc, ta có càng tốt hơn linh cửu. 3 người độc thủ, tối hôm đó đã xây dựng thật Tuyết Úc. Tuyết Úc nấp trong lòng đất, và miệng, lối vào hướng phía dưới nghiêng, sau khi tiến vào là cái tiểu phòng lớn, đường sau có 2 đạo môn, một cánh cửa mặt sau là 3 gian phòng ngủ nhỏ. Trương Phạ 3 nam nhân nơi ở một đạo khác phía sau cửa là cái phòng khách đường, phòng lớn sau cách ra 36 cái không gian, các nữ hải tử nơi ở. Trương Phạ ở tuyết ngoài phòng diện thiết lập trận pháp cấm chế, sau đó mọi người liên hoan cùng nhạc. Cánh đồng tuyết hiếm thấy dấu chân, Trương Phạ quá đoạn thư thái tháng ngày. Hắn muốn vốn là không nhiều, không có rộng lớn chí hướng, không muốn kiến công lập nghiệp, có thể sống liền rất thấy đủ. Bọn nha đầu quá rất phong phú, ở hắn lượng lớn linh dược phụ trợ dưới, dồn dập luyện khí thành công, tiến triển nhanh tu luyện tới luyện khí kỳ cao giai, Thành Hỷ Nhi càng làm cho hắn bất ngờ, đã thành công trúc cơ. Chỉ có Trương Thiên Phóng mỗi ngày hô to thẻ nhạn, hắn không luyện công, lại không sống được, liền dẫn hắc hổ ra ngoài săn thú. Nhưng là cũng kỳ quái, lấy hắn tu vi, lấy hắc hổ bản lĩnh, dĩ nhiên chưa từng đánh về quá một con mồi, liền chỉ tuyết kê cũng chưa từng thấy. Phương Dần đúng là thiên tài, Trương Phạ cho hắn lên cấp đan, hắn ăn một lần lại vừa tu luyện, thành công lên cấp, đạt đến kết đan trung giai tu vi. Cũng bởi vậy đối với Trương Phạ cảm ơn đại đức, từ nhỏ đến lớn chưa từng người đối với hắn tốt như vậy quá. Trương Phạ muốn trốn tránh phiền phức, nhưng là phiền phức không chịu buông tha hắn. Mấy tháng nhàn nhã thời gian bị một khách không mời mà đến đánh gãy. Sáng sớm ăn cơm xong, Trương Thiên Phong theo thường lệ mang hắc hổ ra ngoài săn thú, cửa vừa mở ra, bên ngoài chạm cái bạch mi lão hòa thượng, chân trần xuyên kiện nguyệt sắc tăng y, đơn trưởng thụ ở trước ngực chào nói, thí chủ, cùng lão nạp trở lại. Người này có thể vô thanh vô tức đi tới tuyết trước phòng, có thể thấy được thực lực tu vi tuyệt đối không bình thường. Có điều Trương Thiên Phong lấm lấm liệt liệt, căn bản không nghĩ tới những này, đột nhiên nghe được người nói chuyện, bị lão hòa thượng giật mình, mang cú, bệnh thần kinh, ngươi muốn tìm không phải ta. Hô lớn, Phương Dần, có người tìm. Nói xong cũng muốn rời đi. Phương Dần giật mình không thôi, thầm nghĩ, chạy xa như vậy cũng có thể tìm tới ta. Đẩy cửa mà ra, chính nhìn thấy Trương Phạ chạm ở trong sánh đường chờ hắn, trong lòng vô cùng quyết tâm, cười cười nói, ta lại muốn dọn nhà. Trong ba người giật mình nhất muốn chúc Trương Phạ, tuyết ngoài phòng có trận pháp cấm chế, tuy rằng công dụng không lớn, thế nhưng có người sống trận, chính mình nhưng không hề phát hiện, này đã vượt qua hắn nhận thức, hắn không tin có người có thể xúc động cấm chế mà không phát. Liên toàn bộ tinh thần để phòng đi ra tuyết ốc. Trương Thiên Phóng vốn muốn mang hắc hổ săn thú, mới vừa đi một bước lại đứng ở tại chỗ, lao hòa thượng làm gì đến? Phương Dần cùng Trương Phạ đi tới ngoài phòng, Phương Dần buồn bực nói, ta không quen biết hắn. Trương Phạ căn bản không nói lời nào, hai tay liền quăng trận kỳ, trong chốc lát đem tuyết ngoài phòng đất chống biến thành tu la sát trường. Lão hòa thượng thấp mục thủy lông mày, nói chuyện thật chậm, này chỉ trong chốc lát mới tiếp ra câu nói thứ hai, ôn nhu đối với Trương Thiên Phóng nói, thí chủ, lão nạp tìm chính là ngươi. Trương Thiên Phóng nhất thời thay đổi vẻ mặt, trầm giọng nói, tìm ta làm gì? Cửa Phương Dần thở dài một hơi, không phải tìm ta. Trương Phạ bình tĩnh câu hỏi, đại sư, ngươi làm sao xông vào trận pháp, nhưng không phát động cấm chế? Lão hòa thượng tùy theo Trương Phạ bái trận, hắn câu hỏi cũng từ thực trả lời, ở lão nạp trong mắt, có trận pháp chính là không có pháp trận, nếu không có pháp trận thì lại làm sao phát động cấm chế? Thấy lão hòa thượng cao thâm khó dò dáng dấp, Trương Phạ cẩn thận hỏi, đại sư là Phật sĩ? Lão hòa thượng cũng không ẩn giấu, vớt cằm nói, lão nạp pháp hiệu Thiên Không, chính là đại hùng tự đại Phật sĩ, lần này tới là muốn dẫn vị thí chủ này trở về chùa thụ giới. Đang khi nói chuyện chỉ Trương Thiên Phóng. Cái gì? Ai muốn làm hòa thượng? Ngươi ăn nhiều không có chuyện làm. Trương Thiên Phóng cả giận nói. Phương Dần cũng có chút không cao hứng, trốn ở đại trong tuyết cũng có Phật sĩ độ ngươi, tại sao ta kiển tâm hướng về Phật, lại không người độ ta? Thiên Không lão hòa thượng xem mắt Phương Dần, nhẹ giọng nói, ngươi cùng Phật vô duyên, ngươi thông minh không phải đại trí tuệ. Âm thanh trầm trầm dài lâu, dường như từng đạo Phật âm bình tĩnh ở bên tai phản sướng. Trương Thiên Phóng hô lớn, ta cũng không có đại trí tuệ. Thiên Không mỉm cười nói, ngươi không thông minh, nhưng là ngươi có Phật duyên, ngươi là Phật tổ đệ tử thân truyền, ngươi là Phật sát. Từng cái tự bình tĩnh thấp nhu nói ra, nhưng dường như một cái ký hưởng cổ gõ vang Trương Thiên Phóng tâm mạch, đặc biệt là Phật sát mà tự phun ra. Trương Thiên Phóng sắc mặt trắng bệch, trong mắt chứa sắc cơ, không nói lời nào chết nhìn chòng chọc lão hòa thượng xem. Phật sát hai chữ vừa ra, Trương Phạ liền biết sự tình không biết dễ dàng hiểu rõ, nhảy tới trước một bước đem Trương Thiên Phóng Phương Dần ngăn ở phía sau, tay phải một chiều, ánh trăng đao không hề có một tiếng động xuất hiện, trên người năm đạo pháp thuẫn đồng thời thoáng hiện, tay trái niêm vài tờ thất tinh màu đen của chú, trầm giọng nói, Thiên Không đại sư, hắn là huynh đệ ta, hắn chuyện cần làm chính là ta chuyện cần làm, hắn không muốn trở về, ta sẽ giúp hắn, kính xin đại sư từ bi. Buông tha huynh đệ ta. Thiên Không nghe xong không lên tiếng, một đôi tự trận không phải trận con mắt thoáng mở ra điều phùng, đánh giá trái phải dưới nói rằng, cái này trận không sai, so với vừa nãy thân thiết, có điều không để lại ta, lão nạp được ta Phật cảm hóa, nhất định phải mang Phật sát trở về chùa, kính xin thí chủ không nên làm khó lão nạp. Không phải nói Phật sĩ không để ý tới tục sự sao? Đại sư vì sao vi phạm giáo quy? Trương Phạ trong miệng nói chuyện, trong đầu liên tục suy tư biện pháp giải quyết. Thiên Không khẽ lắc đầu, Phật sát là ta đệ tử cửa Phật, vừa sinh ra liền ngừng tụ Phật tổ kỳ vọng cao, giao cho Phật pháp thần thông, dẫn hắn trở về chùa thụ giới sao có thể tính là làm tục sự tục vụ? Trương Thiên Phóng cả giận nói, nói láo, lão tử chính là không đi, ta quản ngươi là ai? Nói nhảm nữa một đao làm thịt ngươi. Chương 178, thực lực khủng bố. Thiên Không nghe vậy thở dài nói, bình thản đều không biết, thu khẩu man ngữ há mồm chính là lãng phí đi thiên tứ Phật duyên, lần này mang ngươi trở về chùa, định cùng ngươi đọc khắp cả kinh Phật, cảm thụ lắng nghe Phật tổ tuệ pháp. Nghe ngươi cái đại đầu quỷ. Trương Thiên Phóng nói chuyện rút ra quỷ đao độ chém, một đạo hắc tuyến từ lưỡi dao cách xạ mà ra, ở trắng non tuyết địa làm nổi bật dưới cực kỳ dễ thấy. Thiên Không thân thể bất động, thu ở trước ngực bàn tay bỗng nhiên trở nên bạch ngọc bình thường óng ánh trong suốt, kinh nghiệm phật chỉ, đạn hướng hắc tuyến, thuận buồn xuôi gió quỷ đao hắc tuyến càng bị hắn chỉ tay đàn hóa thành hư vô. Lão hòa thượng chậm rãi nói, cái tiêu đao là Phật môn giới giết đao, càng bị ngươi làm nhiễm vô cùng quỷ khí, đem ra, ta thế ngươi tinh chế. Trương Thiên Phóng ra tay thì, Trương Phạ không có bất kỳ ngăn, bực này quấy nhiễu lão hòa thượng có thể giết chết tốt nhất, nhưng là mắt thấy Thiên Không chỉ tay đàn hóa hắc tuyến, thực lực sâu không lường được, căng thẳng kéo lấy Trương Thiên Phóng, đừng lúc đích. Tay hướng về trước đẩy, ánh trăng đao bỗng dưng mà đứng, trong miệng cung kính nói, đại sư Phật pháp vô biên, tội gì làm khó dễ tiểu bối. Tiểu bối, thí chủ sai rồi. Phật sát là thế gian tu Phật giả người số một, bối phận địa vị đều cao hơn ta, làm sao sẽ là tiểu bối? Cánh đồng tuyết trên từ trước đến giờ bình tĩnh, lúc này tranh luận liên tục, treo đến Tống Vân Đế đám người ra ngoài đến xem, nhìn thấy ba người như gặp đại địch răng rớp, biết không tốt, cùng Thành Hỷ Nhi trước sau nhảy ra chặn đến Trương Phạ phía trước, muốn cùng ngăn địch. Trương Phạ thấy thế rất được cảm động, nhưng là dở khóc dở cười, hai nha đầu không phải hồ đồ sao? để lại hai người vai giao cho Phương Dận, coi chừng nàng hai. Chúng lại đối mặt lão hòa thượng nói rằng, đại sư, nếu như huynh đệ ta không chịu theo ngươi đi, ngươi có phải là liền muốn đại sát tứ phương? Lão hòa thượng thanh âm nói chuyện vẫn rất nhẹ, vì sao phải giết người? Lão nạp muốn mang đi một người còn không cần giết người. Thuận miệng nhẹ nhàng nói ra, nhưng để lộ ra sự tự tin vô cùng mạnh mẽ. Quá trâu đi, lão hòa thượng quá kiêu ngạo. Trương Phạm nhớ lại Tống Quốc Hàn tự, vội vàng nói, mấy ngày trước gặp Vô Vọng Phật Sĩ, hắn cũng không cưỡng bức huynh đệ ta thụ giới, vì sao đại sư không giống? Phật sát là Phật môn bí mật, ngoại trừ đại hùng tự thiên hạ không người hiểu rõ, ngoại trừ Phật sát, đại hùng tự quan tâm chuyện thiên hạ cũng không nhiều. Lúc nãy lời nói biểu hiện mạnh mẽ tự tin, lời nói này lại tiết lộ địa vị cao cả, xem ra lão hòa thượng không phải bình thường duệ. Trương Phạm túi đầu trầm tư, rốt cục làm ra quyết định, bọn họ trong những người này chỉ có hai tấm thực chiến thực lực mạnh nhất, để Phương Dần mang các cô gái về Tuyết Ốc, lại thả ra toàn bộ yêu thú, cùng Hắc Hổ đồng thời tiến vào Tuyết Ốc bảo đảm bảo vệ bọn họ. Sau đó nhìn lại Trương Thiên Phóng, Trương Thiên Phóng khẽ mỉm cười, gật gù đi tới một bước, cùng Trương Phạm đứng sóng vai. Thiên Không lão hòa thượng nhẹ nhàng thở dài, thí chủ trên mặt mang theo sát khí, nghĩ đến là muốn cùng lão hòa thượng bính bính tay chân cao thấp, ai. Theo thở dài thanh song trưởng phù hợp trước ngực, trưởng duyên khẽ hở ẩn có bạch quang thoáng hiện. Nếu quyết ý động thủ, đương nhiên không cần nói nhảm nữa, Trương Phạm trước sau ném hai cái vô ảnh đao một cái ánh trăng đao, ba đạo bạch quang thấu địa xạ hướng Thiên Không lão hòa thượng. Thiên Không lòng bàn tay hướng ra phía ngoài tách ra hai trường, một đại đoàn quả cầu ánh sáng màu trắng bại lộ ở trước mắt, tự vật còn sống giống như một trên một dưới nhảy lên. Trương Phạ ba thanh tiểu đao bay đến quả cầu ánh sáng trước, không tên đỉnh chỉ không trước. Trương Phạ bắn ra ba thanh tiểu đao, lập tức kình ra to lớn ngạnh tiết đao, hai tay nắm chặt, đi theo đao nhỏ mặt sau bổ về phía lão hòa thượng. Tốc độ quá nhanh, chỉ có thể nhìn thấy ba đạo bạch quang lóe lên, đứng ở một quả cầu ánh sáng trước, lập tức một đạo hắc tuyến hoa hướng về quả cầu ánh sáng. Ngạnh tiết đao không kiên không thúc, nhưng một mực chém không ngừng quả cầu ánh sáng, cùng vô ảnh đao như thế bị che ở quả cầu ánh sáng phía trước. Trương Phạm tâm trạng giật mình trên tay liên tục, tả vung tay lên, một cái màu trắng hỏa xạ tiên biến ảo vô số quang ảnh phi thiên cái địa đánh hướng về lão hòa thượng. Quả cầu ánh sáng lợi hại, nhưng chặn không tới phía sau. Thiên Không Phật Sĩ thấp viên Phật hiệu, dưới chân không có động tác, người đã xuất hiện ở trăm mét bên ngoài. Lúc này Trương Thiên phóng ra tay rồi, quỷ đao nhẹ nhàng phấp phới, như một đóa màu đen hoa lan lặng lặng mở ra không trung, chậm chậm phiêu hướng về Thiên Không Phật Sĩ. Thiên Không Phật Sĩ bình tĩnh khuôn mặt rốt cục xảy ra biến hóa, hai mắt vững vàng tập trung quỷ đao, song trưởng một lần nữa hợp đến đồng thời, quả cầu ánh sáng màu trắng lại bị bắt ở trong lòng bàn tay. Trương Phạm cảm thấy kỳ quái. Đánh nhau đây, lão hòa thượng không nhanh không chậm làm cái gì? Thiên Không Phật Sĩ song trưởng khép lại sau khi, nhắm mắt bất động, phía sau đột nhiên xuất hiện một tòa chiến lập trận mắt kim cương ảo ảnh cũng đúng mạch quang, vừa vặn bọc lại lão hòa thượng. Màu đen hoa lan bay tới trước mặt hắn, mắt thấy chính là đụng vào thân thể, Thiên Không Phật Sĩ phát một tiếng gọi, một tay chụp vào màu đen hoa lan, phía sau hắn trận mắt kim cương theo xảy ra biến hóa, một con to lớn bàn tay ánh sáng chụp vào màu đen hoa lan. Tốc độ thật nhanh làm người ta bất ngờ. Trương Thiên phóng xem thường tránh né, quỷ trong đao quỷ hoàng còn xuất lại ý thức kiêu ngạo rất, tương tự không chịu trốn. Bị bạch quang hình thành trận mắt kim cương dễ dàng tóm vào trong tay. Trương Thiên phóng tay hướng về trước một giờ, khẽ quát, phá. Nhưng là quỷ đao không có ứng nghiệm, vẫn bị màu trắng bàn tay ánh sáng tóm chặt lấy, không thể động đậy. Trương Phạm xem giật mình không thôi, Phật Sĩ lợi hại như vậy. Vung lên ngạnh thiết đao lại chém một đao. Trận mắt kim cương nắm chặt quỷ đao sau vẻ mặt giật quá, trong miệng ngâm tụng liên tục, hai con bàn tay ánh sáng liền bấm phát quyết, sau đó một tia sáng trắng thẳng tắp điểm đến quỷ đao bên trên. Bạch quang bắn ra thời gian, xoay tay phải lại đánh về Trương Phạm ngạnh thiết đao, đưa nó đánh ra thật xa. Cái tên này vẫn là người sao? Làm sao khủng bố như vậy? Trương Phạm không thể không lại cân nhắc đối sách. Bạch quang điểm đến quỷ trên đao, quỷ trên đao chín viên quỷ đầu đột nhiên không có dấu hiệu nào từ trên thân đao nhảy ra, biến thành chín viên to lớn màu đen quỷ đầu, miệng phun hắc khí cắn hướng về Thiên Không Phật Sĩ. Thiên Không khẽ mỉm cười, chỉ sợ các ngươi không chịu đi ra. Phía sau trận mắt kim cương lại lên biến hóa, quăng đi quỷ đao, hai tay chụp vào quỷ đầu, trong lúc nhất thời bạch quang hắc quang xoắn xuýt đồng thời thật không náo nhiệt. Đến cùng là bạch quang mạnh mẽ, nhốt lại chín viên quỷ đầu sau, trận mắt kim cương quang ảnh môi cử động nữa, từng đạo Phật chú từ trong miệng nó nhảy ra, trái lại chín viên quỷ đầu, ngược lại có chút khiếp đảm sợ sẽ thể bại suy sụp. Phật chú nhảy ra sau, biến thành liên tiếp ký tự trên không trung lay động. Theo ngâm tụng thời gian càng dài, ký tự càng ngày càng nhiều, chờ niệm xong Phật chú, những chữ này phủ liên tiếp đồng thời, quay chúng quanh trận mắt kim cương nhanh chóng xoay tròn. Nhiều chuyển nhượng nhi, ký tự cùng kim cương kề sát tới đồng thời, sau đó trận mắt kim cương thay đổi răng dấp, xuất hiện một vị khác uy vũ kim cương. Uy vũ kim cương nên so với trận mắt kim cương lợi hại nhiều lắm, hai tay một rào, không trung xuất hiện cái vòng xoáy. Vòng xoáy cũng đúng do bạch quang tạo thành, cũng không lớn, vận tốc quay cũng không nhanh, nhưng là sức hút mạnh mẽ, đem chín viên quỷ đầu chế thành một cái tuyến, hướng về trong lốc xoáy dẫn. Quỷ đao ác liệt hung mãnh, chín viên quỷ đầu cũng đúng quỷ hoàng biến thành, vốn nên uy lực cực kỳ, nhưng là ở bạch quang trước nhưng không còn sức đánh trả chút nào, mắt thấy vòng xoáy liền muốn nuốt lấy viên thứ nhất quỷ đầu. Trương Phạm không còn kịp suy tư nữa, liều mạng liên tiếp ném ra mấy chục tấm thất tinh bùa chú. Lão hòa thượng thấy bùa chú như mưa bắn thẳng đến mà đến, nhẹ nhàng thở dài, đơn trưởng đón nhận vỗ một cái, phía sau hắn uy vũ kim cương lập tức giơ trưởng mở dẫn, vòng xoáy chuyển phương hướng đón lấy bùa chú. Có điều chỉ chớp mắt thời gian, mấy chục tấm màu đen thất tinh bùa chú toàn bộ bị hút vào vòng xoáy, không có phát sinh nổ tung, liền như vậy biến mất không còn tăm tích. Trương Phạm há to miệng giật mình không thôi, lão hòa thượng điều khiển vòng xoáy một lần nữa công kích quỷ đầu. Trương Thiên thấy đối phương phép thuật lợi hại, mắt thấy quỷ đao không địch lại, chín đại quỷ hoàng được khắc chế, lại không ngăn trở khẳng định cùng bùa chú như thế bị thôn phệ đi, điên cuồng gào thét thanh, không, thả ngươi đánh về phía vòng xoáy. Hắn là thà rằng trừ tính mạng, cũng không chịu mắt thấy quỷ hoàng biến mất. Chương 179, tự tàn. Quỷ đầu ra sức chống lại lùi về sau, Trương Thiên phóng mãnh liệt nào trên, nhất chính nhất phản để Trương Thiên phóng vượt qua quỷ đầu, trực tiếp đối mặt vòng xoáy, bạch quang đã gần đến cái trán, sắp cắn nuốt mất hắn. Lại nghe lão hòa thượng lại là một tiếng thở dài, nặng nề chậm rãi có chút một ngạn, Phật chỉ một giờ, phía sau Uy Vũ Kim Cương làm ra đồng dạng tư thế, điểm hướng về bạch quang vòng xoáy rầm một tiếng nổ tung, ánh sáng bắn ra bốn phía chói lóa mắt. Bạch quang qua đi, vòng xoáy cùng Uy Vũ Kim mới vừa biến mất không còn tăm hơi, còn thừa trợn mắt ngoác mồm Trương Thiên Phóng cùng chín viên sách chuyển loạn đen kịt quỷ đầu. Lão hòa thượng đầy mặt nghi vấn nhìn về phía Trương Thiên Phóng trầm giọng nói, ngươi nhưng là Phật sát. Trương Thiên Phóng khẽ miệng nở nụ cười, có vẻ hung tàn dữ tợn, hẳn là giết Phật. Trở tay chiêu qua quỷ đao, chín viên quỷ đầu dựa vào đi tới, màu đen lưỡi dao lại hiện khủng bố âm u cảm giác. Trương Phạ nhảy đến Trương Thiên Phóng trước người, gọi trở về ngạnh thiết đao hai tay mình nắm, nhỏ giọng nói, lao ra hỏa rất lợi hại. Trương Thiên Phóng cười gần nói, lợi hại cũng đến chết. Thiên Không Phật Sĩ sau khi nghe, sắc mặt khôi phục lại yên lặng, thấp giọng tự nói thanh, ngươi nhưng là Phật sát. Hắn không làm rõ được Phật sát tại sao chịu vì là phụ thuộc vào pháp khí trên quỷ quái âm hồn chịu chết. Sau đó đối với hai người nói, các ngươi không đánh lại được ta, ta nhưng không thể giết ngươi. Nghe lão nạp một câu, theo ta trở về chùa. Nôn ngữ kiên định không cho phản bác. Trương Thiên Phóng cuồng ngạo nở nụ cười, nói lão tử thà rằng chết cũng không đi theo ngươi. Vừa mới vội vàng bày ra cái tiểu ngũ hành trận, thấy thực lực không đấu lại lão hòa thượng, Trương Phạ khẽ gậy hưởng chỉ gửi đi ngũ hành ảo trận. Thiên Không Phật Sĩ quanh người lập tức bị các loại hung diễm quái một cá thủy vây quanh. Trương Phạ nói, Thiên Không đại sư, kính xin ngài rời đi, bằng không trong sát trận khó bảo toàn tính mạng. Hắn thực sự không chắc ngũ hành trận có thể không giết chết thực lực khủng bố lão hòa thượng, không thể không ôn nói lấy quên. Lão hòa thượng nhìn quanh người, gật đầu nói, không sai, này trận coi như không tệ, vội vàng bãi thành như vậy, lão nạp nhìn lầm. Ngón tay về phía trước một giờ, ở ngũ hành trong trận pháp, ở hung diễm ác trong nước càng xuất hiện một cái một người rộng tiểu đạo, lão hòa thượng lững thững đi lên, từ từ đi tới ngoài trận. Ở giữa Trương Phạ toàn lực phát động công kích, các loại phép thuật biến ảo đều ở, vẫn cứ không cách nào lướt qua tiểu đạo, chỉ có thể trơ mắt xem Thiên Không Phật Sĩ nhàn nhã mà ra. Từ khi học thành ngũ hành trận, có thể nói là thuận buồm xuôi gió, lại bị người ung dung phá tan. Trương Phạ sững sờ nhìn Thiên Không Phật Sĩ, lao ra hỏa so với Thánh Đô Phó Đô chủ Ngạo Thiên đều lợi hại. Lão hòa thượng thấy hắn đờ ra, trấn an nói, thí chủ không cần kinh ngạc, đây là Phật gia tu di đạo, thiên hạ không trận pháp có thể nhốt lại. Rồi hướng Trương Thiên Phong nói, vừa mới ta lấy quang minh chú điểm hóa thí chủ, khả thí chủ trong mắt chỉ có thể nhìn thấy quang minh pháp vương, ai, vẫn là theo lão nạp trở về chùa tiếp thu Phật liên tịnh thân, trả ngươi một cái từ bi thuần khiết tâm linh. Đánh thì đánh có điều, Trương Phạ nói, lão hòa thượng, ngươi đến cùng muốn làm gì? Chúng ta khỏe mạnh sống sót, không quấy rối không loạn sát người còn không chuyện làm điểm chuyện tốt, điều này cũng chọc tới ngươi. Không phải nói Phật gia lòng dạ từ bi sao? Mới hỏi xong thoại, Phương Dần từ tuyết trong phòng lao ra, vừa hướng Trương Phạ nói chuyện, sắp xếp cẩn thận các nàng. Một mặt nâng pháp kiếm đâm hướng về Thiên Không Phật Sĩ, Thiên Không Phật Sĩ đứng bất động, miệng hét Phật hiệu, thanh kiếm kia ngay ở sắp đâm tới trên người hắn thời điểm đứt thành từng khúc, vỡ vụn một chỗ. Phương Dần giơ chuôi kiếm lên người, xoay người lại hỏi Trương Phạ, ngươi cho ta này kiếm là cái gì làm? Ba người bị lão hòa thượng dọa đến, thực lực quá mạnh mẽ, cường đại đến trình độ kinh khủng, Trương Phạ hỏi, ngươi là người sao? Thiên Không Phật Sĩ không đáp, đối với Trương Thiên Phong nói chuyện, bất luận làm sao, ngày hôm nay đều muốn dẫn thí chủ trở về chùa. Đánh không lại liền chơi xấu, Trương Phạ nổi giận mắng, ngươi có bệnh à, từ sa mạc đầu kia khổ cực chạy tới liền vì là bắt hắn trở lại. Hắn cùng ngươi có cựu án. Lớn như vậy số tuổi không ở nhà đợi, đi ra cho chúng ta thêm phiền. Phương Dần học mấy ngày Phật pháp, bắt đầu nói hưu nói vượng, Phật nói không tranh, độ tâm vì là trên, rộng yêu thế nhân, lòng dạ từ bi, chính là nói cho ngươi đối với thế nhân tốt hơn một chút, không thể ép buộc bọn họ tin Phật, muốn theo ý của bọn họ đi, ngươi xem một chút ngươi đều làm những gì. Thiên Không Phật Sĩ nghe vậy nhíu mày, hỏi: "Thí chủ nói xuất từ Hà Kinh Hà Quyền?" Hắn căn bản không nhớ rõ kinh Phật có như thế đoạn thoại. Phương Dần đồng dạng không nhớ rõ, cường sính nói: "Không nhớ rõ liền trở về tra sách, ở này đảo cái gì loạn?" Lão hòa thượng phản ứng lại, hơi mỉm cười nói: "Thí chủ ở cùng ta, Phật tổ từ bi, hứa ngươi nói vậy, nhưng là thí chủ vẫn là không muốn tiện nói Phật tổ tuệ dụ, cho ta Phật với thí chủ ngươi đều là đại bất kính. Ngược lại cùng các ngươi ra lão đại vô duyên, ngươi quản ta nói thế nào?" Phương Dần cùng Trương Phạ đồng thời hỗn, cuối cùng cũng coi như học được điểm nhi nói bậy bản lĩnh. Lão hòa thượng không để ý tới hắn, hướng về Trương Tiên Phong nói rằng, thí chủ theo ta về đi. Trương Tiên Phong giận dữ, ngươi có phải bị bệnh hay không? Nghe không hiểu thoại. Lặp lại lần nữa, ta thả chết cũng không đi theo ngươi. Lão hòa thượng lạnh nhạt nói, có ta ở, ngươi không chết được. Quá kiêu ngạo, liền cuộc đời hắn chết đều có thể khống chế, lúc nào ta cũng có thể như vậy. Trương Phạm con mắt hơi chuyển động hỏi Trương Tiên Phong, nếu không ta thử xem. Trương Tiên Phong đá một cái bay ra ngoài hắn, thí ngươi cái đại đầu quỷ. Đối mặt Tiên Không Phật Sĩ cười lạnh nói, ta là Phật sát, không cũng là bởi vì này hai cái tay sao? Nói chuyện bỏ qua đao trải phẳng hai tay, trong lòng bàn tay nhất chính nhất phản hai cái màu vàng vạn tự ở trời quang dưới nhấp nháy rực rỡ. Trương Phạ cảm giác không đúng, ngắt lời nói, đại sư, ngài cái kia tu di đạo không bị trận pháp hạn chế, ta nghĩ lại thử được không? Không đợi Thiên Không Phật Sĩ phản bác, bay đến không trung lấy ra toàn bộ trận kỳ dốc túi tung ra. Gần ba vạn trôi đủ loại trận kỳ dường như ngũ sắc thải vũ hạ xuống, đem trắng như tuyết đại địa hóa trang rực rỡ mỹ lệ. Lao hòa thượng do hắn dàn vặt, nhẹ giọng nói, thí chủ pháp khí đều là bảo vật, tu vi cũng không sai, ở tu sĩ bên trong nên được hưởng nổi danh, mong rằng thí chủ vì thiên hạ bách tính cân nhắc, rộng rãi làm việc thiện sự phổ độ chúng sinh. Hòa thượng nói chuyện tu sĩ bãi trận, không bao lâu thời gian, đại ngũ hành ảo trận huyền vũ trận tứ tượng trận từng cái nối liền mà thành. Trận thành sau, Thiên Không Phật Sĩ điểm ra tu di đạo lưỡng thứng mà vào lưỡng thứng mà ra, coi hết thể trận pháp như không, sau đó nói, Phật pháp tuệ thi tâm giới, há có thể bị tiểu tiểu kết giới ngăn cản. Lại đưa ánh mắt tìm đến phía Trương Thiên Phóng. Trương Phạ Phương Dần đánh không lại lão hòa thượng, chính mình quỷ đao bị chế càng không phải là đối thủ, Trương Thiên Phóng túi đầu xem bàn tay lạnh lùng nói, không phải là hai chữ này sao? Còn cho các ngươi Phật môn. Tay phải khuất lên thành trảo, xé hướng về lòng bàn tay trái, chỉ thấy máu thịt be bét máu me đồng địa, lộ ra bạch cốt âm u, nhưng là cái kia màu vàng vạn tự dấu ấn vẫn như cũ vẫn còn, càng là thâm khảm cốt bên trong. Trương Phạ Phương dần thấy thế kinh hãi, hai người nhanh chóng chạy về, một người nắm lấy hắn một cái tay. Phương Dần khí nói, ngươi làm cái gì? Trương Phạ cho hắn ăn vào sinh mệnh đan, trong chốc lát thịt mới tái sinh, bàn tay khôi phục như thường. Hắn tự tàn bàn tay, quỷ đao vụ địa phát ra tiếng vang, tự động phi ở bên người trên dưới chỉ vào. Trương Thiên Phong không nghĩ tới dấu ấn càng là sinh trưởng ở cốt bên trong, ngốc xem bàn tay không nói, lại chuyển mắt nhìn quỷ đao, đau thương nở nụ cười, hai tay rung lên đẩy ra Trương Phạ Phương Dần, xem hướng về thiên không Phật sĩ, ta sẽ không dễ dàng tìm chết, nhưng càng sẽ không cùng ngươi đi. Nói chuyện đồng thời hai tay hô xoa, nói xong tay phải đột nhiên kết lực, chỉ nghe răng rắc một tiếng, miễn cưỡng đem tay trái bẻ gãy. Chương 180, quỷ hoàng bị bắt. Trương Phạ gấp hô, ngươi điên rồi sao? Lại lấy ra sinh mệnh đan cho hắn ăn, Trương Thiên Phong né qua, tay trái gãy xương nhưng còn có da thịt gân liên kết, tung tung đạp kéo xuống, Trương Thiên Phong tay phải kéo lấy đoạn đoạn muốn đến dưới duệ, Trương Phạ Phương Dần cuốn quýt nào trên, liều mạng để lại, không cho hắn có hành động. Tay trái bẻ gãy vốn là đau đớn, thêm vào như thế gặp lại đằng, đau đớn tăng lên, Trương Thiên Phong cái trán chảy ra mồ hôi lạnh, cắn chặt hàm răng, từ hợp lại xỉ phùng bên trong phun ra hai chữ, buông tay. Trương Thiên Phong bị thương lần nữa, quỷ đao trên không trung mãnh liệt rung động, chín viên quỷ đầu lần thứ hai nhảy ra thân đao, trong lúc nhất thời hắc quang thoáng hiện, khói đen tràn ngập, trong khói mù chín viên quỷ đầu bắt đầu lớn lên, làm biến đến lớn đến bằng gian phòng thì, chín viên quỷ đầu lẫn nhau mãnh liệt va chạm, liều mạng hướng về đồng thời tụ lại. Thiên không Phật sĩ hơi biến sắc mặt, chín linh quy chân. Những quỷ này cũng thú vị. Trương Thiên Phong tuy rằng đau đớn khó nhịn, nhưng quỷ hoàng phát sinh biến hóa, khói đen mở mịt động tĩnh quá lớn, lại có thể nào không nhìn thấy. Thấy bọn họ lẫn nhau mãnh liệt va chạm, rõ ràng quỷ hoàng môn muốn làm cái gì, tan nát cõi lòng phát sinh thanh gọi, không được. Thiên không Phật sĩ bình tĩnh khuôn mặt lần thứ nhất xuất hiện tự rêu vẻ mặt, buồn cười, Phật sắt cùng âm quỷ ác ma làm bằng hữu. Chín viên to lớn quỷ đầu mỗi một lần va chạm, liền rớt xuống rất nhiều màu đen tàn tiết, liên tục mười mấy lần sau khi đụng, quỷ đầu đều bị tổn thương, cũng đều biến nhỏ hơn một chút, nhưng chúng nó vẫn như cũ điên cuồng va chạm liên tục. Trương Thiên phóng hai mắt trợn trừng, gắn đầy tơ máu, chúng thiên không Phật sĩ điên cuồng gào thét nói, ngày hôm nay ngươi không giết ta, bắt đầu từ hôm nay, ta muốn giết khắp thiên hạ hòa thượng. Hai mắt chảy xuống thanh lệ, không để ý đứt tay thương thế, quỷ hướng về chín đại quỷ đầu phương hướng liên tục giật đầu, dùng hết khí lực thét lên, thúc thúc môn, cầu các ngươi dừng lại. Cầu các ngươi dừng lại. Trương Phạ Phương Dần không biết phát sinh chuyện gì, thấy Trương Thiên Phóng bị kích thích khá lớn, không cách nào ngăn, chỉ lo lại bị thương nặng, Trương Phạ hơi suy nghĩ đi tới sau lưng của hắn, dự định đánh xỉu hắn. Nhưng làm một quyền xuống, Trương Thiên Phóng không có bất kỳ phản ứng nào, trọng quyền đánh lén dường như một mảnh lông chim hạ xuống, không tạo được bất cứ thương tổn gì, Trương Thiên Phóng tiếp tục điên cuồng giật đầu, trong miệng liên tục nói, các ngươi dừng lại, cầu các ngươi dừng lại. Thiên không Phật sĩ cho mày, tình huống trước mắt để hắn làm khó dễ, trừ yêu bình ma là Phật sát chức trách, có thể Trương Thiên Phóng nhưng đối với quỷ đầu tình cảm thâm hậu, thậm chí hô lên giết chết hòa thượng lời nói. Phật sát là Phật môn đệ nhất cao thủ, nếu như thật làm cho hắn tu thành Phật pháp, thiên hạ Phật tu không người có thể địch, đối với Phật môn tới nói giống như với ngập đầu thái dương. Nhưng là tiêu diệt hắn, giết chết Phật sát. Cái ý niệm này vừa mới xuất hiện, thiên không Phật sĩ không rét mà run, tuyệt đối không thể. Giết Phật sát là đối với Phật tổ đại bất kính, là đối với Phật môn cười nhạo, cũng đúng đối với tự thân tu hành làm bẩn. Nghĩ tới đây, lần thứ ba thở dài, miệng quát, vô thượng đại quang minh pháp vương. Theo hắn than nhẹ quang minh thần chú, phía sau trùng lại xuất hiện bạch quang ngưng tụ mà thành uy vũ kim cương, tức đại quang minh pháp vương. Đại Quang Minh Pháp Vương theo Thiên Không Phật Sĩ cùng niệm pháp chú, trong tay xuất hiện một cái kim quang giới đao, Quang Minh Pháp Vương vung lên kim đao nhanh chóng chém ngang hai đao tụ phách hai đao, hình thành bốn đạo bảy màu hàng rào, đem vô hình trên không chia làm chín cái không gian, vừa vặn đem chín đại quỷ đầu cô lập ra. Quỷ đầu điên cuồng va chạm Phật pháp ngưng hóa hư vô lao tụ, nhưng là nếu là hư vô, quỷ đầu thì lại làm sao va chạm đến? Mỗi lần chạm được bảy màu hàng rào, liền giống như thâm sa vào đầm lầy, gặp phải vô cùng đại lực cản, không cách nào đột phá. Thiên Không Phật Sĩ tay phải một giờ bảy màu hàng rào, tiếng quát khẽ, thu. Đại Quang Minh Pháp Vương trong tay giới đao bỗng nhiên biến thành một tòa 10 tầng bảo tháp, quang đến không trung, tháp để vân phát vô cùng khói trắng, chặt chẽ che khuất bảy màu hàng rào, sau đó khói trắng quay lại bảo tháp, kể cả bảy màu hàng rào đồng thời biến mất không còn tăm hơi. Trương Thiên Phóng muốn điên, thấy chín đại quỷ hoàng bị bắt, tay phải bước lên quỷ đao phách hướng về thiên không Phật sĩ, Trương Phạ Phương Dần không có chút gì do dự, sử dụng hết tuyệt chiêu lại tấn công về phía lao hòa thượng. Phương Dần duy nhất pháp khí bị phá, chỉ có thể vận dụng cấp thấp phép thuật công kích. Trong ba người Trương Phạ tu vị cao nhất, công kích trong quá trình một phát bắt được Trương Thiên Phóng ném phía sau, ném cho Phương Dần nói, xem trọng. Lại ném ra một cái đan dược cho hắn. Sau đó toàn thân thoát ra rất nhiều chi bóng ánh bạch cốt, âm âm tỏa ra hàn quang nhào hướng về Thiên Không Phật Sĩ. Thiên Không Phật Sĩ ôn nhu nói, ta không muốn giết người. Âm thanh ôn hòa ấm áp, dường như bao hàm vô hạn quan ái, theo lời nói thanh, thân thể nhẹ nhàng phiêu diêu, để quá hết thể công kích. Trương Phạ cũng điên rồi, nhiều năm qua vẫn bị tu sĩ cấp cao bức bách chạy trốn, chịu đựng oan ức áp lực, ngày hôm nay cùng nhau bạo phát. Ngón tay liền điểm, vô số chương thất tinh cực phẩm đùa chú bay ra, ngâm lên pháp quyết, hai bộ tiểu ngũ hành đao trận hai bên trái phải tề công kích lao hòa thượng. Tay trái màu trắng hỏa xạ tiên, tay phải màu đen ngạnh tiết cử đao. Khắp cả người ngũ diện ngũ hành tấm khiên bay lượn quanh quẩn, năm đạo ngũ hành công pháp đem hắn khỏa thành cái đại trứng màu trên còn đột mấy trăm chi màu trắng gai xương. Hiện tại, này con kỳ quái trứng màu mang theo lớn vô cùng lực công kích nhào hướng về Thiên Không Phật Sĩ. Tuyết trong phòng yêu thú cảm nhận được hắn kinh thiên phẫn nộ, tiểu chư con rắn nhỏ thấu đi tới gần, chúng nó chưa từng thấy Trương Phạm phẫn nộ, cũng căn bản không có triển khai toàn lực thời điểm, lần này rốt cục có cơ hội, tiểu chư há mồm chính là thao thiên hung diễm tiêu hướng về lao hòa thượng, hơn trăm con rắn nhỏ tự hơn trăm màu trắng phi tiễn bắn về phía lao hòa thượng, có điều này hỏa này phi tiễn đều có khó có thể tưởng tượng uy lực. Thiên Không Phật Sĩ sắc mặt biến đổi lớn, trứng màu còn có thể đối phó, nhưng là trứng màu mặt sau con rắn nhỏ tiểu chư thực lực khó có thể phòng trừng, nếu như liều mạng, nói không chắc sẽ lưỡng bại câu thương. Thế nhưng mắt thấy vô số trương thất tinh bùa chú bay lượn, biết nổ tung sau đối với chỗ này ảnh hưởng khá lớn, hắn lòng dạ từ bi, không đành lòng bỏ đi mặc kệ, song trưởng hư đẩy, Đại Quang Minh Pháp Vương trùng lại xả ra vòng xoáy, hút vào hết thảy bùa chú, tránh khỏi nổ tung. Sau đó mới bấm pháp quyết, chỉ huy Đại Quang Minh Pháp Vương mang theo hắn bay về phía trên không. Trương Phạm mất đi mục tiêu công kích càng thêm phẫn nộ, theo bay về phía trên không, hơn trăm con rắn nhỏ trong nháy mắt đuổi tới, quay đầu đâm hướng về trên không, tiểu chư lửa giận thay cái phương hướng tiếp tục tiêu đốt. Thiên Không Phật Sĩ thiện lương từ bi, không muốn tự tiện giết vô tội, nhưng là con rắn nhỏ tiểu chư công kích liên tục, chỉ được thở dài tránh né. Lúc này cái khác yêu thú kể cả hai con hắc hổ chạy lên mặt đất, thấy đại gia đánh náo nhiệt, có thể phi bay lên trên không hỗ trợ, không thể bay trên mặt đất giết đảo, khiến cho tình cảnh hoảng loạn không thể tả. Phương Dần mạnh mẽ mơn thuốc, Trương Thiên sợ thương thế được trị liệu, lập tức tránh thoát hắn giảng buộc thao quỷ đao muốn bay. Nhưng là quỷ đao mất đi quỷ hoàng khống chế, chỉ là một cái phổ thông ngạnh thiết đao, lấy hắn tu vi không thể ngự không phi hành, không khỏi hận đến cắn răng trố mắt. Trên bầu trời trình diễn truy đuổi giải thi đấu, phía trước một màu trắng đại quả cầu ánh sáng gấp phi, mặt sau đuổi theo thải quang, lưu quang, bạch quang, còn có một đạo hỏa hồng trích diễm theo đuôi. Lão hòa thượng bị truy phiền lòng, vẫn vô thượng pháp môn Phật hống la lớn, dừng lại. Âm thanh không tính quá vang dội, nhưng trực kích tâm thần, rất nhiều yêu thú nghe không được, tâm thần bị hao tổn dồn dập từ không trung té rớt. Con rắn nhỏ cùng tiểu chư thực lực cao thâm khó dò, tuy nhiên bị chấn động đến mức một trận, sau đó càng thêm tức giận, tiếp tục tấn công về phía lão hòa thượng. Một tiếng Phật hống, khiến Trương Phạ trên không trung phiên lăn lộn mấy vòng, không dễ dàng ổn định tâm thần đứng ở giữa không trung, đúng dịp thấy lão hòa thượng trùng chính mình khẽ lắc đầu, sắc mặt bình tĩnh không mang theo bất kỳ biểu lộ gì, suy đoán hắn muốn làm gì. Chương 181, đàm phán. Thiên Không Phật Sĩ vô ý giết chóc, con rắn nhỏ tiểu chư nhưng hung mãnh dây dưa, bất đắc dĩ hai tay liền bấm phát ấn, trước người xuất hiện một mặt màu xanh kia tròn. Lúc này con rắn nhỏ bay đến, chỉ nghe phốc 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 tiếng vang liên tục, màu xanh khiên tròn bị hơn trăm con rắn nhỏ xuyên thành cái sảng. Thiên Không Phật Sĩ bận bịu hợp xong trường, phía sau Đại Quang Minh Pháp Vương giơ bảo tháp chuyển tới trước người chống đối con rắn nhỏ công kích. Con rắn nhỏ không hổ tên là Phục Thần Xà, bạch quang ngưng tụ mà thành Đại Quang Minh Pháp Vương ở con rắn nhỏ luân phiên và chạm dưới xuất hiện khe hở vết rách, theo tiểu chư nộ viêm nốt tới, đem Quang Minh Pháp Vương khảo đến đỏ chót. Lão hòa thượng đối với con rắn nhỏ tiểu chư thực lực có cái đại khái hiểu rõ, song trưởng một triệt, mang cùng Quang Minh Pháp Vương rơi xuống mặt đất, lần thứ hai lấy Phật hống hô lên, dừng lại. Lúc này xem Đại Quang Minh Pháp Vương, trang nghiêm bảo tương càng xuất hiện loang lổ vết rách, có địa phương bị náo nhiệt quay nướng, đã là tàn hồng một mảnh. Thậm chí trong tay bảo tháp cũng có tổn hại địa phương. Con rắn nhỏ công kích là lấy thân thể va chạm, Trương Phạ lo lắng chúng nó bị thương, cũng muốn nghe một chút lão hòa thượng nói cái gì, hô lớn, trở về. Con rắn nhỏ tiểu chư tuy không khế ước tại người, ngược lại cũng nghe hắn dặn dò, dồn dập quay người lại một bên ngủ đông, căm tức lão hòa thượng. Lão hòa thượng rơi xuống đất, hơi chút chật vật, lắc đầu cười khổ nói, thí chủ thật tốt bản lĩnh. Trương Thiên Phong không dễ dàng đợi được lão hòa thượng rơi xuống đất, xoay vòng quỷ đao xông lên, hắn nên vì quỷ hoàng báo thù. Thiên Không Phật Sĩ ung dung né tránh, giơ tay chỉ về Quang Minh Pháp Vương trong tay bảo tháp được phép thuật cảm hóa, dưới đáy tỏa hào quang rực rỡ, phun ra một đoàn xương trắng. Chờ ánh sáng tan hết, ngờ ngợ nhìn thấy xương trắng bên trong có 9 viên to lớn màu đen quỷ đầu. Lão hòa thượng lạnh nhạt nói, ngươi tiến lên nữa một bước, ta liền tiêu diệt chúng nó. Trương Thiên Phong nhìn thấy quỷ hoàng vẫn còn, thu đao trợn lên giận dữ nhìn Thiên Không Phật Sĩ hô, thả bọn họ. Thiên Không Phật Sĩ tu hành gần ngàn năm, giải quyết quá vô số sự tình, nhưng chưa bao giờ một cái như trước mắt sự tình như vậy gian nan, giết người không thể giết, giết quỷ cũng không thể giết, mang đi Phật sát không chịu, không mang đi Phật sát lại vi phạm Phật dụ, không cảm thấy mò dưới đầu trọc, đơn giản lấy ra bổ đoàn ngồi xuống nói, tọa, mọi người đều tọa, ta thương lượng một chút. Thương lượng cái rắm. Ngươi không thả người ta liền giết hết thiên hạ hòa thượng. Trương Thiên Phong căn bản không nghe hắn. Thiên Không Phật Sĩ thẳng thắn, lấy ngươi hiện tại tu vi, phần lớn hòa thượng ngươi đều giết không chết. Một câu nói kích đến Trương Thiên Phong thao đao vọt tới trước, bị Trương Phạm một cái kéo lại, nghe hắn nói cái gì. Trung Phương Dần nháy mắt, Phương Dần bận bịu đi tới vững vàng để lại Trương Thiên Phong. Thiên Không Phật Sĩ khoanh chân trầm tư, một hồi lâu mới mở miệng nói chuyện, tiểu thí chủ tĩnh như xử nữ động như thỏ chạy, ngôn ngữ ôn hòa hành tung lễ phép, động lên sát tâm rồi lại dường như sát thần tái thế, đoan đến có chút đáng sợ. Đại sư nói gì đó, cao nhất tiểu tử. Trương Phạ cân nhắc nửa ngày, đoán không ra lão hòa thượng muốn giải quyết thế nào chuyện này. Người xuất gia không nói dối, ít nhất ngươi so với hắn hiểu sự nhiều lắm, nếu như ngươi là Phật sắt nên tốt bao nhiêu. Lão hòa thượng va chạm nhau động cực đoan cố chấp Trương Thiên Phong cảm thấy đau đầu. Làm lao tử hiếm có, yêu thích cái này hư thân phân. Giết ta cũng không làm hòa thượng. Trương Thiên Phong tức giận trùng thiên. Thiên Không Phật Sĩ làm không nghe thấy hắn nói chuyện, cùng Trương Phạ nói rằng, vạn năm thiện tu mỗi đại chỉ có một Phật sát dấu ấn chính là trong lòng bàn tay phương hướng ngược lại hai cái màu vàng và tự, Phật sát nhân Phật mà sinh vì là Phật mà sinh, là Phật lấy loại kém nhất Phật tu, sai khi tập luyện Phật công thiên hạ ít có người có thể địch, trách nhiệm của hắn là trừ ma diệt yêu, cứu thế bách tính thoát ly khổ hải, nhưng là. Lão hòa thượng nhìn Trương Thiên Phong, bất giác cau mày, rất là làm khó dễ. Trương Thiên Phong đối với và còn chưa có một tia hảo cảm, hét lớn, ta quản ngươi chó má Phật tổ bách tính, cho ta thả người. Ngôn ngữ thô tục, tức giận đến lão hòa thượng nổi giận đùng đùng, đang muốn bác bỏ giáo dục hắn, đột nhiên khỏe miệng nở nụ cười nói ra cú chính hắn đều không tưởng tượng nổi, ta Phật bắt ta đùa dẫn đây. Phật sát do Phật tổ thân điểm, tuyển chọn hạ người gì, trong gói u minh tự có định số. Trương Phạ nghe nói như thế bị kinh ngạc, thầm nói, lão hòa thượng không phải là bị khí ngốc hả? Thiên Không Phật Sĩ có chút bất đắc dĩ, ta muốn mang hắn đi, hắn không đi theo ta muốn trừ ma, hắn liền uy hiếp ta giết hết thiên hạ hòa thượng, ta không mang theo hắn đi, khó có thể theo ta Phật bằng giao, ta không trừ ma, khó có thể cùng chính mình bằng giao, "Tiểu thí chủ, ngươi nói cho ta nên làm gì?" Trương Phạ thầm nghĩ, "Ta làm sao biết?" Nhưng đàng hoàng trịnh trọng đáp lời, "Đại sư nhiều khẩu lệnh nói thật tốt." Thiên Không Phật Sĩ nghe vậy hơi ngưng lại, cười khổ nói, "Ngươi cũng bắt ta đùa giỡn." Trương Phạ bận bịu cung kính nói rằng, "Không dám, không dám." Thiên Không Phật Sĩ cũng không muốn truy cứu vấn đề này, nhìn Trương Thiên Phong nói chuyện, hắn nhiều lần muốn giết ta, ta nhưng không thể giết hắn, mạnh mẽ mang đi, không chắc hắn sẽ làm xảy ra chuyện gì, lao tăng nô độn, tính xin thí chủ điểm hóa. "Không mang đi hắn, khi ngươi chưa từng tới không phải kết liễu." Trương Phạ bật thốt lên. "Phật sát không quy về Phật môn, làm sao vì đó Phật sát? Tự thân thực lực tu vi không đủ, làm sao vì đó Phật sát? Không phổ ngàn tông vạn quyển Phật pháp, làm sao vì đó Phật sát? Bất luận làm sao dù sao cũng nên dẫn hắn trở về chỗ nhìn, học ít thứ." Trương Phạ ngẫm lại đáp lời, "Lời này nói cũng đúng, vấn đề là Thiên Phóng căn bản không thừa nhận hắn là Phật sát. Ngươi là nam nhân, không cần thừa nhận cũng đúng nam nhân, hắn là Phật sát, trời cao định, tương tự không cần người khác thừa nhận. Đến cùng là hòa thượng, đánh máy móc phong nói bài thoại đều là có đạo lý." Trương Thiên Phóng quát, "Không phải hai cái tay sao, trả lại ngươi." "Phương Dần, lấy đao giúp ta chém." Cái tên này điên cuồng thành tính. Phương Dần liều mạng đè lại hắn, mật đến đầy chắn hãn, trong lòng trực buồn bực, hắn trúc cơ đỉnh giai, ta kết đan trung giai, khống chế hắn càng như vậy lao lực. Danh thiên tài thực sự là nói không. Lão hòa thượng khẽ mỉm cười, vững vàng nói ra câu nói, "Ngươi nói như vậy, vẫn không hiểu Phật sát đến cùng lớn bao nhiêu bản lĩnh, khi ngươi tu thành Phật công, có thể xương gãy tái sinh thịt tối đổi mới, trừ phi chặt đầu đoàn tâm lột ra chóc thịt, bằng không giết không chết ngươi." Trương Thiên Phóng nghe xong suy nghĩ một chút hỏi, "Ý của ngươi là trừ phi đem ta đầu hoặc trái tim lấy đi hủy diệt, bằng không sẽ không chết. Phật sát thân phận cũng sẽ vẫn theo ta." Thiên Không Phật Sĩ gật đầu nói, "Chính vâng." Trương Thiên Phóng giận tím mặt lần thứ hai phát điên, nhảy lên đến mắng, "Xui xẻo lão hòa thượng, có thể hay không sớm một chút nói cho ta? Hoan trưởng đứt tay không đau sao? Còn dằn vặt ta hai lần. Phương Dần, cho ta buông tay, ta muốn giết hắn." Phương Dần thống khổ không thể tả, toàn lực khống chế này kẻ điên, sớm mệt đến không lòng dạ nói chuyện, trái lại kẻ điên nhưng còn có sức lực nhảy lên gào thét, đơn giản buông tay ngồi xuống nghỉ ngơi, "Mệt chết ta rồi, ngươi đi giết đi." Trương Thiên Phóng sững sờ, "Không ngăn cả ta." Ngớ ngẩn mới cả ngươi. Phương Dần ngồi dưới đất há mồm thở dốc. Trương Thiên Phóng kiếm lên quỷ đao, nhìn trên trời xương trắng bên trong quỷ đầu, cùng lao hòa thượng nói chuyện, "Nói rõ trước, ta giết ngươi, ngươi không thể nhận đi quỷ hoàng." Tống Vân Đế thành hỉ nhi không không quan tâm chứng phạt, lúc này Phương Dần yêu thú đều không ở, liền lao ra tuyết ốc quan sát, thấy bốn không một người bị thương, thở phào một hơi. Thành hỉ nhi cơ linh, biết Trương Phạ ba người liên thủ đều giết không chết nhất định là cao thủ, không bằng rất kết giao, liền pha chén trà đoàn cho lão hòa thượng, "Đại sư xin mời dùng trà." Đại sư quét một chút Thành hỉ nhi, tiếp nhận chén trà khen, "Được lắm linh lung nữ tử." Hắn một chút liền nhìn thấu Thành hỉ nhi tâm tư. Trương Tiên Phóng nghe vậy không thích, giận dữ hét, "Linh lung cái rắm, ngươi đi theo địch bán nước, có trà không cho ta uống." Phương Dần cuồng buồn bực, cái tên này làm sao tinh lực mười phần, hỏi, "Ngươi không mệt sao?" Chương 182, Trương Thiên Phóng thủ giới. Thiên Không Phật Sĩ đối với mấy người cảm thấy yêu kỳ, tính cách khác nhau, Thiên lại cởi mở đồng sinh cộng tử. Cùng tu chân giả ích kỷ bản tính cực kỳ không giống, âm thầm cười, này mấy cái quái thai ngược lại cũng thú vị. Trương Phạ nói đùa, "Đại sư, ăn chút gì uống điểm nhi, sớm một chút nhi trở về đi thôi, Tây Đại Lục đường xá xa xôi, còn phải xuyên qua sa mạc, vạn bối liền không để lại ngài già rồi." Thiên Không Phật Sĩ mỉm cười nhìn hắn, như thế vội vã cản lão nạp đi. "Làm sao biết chứ, đại sư thật xa đến, không hảo hảo chiêu đãi đã là vạn bối thất lễ, trước tiên chỉnh điểm nhi đồ vật ăn chút gì uống điểm nhi, ngài xem có thể hay không trước tiên đem cái kia mấy cái chó thả." Trương Phạ nhìn về phía không trung bị quản chế quỷ đầu. Thiên Không Phật Sĩ hơi trầm ngâm, lập tức phất tay áo, không trung xương trắng giống bị cuồng phong thổi tan, lộ ra chín viên đen kịt ánh sáng to lớn quỷ đầu. Quỷ hoàng môn biết lão hòa thượng công pháp vừa vặn khắc chế bọn họ, không lại làm bừa tâm tư, dồn dập thu nhỏ lại dung về quỷ đao. Trương Thiên Phong thấy quỷ hoàng không việc gì, không biết nên hỉ hay là nên nộ, xương sở chạm tại chỗ. Thiên Không Phật Sĩ nghiêm mặt nói, "Phật môn không thể đối với Phật sát bỏ mặc, Phật sát cũng không thể Phật môn khí chi không để ý, này một đời ngươi nhất định là người trong Phật môn, trốn không thoát." Nhân gia mới buông tha quỷ hoàng, Trương Thiên Phong thật không tiện lập tức trở mặt, không vui nói, "Ngươi xong chưa?" Thiên Không Phật Sĩ thay cái để tài hỏi, "Ngươi biết Cửu Linh Quy Chân?" Trương Thiên Phong gật đầu. "Bọn họ chịu vì ngươi mà chết, thực sự ta bất ngờ, thiên hạ âm ma ác quỷ như đầy sao bao nhiêu, quỷ hoàng nhưng như sao bên trong minh nguyệt, mỗi một cái quỷ hoàng đều là nuốt chửng ngàn tỷ cùng thế hệ tu thành, hoàn toàn hung tàn lãnh khốc giàu hoạt có đại trí tuệ, cũng cụ có vô thượng thực lực, nhưng là chín cái quỷ hoàng lại có thể sẵn sàng vì là một mình ngươi trúc cơ tu vi Phật sát mà chết." Nói chuyện khẽ lắc đầu tiếp tục nói, "Chẳng trách ngươi chịu vì bọn họ mà chết, chỉ là quỷ hoàng cùng Phật sát làm bằng hữu, nhưng là trong thiên địa đệ nhất chuyện cười lớn, ngươi lúc nào nhìn thấy quỷ cùng Phật đồng hành, lúc nào gặp quang cùng ám cùng tồn." Trương Thiên Phóng nắm chặt quỷ đao nói rằng, "Ta mặc kệ những khác quỷ quái thân phận, ta chỉ biết là bất luận người nào không thể gây tổn thương cho hại bọn họ." Hắn nói chuyện đồng thời, quỷ đao ong long hiện ra hưởng đáp lại hắn. Lão hòa thượng khẩn nhìn chăm chú hắn hỏi ra dưới một vấn đề, "Ta buông tha bọn họ, ngươi chịu theo ta trở về chỗ sao?" Đi vòng nửa ngày càng làm vấn đề đâu trở lại ban đầu, Trương Thiên Phóng lại không lại nổi nóng, trầm tư chốc lát, tầng tầng gật đầu một cái, "Ta đi với ngươi." Trương Phạ xen vào nói, "Tại sao nhất định phải trở về chùa mới có thể tu luyện? Ngược lại từ bi cứu thế, ở nơi nào không giống nhau?" "Không bằng như vậy, hắn đáp ứng trở về Phật môn, ngươi cũng không cần dẫn hắn đi, đại gia đều lùi một bước cũng vui vẻ." Phương Dần cũng xuyên nói, "Ta Phật độ người hữu duyên, nhưng cũng muốn người hữu duyên này cam tâm tình nguyện mới là." Và lại nói, "Thế gian bách tính khó khăn, cần người lương thiện nhân ái tế thế, vừa vặn tiểu tử này yêu thích chúng quanh đi bộ, liền thế Phật môn làm việc thiện thiên hạ không phải càng tốt hơn?" Thiên Không Phật Sĩ không trực tiếp đáp lời, nhắm mắt trầm tư một lúc lâu, đột nhiên hỏi, "Nếu như ta không mang theo ngươi trở về chùa, ngươi thì như thế nào?" "Không mang đi Trương Thiên Phóng." "Vậy ngươi dằn vặt nửa ngày làm gì?" hại cho chúng ta muốn chết muốn sống. Trương Phạ thở ra một hơi ngồi xuống đạo, thuận tiện lấy ra bình linh cửu, hỏi lão hòa thượng, uống không? Thiên Không Phật Sĩ cuối cùng cũng coi như thấy rõ, ba người này mặc dù có thể tụ lại cùng nhau, bởi vì bọn họ có một điểm giống nhau, không có tim không có phổi. Phương Dần đoạt lấy bình rượu nói rằng, hòa thượng không uống rượu. Trực tiếp đối với miệng uống xong một ngụm lớn lại nói, ta không phải hòa thượng, có thể tùy tiện uống. Trận chiến ngày hôm nay để hắn cảm xúc khá lớn, thực lực mới là sinh tồn cơ sở, vì tăng cường tu vi, hắn quyết định quẳng đi hòa thượng thân phận. Thiên Không Phật Sĩ cười nói, Phật tu có thể uống rượu, có điều đại thể khổ tu vì là cầu chân lý, luyện tâm đặc trí, mới bỏ qua đi miệng lưỡi chi muốn, tiểu thí chủ rượu này không sai, lão nạp nếm thử. Nói chuyện nắm quá bình rượu, thả dưới mũi sâu sắc một hiếu, vật liệu không sai, niên đại không sai, duy nhất không đủ không nên thảm vào mật ong những vật này pha loãng, trà đạm rượu ngon. Phương Dần đột nhiên uống rượu để mọi người bị kinh ngạc, gô đầu khai khiếu. Lão hòa thượng biểu hiện càng làm người ta giật mình, không kiêng rượu. Hòa thượng cũng điên cuồng. Trương Phạ hỏi, đại sư hiểu rượu. Sản xuất rượu này vật liệu sinh trưởng với linh khí đầy đủ thổ nhưỡng, lấy nước linh tuyển tưới, lại lấy nước linh tuyển pha chế rượu, đáng tiếc giảm gia nhập tục vật mật ong nước trái cây, ai, tội lỗi tội lỗi. Nói chuyện hé miệng hút một cái, trong bình nhảy ra một đạo rượu tuyến, tự động lạc vào trong miệng. Không lâu sau uống cạn hơn nửa bình, sắc mặt hơi ửng hồng, trong miệng liền hô, đã nghiền, đã nghiền. Trương Phạ cười hỏi, đại sư uống ta rượu, sẽ không lại đánh đánh giết giết chứ? Thiên Không Phật Sĩ nói, không biết. Trương Phạ vẫn là cười híp mắt câu hỏi, đại sư uống ta rượu, sẽ không phải cường mang Trương Thiên phóng trở về chỗ chứ? Thiên Không Phật Sĩ nghe vậy ngấp lại, lại là một cái hồng hấp đem trong bình uống rượu tận, theo cười nói, lấy thêm một bình rượu, suy nghĩ một chút. Bình ngọc xem ra không lớn, kỳ thực có khảm thu nhận trận pháp, một bình có thể trang rượu nghìn cân, lại bị lao hòa thượng không chút biến sắc uống một hơi cạn sạch. Trương Phạ thầm than, nhu nhân như cái bụng. Lại lấy ra bình rượu ném quá khứ, chịu uống rượu nói rõ có môn. Lão hòa thượng sau khi nhận lấy không lại uống, cẩn thận bỏ vào trong ngực hỏi, thí chủ mới vừa nói cái gì? Trương Thiên phóng đối với lão hòa thượng không chút nào tôn kính, đứng dậy cả giận nói, lão gia hỏa, giả bộ hồ đồ. Thiên Không Phật Sĩ bất đắc dĩ lắc đầu, cái tên này lại là Phật sát, ai, thở dài hỏi lần nữa vấn đề, nếu như ta không muốn cầu ngươi trở về chùa, ngươi thì như thế nào? Cái gì thế nào? Ngươi không cho ta thêm phiền, ta tự nhiên tiêu giao tự tại. Hơi hơi châm trước dưới, Thiên Không Phật Sĩ nói ra bản thân ý kiến, ngươi thừa nhận là Phật sát, quy về Phật môn, có thể không trở về đại hùng tự. Trương Thiên phóng tâm trạng do dự, không muốn đáp ứng. Thiên Không Phật Sĩ theo còn nói ra câu nói, ta liền buông tha quỷ hoàng. Trương Thiên phóng tự rêu nở nụ cười, thực lực trên lệch cách xa, không thể kìm được hắn làm chủ, lập tức thỏa hiệp nói, được, ta đáp ứng. Thiên Không Phật Sĩ biết hắn sẽ đáp ứng, đứng lên nói, lại đây thủ giới. Trương Thiên phóng đại cất bước đi tới, vừa tẩu biên hỏi, có muốn hay không cạo trọc. Lão hòa thượng không đáp lời, chắp tay hành lễ thấp giọng nhập chú, quanh người chợt hiện sao lốm đốm đầy trời, này rất nhiều quang điểm nhảy lên bay lượn, dung thành một viên con mắt màu vàng nóng. Thiên Không Phật Sĩ tách ra bàn tay, tiếp được con mắt màu vàng nóng, thuận lợi ấn tới Trương Thiên phóng hai mắt vị trí giữa. Trương Thiên phóng chỉ cảm thấy cái chán mắt lạnh, con mắt màu vàng nóng dựng thẳng khảm tiến vào hai lông mày trung gian hơi thượng bộ vị, tiếp theo bạch quang lóe lên biến mất không còn tăm hơi. Thiên Không Phật Sĩ nói, đây là Phật nhãn, Phật sát quy y tiêu chí, từ đó khắc lên thiên hạ Phật sĩ hoàn toàn ở ngươi phạm vi quản hạt bên trong, Phật nhãn có thể giúp ngươi minh thị phi phán thiện ác đoạn đúng sai. Phương Dần rất kích động, nhảy qua đến tham gia trò vui, tiểu tử, như đại phát ra, thiên hạ hòa thượng đều là thủ hạ ngươi, đại sư, thuận tiện cho ta cũng chỉnh một được không? Ta là chân tâm muốn làm hòa thượng. Thiên Không Phật Sĩ không để ý đến hắn, tiếp tục cùng Trương Thiên Phong nói chuyện, ngươi tính cách bất hảo, tạm không thủ cùng vô thượng Phật pháp, chờ một lòng hướng thiện, chân tâm quy y Phật tổ thời gian. Nói còn chưa dứt lời bị Trương Thiên Phong đánh gãy, hắn vây tay nói rằng, rõ ràng, ngươi khi nào thì đi? Lại hỏi, ta quyền lợi lớn như vậy, quản hay không ngươi? Chương 183, màu đen yêu thú. Thiên Không Phật Sĩ càng xem Trương Thiên Phóng càng cảm giác không thoải mái, lấy ra ba bản kinh thư nói rằng, không có chuyện gì xem thêm xem. Trương Thiên Phóng vội vàng xua tay, ta không biết chữ. Lão hòa thượng thả xuống kinh thư, không sao, trở về chùa sai người đến đọc cho ngươi nghe. Trương Thiên Phóng lập tức nói tiếp, không cần phiền phức như vậy, bọn họ biết chữ, ta để bọn họ dạy ta. Lão hòa thượng biết nói bất động hắn, cũng lời nói, lưu lại kinh thư lại lưu thêm một viên tiếp theo kim quang xá lợi dặn dò, thiếp thân mang theo. Nhưng không nói ra công dụng. Bất luận bọn họ nói như thế nào giao thiệp, lão hòa thượng rốt cục rời đi. Trương Thiên Phóng thở dài một hơi, có thể coi là đi rồi. Phương Dần hâm mộ nói, Thiên Không Phật Sĩ lợi hại, ngươi học được Phật công khẳng định cũng lợi hại. Trương Phạ nhìn Trương Thiên Phóng, lại nhìn Phương Dần, nhìn lại mình một chút, ca ba cái một so với một có thể gây phiền toái, dù cho ở lại bất động, phiền phức cũng sẽ tự động tìm tới thân, cười khổ trở về phòng. Sự tình lắng lại, lại an ổn một ít ngày. Trương Phạ lợi dụng khoảng thời gian này, cho đại gia luyện chế pháp khí. Tính cả trước đây luyện chế, bọn nha đầu một người một con rắn tiên một cái vô ảnh đao một tấm khiên một bộ màu trắng phòng hộ pháp bảo. Thanh Hỷ Nhi cùng Tống Vân Đế trang bị tương đồng, nguyên ảnh kiếm pháp bảo màu trắng thần thiết tuấn bài. Phương Dần xuất thân thanh môn, Trương Phạ dạy cho hắn lưỡng nghi kiếm trận, vừa vặn là hắn thanh môn sư tổ Hàn Chính Hàn Phản hai anh em tuyệt học, cũng cho hắn 18 chuôi màu bạc xà kiếm, lại tấm khiên vô ảnh đao pháp bảo trợ pháp khí trang bị thỏa đáng. Phương Dần quả không phụ thiên tài nổi danh, hai người điều khiển kiếm trận, như Trương Phạ giống như hắn có thể một người sử dụng, Trương Phạ là dựa vào luyện thần khúc công pháp hỗ trợ mới có thành tựu, hắn hoàn toàn bằng năng khiếu mà vì là. Trương Thiên Phong có quỷ đao một cái, còn có không biết công dụng Phật nhãn cùng kim quang xá lợi, Trương Phạ giúp hắn luyện chế tấm chắn cùng pháp bảo đổi rồi sự. Đã như thế, tiêu hao vật liệu vô số, khiến mỗi người có ít nhất năng lực tự vệ. Thoáng qua, lại qua thời gian nửa năm. Tống Vân Đế nhớ Tống Quốc bách tính, không biết Man Tống hai tộc có hay không lại lên họa chiến tranh, liền đoàn người xuôi nam về Tống. Sau mười mấy ngày rời đi cánh đồng tuyết, tiến vào Man tộc địa giới. Ở thôn trang hoặc trên thành thị không phi hành, Trương Phạ luôn cảm giác có chút không đúng. Tỉ mỉ nghĩ lại, trên đường không có bách tính, kỳ quái, ban ngày người đều đi đâu? Lẽ nào xảy ra vấn đề rồi? Sau 3 ngày tiếp cận quốc giới, mắt thấy trở lại Tống quốc, lại phát hiện rất nhiều thuật sĩ hoặc đề phòng hoặc thủ vệ hoặc mai phục tại thật dài đường biên giới trên. Nhìn thấy như vậy tình hình, có thể xác định tuyệt đối xảy ra vấn đề rồi. Thuật sĩ toàn lực cảnh giới, phát hiện bắc phương bay tới phi chỉ, có 2 tiểu đội thuật sĩ bay đến không trung ra hiệu phi chỉ dừng lại. Trương Phạ không biết phát sinh chuyện gì, nhưng nhiều như vậy tu chân giả đồng thời xuất động, phòng trường không có quan hệ gì với chính mình, huống hồ cũng không muốn lại trêu chọc cường địch, rất phối hợp địa dừng lại phi chỉ đứng yên không trung. Thuật sĩ trung phi ra cái đại hán chọc đầu, tới gần phi chỉ cẩn thận kiểm tra, 36 tên nữ tử, 3 người đàn ông, một con kỳ quái tiểu trư, tuy rằng cha không rõ nội tình, thế nhưng có thể xác định là phổ thông tu chân giả, đầu chọc hán tử thanh tĩnh lại hỏi, các vị đạo hữu muốn đi nơi nào? Trương Phạ ẩn dấu nói, xôi nam mà thôi, phía trước xảy ra chuyện gì hay sao? Nói đến cái đề tài này, đại hán chọc đầu có chút tức giận không thôi, xui xẻo nam lão, một đám thổ biệt, mỗi ngày cùng chúng ta đánh nhau, sát hại man tộc bách tính vô số, không dễ dàng thái bình mấy ngày, không biết đánh chỗ nào chọc tới một đống yêu thú, không nhưng bọn họ xui xẻo, còn liên lụy man tộc bách tính, bác địa thuật sĩ 10 có 6, 7 đều tụ tập ở đường biên giới trên chống đỡ yêu thú, mấy vị đạo hữu không bằng lưu lại vì là trong tộc bách tính ra một phần lực, khi nhàn hạ cũng có thể luận bàn nghiên cứu tu tiên diệu pháp. Tống Vân Đế vừa nghe, sắc mặt biến đến cực kỳ khó coi, run giọng nói, ngươi là nói Tống quốc quốc nội xuất hiện yêu thú? Ly Thành Ly Kỳ xuất hiện rất nhiều yêu thú, xui xẻo Tống quốc tu chân giả ba mặt đề phòng, duy độc lưu lại mặt phía bắc chỗ hổng, để yêu thú lên phía bắc gieo vạ man tộc bách tính. Chẳng trách đại hán chọc đầu dị thường phẫn nộ. Bất kỳ một con yêu thú đều không phải người bình thường có thể phòng ngự chống đối, Ly Thành bách tính khẳng định tử thương vô số. Tống Vân Đế là đại Tống công chúa, quan tâm bách tính khó khăn, Trương Phạ Phương dần thành hỉ nhi đám người lại thiên tính thiện lương, biết việc này không nên chậm trễ. Trương Phạ trùng đại hán chọc đầu chắp tay nói, có thể biết đạo hữu tục danh. Đại hán chọc đầu vỗ một cái đầu chọc nói, nhìn ta này đầu óc, ta là Hàn Thiên môn băng các lỗ hữu lượng, đạo hữu là? Ta tên Trương Phạ, không môn không phái, mấy vị này là huynh đệ ta em gái, Lô đạo hữu, chúng ta xuôi nam có việc gấp. Hắn muốn cáo từ rời đi, nhưng là lời còn chưa nói hết, phía dưới đằng địa vọt lên mười mấy con tiết lệnh, mỗi chi cách xa nhau mấy dặm, xa đến cao viễn, tiếng vang trong trẻo, xa xa truyền ra. Lỗ hữu lượng biến sắc, gấp mà cả giận nói, giết không riêng yêu thú lại tới nữa rồi, đạo hữu hữu tâm liền theo chúng ta đồng thời ngăn địch. Nói xong không đợi Trương Phạ trả lời, dẫn dắt hai con tiểu đội phi rơi xuống mặt đất. Lúc này nam phương xa xa truyền ra ầm ầm vang động, hơi chờ một lúc liền nhìn thấy đầy trời bụi mù, dẫn đầu là một cái dài lâu hắc tuyến. Chờ hắc tuyến khoảng cách gần chút, có thể thấy được là vô số con yêu thú nối liền một đường nhanh chóng hung manh chạy trốn, to nhỏ hình dạng khác nhau. Chúng nó phía sau còn có càng nhiều yêu thú, bị bụi mù che đậy không thể thấy toàn cảnh. Bất kể là ai cũng chưa từng thấy nhiều như vậy yêu thú, số lượng đông đảo thanh thế to lớn, hình dạng xấu xí hung ác. Tống Vân Đế nhìn thấy chúng nó nhớ tới Tống quốc bách tính, tay chảo phi chỉ diện ngoài căng thẳng hỏi, phụ hoàng không có sao chứ? Trương Phạ nhìn hoảng sợ, nhưng trấn an nói, có quốc sư ở, sẽ không sao. Thời gian này yêu thú giết tới, mỗi người dựa vào răng nanh lợi chảo đánh về phía thuật sĩ, cái miệng lớn như chậu máu, cứng rắn vảy giáp, mạnh mẽ thân thể, tàn bạo trạng thái từng cái hiện ra trước mắt. Chạy ở phía trước nhất đại thể là yêu thú cấp thấp, những thuật sĩ sớm có phòng bị, mê trận cạm bẫy sát chiêu tầng tầng lớp lớp, lấy nhẹ nhàng thương vong ngăn trở đợt công kích thứ nhất. Nhưng là theo ở phía sau yêu thú không lại tán loạn, các đệ, theo chủng loại cấp bậc thành đàn, hung ác vô giết bên trong ẩn có chiến trận hình mạo, nghiêm nhiên tự thành chư pháp. Trương Phạ thần thức tham xúc, đệ nhất bát yêu thú đại thể là tam phẩm yêu thú, tương đương với trúc cơ tu sĩ cấp cao, thuật sĩ có thể dễ dàng ngăn trở thế tiến công, ít nhất có trúc cơ đỉnh giai trở lên tu vi. Làn sóng thứ hai yêu thú là tứ phẩm yêu thú chiếm đa số, tức trúc cơ đỉnh giai tu vi, có điều xung phong thành trận, nên cho thuật sĩ tạo thành không nhỏ quấy nhiễu. Sự thực như hắn dự tính như thế, mê trận chiến trận trải qua vô số con yêu thú lấy mệnh xung phong, liên tiếp bị phá tan, chúng thuật sĩ chỉ có thể các ỷ pháp khí cùng yêu thú chiến đến đồng thời. Song phương đánh giáp lá cả, màu máu trong nháy mắt nhuộm đỏ đại địa, tản chi xương gãy trải rộng. Làn sóng thứ hai yêu thú đại thể là chiến lang loại yêu thú, chủ thể rất giống lang rồi lại các có sự khác biệt, có đuôi dài có thai to có mọc ra sừng, duy nhất điểm giống nhau chính là đều là màu đen. Có da lông chính là màu đen da lông, không da lông chính là màu đen mạnh giáp, bao quát đợt thứ nhất yêu thú, tuy rằng to nhỏ hình thái không giống, nhưng đều là đen kịt bên ngoài. Trương Phạ cảm giác là lạ, yêu thú thấy hơn nhiều, chính mình thì có không xuống trăm con, nhưng là chưa từng thấy nhiều như vậy màu đen yêu thú, khắp nơi tiết lộ âm u khủng bố, thậm chí có chút tà ác cảm giác. Liên tưởng đến họa rời khỏi thành, lẽ nào là khô cốt xâm lâm môn hộ mở ra, dẫn đến yêu thú chạy? Chương 184, sai xoái. Tống Vân Đế sơ thấy vậy nhiều yêu thú còn có chút căng thẳng, hơi chờ một lúc khôi phục lại yên lặng, cùng Trương Phạ câu hỏi, dưới đi hỗ trợ được chứ? Phương Dần rút ra pháp kiếm kiên định nói rằng, xuống. Trương Phạ nhìn hai người bọn họ, đập Trương Thiên phóng vai nói chuyện, hai ta xuống. Xoay người cùng Phương Dần nói, ngươi cùng Vân Đế thủ hộ bọn nha đầu. Phương Dần cùng Trương Thiên phóng đều không vui, Phương Dần nói, ba nam nhân, dựa vào cái gì mỗi lần đều là ta thủ ở phía sau? Trương Thiên phóng nói, lại giết. Rất mệt biết không? Trương Phạ không tiếp lời, biết hắn ở nói đùa, phía sau khí dực triển khai. Tự thiên sứ giống như từ trên trời giáng xuống, Trương Thiên phóng đầy mặt không cao hứng dáng dấp theo ở phía sau. Phương Dần nhìn phía dưới, lại nhìn cùng ở bọn nha đầu trong ngực tiểu trư, cùng Tống Vân Đế nói chuyện, ngươi cùng tiểu trư bảo vệ nha đầu, ta đi xuống cứu người. Tế lên 18 chuôi xả kiếm bố thành lưỡng nghi kiếm trận mang theo hắn chậm rãi hướng phía dưới bay xuống. Biết màu đen chiến lang là tứ phẩm đẳng cấp yêu thú, Trương Phạ trực tiếp rơi xuống trong bầy sói, toàn thân bạch cốt đột thứ, quanh người hắc lang không khỏi bị đâm mà chết. Lại triệu ra ngạnh thiết cự đao, hai tay nắm chặt về phía trước mãnh phách, một vệt đen từ lưỡi dao thẳng tắp bay ra, đem Trương Phạ phía trước chém ra một cái thật dài chiến hào. Chiến hào dưới là ngạnh thạch đất vàng, chiến hào một bên là huyết nhục tàn cốt, mấy trăm con hắc lang ở hắn một đao bên dưới chết. Trương Thiên phóng theo rơi xuống đất, quỷ đao tự phi mà xuất hiện ở bên cạnh hắn đảo quanh, động tác mềm mại tự khiêu vũ giống như mỹ lệ, đem bên cạnh hắn thanh ra một vùng không gian, màu đen chiến lang không kịp tiếp cận liền bị quỷ đao thu đi sinh mệnh, vô số đạo khói giống như hồn phách đồng thời bị hút vào quỷ đao. Phương Dần cuối cùng rơi xuống đất, lưỡng nghi kiếm trận tự cối xay thịt bình thường phát động, vô số đạo ánh kiếm ở bên cạnh hắn qua lại, rất nhiều hắc lang trực tiếp bị xoắn thành thịt mạng, trong lúc nhất thời đỏ tươi phủ kín địa. Trong ba người mấy hắn xem ra tàn nhẫn nhất. Thuật sĩ bên trong chủ chiến lực lớn nhiều là trúc cơ đỉnh giai hoặc kết đan sơ giai tu vi, cùng tứ phẩm yêu thú chém giết, mượn pháp khí bùa chú những vật này tạm thời đấu cái lực lượng ngang nhau. Đột nhiên nhìn thấy trong bầy sói xuất hiện ba vị cao nhân, mỗi người đều là lấy chặn lại bách, thậm chí chặn ngàn, thành công ngăn chặn trụ chiến lang thế tiến công. Đại gia tinh thần tỉnh lại, càng ngày ra nhiều tên kết đan trung giai trở lên thuật sĩ, học Trương Phạ ba người giết tiến vào bầy sói. Trương Phạ vung vẩy to lớn ngạnh thiết đao giết cái đã nghiền, từ tu hành tới nay chưa bao giờ một lần giống như bây giờ giết không hề bận tâm, một đao chính là một đường thẳng, ai đến đường dây này trên hắc lang yêu thú hoặc là tử vong, hoặc là thương tàn, tuyệt đối không thể hoàn hảo rời đi. Mấy trăm đao quá khứ, hắn dường như sát thần tái thế độc đứng phía trước nhất, lạnh lẽo vạn ngàn yêu thú e ngại, thoái nhượng ra một mảnh lớn địa phương, Trương Phạ tiến vào, chúng nó liền lùi. Phương Dần Trương Thiên phóng theo sau lưng cách đó không xa, bởi vì Trương Phạ điên cuồng, khiến hai người đại giảm bớt áp lực. Ba người hiện hình tam giác, xuyên thẳng yêu thú trong trận doanh. Thuật sĩ cũng không đốc, có thật nhiều theo sát ba người, hợp lực đối ngoại, giảm nhỏ thụ địch diện hạ thấp thương vong. Màu đen chiến lang có rất nhiều cái quân thể, phân nhiều phương hướng công kích, đối mặt Trương Phạ hắc lang còn xui xẻo nhất, hầu như toàn quân bị diệt, mà những phương hướng khác chiến lang tuy rằng giết chết rất nhiều thuật sĩ, nhưng cũng thương vong nặng nề. Mỗi cái quần thể đều có đầu lang, thấy cường công không được, chuyển chủ ý bảo tồn thực lực. Có đầu lang bắt đầu sinh ý muốn rời đi, phát sinh tiếng hú tụ lại bầy sói chậm rãi lùi về sau. Có một bầy sói lùi bước, thì sẽ có càng nhiều bầy sói lùi bước, thời gian không lớn, bầy sói toàn bộ hội tụ đến bên trái phương hướng, cảnh giác nhìn lại. Bầy sói lùi lại, to lớn trên chiến trường một mình phụ cự đao đứng thẳng Trương Phạ có vẻ anh dũng không sợ, tiêu sái nhanh nhẹn. Ở phía sau hắn hơn một dặm khoảng cách Trương Thiên Phong tối khẩu mắng, lại xài xoái. Phương Dần lần thứ nhất thao túng lưỡng nghi kiếm trận đối địch, từ lúc đầu nhát gan cẩn thận, đến lúc sau mở ra đại ngại, sắc ý sôi trào mấy liệt, lại có khinh thường thiên địa cảm giác, bãi tư thế hỏi, ta kiểu gì? Trương Thiên Phóng liền đem hắn cũng cùng chửi, ngươi là đầu heo, còn kiểu gì đây? Trương Phạ không để ý đến hắn hai nói nháo, nhìn Tạ Phương bầy sói nhíu chặt mày lên, những này yêu thú muốn làm gì? Đánh không lại chạy trốn là đúng, nhưng là tại sao không trốn xa một chút? Thiên lại tụ tập cùng một chỗ hướng về phía sau đề phòng. Phía sau Lỗ Hữu Lượng nhìn thấy ba người dũng mãnh vô địch đại triển uy phong, lấy ba người lực lượng giết lùi bầy sói, biết tu vi cao hơn chính mình rất nhiều, vội vàng bay đến ôm quyền nói, xin chào Trương tiền bối, vừa mới đường đột, còn xin tiền bối chớ trách. Lại hướng về Trương Thiên Phóng Phương Dần ôm quyền chí tạ. Trương Phạ không phản ứng hắn, vẫn kỳ quái bầy sói động tác, Lỗ Hữu Lượng đi tới gần thấp giọng nói, còn xin tiền bối lui về phía sau, bầy sói qua đi là bầy hổ, bầy sói là tứ phẩm yêu thú, bầy hổ nhưng là ngũ phẩm yêu thú, khủng bố vô cùng. Lỗ Hữu Lượng nói chuyện, Trương Phạ có chút hiểu được, nguyên lai hắc lang ở đề phòng lão hổ, khoát tay nói, không sao, ngươi đi về trước. Nói chuyện văng tung trận kỳ, không bao nhiêu thời gian bố thành một huyền vũ đại trận. Huyền vũ trận là phòng thủ trận pháp, đối phó ngũ phẩm yêu thú dư giả, huống hồ hắn cũng không muốn ở thuật sĩ trước mặt bày ra toàn bộ thực lực. Lỗ Hữu Lượng không khuyên nổi Trương Phạ, ôm quyền lùi về sau. Vừa mới nhảy ra săn giết hắc lang kết đan tu vi những thuật sĩ cũng bay lại phòng tuyến đề phòng. Phương Dần nhìn ra manh mối không đúng, hỏi Trương Thiên Phóng, bọn họ đi như thế nào? Trương Thiên Phóng tức giận đáp lời, ta làm sao biết? Hai người mới nói một câu, đại địa lại lên chấn động, ầm ầm tiếng vang liền thiên mà đến, đất vàng tung bay, bụi mù lần thứ hai tràn ngập hai mắt. Trương Phạ xoay người lại chào hỏi, lại đây. Phía trước bầy hổ rốt cục xuất hiện, cùng một màu màu đen cự hổ, châu ngẽ tử to nhỏ, khí thế hùng hổ uy phong lấm lẫm, cũng phân là làm mấy quần thể, các ý đội ngũ đi tới. Hắc hổ hình dáng gần gũi, hơi có sự khác biệt nơi, chính là con mắt màu sắc sai biệt, bạch hồng hoàng lục đủ loại đều có. Phương Dần hướng về Trương Phạ áp sát đi vào huyền vũ trận, nhìn thấy hắc hổ trùng Trương Thiên Phóng kêu lên, cùng ngươi lão hổ rất như, giúp ta chào hai con. Trương Thiên Phóng khinh thường nói, ngũ phẩm yêu thú mà thôi, đại hắc nhị hắc nhưng là thất phẩm yêu thú cấp cao. Nói chuyện thả ra hai con hắc hổ. Màu đen bầy hổ hung ác khủng bố há mồm muốn nuốt, trong mắt hàn quang bính hiện, tuy rằng màu sắc khác nhau, nhưng lại như thế âm u đáng sợ. Trương Thiên Phóng đại hắc nhị hắc mới vừa xuất hiện, nhìn thấy nhiều như vậy hắc hổ yêu thú, căn bản không có đồng loại ra mắt cảm giác, trùng thiên rít gào, tiếng hổ gầm chấn thiên vang lên truyền ra xa xa. Trương Thiên Phóng rất đắc ý, cái đau đầu, khí thế đủ, con mắt cũng không giống chúng nó như vậy buồn nôn khó coi. Đại hắc nhị hắc so với quần hổ cao hơn một đầu, toàn thân đen kịt đen nhánh, nhìn qua là muốn uy phong một ít. Hai đứa nó một kêu to, hắc hổ các loại quần đầu lĩnh theo đáp lại, trong nháy mắt hổ gào liên tục vang lên liên miên. Trương Phạ nhìn thấy bảy hổ tâm trạng thất kinh, lấy ngũ linh phúc địa thiên địa tạo hóa vị trí, cũng không thể có nhiều như vậy yêu thú, chẳng trách luôn có người muốn đi vào khô cốt xâm lâm tầm bảo. Hắc hổ tuy rằng hung mãnh, số lượng so với bảy sói một ít, cũng phải thông minh một ít, nhìn thấy Trương Phạ ba người không có sợ hãi chạm ở trước mắt, lăng là không có một con hắc hổ trùng trận cắn giết, cẩn thận vây quanh ở bốn phía. Trương Phạ trùng chúng nó hô, chỗ nào đến về chỗ nào đi, chớ ép ta độc thủ. Thân thức tham xúc sau biết là một đám ngũ phẩm yêu thú, chỉ có mấy con đầu hổ có lục phẩm thực lực, vì lẽ đó rất khốc trang một cái soái. Yêu thú hiểu nhân luôn, nghe vậy giận dữ, liền có vài chỉ mánh hổ nhằm phía Trương Phạ. Trương Phạ bắt đầu sai soái, đùng đàn cái hưởng chỉ, trước mắt không khí bất ngờ nổi lên biến hóa, hơi hiện ra động mấy lần, biến thành hậu thổ tường cao. Mánh hổ nguyên bản đánh về phía Trương Phạ, thân thể dược ở giữa không trung, trong nháy mắt bị đất đen bao trùm vùi lấp, khỏa tiến vào tường bên trong, hơi du, khí tức biến mất, toàn đều tử vong. Chương 185, yêu thú hòa loạn. còn lại hắc hổ càng thêm phẫn nộ, có xương cốt cứng rắn quần thể, túi đầu nội trùng mãnh liệt va chạm tường cao. Nhưng là chúng nó xương lạnh, tường đất càng cứng hơn, hai chạm vào nhau kích, mấy con hắc hổ trực tiếp sợ củn vỡ vụn mà chết. Trương Phạ Tiêu sai đứng chắp tay, lặp lại lần nữa, chớ ép ta độc thủ. Trương Thiên Phong trong lòng không thăng bằng, tức giận nói, chỉ có thể sai soái, bang này lão hổ cũng đúng rất rưỡi, liền không thể tới chỉ lợi hại cắn chết hắn. Phương Dần hô, đừng đều giết chết, lưu vài con cho ta. Có hắc hổ thủ lĩnh hung hành tàn nhẫn dã man thành tính, phát hét lên một tiếng, dẫn dắt ngàn con mãnh hổ trùng trận. Chỉ cảm thấy đất rung núi chuyển, bên hai tiếng gầm gừ liên tiếp, từng đạo bóng người màu đen dường như tia chớp màu đen bắn về phía Trương Phạ. Trương Phạ theo thường lệ sai soái, vẫn là đàn hưởng chỉ, phía trước thổ địa bỗng nhiên chấn động nứt toác, bùn đất hòn đá liên tiếp bay vút lên trời, dường như một màn bùn vụ mưa đá đi ngược lên trời. Các đá cục đất bay đến giữa không trung bắt đầu hướng về đồng thời tụ tập, các đá càng hợp càng nhiều, hình thành một con to lớn thổ thạch rùa đen bò ở giữa không trung. Quá trình này nói rất dài dòng, kỳ thực có điều là chuyện trong nháy mắt. Thổ thạch tụ thành ố quy, rùa đen lớn manh tâm tích, lúc này ngàn con hắc hổ vào tới, bị thổ thạch ố quy vừa vặn ép cái rắn chắc. Lấy chúng nó ngũ phẩm yêu thú thực lực dĩ nhiên không né tránh kịp nữa, phần lớn hắc hổ trực tiếp bị ép thành bánh thịt. Xung quanh còn sót lại hạ xuống hắc hổ thấy thế kinh hãi, hướng mỗi cái phương hướng chạy trốn. Rùa đen lớn ngửa cổ há mồm, một cái bùn đất hình thành lưỡi dài điện giống như bắn ra, chỉ thấy hoàng ảnh lấp lóe, từng con chúng quanh chạy trốn hắc hổ liên tiếp bị bùn đất lưỡi dài cuốn vào rùa đen lớn trong miệng, mệnh vẫn tại chỗ. Tốc độ quá nhanh, ngươi chỉ có thể nhìn thấy không khí run lên, điên cuồng chạy trốn hắc hổ liền biến mất tại chỗ. Toàn bộ quá trình có điều thời gian mấy hơi thở, một toàn bộ hắc hổ quần thể, ngàn con ngũ phẩm hắc hổ yêu thú, trong nháy mắt liền từ trên thế giới biến mất. Còn lại hắc hổ rốt cục cảm giác được khủng bố đáng sợ. Chúng nó cùng thuật sĩ nhiều lần giao chiến, trừ lần thứ nhất ở ngoài, chưa từng tao ngộ cứng rắn như thế chống đối, cũng chưa bao giờ quá lớn như vậy thương vong. Thực lực đối phương sâu không lường được, xa xa còn có hai con thất phẩm yêu thú áp trận, biết lại xông lên chỉ có thể là chịu chết, các loại quần đầu hổ quyết định thật nhanh, hạ lệnh lui lại. Hắc hổ yêu thú đến nhanh, đi lại càng nhanh hơn, mang theo đầy trời bụi mù nhanh chóng lui về Nam Vương, màu đen bầy sói theo chạy mất, vô biên xa trường trên ngoại trừ đất vàng, yêu thú thi thể, cùng Trương Phạ ba người, lại không những khác vật còn sống. Một trận đại chiến chỉ vì có ba người bọn họ tham dự, trong chốc lát đem cường địch ăn mòn tan rã, đạt được thắng lợi. Yêu thú chạy trốn, phòng thủ thuật sĩ hoan hô nhảy lên. Mấy lần đại chiến, chỉ có lần này thương vong nhân số ít nhất, Lộ Hữu Lượng mang theo mấy tên kết đan kỳ thuật sĩ lại đây cảm tạ, phần lớn là kết đan trung giai tu vi, có hai người là kết đan cao giai. Hai người này đi tới Trương Phạ trước người không người túi xuống nói rằng, Hàn Thiên môn Dương Tấn, Thủy Nguyệt môn Dư Viễn xin ra mắt tiền bối, thật nhiều tiền bối trượng nghĩa ra tay. Thần thức tham xúc dưới, biết Trương Phạ đám người là tu sĩ, cùng thuật sĩ gây nên, thế nhưng nhân ra hết sức giúp đỡ, chung quy phải biểu đạt cảm ơn. Trương Phạ có mấy cái không nghĩ ra vấn đề, cùng hai người chào sau hỏi, yêu thú xuất từ Ly Thành, có phải là cách hồ nước tiến vào khô cốt xâm lâm môn hộ gặp phải phá hoại? Tại sao chỉ xuất hiện ngũ phẩm trở xuống yêu thú cấp thấp? Tại sao chỉ có kết đan trung giai tu vi trở xuống tu chân giả tham dự phòng thủ? Dương Tấn cùng Dư Viễn đều làm lạnh lẽo thư sinh trang phục, vải bố xanh trường y y, vấn tóc bạch diện, Dương Tấn xem ra tuổi khá lớn chút. Hai người cường yêu Trương Phạ đám người đến phía sau nghỉ ngơi, Trương Phạ phất có điều hảo ý, bắt chuyện Tống Vân Đế đám người hạ xuống, cùng tiến vào những thuật sĩ chuẩn bị đồng ốc ngồi xuống nói chuyện, sau một hồi khách sáo, đem vừa mới vấn đề hỏi lần nữa. Dương Tấn cùng Dư Viễn liếc nhau một cái, giải thích cặn kẽ đầu đuôi sự tình. Một tháng trước, cách hồ nước khô cạn, đáy hồ xuất hiện một màu đen thâm động, lối vào như mặt gương giống như bằng phẳng, đen kịt không thể nhận ra vật, dường như một khối màu đen bằng phẳng tơ lụa phô ở đáy hồ. Này màu đen thâm động chính là liên tiếp đến khô cốt xâm lâm đường núi. Không có ai biết tại sao đường núi biến mất sau đó sẽ lại xuất hiện. Ở dân chúng vẫn còn đang suy tư cách hồ nước vì sao khô cạn thời gian, tai họa đã giáng lâm Ly Thành. Từ xuất hiện đường núi bắt đầu, đến không hết màu đen yêu thú nhờ vào đó tiến vào Tống quốc cảnh nội, yêu thú phệ ăn, bất luận người hoặc súc vật tận đem ra no bụng, liền xương đều không còn sót lại. Không bao lâu trong thành vật còn sống bị thôn phệ hết sạch, Ly Thành trong một đêm biến thành không ngư. Ở thành trống không. Bởi vì cách hồ nước có đường núi duyên cớ, có chút tu sĩ ở lại Ly Thành, hy vọng và vận may có thể đi vào khô cốt xâm lâm tầm bảo. Không nghĩ tới bảo không tìm được, phản gặp được lượng lớn yêu thú. Yêu thú cấp bậc có cao có thấp, giết chết ăn đi một ít tu sĩ sau đó, còn lại tu sĩ chạy trốn, hướng về Tống quốc tu chân môn phái vội vã báo tin. Yêu thú thành họa có thể nói là diệt quốc tai họa, Tống quốc các tu chân môn phái lớn không thể không khuynh toàn lực đối mặt. Thanh môn, Vô Lượng phái, Ngự Linh môn chờ các đại môn phái liên thủ tiêu diệt yêu thú. Thế nhưng bởi thời gian không kịp, nhân viên chuẩn bị không đầy đủ, không cách nào chống đối tàn ngược yêu thú, làm cho Ly Thành yêu thú càng hợp càng nhiều, trong vòng 2 ngày, Ly Thành chu vi ngàn dặm không có người ở. 2 ngày này ở trong, có thật nhiều tu sĩ không tránh kịp hãm sâu yêu thú trong vòng đây, chỉ có thể sát nhân thành nhân lấy mệnh tương bính, bị yêu thú cấp cao dễ dàng giết chết, cùng bách tính bình thường như thế xung làm yêu thú đồ ăn. 2 ngày sau, khuynh môn mà ra các tu chân môn phái lớn cuối cùng cũng coi như chạy tới Ly Thành phụ cận, từ mỗi cái phương hướng vây quét yêu thú. Liên tục các chiến 7 ngày đêm, tu sĩ tổn thất nặng nề, thương vong quá bán, trả giá nặng nề mới ngăn chặn trụ yêu thú thế tiến công. Đông Đại Lục xuất hiện lượng lớn khủng bố yêu thú, tới gần mấy quốc tu sĩ nhận được tin tức cảm thấy căng thẳng, cân nhắc hơn thiệt sau phái người tiến vào Tống quốc trợ giúp tiêu diệt yêu thú, cũng ven đường đề phòng, để tránh khỏi bị yêu thú công trở tay không kịp. Cũng may khô cốt xâm lâm chỉ chạy ra này một nhóm yêu thú, mà Bắc Phương 7 quốc tu sĩ quần quần không ngừng tiến vào Tống quốc, này tiêu đối phương trướng, yêu thú môn từ từ bị vây ở Ly Thành chu vi 3 trong phạm vi trăm dặm. Nhưng yêu thú số lượng quá nhiều, thực lực khổng lồ, các tu sĩ cũng không bỏ ra nổi biện pháp tốt nhất tuyệt hậu hoạn, chỉ có thể chậm chậm đánh lén ám sát, từng điểm suy yếu yêu thú sức mạnh. Yêu thú bị nốt, biết như vậy xuống chắc chắn phải chết, phẩm cấp cao yêu thú cùng dùng thần thông hướng về tứ phương chạy trốn. Các đại môn phái nhận được tin tức, vì là cầu tận chém mầm tai họa, phái kết đan kỳ cao giai trở lên tu sĩ kết đội truy sát chạy trốn yêu thú. Mà tu sĩ cấp thấp phân đông, nam, tây ba mặt bố phòng, đem yêu thú cấp thấp gắt gao vây ở ly thành phụ cận. Bởi vì yêu thú hỏa loạn là thuật sĩ xông vào cách hồ nước đường nối gây nên, các tu sĩ sự thù hận khó tiêu, cố ý lưu lại mặt phía bắc chỗ hổng, đem yêu thú hỏa loạn dẫn tới Man Quốc. Đáng thương Man Quốc biên cảnh bất tính, trong mấy ngày gặp không minh bạch công kích, bằng thêm vô số oan hồn. Bắc Quốc thuật sĩ phát hiện yêu thú sau, các đại môn phái lập tức phát động, đem hết toàn lực tốn thời gian mấy ngày cuối cùng rồi sẽ yêu thú giết về Tống Quốc quốc cảnh, cũng duyên đường biên giới mai phục. Chỉ là bị bọn họ bức về Tống Quốc yêu thú đa số là yêu thú cấp thấp, yêu thú cấp cao sớm nhân cơ hội chạy thoát, lẩn trốn man tộc các nơi. Bất đắc dĩ, man tộc thuật sĩ không thể làm gì khác hơn là học Tống Quốc tu sĩ, phân ra cao giai thuật sĩ kết đội truy sát yêu thú. Ú cấp cao, cấp thấp thuật sĩ với biên cảnh đề phòng. Yêu thú cấp thấp bị vây ở ly thành chu vi, bốn phía thủ địch, dĩ nhiên muốn chạy trốn, nhưng là các môn phái tu chân giả đều liều mạng phòng thủ, trả giá to lớn đánh đổi cùng yêu thú sẽ giết. Yêu thú không cam lòng bị nốt, bốn phía xuất kích, một tháng, vô số lần xông tới phá vòng vây, mới có Trương Phạ khi đến nhìn thấy một màn. Chương 186, giết chóc. Nghe Dương Tấn giải thích xong xuôi, Trương Phạ cả giận nói, còn không phải các ngươi thuật sĩ làm ra chuyện tốt. Đầu tiên là bình phạm nương tử quan, tiếp theo trộm vào cách hồ nước, mới đưa tới lớn như vậy tai họa, lại gọi các ngươi giàn vặt. Đồng trong phòng man tộc một phương chỉ có Dương Tấn cùng Dư Viễn hai tên cao giai thuật sĩ, quyền cao chức trọng hiểu rõ một ít tin tức, biết Trương Phạ nói không uổng, trên mặt có chút không nhịn được, giải thích, hạ lệnh tấn công Tống Quốc, phái thuật sĩ trà trộn vào quân doanh, cùng trộm vào cách hồ nước chính là cùng một nhóm người, không liên quan gì đến chúng ta, chỉ là đáng thương man tộc bách tính không duyên cớ bị khổ. Tống Vân Đế hết sức tức giận, giòn tiếng nói, man tộc bách tính là người, Tống Quốc bách tính liền không phải người. Ly thành biến thành không người thành còn không phải là bởi vì các ngươi. Đáng thương ta đại Tống bách tính, suốt ngày chịu đựng man tộc quá nhiều, vốn là nhiều khổ nhiều khó, lại tao đại nạn này, bọn họ nhớ tới vô tội đáng thương bách tính, nói chuyện lệ rơi đầy mặt. Dư Viễn lớn tiếng bác bỏ nói, tiến vào cách hồ nước không chỉ có thuật sĩ, còn có Tống Quốc tu sĩ. Chiến tranh nguyên nhân cũng là bởi vì các ngươi tổ tiên chiếm đoạt bộ tộc ta bách tính thổ địa, vọng đình nguyên bản là chúng ta. Mới nói hai câu, nhìn thấy Tống Vân Đế hai mắt liên liên, có chút không đành lòng, hà tất bắt nạt nữ tử, trên khí thế tự nhiên nhược hạ xuống, âm thanh càng nói càng nhỏ, nói còn chưa dứt lời liền ngậm miệng không nói. Trương Phạ nắm chặt Tống Vân Đế tay khuyên nhủ, không khóc, hiện tại nhiệm vụ thiết yếu là về Tống Quốc giết yêu thú, đưa chúng nó chạy về khô cốt xâm lâm. Tống Vân Đế khinh thức nước mắt, trọng trọng gật đầu nói, hiện tại liền trở về. Sự có nặng nhẹ, Tống Quốc gia này đại sự, Trương Phạ đương nhiên muốn cùng Vân Đế cộng đồng đối mặt quốc nạn, tận tâm toàn lực cứu trợ bách tính. Lập tức đứng dậy cùng Dương Tấn Dư Viễn cáo tử, hai tên thuật sĩ biết không giữ được bọn họ, huống hồ cũng không có ngăn lý do, đơn giản hào phóng chút, đưa Trương Phạ đám người đoạn đường. Đoàn người vượt qua đường biên giới, Trương Phạ lo lắng Tống Vân Đế nhớ cha mẹ, đề nghị trước tiên phi Tống Thành. Tống Vân Đế suy nghĩ chốc lát, lắc đầu kiên định nói, không, một đường giết tiến vào Ly Thành. Phụ hoàng câu cửa miệng dân vì nước căn bản, ta nên vi phụ hoàng giải ưu. Dương Tấn thở dài nói, chẳng trách Tống Quốc binh cường mã tráng lòng người hướng về, có này hoàng đế có này công chúa, muốn không cường thịnh cũng khó khăn. Than thở cùng Dư Viễn cáo từ rời đi. Trương Thiên Phóng nhìn Tống Vân Đế bi thương dung nhan, nắm chặt quỷ đao nói rằng, ta giúp ngươi. Trương Phạ thả ra xe ngựa, lần này vô dụng ngựa kéo xe, thuần lấy linh lực khởi động, nhìn qua càng như là một tòa di động phong ốc. Sắp xếp bọn nha đầu ngồi xong, Tống Vân Đế thành hỉ nhi ở trên xe chăm nom, Trương Thiên Phóng cuối cùng, hai con đại hắc hổ theo sát khoảng chừng, trái phải, Phương Dần điều khiển kiếm trận ở bên mới phối hợp, chính mình một thân một mình đi tuốt đằng trước, để cạnh nhau ra phệ địa thử tìm hiểu yêu thú động tĩnh. Đường biên giới sau 40 dặm là vô biên đất vàng, trước đây là Tống Man hai nước giao chiến nơi. Đi qua vùng đất này là cao cao tường thành xuống lại thành thị, cũng đúng Tống Quốc biên quan cứ điểm. Trương Phạ đám người đi tới phương hướng vừa vặn là biên quan đệ nhất đại thành, Vọng Đỉnh. Lần trước bọn họ đã tới Vọng Đỉnh, đặt mua tòa nhà ở qua chút thời gian, rất yêu thích nơi đây bách tính thuần phát chấp nhất, cùng mạnh mẽ nhiệt huyết. Nhưng là lần này đến, hết thảy đều không còn tồn tại nữa. Còn không vào thành, liền có thể nhìn thấy tường thành tổn hại, gạch thạch tứ tán, cắt đất gần đầy, không tiết lộ suy yếu, rất nhiều gạch thạch trên còn có hong khô vết máu. Công bố trước đây không lâu từng đã xảy ra sinh tử tranh đấu. Quá cửa thành, đi vào Vọng Đỉnh, đập vào mắt nơi đổ nát thê lương, phòng cũng ốc sụp, thê thảm hoang vu. Vọng Đỉnh thành có thạch đỉnh 99 tòa, còn sót lại hạ xuống còn lại không có mấy, Vọng Đỉnh thành có người khẩu hơn 7 triệu, không có một người sống sót, Vọng Đỉnh thành thiết có bao nhiêu cái tu chân môn phái phân đường, lúc này chỉ còn tổn hại phong ốc. Từ đường biên giới cùng nhau đi tới, ngoại trừ phong thanh không còn những khác động tĩnh. Đi vào Vọng Đỉnh cũng đúng, khắp nơi yên tĩnh, chỉ có tàn tạ khắp nơi. Tống Vân Đế đứng đầu xe với vọng, xem càng nhiều trong lòng càng khó được, nước mắt lần thứ 2 mọc đầy gò má. Trương Phạ đi tuốt đàng trước đầu, thần thức bên ngoài thời khắc cảnh giác, đột nhiên phệ địa thử chuyển quay lại tin tức, Vọng Đỉnh thành nam ngoài cửa có lượng lớn yêu thú tụ tập. Thu được tin tức sau thở dài một hơi, trong lòng dâng lên sự thù hận, vừa mới cẩn thận kiểm tra, càng không có phát hiện bất luận cái nào vật còn sống khí tức, không cần nói người, liền kê cậu cũng không. Vọng Đỉnh khoảng cách ly thành không tính quá xa, phía tây nam hướng về cách xa nhau trăm dặm, ly thành bất hạnh, liên lụy Vọng Đỉnh đồng thời gặp tai họa. Dương Tấn nói ly thành chu vi ngàn dặm đều từng là yêu thú phạm vi hoạt động, không biết ở lần hạo kiếp này bên trong, có bao nhiêu tòa thành thị cùng Vọng Đỉnh như thế. Lại có bao nhiêu thiếu bách tính cùng Vọng Đỉnh bách họ giống nhau. Chu vi ngàn dặm, ly thành chu vi ngàn dặm bên trong đáng thương bách tính, đến cùng có bao nhiêu người có thể tiếp tục sống sót. Trương Phạ thả ra 128 điều phục thần xạ, cho chúng nó mệnh lệnh chính là giết, mà hậu chiêu chấp thất tinh đùa chú hướng đi nam thành môn. Vọng Đỉnh cửa nam ở ngoài là rộng lớn đất trống, nguyên bản là giáo quân tràng. Giáo quân tràng lại đi về phía nam, là một đám lớn rừng rậm. Lúc này không trên sân, trong rừng rậm nghỉ ngơi mấy trăm ngàn con yêu thú. Màu đen chiến lang, màu đen hổ yêu số lượng nhiều nhất, các y quần thể mà cư, còn có chút yêu thú cấp thấp, chủng loại đa dạng nhưng số lượng ít ỏi, tán loạn ngoạ ở xung quanh, cảnh giác nhìn phía bầy sói bầy hổ. Những này yêu thú chính là Bắc Công Man tộc trở về bầy yêu thú kia, thương vong to lớn, tạm cư vọng đỉnh nghỉ ngơi. Không lâu lắm, Trương Phạ đi ra cửa nam, mặt không hề cảm xúc nhìn quét yêu thú, mặt không hề cảm xúc ném mấy trăm tấm bùa chú, tiện tay vẽ ra đạo cách âm kết giới bảo vệ phía sau xe ngựa, căn dặn Phương Dần nói, bảo vệ tốt. Bước dài hướng về bầy yêu thú. Yêu thú phát hiện Trương Phạ đến, dồn dập đứng lên cảnh giới, lúc này bùa chú nổ tung, tiếng nổ mạnh liền thành một vùng. Yêu thú quá nhiều, tùy tiện nổ đều có thể nổ đến, mấy trăm tấm bùa chú hiện hình quạt bay vào bầy yêu thú, đem lít nha lít nhít yêu thú nổ ra một đạo hình cung trống không khu vực. Nay đạo bán hình cung trống không trên khu vực bùn đất tung tóe, yên vụ nổi lên bốn phía, trước sau đều là thất kinh yêu thú. Trương Phạ không đợi nổ tung ngừng lại, tiếng quát khẽ, giết. Âm thanh lạnh lẽo, nộ hàm vô biên sát khí. Tiếng nói mới lạc, bên người 128 điều con rắn nhỏ hiện hình quạt bắn về phía bầy yêu thú, Trương Phạ lấy ra ngũ hành tâm chắn, cầm trong tay ánh trăng đao chính diện trực kích. Thất tinh đùa chú uy lực lớn, có rời núi hiệu quả, mấy trăm tấm tên nổ, dường như vạn lôi cộng hưởng, khói đen hôi thuốc bao phủ chu vi mấy chục dặm, tự đêm tối sớm đến, mắt không thể thấy vật. Ở này mới trong bóng tối, sụp đổ trải rộng, cắt đá tung tóe, Trương Phạ giống như quỷ mị rết tiến vào bầy yêu thú. Bóng người phập phù, thủ pháp gọn gàng, ánh trăng đao phong lợi, cắt món ăn giống như chém giết yêu thú vô số. Phương Dần há to mồm xem cho vui, giật mình với bùa chú uy lực nói rằng, quá trâu đi. Trương Tiên phóng hoan hỉ nhất hắc ám, lầm bầm cú, xem trọng xe ngựa. Xách quỷ đao vọt vào tràn ngập khói đen. Hai con hắc hổ không nhận được mệnh lệnh xuất kích, ở lại tại chỗ cùng Phương Dần đồng thời thành tam giác tư thế bảo vệ xe ngựa. Trương Phạ Trương Tiên phóng dường như sát thần tái thế hung hãn không sợ, lấy hai người lực lượng đối chiến mấy trăm ngàn yêu thú, dựa dẫm pháp bảo uy lực điên cuồng giết chóc, lại như xông vào con kiến quần bên trong hai con voi lớn. Bầy yêu thú đột nhiên bị đại biến, lúc đầu hỗn loạn, đặc biệt là rơi vào trong khói đen yêu thú, không minh bạch mơ hồ làm mất mạng. Nổ tung sản sinh khói đen khói bụi chỉ có thể tồn tại một lúc, dây lát gió thổi thuốc tán, hắc ám chậm rãi biến mất, lộ ra hỗn loạn không thể tả giáo côn trùng. Đập vào mắt nơi mặt đất không lại bằng phẳng, có khe, hòn đá, đống đất, còn có càng nhiều yêu thú thi thể, tàn chi. Chờ bụi bầm lắng xuống, tiến vụ tan không, cảnh tượng trước mắt để Trương Phạ đứng chết chân tại chỗ, này dĩ nhiên là ta lầm ra. Chương 187, hồ ly. Giáo quân tràng ngang dọc 10 dặm, sau có trăm dặm rừng rậm. Mấy trăm tấm đùa chú nổ tung khiến hơn nửa giáo quân tràng biến mất, liên đối hơn 10 dặm rừng rậm bị hủy. Đầy đất hòn đá bụi bặm che lấp yêu thú hài cốt, huyết nhục bùn đất hôn cùng nhau, thê thảm cực điểm. Có chút yêu thú không chết, mang theo trọng thương thân thể hoặc tha hoặc bò khiếp đảm lùi về sau, càng không có cách nào nhúc nhích kéo dài hơi tàn, trợn mắt lên chờ chết. Trong mắt các loại biểu hiện đều có, sợ sệt, hoảng sợ, mê man, bình tĩnh, bi ai. Nhưng cô đơn không có rơi lệ. Đem so sánh mà nói, những kia nổ tung trung lập tức tử vong yêu thú, cùng chết ở Trương Phạ Trương Tiên phóng dưới đao yêu thú cũng có chút may mắn, ít nhất sẽ không thống khổ như vậy. Đùa chú uy lực lớn, lớn đến nổ tung thời không khí vì là không còn một nống, rừng rậm liền châm lửa tinh đều nhiên không đứng lên, lớn đến mấy vạn yêu thú bị nổ chết thì máu tươi đều bị trưng không, lớn đến yêu thú nhận biết được nguy hiểm, nhưng không cách nào chạy trốn. Đùa chú nổ ra một đạo hình cung trống không khu vực, chính ở vào giáo quân tràng cùng rừng rậm trong lúc đó, giữa trường tràn đầy cục đất thi tiết, không thấy được một khối hoàn chỉnh thi thể. Mà khốc liệt nhất địa phương nhưng là trống không khu vực phía trước không có nổ hủy non nửa bộ phận giáo quân tràng, thây chất đầy đồng, bị thương yêu thú vô số, Trương Phạ Trương Thiên Phong chính ngốc đứng ở chỗ này. Cụt tay gãy chân, máu thịt bé bét, tràng xuyên đố nước, các loại thảm như từng cái ánh vào Trương Phạ hai mắt, tất cả những thứ này càng đều là ta làm ra. Tử vong như vậy tiếp cận, đã từng ai phong lẫm liệt không đỡ nổi một đòn, yêu thú môn phản ứng lại đây, tranh tương trốn đi về phía nam mới. Trương Phạ sững sờ đứng không có truy đuổi, xem yêu thú môn chạy xa chạy sạch, lại xem té nằm trên đất rên rỉ không ngừng mà bị thương yêu thú, không biết đang suy nghĩ gì. Nổ tung thì yên vụ tràn ngập lại tiêu tan ngắn trong thời gian ngắn, Trương Phạ Trương Thiên phóng cùng hơn trăm con rắn nhỏ giết chết yêu thú mấy vạn, bình quân một đối với mấy trăm. Động thủ thì chỉ là muốn giết, ngừng tay thì nhìn thấy yêu thú thi thể, trong lòng càng là bi ai. Trương Thiên phóng hỏi, bị thương yêu thú làm sao bây giờ? Giết, hoặc là không giết. Trương Phạ khó có thể quyết đoán, có thể núp ních yêu thú toàn bộ chạy sạch, lưu lại đều là bị thương nặng chờ chết, nhìn qua suy nhược đáng thương, tuy nhiên chính là chúng nó, an tận 7 triệu người, đem vọng đỉnh biến thành tử thành. Làm ra tàn nhẫn quyết đoán, rút ra thanh trường kiếm, thổ khí nói, giết. Thân thể theo gió phiêu diêu đi khắp giữa trường, trong lòng bàn tay trường kiếm tự linh xà thổ tin ở bị thương yêu thú trên người điểm quá, không tới thời gian một phút, to lớn không gian lại không một cái tồn tại yêu thú. Gọi trở về phục thần xà, đi tới trước xe ngựa chán là nói, đi thôi. Trương Thiên phóng biết Trương Phạ tính cách thiện lương, làm ra động tác này cực kỳ làm trái nội tâm, đập bả vai hắn nói, lần sau ta giết. Trương Phạ trùng hắn cường làm nợ nụ cười, xúc động trước xe ngựa hành. Tống Vân Đế hiểu rõ nhất Trương Phạ, nhảy xuống xe ngựa khiên hắn tay sóng vai mà đi, thấp giọng nói, cảm ơn ngươi. Phương Dần ra đời không sâu, nhưng thiên tư thông minh, nói sang chuyện khác, nói rồi lưu mấy cái hắc hổ cho ta, làm sao tất cả đều giết. Trương Phạ trả lời, những này yêu thú không giống với bình thường yêu thú, phục thần xà liền trà trộn vào bùn đất thịt tiết đều ăn, nhưng không ăn chúng nó, khô cốt xâm lâm cũng coi là thật tà khí vô cùng. Trương Thiên phóng vô quỷ đao vui mừng mà nói, tiện nghi ta, quỷ hoang nuốt chừng mấy vạn trung gia yêu thú hồn phách, thực lực tăng mạnh, ha ha. Xe ngựa hành quá giáo quân tràng, dừng rậm, nhìn thấy tất cả đều là yêu thú tử thi, các loại thảm trạng không dứt với mục, Phương Dần đột nhiên hỏi, thi thể liền như thế bày đặt. Trương Thiên phóng hừ lạnh nói, không tha còn thế chúng nó chôn cất hay sao? Thanh Hỷ Nhi cũng sớm nhảy xuống xe ngựa, hầu ở Trương Phạ một bên khác cất bước, xen vào nói, tử thi không thể lộ với ra ngoại, sẽ mục nát truyền nhiễm bệnh tật. Trương Thiên phóng thích cùng tất cả mọi người làm trái lại, ngắm nhìn bốn phía nói, chỗ này liền cái lông chim đều không có, truyền nhiễm cho ai? Trương Phạ nói, Hỷ Nhi nói rất đúng, Thiên phóng ngươi mang xe ngựa đi đầu, ta mai táng chúng nó. Trương Thiên Phóng bất mãn nói, làm sao ý tứ? Ta không phải nam nhân, giết yêu thú có ta một phần, chôn chúng nó liền không tư cách. Trương Phạ than thở, nếu như trên đời mọi người như ngươi như vậy đơn thuần nên tốt bao nhiêu. Trương Thiên Phóng nghe vậy ngốc suy nghĩ hồi lâu, Duệ Quá Phương dần nhỏ giọng hỏi, hắn có phải là ở dùng nói mát mang ta? Vừa mới bùa chú nổ ra một loạt hố to, Trương Phạ bay đến không trung lấy ngạnh thiết đao chém đánh, đem khanh lại mở rộng đào thâm, mà sau đó đến giáo quân tràn một bên, hai tay rung lên hướng lên trên hư nhất, mấy đạo tật phong mãnh thổi, hình thành một đạo rộng rãi phong tường chậm rãi về phía trước di động, kéo bụi bặm cắt đá cùng yêu thú thi thể hài cốt lăn vào hố sâu. Như vậy vãng lai nhiều lần mấy lần, lại đi giáo quân tràn một bên khác cùng rừng rậm phụ cận lặp lại những động tác này, cuối cùng rồi sẽ hết thảy thi thể mai táng, mặt đất khôi phục bằng phẳng. Trương Phạ than nhẹ phát quyết, giơ tay chỉ thiên, chỉ thấy không trung hơi nước gấp tăng, ngưng tụ chồng chất hình thành một vượng thanh thủy. Ngón tay lại một giờ, cái kia vượng thanh thủy đùng nổ tung, hóa làm đầy trời mưa phùn bay là tả mà xuống, thoải mái vô biên đại địa. Chỉ không lâu sau nước mưa ngừng lại, lại nhìn đại địa rừng rậm, lặng lặng phát tiết vô hạn thanh tân, ở mức tận vô hạn sinh cơ, không còn là hố trải rộng cắt đá trải rộng thi thể hài cốt trải rộng, vừa mới tu la sắc trường biến mất, chúng lại khôi phục nhân gian bản sắc. Làm xong tất cả những thứ này, đoàn người lần thứ hai đi về phía nam, đi tới năm dặm ra ngoài hiện hai cái lối rẽ, một cái chuyển đạo phía tây nam hướng về, khác một cái nhắm thẳng vào Nam Vương. Đi Ly Thành. Trương Phạ hỏi Tống Vân Đế, Tống Vân Đế gật đầu nói là, Trương Phạ mang đội chuyển hướng tây nam. Mới đi ra không bao xa, cảm thấy được phía sau có cố mạnh mẽ khí tức hướng bọn họ vào tới, khí tức bên trong hơi hàm hoang mang, mạnh mẽ thực lực nhưng không chút nào thu lại. Liên dừng bước lại che ở trước xe ngựa, cùng Trương Thiên Phóng đứng sóng vai bắc vọng. Bắc Phương Thiên không xuất hiện con yêu thú hồ ly, phát hiện Trương Phạ một nhóm hung hãn đập tới. Khoảng cách vẫn còn xa, lấy Trương Phạ thị lực chỉ có thể nhìn thấy một viên đậu đại điểm đen. Yêu hồ rất là lợi hại, hơi suy nghĩ chớp mắt đã tới, chờ Trương Phạ thấy rõ diện mạo thời gian, yêu hồ đã lập ở trước mắt, dương trảo đảo hướng về ngực. Trương Phạ hoảng hốt, tay trái tấm chắn đột nhiên lớn lên ngăn trở hồ trảo, chỉ nghe đang một thanh âm vang lên, tấm kiên bị đánh ra xa xa, yêu hồ thu trảo liếc nhìn hắn một cái, có chút không dám tin tưởng tiểu tiểu kết đan thuật sĩ lại có thể ngăn cản công kích mình, há mồm nhe răng muốn lao vào, đã thấy trước mắt liên tiếp nổ tung năm đám vân sáng, ngũ diện đủ loại tấm kiên mềm mại tung bay ở Trương Phạ trước người. Người này dường như có chút khó đối phó. Nhìn thấy sau đó trên xe ngựa rất nhiều nữ tử, yêu hồ khỏe miệng nở nụ cười, thả người khiêu cao cao, thẳng đến xe ngựa bay đi. Mắt thấy khiêu lên xe ngựa, trên người da lông bỗng nhiên căng thẳng, cảm thấy được nguy hiểm khí tức, phun mạnh khẩu khí, thân thể dường như nhột trí bóng cao su, nhanh chóng về phía sau bay ngược. Lúc này liền thấy một cái có khảm chín viên quỷ đầu màu đen chiến đao vô thanh vô tức từ trước người sẽ qua, mang ra một vệt đen đem mặt đất chém ra một đạo chiến hào, trải qua một chút mới nghe được mặt đất thạch thổ vỡ sát âm thanh. Yêu hồ đột nhiên quay đầu lại, từng cái nhìn về phía trước mắt ba nam tử, suy đoán đao này là ai. Chỉ là từ trước người xẹt qua cũng không thương tới thân thể, liền để nó cảm thấy âm u khủng bố cả người không thoải mái, thậm chí có chút sờn cả tóc gáy. Trực giác nói cho nó biết mấy người này rất nguy hiểm, đáng tiếc trước mắt mỹ vị không cách nào vào miệng, lôi vào, con ngươi màu đỏ chuyển mấy vòng, thân thể bay lên không hướng tây nam phương hướng bay đi, chốc lát biến mất không còn tăm hơi. Chương 188, nguyên thần bị quản chế. Ba nam nhân đều có chút căng thẳng, yêu hồ thực lực mạnh mẽ vượt qua tưởng tượng, quỷ đao đánh lén càng bị nó tránh thoát, đây là chưa bao giờ quá sự tình. Trương Phạ nhìn về phía hai con hắc hổ, yêu hồ vừa xuất hiện, hai con thất phẩm yêu thú lập tức trở nên cuồng táo bất an. Nhưng lại không dám tiến lên, nói rõ yêu hồ thực lực ít nhất ở bát phẩm trở lên. Thầm mắng thiên sát khô cốt sầm lầm, có nhiều như vậy yêu thú. Mới bay đi yêu hồ, lại truyền tới ba cố mạnh mẽ khí tức, Trương Phạ nhắc nhở đại gia đề phòng. Rất nhanh từ không trung bay tới ba tên tu sĩ, thấy đến phía dưới đoàn người, thần thức đảo qua không phát hiện truy sát mục tiêu, không làm dừng lại tiếp tục trước phi, theo cũng biến mất không còn tăm hơi. Ba tên nguyên anh tu sĩ. Trương Phạ thầm giật mình, ba tên nguyên anh tu sĩ truy sát một con hồ ly. Xem ra yêu thú khủng bố còn ở chính mình tưởng tượng ở ngoài, lên tinh thần cẩn thận đề phòng. Xe ngựa lấy linh lực khởi động, Trương Phạ lấy chém giết yêu thú vì là mục tiêu, vì lẽ đó tốc độ tiến lên rất nhanh, thời gian nửa ngày chạy ra trăm dặm đi tới Ly Thành. Yêu thú hỏa loạn bắt nguồn từ Ly Thành, rách nát cảnh tượng còn rất gì với Vọng Đỉnh. Từ Vọng Đỉnh đến Ly Thành, ngoại trừ không trung bay qua ba tên tu sĩ, liền một người sống đều chưa thấy. Ly Thành trong thành càng là như vậy, tàn tạ cảnh tượng mục không đành lòng coi, xe ngựa trực tiếp đi tới cách hồ nước. Từng có nhân ngôn cách hồ nước thủy mỹ nhân đẹp, lúc này người thủy đều đã không ở, chỉ còn đất đen một mảnh, sâu sắc đất chúng bên trong có một chỗ đen kịt cửa động, ánh mặt trời chiếu đến bên trên giường như bị ăn đi, Trương Phạ nhìn thấy ấn tượng đầu tiên chính là hắc. Một mình bay đến hố đen phía trên kiểm tra, dài rộng ước chừng 5 mét, cửa động bằng phẳng tự mặt kính, trời mới biết tấm gương phía dưới là cái gì. Kiếm cục đá ném quá khứ, đùng một cái một hồi, càng đàn hồi mở ra, làm Trương Phạ sững sờ, đường nối lại đóng. Tìm dễ, cái trường cành cây đâm hướng về cửa động, chỉ nghe tiếng răng rắc hưởng, cành cây như đâm tới ngạnh trên tường gãy vỡ. Trương Phạ cho mày, lẽ nào chỉ có vật còn sống mới có thể đi vào đường nối? Nhưng là hồ nước lại đi nơi nào? Bay trở về bên bờ đem tình huống nói một lần, Trương Thiên Phong nói, ta có thật nhiều quỷ thú, nếu không thả một con thử xem có thể không tiến vào. Quỷ thú không có linh trí, không ăn không uống, lấy thiếu nữ sử nữ huyết tăng trưởng tu vi, chỉ biết nghe lệnh khiến giết người, hắn cướp đến sau còn không thực chiến quá. Trương Phạ cười nói, vật kia cũng sẽ không sinh dục, dùng đi một con thiếu một con, giữ đi. Phương Dần có chút không thăng bằng, hai chàng này làm sao cái gì cũng có, cùng bọn họ so với, phát bảo không sánh bằng, đánh trận không giúp được gì, chính hắn một thiên tài dường như rác rưởi giống như vậy, hỏi, ngươi còn có bảo bối? Trương Thiên Phóng lắc đầu nói, toán bảo bối gì, 134 chỉ khôi lỗi mà thôi. Tống Vân Đế hỏi, làm sao bây giờ? Trong một đám người nàng lo lắng nhất sốt ruột. Cho dù có thể đi vào khô cốt xâm lâm ta cũng không tiến vào, hiện tại nhiệm vụ thiết yếu là giết chết yêu thú, lắng lại họa loạn sau xuôi Nam Tống Thành. Trương Phạ quyết định nói. Thành Hỷ Nhi có chút bận tâm hỏi, lối đi này có thể hay không chạy nữa ra yêu thú? Trương Phạ trả lời, bất luận đường nối có hay không đóng, chúng ta cũng không thể ở lại chỗ này. Số 1, yêu thú làm loạn một tháng, chỉ bắt đầu chạy ra một nhóm. Thứ 2, cho dù lại xuất hiện yêu thú, không cách nào xác định thời gian chính xác, chúng ta không thể vẫn thủ tại chỗ này. Đệ tam, vạn nhất thật sự chạy ra yêu thú, trong đó như có thật nhiều yêu thú cấp cao, chúng ta ở lại chỗ này chỉ là chờ chết. Đệ tứ, xuôi nam giết chết yêu thú, đại thể là yêu thú cấp thấp, nếu không hành gặp phải yêu hồ như vậy khủng bố ra hỏa, tin tưởng tiểu chư có thể giúp chúng ta tự vệ. Mọi người ngẫm lại, là đạo lý này, liền chuyển phương hướng tiếp tục siêu tầm diệt thiếu yêu thú. Tống quốc địa vực bao la, Tống thành cùng Ly thành cách xa nhau gần như 5000 dặm, không ở yêu thú tai họa trong phạm vi, cái này cũng là Tống Vân Đế có thể kiên định không trở về Tống thành vấn an cha mẹ một trong những nguyên nhân. Trương Phạm nhưng không nghĩ như vậy, hắn muốn cho Tống Vân Đế mang bọn nha đầu trước về Tống thành, mình cùng Trương Thiên phóng phương dần diệt thú. Thành Hỷ Nhi không đồng ý, từ ngươi cứu ta tới nay, đều là cẩn thận chăm sóc, để chúng ta an ổn sinh hoạt, hiện tại ta cũng đúng tu sĩ, có thể chăm sóc chính mình, còn có thể hỗ trợ giết yêu. Thành Hỷ Nhi to lớn nhất đặc điểm chính là mỹ lệ khiến người ta vừa thấy bên dưới lại không thể quên hoài, tấm thân xử nữ, nhưng nắm giữ ngạo nhân nhũ ba mông lãng, phối hợp chân dài eo nhỏ tuyệt sắc dung nhan, vẻ đẹp của nàng có thể giết chết người. Cũng may cả ngày ở chung ba nam nhân một so với một đơn thuần, đối mặt như vậy yêu dã thân thể càng không có ý đồ không an phận. Trương Phạ lo lắng Tống Vân Đế không cao hứng, Trương Thiên phóng phương dần cho rằng Thành Hỷ Nhi cùng Tống Vân Đế như thế đều là Trương Phạ nữ nhân, hết sức giữ một khoảng cách. Cho nên nàng vừa nói chuyện, Trương Thiên phóng lúc này phủ định, các lao gia còn chưa có chết còn đây, nghe Trương Phạ, các ngươi đi Tống thành. Thành Hỷ Nhi biện nói, vạn nhất tọa phi chỉ xuôi nam, tao ngộ yêu thú cấp cao làm sao bây giờ? Trương Phạ nói, trước tiên đưa các ngươi đi Tống thành. Tống Vân Đế lập tức phản bác, không được, nhất định phải mau chóng tiêu diệt yêu thú, còn lê dân bách tính một ôn hòa thế giới, bằng không quốc đem không quốc đại Tống thất vong, đến lúc đó bách tính còn phải bị càng nhiều khổ. Ai cũng nói không phục ai, liền duy trì nguyên trạng, dẫn xe xuôi nam. Màu đen yêu thú chỉ ăn vật còn sống, mỗi đến một mà đem người xúc từng bước xâm chiếm một không sau, liền rời khỏi lao tới dưới cái địa phương tiếp tục gieo vạn, vì lẽ đó cùng nhau đi tới tất cả đều là thành trống không không thôn, rất hiếm thấy đến lạc đàn yêu thú. Đi tới mặt trời lặn xuống phía tây, phệ địa thử chuyển quay lại tin tức, phía trước phát hiện nhóm lớn yêu thú, cũng liều mạng trở về chạy. Trương Phạ thả thần thức điều tra, kỳ quái, địa xuống mặt đất đều không có sự dị thường, nó chạy cái gì? Khuếch phạm vi lớn tiếp tục sưu tầm. Đông nhiên thần thức dường như đụng vào một bức châm trên tường, đâm nói cực kỳ, vội vàng thu thần thức về thể, nhưng là bức tường kia châm tường càng theo thần thức cùng hướng về hắn bay tới. Không được. Trận ký vung vãi vội vàng bày trận. Thần thức có điều là nguyên thần ý niệm, nói trắng ra cũng chính là Trương Phạ ý nghĩ, mà cái kia châm tường tốc độ càng không thể so hắn ý nghĩ chậm bao nhiêu. Trận vội vàng bãi thành, thần thức vào thể, lúc này châm tường nhào tới trước mặt, căn bản không xúc động trận pháp, trực tiếp đâm vào Trương Phạ thân thể. Trương Phạ lúc này mới phát hiện đối phương cũng đúng thần niệm ly thể, lập tức giật mình nói không nớt, đây là cái gì thủ đoạn công kích? Ám niệm luyện thần khúc, cố thần ngưng trí, nhưng là ý nghĩ mới lên, đã là khắp cả người đau đớn. Bên ngoài nguyên thần chỉ có Trương Phạ một người, châm tường liền đem Trương Phạ chặt chẽ bao lấy, trực tiếp đâm vào linh đài kim đan, đâm vào thần thức ở trong. Sự đau khổ này khó có thể tưởng tượng, thống bắp thịt co giật, tay chân không thể động, cũng không phát ra được thanh âm nào, khuôn mặt biến ảo liên tục, hãm nhỏ như nước lưu quanh thân tuôn ra, nhưng thiên là hạ tiện. Hắn một đời chưa từng chịu đựng như vậy đau đớn, trong nháy mắt ngất đi. Đáng tiếc quá mức đau đớn, mới ngất đi liền vừa đau tỉnh lại, trong chốc lát hôn mê tỉnh lại mấy qua lại, chỉ đợi kim đang bị phá, nguyên thần diệt, liền muốn không chống đỡ nổi mà chết. Cùng Trương Phạ tâm thần liên kết chính là ký kết tâm ước rất nhiều yêu thú, ngay lập tức cảm giác được không đúng, nhưng là giới hạn ở thực lực, chỉ có thể ở ngự thú trong túi sốt ruột phát điên nhưng không giúp được gì. Sẽ cùng hắn có tâm thần nhận biết chính là 128 điều phục thần xà, bình thường ở tại ngũ hành pháp bảo tay áo phải bên trong, nhưng là đồng dạng được trận pháp hạn chế, mặc dù biết Trương Phạ nguy hiểm, tương tự không cách nào đi ra. Đồng thời nhận biết được nguy hiểm còn có trước ngực thần lệ, ở Trương Phạ hôn mê trong đáy mắt, thần lệ tỏa ra hào quang năm màu, ngũ sắc linh tinh dường như năm viên quả cầu ánh sáng bay đến bên ngoài cơ thể, đan dệt dây dưa hình thành một đạo bảy màu lưu quang bắn về phía ngũ hành pháp bảo tay áo phải. Tiếp theo linh tức điên cuồng tuôn ra, ánh sáng tăng mạnh, kéo Trương Phạ một chút nguyên thần, vọt thẳng tiến vào tay áo phải trận pháp không gian, đáp thành một tòa bảy màu quang tiểu liên tiếp trong ngoài, 128 điều phục thần con rắn nhỏ liền theo bảy màu quang tiểu bay ra, mang theo kinh thiên phẫn nộ bắn về phía phương xa. Chương 189, gặp lại. Toàn bộ quá trình phi thường ngắn ngủi. Tống Vân Đế đám người nhìn thấy trước ngực hắn xuất hiện thải quang, đều cảm hiếu kỳ muốn còn muốn hỏi, liền lúc này Trương Phạ đau đớn không chịu nổi, sắc mặt trắng bệch té xỉu trên đất, đại gia biết xảy ra vấn đề rồi. Trương Thiên phóng phương dần điều khiển pháp khí cảnh giới, Tống Vân Đế Thành Hỷ Nhi lại đây nâng, kiểm tra thương thế, Trương Phạ liền ở hai mị trong ngực đau ngất đi lại thống tỉnh lại. Tống, Thành hai nữ thấy Trương Phạ thống khổ giáng dấp, bên trong lòng không đành, nhưng lại không biết làm sao cứu trợ, bó tay toàn tập không gấp, chỉ có thể thế hắn lau mồ hôi, liên tục hô hoán hắn. Tiểu Trư phát hiện Trương Phạ hôn mê, mắt nhỏ trợn trừng, bĩu môi tầng tầng rên một tiếng, một đạo hỏa diễm đùng đánh tới trên đất. Đem cắt đá bùn đất đốt cháy khét, sau đó tiến bình thường theo đuôi con rắn nhỏ mà đi. Một lát sau liền nhìn thấy xa xa ánh lửa nổi lên bốn phía, từng đạo hỏa diễm trùng thiên tiêu đốt. Lại chốc lát nữa, tiểu Trư kiêu ngạo bay trở về, mấy cái con rắn nhỏ ngậm một con dài rộng con nhím thi thể theo ở phía sau, lại sau là còn lại con rắn nhỏ. Trương Phạ rốt cục tỉnh lại, suy yếu nằm ở Tống Vân Đế trong lòng, một thân mồ hôi thủy đều chạy tới Tống Vân Đế Thành Hỷ Nhi trên người, thấy hai nữ lo lắng biểu hiện, tâm trạng cảm động, gượng cười nói, không sao rồi. Run rẩy lấy linh dược ăn. Chờ tình huống thân thể hơi hơi chuyển biến tốt một chút, Tống Vân Đế cùng Thành Hỷ Nhi hai người hợp lực đem Trương Phạ ôm lên xe ngựa nghỉ ngơi, hơn trăm con rắn nhỏ cùng tiểu Trư rơi xuống nóc xe bảo vệ. Bên trong xe bọn nha đầu thấy Trương Phạ bị thương, căng thẳng hô to gọi nhỏ, bị Thành Hỷ Nhi vênh xuống xe ngựa, trên xe chỉ có hai nữ làm bạn Trương Phạ chữa thương. Nguyên thần kim đan bị thương, so với thân thể bị thương nghiêm trọng gấp trăm lần, vạn hạnh các loại linh đan rượu dược đầy đủ, sau 7 ngày thường thế khỏi hẳn. Thấy hắn chữa khỏi vết thương, Tống Vân Đế đám người yên tâm, bọn nha đầu càng là hoan hô nhảy nhót, Trương Phạ rất được cảm động, để cho các ngươi lo lắng. Thương thật chuyện đầu tiên chính là muốn làm Thanh làm sao bị thương, con rắn nhỏ mang về con nhím thi thể vứt tại ngoài xe, Trương Phạ quá khứ kiểm tra. Dài rộng giống như da heo to nhỏ, đen xì một thân tiễn đâm vỡ nát tàn tạ, lộ ra gắn đầy lỗ máu thân thể, vừa nhìn liền biết là bị con rắn nhỏ môn xuyên thể mà chết. Chính là vật này lấy nguyên thần công kích ta. Thiên hạ chi đại không gì không có, lại có như thế quỷ dị phương thức công kích. Nếu không là con rắn nhỏ đúng lúc giết chết heo yêu, ta hiện tại nên giống như nó trở thành lệnh thi. Chiêu quá con rắn nhỏ theo chân chúng nó nói cảm tạ. Con rắn nhỏ đã có hai ngón tay độ lớn cánh tay dài ngắn, hơn trăm điều tụ tập cùng một chỗ tuyệt đối phân lượng 10 phần, ép tới Trương Phạ kêu to, quá nặng. Nhưng ôm chặt con rắn nhỏ vào hoài. Con rắn nhỏ môn ở cõi đời này thân nhân duy nhất chính là Trương Phạ, cùng hắn thân mật một lúc, lại biến thành lười biếng răng rắc, hoặc triền hoặc cắn quải ở trên người hắn, chúng nó thích cùng Trương Phạ sống chung một chỗ. Tiểu Trư tham gia cho vui, hầm hừ bay đến Trương Phạ đỉnh đầu tổn tọa, biểu thị mãnh liệt bất mãn, kháng nghị hắn nhất bên trọng nhất bên khinh bất công cách làm. Trương Phạ cười cảm tạ, vô vô nó lại ném ra mấy hạt linh khí đan, Tiểu Trư mới vui vẻ bay trở về thành Hỉ Nhi Hoài bên trong nghỉ ngơi. Phương Dần hâm mộ nói, ngươi cùng yêu thú quan hệ thật tốt, cũng không cần kết tâm ước. Trương Thiên phóng quan sát tỉ mỉ Trương Phạ, xác nhận sau khi khỏi hẳn cười toe toét nói rằng, ngươi bị thương phương thức thật đáng sợ, còn đi không? Trương Phạ ánh mắt trở nên ác liệt, ngạnh tiếng nói, đi. Tại sao không đi? Một cây đuốc thiêu hủy yêu heo thi thể, phái phệ địa thử phía trước dò đường, dẫn xe ngựa tiếp tục xuôi nam. Sau một canh giờ đi tới nơi bình địa, chính là vừa mới con nhím chờ yêu thú khế tức vị trí. Giờ khắc này đại địa vẫn như cũ bằng phẳng, nhưng bằng phẳng trên mặt đất cảnh tượng nhưng là vô cùng thê thảm, phóng tầm mắt nhìn lại một mảnh cháy đen, không có sinh cơ chút nào, như địa ngục khủng bố. Phương Dần giật mình nói, đây là Tiểu Trư làm ra. Trương Phạ nói, lợi hại không, ta ba muốn giết nửa ngày, nó một cây đuốc liền toàn đốt. Tiểu Trư hỏa diễm hung mãnh, thiêu chết đốt rủi vô số yêu thú, liền xương vụn cũng không ở lại. Đi qua mảnh này rộn lầu, đi lên trước nữa chăm dặm lại là một mảnh đất trống, đóng giữ các tông môn tu sĩ. Trương Phạ đám người đã là đến mặt nam phòng tuyến, nhìn thấy đông đảo tu sĩ có chút giật mình, yêu thú chạy chỗ nào rồi? Đám tu sĩ nhìn thấy ba nam hai hổ mang con xe ngựa xuất hiện nơi đây cảm giác giật mình, bay ra mười mấy người lại đây tra hỏi, thần thức quét thăm dò đạo Trương Phạ đám người là tu sĩ, tâm thần buông lỏng, bay ra cái đạo sĩ đánh ấp câu hỏi, Việt Quốc Thiên Lôi Sơn chân mục gặp đạo hữu, không biết đạo hữu từ chỗ nào mà đến, có thể hay không báo cho tục danh? Nói chuyện tâm trạng điểm khả nghi bộc phát, người này tại sao rất là nhìn quen mắt? Trương Phạ nhìn thấy chân mục, tâm trạng nói, quá khéo đi, như vậy đều có thể gặp phải. Rồi lại cảm động với các sư thúc rộng lượng nhân ái chi tâm, Thiên Lôi đạo quan tao nộ quần hùng bên núi, biết Tống Quốc gặp khó sau, vẫn như cũ phái người giúp đỡ, không thể không khâm phục tán thưởng. Lập tức không làm ẩn giấu lệ dài không nổi, không người nói, đệ tử gặp sư thúc. Hắn nghĩ tới rất rõ ràng, ngược lại có bao nhiêu tên nguyên anh tu sĩ biết mình không chết, không cần thiết giấu giếm nữa, huống hồ đối phương vẫn là đồng môn sư thúc. Hắn lần này bái, chân một phía sau bay ra cái đạo sĩ, không thể tin được hỏi, ngươi là Hoành Ngộ, ngươi còn sống sót? Trương Phạ không đứng dậy, lại trùng hắn cung kính bái lễ, đệ tử Hoành Ngộ gặp chân không sư thúc. Chân không vèo lẹn đến trước người, một phát bắt được hắn cẩn thận tỉ mỉ, liền biết ngươi mạng lớn phúc lớn, ha ha, rất tốt rất tốt. Chính cười đột nhiên ngây người, vừa mới nguyên thần tra xét, tra ra đối phương là tu sĩ, tu vi sâu không lường được, nghi vấn nói, tu đến cao giai. Trương Phạ cung kính đáp, kết đan kỳ đỉnh giai. Này năm chữ vừa ra, chân một chân không rất là khiếp sợ, căn bản không thể tin được. Nguyên bản là Thiên Lôi Sơn tiểu tiểu đồng tử, có điều luyện khí tu vi, sau khi xuống núi nhân duyên cơ hội, biến thành trúc cơ đệ tử đã là làm người ta giật mình không ngớt, không nghĩ tới mấy năm không thấy, càng biến thành đỉnh giai cao thủ, mà chính mình hai người nhưng vẫn như cũng là kết đan kỳ trung giai tu vi. Chân một ngượng ngùng nói, không sai, hiện tại ta nên gọi sư huynh ngươi. Trương Phạm vội vàng không người đáp lời, đệ tử không dám. Chu vi còn lại tu sĩ biết người đến tu vi cao thâm, lại thấy ba người tán gẫu cùng nhau, dồn dập tụ lại đây câu hỏi, là Thiên Lôi Sơn tiền bối. Chân một nhiều tâm nhãn, cười nói, là đồng môn sư huynh du lịch trở về, còn có thật nhiều sư huynh đệ không thấy, chốc lát nữa lại hướng về chư vị giới thiệu. Duệ Trương Phạm về phía sau đi. Trương Phạm hướng về Trương Tiên phóng vây tay, Trương Tiên phóng liền dẫn xe ngựa hắc hổ phương dần đi theo phía sau hắn, đồng thời đi vào Thiên Lôi Sơn liều trại. Nhìn thấy hai con thất phẩm yêu thú, đồng thời vẫn là màu đen cự hổ, cùng khô cốt xâm lâm hổ yêu vô cùng tương tự, đám tu sĩ sợ đến các kình pháp khí đề phòng. Trương Thiên phóng cười nói, đừng sợ, là ta đại hắc nhị hắc. Các tu sĩ mới như chút được gánh nặng, từng người cười cười rời đi, nhưng cũng đối với này còn kỳ quái đội ngũ cảm thấy yêu kỳ. Xe ngựa không ngựa tự chạy, cao cao đại đại không biết bên trong chứa gì đó. Một chút cơ tu sĩ nắm giữ hai con yêu thú cấp cao, chàng trai tuấn tú giữ lại trưởng cùng bả vai kỳ quái kiểu tóc, điểm nào xem ra đều có chút không bình thường. Đi vào Thiên Lôi Sơn nơi đóng quân, Trương Phạ thần thức đảo qua, trong doanh địa tổng cộng có 41 người. Chân Mục nói, ngươi tiên tiến đồng ốc nghỉ ngơi, ta đi gọi Chân Tiên sư huynh. Nói chuyện hướng đi cách đó không xa một lều vải. Chân không ở mặt trước dẫn đường, lần này vây quét yêu thú, Thiên Lôi Sơn cộng phái ra kết đan trung giai tu sĩ 10 tên, kết đan sơ giai tu sĩ 10 tên, trúc cơ đỉnh giai tu sĩ 10 tên, do Chân Tiên sư huynh thống lĩnh. Vừa nói vừa hất rèm cửa, xin mời Trương Phạ đám người đi vào. Chương 190, tạm dược. Trương Phạ quay đầu nhìn, nơi đóng quân ở ngoài có khác biệt phái tu sĩ hiếu kỳ hướng phía trong nhìn xung quanh, khiêm cung nói, đệ tử ở đây chờ đợi Chân Tiên sư thúc. Lấy Chân Tiên tu vi, sớm phát hiện có một số đông người đến, chỉ là không biết là ai, chờ nghe được chân mục bẩm báo là Trương Phạ, bước nhanh chạy tới, khó có thể tin nhìn chằm chằm xem, run giọng nói, tu đến đỉnh giai. Nhớ lại lúc trước dẫn Thiên Lôi tôi luyện Trương Phạ tâm trí sự tình, lại hỏi, không sợ lôi. Trương Phạm cung kính chào sau đáp, còn sợ, có điều tốt hơn nhiều. Luyện thần khúc tu đến tầng cuối cùng, chỉ thiếu một chút liền có thể lại thành, vấn đề là này tầng cuối cùng giấy cửa sổ thực khó chọc thủng. Không đợi Chân Thiên nói tiếp, Trương Phạm lần thứ hai không người nói, đệ tử cho Thiên Lôi Sơn trêu chọc thiên đại tai nạn, tính xin sư thúc trách phạt. Trách phạt? Làm sao trách phạt? Trách phạt so với mình tu vi cao tu sĩ. Trong lòng đối với Trương Phạm gây rắc rối có chút phẫn hận, nhưng là hắn tặng cho bên trong vô số cao giai lên cấp đan, là công là quá ai có thể phản thanh. Chân Thiên bất đắc dĩ cười cười, ngược lại không toàn xem như là tai nạn, trận chiến đó cho Thiên Lôi Sơn dựng dành, quần hùng vây công một năm, không cách nào công lên núi, ngươi lại làm cái vụ nổ lớn, nổ chết nổ thương một nhóm người, tu chân môn phái đều truyền thuyết, Thiên Lôi Sơn đệ tử tuy rằng tu hành giống như vậy, nhưng pháp bảo đông đảo, dễ dàng không thể trêu chọc. Hướng đi bồng ốc nói, đi vào nói. Trương Phạm kính cẩn nói là, kêu lên Trương Thiên phóng phương dần giới thiệu cho ba vị sư thúc, sau đó phất tay tung mấy viên trận kỳ, thiết cái che mắt pháp che đậy trước mặt cảnh tượng, mới mở ra xe ngựa để bọn nha đầu đi ra. Đông nhiên xuất hiện mười mấy nha đầu, để Chân Thiên ba người giật nảy cả mình, hỏi, chuyện gì thế này? Trương Phạm không biết giải thích thế nào, lẽ nào cho sư thúc nói ta cưới vợ? Chính là khó, Tống Vân Đế trùng ba vị sư thúc dịu dàng cúi đầu, ôn nhu nói, chúng ta vì là công tử cứu, lại không chỗ an thân, hắn liền bảo vệ chúng ta nhỏ yếu, mang chúng ta cất bước thiên hạ. Nhỏ yếu? Một đám luyện khí đệ tử, còn có một chút cơ tu sĩ một kết đan trung dài tu sĩ cũng coi như nhỏ yếu. Chân Thiên tâm trạng ngờ vực, nhưng cũng không tiện ngay mặt đặt câu hỏi, dẫn mọi người tiến vào bồng ốc. Thiên Lôi Sơn tu sĩ bồng ốc dáng dấp gần gũi, nội bộ bố trí đại khái giống nhau, đơn giản bộ đoàn, chiếc kỳ trà, liền giường đều không có một tấm. Sau khi tiến vào, chân không muốn dâng trà đại khách, lại không có nhiều như vậy cái chén, đơn giản hợp ba người lực, tập ra mười mấy bộ đoàn để đại gia ngồi xuống nói rằng, chân một có chút đấu kỵ trước phạm, ngăn ngắn mấy năm lung ta lung tung tu luyện liền vượt qua chính mình. Đặt câu hỏi, tu đến đỉnh giai, ăn qua bao nhiêu lên cấp đan? Trương Phạm ngẫm lại trả lời nói, không biết. Hắn là thật sự không mấy, có lúc cùng ăn, có lúc không ăn nhưng bởi vì đừng cố lên cấp, vì lẽ đó không cách nào thống kê. Chân không cho rằng hắn ăn quá nhiều, vì lẽ đó không biết con số, than thở, có nhiều như vậy lên cấp đan, chồng cũng tích tụ ra cao thủ. Nghe sư thúc nói như thế, Trương Phạm trong lòng có chút băn khoăn, chân không sư thúc đối với hắn vô cùng tốt, hắn nhưng đối với chân không ẩn giấu, thêm vào lần trước cho Thiên Lôi Sơn trêu chọc thiên đại tai nạn, tổng nên bồi thường một hồi, liền lấy ra hộp ngọc điểm ra ba bình đan dược nói rằng, đây là kết đan trung giai lên cao giai thăng đỉnh giai. Kết đan đỉnh giai thăng nguyên anh sơ giai lên cấp đan, mỗi dạng các ngàn viên, kính xin ba vị sư thúc mang về sơn chuyển cho trưởng môn sư thúc, xem như là đệ tử đối với Thiên Lôi Sơn một chút bồi thường. Tiếp theo lại điểm ra 8 chiếc bình ngọc, phân biệt cho chân mục chân không các ba con nói rằng, vẫn là cái kia ba loại lên cấp đan, mỗi dạng con số 100, là đệ tử hiếu kính hai vị sư thúc. Còn thừa hai chiếc bình ngọc đẩy lên chân thiên trước mặt, sư thúc là cao giai tu vi, vì lẽ đó thiếu một loại đan dược, nhưng về số lượng nhiều một chút nhì, mỗi loại số lượng 150 viên. Chân không ba người trợn mắt quát mồm, bọn họ biết Trương Phạm có đan dược, lại không nghĩ rằng là lớn như vậy tác phẩm, nói không quyết đại, tùy tiện lấy ra một chiếc bình ngọc, cũng có thể trên thế gian gây nên sóng lớn mênh mông. Lần trước vây núi, nếu như bị người biết hiểu trên núi có lượng lớn lên cấp đan, như vậy tuyệt đối sẽ không tiếc đánh đổi tấn công, đoạn sẽ không chậm rãi vây công một năm lâu dài. Chân Thiên ba người cảm ơn sau, thu hồi từng người đan dược, trước mắt còn lại ba chiếc bình ngọc. Chân Thiên đạo, sự tình trọng đại, này ba bình đan dược chúng ta các lấy một bình mang theo, tức khắc trở về núi bẩm báo trưởng môn sư huynh. Chân Thiên nhiều tâm nhãn, biết Trương Phạm trùng tình nghĩa, cùng trưởng môn cùng chân không thân nhất, liền có ý đồ trở về núi xin mời trưởng môn sư huynh, thậm chí thiết quan chân nhân đứng ra lưu lại hắn, chỉ cần có thể lưu lại, có bao nhiêu đan dược đều là Thiên Lôi Sơn, vì lẽ đó đem Trương Phạm người quen thuộc mang đi, để hắn muốn chào từ biệt cũng không biết với ai nói. A, vậy thì đi. Trương Phạm có chút bất ngờ. Chân Thiên ba người thu hồi bình thuốc, ra ngoài đưa tới tên trung niên đạo sĩ dặn dò, ta ba người có chuyện quan trọng trở về núi, nơi này tạm do ngươi thống lĩnh. Lại giới thiệu Trương Phạm đám người, để hắn chiêu đãi được. Sau đó Tế Phi chỉ cùng chân không chân mục về Thiên Lôi Sơn. Tên này đạo sĩ pháp hiệu thật bên trong, lúc trước Việt Quốc chính ma đại chiến thì từng thấy, kết đàn trung giai tu vi, làm người rất là nhiệt tình, cùng Trương Phạm đám người dài dòng nửa ngày, cũng chính là lần này dài dòng mới để Trương Phạm rõ ràng Thiên Lôi Sơn vì sao chịu xuống núi diệt thú. Yêu thú hòa loạn, Thiên Lôi Sơn bản không muốn tham dự, không nghĩ tới tình thế nghiêm trọng, bay ra nhiều con yêu thú cấp cao quấy nhiễu Việt Quốc đại địa. Việt Quốc ma đạo tứ đại môn bởi vì phương pháp tu hành đặc hữu khí tức hắc ám, trêu chọc nhiều nhất yêu thú cấp cao công kích, tổn thất nặng nề, liền tận phái chủ lực diệt thú. Cũng hướng về chính đạo bảy phái đưa tin kết minh, đại ý là dắt tay hợp tác cộng diệt yêu thú, bất luận trước đây có gì cửu hận, hết thảy thả xuống không để cập tới, kết minh người kế nhiệm Hà một môn phái gặp yêu thú công kích, minh hữu nhất định phải toàn lực trợ tiếu. Yêu thú chung quanh làm hại, Thiên Lôi Sơn cũng không ngoại lệ, từng trải qua yêu thú hung mãnh, cân nhắc hơn thiệt không thể làm gì khác hơn là nhận khí kết minh. Chân như trưởng môn một cân nhắc, đơn giản diễn trò làm nguyên bộ, phái ra 40 tên tu sĩ trợ tống quốc diệt thú, bắt cái lấy đức báo toán thật danh tiếng. Trương Phạm nghe xong cười thầm nói, ta vẫn là đem nhân tính nghĩ tới quá thiệt lương. Chờ bóng đêm giáng lâm, đại gia từng người về chướng nghỉ ngơi. Trương Phạm thả ra hai tòa đồng ốc, một tòa cho bọn nha đầu trụ, một tòa ba cái các lao gia trụ. Mới tiến vào đồng ốc liền bị Trương Thiên Phóng nắm lấy cái cổ, tên kia cả giận nói, nhiều như vậy tiền đan không cho ta ăn. Người tên con kiếp, tưởng ta đối với ngươi tốt như vậy, cứu ngươi nhiều lần như vậy, ngươi nợ ta nhiều người như vậy tình. Trương Phạm nhẹ nhàng tránh ra ràng buộc, cười giận nói, ngươi nói phản đi, liền không cho, tức chết ngươi. Trương Thiên Phóng càng thêm phẫn nộ, được, từ hôm nay sau ta cùng ngươi một đao cắt đứt. Thấy hắn sắc thực tức giận, Trương Phạm nghiêm nghị giải thích, ngươi xưa nay không lợi công, cho ngươi nhiều hơn nữa đan dược còn không phải coi như ăn cơm đi. Thiếu lừa gạt ta, ngươi so với ta còn lười, cũng không thấy ngươi luyện qua công. Trương Thiên Phong nói. Vì lẽ đó a, ngươi lúc nào gặp ta dùng lên cấp đan? Ta luyện công thì ngươi không biết liền vâng. Vậy ta ngày mai bắt đầu luyện công, cho ta đan dược. Pha loãng quá linh tiểu đã để hắn động tâm không nớt, huống hồ là cao giai đan dược. Trương Phạ không hé miệng, ngươi trước tiên luyện, luyện mới cho, ngược lại ta lại chạy không thoát. Trương Thiên Phong hầm hừ nhìn chăm chú xem Trương Phạ, cắn răng nói, tiểu tử, nếu như không cho ta lên cấp đan, ta cùng ngươi cả đời. Chương 191, bất hung. Ngoại trừ Trương Thiên Phong, phòng trường lại tìm không ra người thứ hai hỏi người yêu cầu đồ vật, muốn như vậy lẽ thẳng khí hùng, Trương Phạ cười lấy ra mười mấy viên linh khí đan cho hắn nói, đừng bạc đãi đại hắc nhị hắc. Trương Thiên Phong tà hắn một chút, đã nắm linh khí đan ném cho hắc hổ, hắn biết linh khí đan đối với tu sĩ không quá mạnh liệt dùng, đơn giản bổ sung tổn thất linh khí, cũng không thể trợ giúp lên cấp tu vi. Yêu thú cùng người không giống, đơn giản tới nói, yêu thú là lấy linh lực cổ vũ tu vi, người là lấy tu vi quyết định linh lực bao nhiêu. Nếu như một con yêu thú gặp may đúng dịp không ngừng nuốt lượng lớn linh khí, có thể trở thành thần thú, mà tu chân giả thì lại khác, nuốt linh lực quá nhiều, chỉ có thể thừa không chịu được bạo thể mà chết. Trương Phạ từng có loại này kinh nghiệm, nếu không là thần lệ hỗ trợ, chết sớm thành tây khô. Một đêm qua thứ, đông phương sáng choang. Sắp xếp bọn nha đầu sau khi lên xe, Trương Phạ cùng Thật Bên Trong cáo tử. Thật Bên Trong kinh hãi, này làm sao cho phải? Làm sao có thể để hắn rời đi? Lúc trước đại chiến chính là do hắn mà xảy ra, sư minh lại nhiều hơn dặn, có thể thấy được Trương Phạ ở Thiên Lôi Sơn tầm quan trọng. Mặc kệ hắn làm sao giữ lại, Trương Phạ đi ý đã tuyệt, dẫn xe ngựa bắc hành, sau đó chuyển hướng đông phương. Yêu thú hỉ thực người, nhiều dừng lại ở tu sĩ phòng tuyến phụ cận, Trương Phạ liền duyên tu sĩ phòng tuyến mà đi, tìm kiếm yêu thú. Tiến lên không bao lâu, liền nhìn thấy yêu thú cùng tu sĩ đại chiến. Nơi này yêu thú so với bắc địa nhìn thấy muốn nhiều hơn gấp 10 lần, cũng có một đám thất phẩm yêu thú cấp cao ở bên trong, mà tu sĩ một phương nhân số rõ ràng phải thiếu rất nhiều, dựa vào trận pháp cùng yêu thú chiến đấu. Ác chiến bên trong vô số chi tên lệnh tấn kỳ lên không, thỉnh cầu trợ giúp. Xa xa chính có thật nhiều tu sĩ hướng phía này bay nhanh. Song phương sẽ giết hơn tháng, nói tóm lại là yêu thú chịu thiệt, bởi vì chung quanh phân tán các cố các, không giống tu sĩ như vậy đoàn kết, vì lẽ đó đều là ở thế yếu. Cố gắng chịu thiệt quá nhiều, yêu thú môn càng học được liên hợp đồng thời, xung phong cùng một chỗ phòng tuyến. Tu sĩ phòng tuyến bên trong ít có tu sĩ cấp cao, nhiều nhất chỉ có một hai cái thống lĩnh, mà yêu thú lại có một đám thất phẩm yêu thú, có tới hơn 300 con màu đen cao to hung ác yêu hầu. Yêu hầu như người giống như đứng thẳng tác chiến, da lông cứng rắn, móng tay sắc bén, ở trong đám người vãng lai xen kẽ, giết chết vô số tu sĩ, ung dung đột phá phòng tuyến, rồi lại không đi, quay đầu lại giết hướng tu sĩ tập trung nơi, trợ giúp yêu thú cấp thấp thoát vây. Pháp khí bay múa đầy trời, đùa chú liên tiếp nổ vàng, trận pháp tỏa ra đặc hữu hào quang, nhưng là mặc dù như thế cũng không ngăn được yêu thú hung manh thê tiến công, gần nghìn tu sĩ chết trận. Trương Phạ đám người mới vừa xuất hiện, trăm ngàn con yêu thú phát hiện mục tiêu, dương nhanh múa vút hung ác đập tới, Trương Phạ lập tức thả ra hơn trăm con rắn nhỏ, vung vẩy hắc đao vọt vào chiến trận. Trương Thiên Phong lầm bầm cú, có cần hay không khuyết đại như vậy? Thảo quỷ đao đuổi tới. Sát trường trên nhân vật chính vẫn như cũng là phục thần xà, triển thần uy ung dung đem nhào tới ngàn nhiều yêu thú giết chết. Trương Thiên Phong mang theo quỷ đao kêu to, cho ta lưu mấy cái. Trương Phạ bay đến không trung kiểm tra, nhìn thấy đám kia thất phẩm hung ngoan yêu hầu, mệnh lệnh con rắn nhỏ vây giết. Yêu hầu thông minh, nhìn thấy con rắn nhỏ hung mãnh, người cầm đầu phát một tiếng gọi, lập tức tụ tập đồng thời trốn hướng phía nam, lại không lưu luyến chiến cuộc. Chỉ tiếc xem thời cơ tuy nhanh, tốc độ nhưng không sánh bằng phục thần xà, không bao lâu toàn quân bị diệt. Lúc này, tứ phương đến trợ giúp tu sĩ càng ngày càng nhiều, mà yêu thú một phương mất đi yêu thú cấp cao chống đỡ, từ từ rơi vào thế yếu, rốt cục không chống đỡ nổi bắt trốn. Trương Phạn, Trương Thiên Phóng, Phương Dần, hai con hắc hổ, hơn trăm con rắn nhỏ, xe ngựa xếp hàng ngang, vừa vặn che ở bắc phương. Không cái gì khả thuyết, chỉ để ý giết chính là Trương Phạn tu vi cao, Trương Thiên Phóng quỷ đao lợi hại, con rắn nhỏ hung ác, hai người này bách xà tự quỷ ảnh ở trong bầy thú qua lại, cướp đi vô số sinh mệnh. Mấy trăm ngàn con yêu thú dĩ nhiên không cách nào phản kháng, chỉ có thể mặc cho bọn họ giết chóc, duy nhất có thể làm sự tình chính là chạy trốn, ở lưu lại mấy vạn bộ thi thể sau, hơn nửa yêu thú trốn hướng về phương bắc. Chờ chiến sự đình chỉ, gần vạn tên các môn phái tu sĩ dường như bị làm định thân pháp như thế nhìn về phía Trương Phạ hai người. Hai người thân mặc áo trắng tay cầm hắc đao, một người cao lớn uy mãnh một tinh thần đẹp trai, chém giết vô số yêu thú, dĩ nhiên mặt không biến sắc tim không động, khí định thần nhàn, tối quyết đại chính là cái kia thân bạch tí liễu, áo trắng như tuyết, lại không nhiễm một giờ vết máu. Quan hai người dưới chân, thây chất đầy đồng máu chảy thành sông, ở mảnh này hắc hồng trong huyết hà, bạch cốt thành rừng tàn thịt như tưởng, khắp nơi thê thảm máu tanh khủng bố buồn nôn, mà cái kia hai người, liền như vậy như không có chuyện gì xảy ra chạm ở trong đó, dường như việc không liên quan tới mình. Rất nhiều tu sĩ trong đầu tránh ra hai chữ, sát thần. Trương Phạ thu hồi đại hắc đao, túi đầu nhìn dưới chân, xoạt điệu tự rêu nở nụ cười, nếu là vô cùng giết chóc cũng có thể thành tiên, cũng đúng là chuyện cười lớn. Trương Tiên Phóng hỏi hắn, truy không truy? Trương Phạ gọi trở về hơn trăm con rắn nhỏ từng cái kiểm tra, vẫn là con rắn nhỏ hung mãnh, phần lớn yêu thú bị chúng nó giết chết, nhưng không hề có một chút thương, ngẫm lại nói rằng, chỉ có chúng ta có thể giết bao nhiêu. Nên liên lạc tu sĩ thuật sĩ đồng thời, bốn phía đồng thời hướng về ly thành tiến công, mới có thể nhất tuyệt hậu hoạn, mà không phải giống như bây giờ khô thủ tại chỗ. Hắn hai người nói chuyện, các môn phái tu sĩ cũng đang nói chuyện, lẫn nhau hỏi dò những người này là ai. Có đã tham gia vây công Thiên Lôi Sơn tu sĩ cả kinh kêu lên, Trương Phạ, là Trương Phạ. Có người hỏi Trương Phạ là ai, liền có người giải thích, Thiên Lôi Sơn nghịch đồ Trương Phạ. Không biết đánh từ đâu tới nghịch đồ tên gọi, nhưng là danh dương thiên hạ, mọi người nhớ lại trong truyền thuyết hai người, tự bộc lộ đánh chết làm thương vô số người, có thể này hai gia hỏa lại không có chuyện gì. Lại có người hỏi, không phải là đã chết sao? Liên lại có người trả lời, ngươi có nhiều như vậy pháp bảo sẽ cam lòng tự sát sao? Có người tham niệm tăng mạnh, bọn họ chỉ có mấy người, không bằng giết. Nói còn chưa dứt lời bị người ngăn lại, muốn chết chính mình đi, chớ liên lụy chúng ta, ngươi là người mù sao? Đến cùng có thật nhiều người tư dục thôn thiên, trộm đạo rời đi đội ngũ cho tông môn ám chuyện tin tức. Phía này Trương Thiên phóng hỏi Trương Phạn, làm sao có khả năng để thuật sĩ cùng tu sĩ liên hợp hành động? Trương Phạn nói, vì là đại tống mạch tính, cũng vì để Vân Đế an tâm, công việc này ta đi làm. Hai người theo đàm luận, âm thanh cũng không lớn, xa hơn một chút liền nghe không rõ. Nhưng là lời vừa mới dứt, hai người bên tai đồng thời vang lên cái bình và thanh âm, Trương thí chủ quả nhiên trạch tâm nhân hậu, là đại thiện người. Hai người kinh giác, nhìn bốn phía tìm người nói chuyện, mới chuyển cái thân, trước mắt liền xuất hiện một tiểu hòa thượng, trên người mặc nguyệt sắc tăng bào, mi thanh mục tú môi hồng răng trắng, vừa xuất hiện liền miệng hét Phật hiệu nói: "A Di Đà Phật, tội lỗi tội lỗi, mới vào đời liền nhìn thấy tội ác giết chóc, thực làm trái Phật tổ từ bi giáo lý, tội lỗi tội lỗi." Trương Thiên phóng tà hắn một chút, người là ai vậy? Tiểu hòa thượng chắp tay hành lễ nói: "Đại hùng tự bất không gặp Trương thí chủ, gặp Phật sát." Trương Thiên phóng trợn mắt nói: "Làm sao ngươi biết ta là Phật sát?" Lão hòa thượng kia phái ngươi đến. Bất không khiêm cung lễ phép, thấp giọng nói: "Phật sát cùng ta Phật hữu duyên, sư phụ lo lắng được tà môn ma đạo ô nhiễm rơi dụng quỷ đạo, cố phái bần tăng trước tới hầu hạ." Trương Thiên phóng kêu quái gì nói, liền biết lão hòa thượng sẽ không như vậy dễ dàng buông tha ta, không nên cho hắn rượu. Trương Phạ hỏi Bất không: "Ngươi có phải là đang nói, bắt đầu từ bây giờ ngươi đem vẫn hầu ở bên cạnh hắn không rời khoảng trường, trái phải?" Bất không nuốt cằm nói: "Chính vâng." Trương Thiên phóng phát biểu nói: "Lão hòa thượng đầu óc không rõ ràng, ngươi cũng không rõ ràng." Trương Phạ: "Theo ta giết hướng về đại hùng tự, làm thịt lão gia hỏa lại nói." Trương Phạ cự tuyệt nói: "Hai ta dường như đánh không lại thiên không Phật sĩ." Chương 192: Thương nghị. Đánh không lại thiên không, còn không đánh lại Bất không sao? Trương Thiên phóng rút đao liền bổ về phía Bất không, Bất không không có né tránh, đơn trưởng đón nhận quỷ đao, chỉ nghe ầm tiếng vang, quỷ đao bị bàn tay giá trụ. Quỷ đao vô dụng. Nắm lấy Bất không tay phải nhìn kỹ, không công thịt thịt rất bình thường một cái tay, làm sao có khả năng ngăn trở quỷ đao? Trương Thiên phóng không tin tà, trở tay lại là một đao, vẫn như cũ không thể chém bàn tay đứt. Lẽ nào giết quá nhiều yêu thú, lưỡi dao biến đột. Hô lớn: "Phương Dần, lại đây cho ta thử xem đao." Bất không nói rằng: "Sư phụ nói ta là đại hùng tự mấy trăm năm qua hiếm thấy tu hành cao thủ, Phật sát không học Phật công khẳng định không đánh lại được ta." Ngôn ngữ bình tĩnh, nhưng lộ ra mạnh mẽ tự tin. Trương Phạ ngăn lại nói: "Đừng địch." Hỏi Bất không: "Ngươi là Phật sĩ?" Bất không trả lời: "Chính vâng." Trương Phạ nắm lấy Trương Thiên phóng khuyên nhủ: "Phật sĩ đều rất quái lạ, ngươi không bắt được." Trương Thiên phóng khâm phục: "Ta không bắt được liền hai ta đồng thời làm, tổng có thể làm được." Trương Phạ nhìn bóng lưỡng đầu chọc Bất không, lại nhìn lông mày rậm mắt to Trương Thiên phóng, lắc đầu nói: "Cái này không giúp ngươi làm, nhân gia lại không đắc tội ngươi, lại nói còn phải giết yêu thú." Trương Thiên phóng mãn không vui, nói lẩm bẩm: "Không có suy nghĩ, xem Bất không gian dấp, trong thời gian ngắn không sẽ rời đi." Trương Phạ hỏi: "Đại hùng tự ở đâu?" Bất không cười nói: "Thí chủ hoài nghi bần tăng thân phận." Chỉ vào Trương Thiên phóng bóng lưng nói chuyện: "Phật sát gọi Trương Thiên phóng, ngươi gọi Trương Phạ, phía trước người kia gọi Phương Dần, trên xe ngựa có 36 tên nữ tử, hai tên là thí chủ người yêu." Trương Phạ vội vàng ngăn cản: "Tuyệt đối đừng nói lung tung, chỉ có một người là ta, thê tử." Chưa từng làm người đã nói hai chữ này, có chút khó có thể lối ra, mở miệng. Bất không tiếp tục nói: "Sư phụ cho Phật sát một viên kim quang xá lợi, một con Phật nhãn, còn có ba bản Phật pháp kinh thư, còn đại hùng tự vị trí ở Thánh quốc Tây Phương một chỗ quần sơn bên trong." Nói tới phần này trên, Trương Phạ chỉ có thể tin tưởng hắn đúng là Thiên Không lão hòa thượng phải tới, liền trong đội ngũ lại thêm một người. Bất không hỏi: "Đây là đi đâu?" Trương Phạ liền đem yêu thú họa loạn sự tình tự thuật một lần, Bất không nói: "Nhất định phải sát sinh sao? Ta có thể nghĩ một biện pháp đem chúng nó chạy về khô cốt sâm lâm." Đám hòa thượng này một so với một ngu, Trương Phạ thuận miệng nói: "Vậy ngươi từ từ suy nghĩ biện pháp." Nhanh chân đi hướng về các tông môn tu sĩ. Đám tu sĩ thấy Trương Phạ đi tới, không biết tên sát thần này muốn làm cái gì, liền có người xì xào bàn tán lẫn nhau hỏi dò. Trương Phạ ở cách bọn họ cách xa trăm mét nơi dừng lại, biết có người nhận ra mình, cất cao giọng nói: "Tại hạ Trương Phạ, dám xin mời các tông môn mang đội người tiến lên trăm mét, có chuyện quan trọng thương lượng." Lời này vừa nói ra, tu sĩ tiếng bàn luận càng to lớn hơn, có người hô: "Việc ghê gớm gì, không thể nói ra được sao?" Trương Phạ nói: "Yêu thú làm hại gần một tháng thời gian, thương tổn mấy ngàn vạn bách tính, càng liên lụy rất nhiều tu chân giả chết, tại hạ dự định cùng các vị đạo hữu hiệp thương một sách lược vẹn toàn, lắng lại yêu thú chi loạn. Đến cùng chết rồi bao nhiêu bách tính không ai biết, nhưng vô số tu sĩ mất mạng yêu thú chi khẩu, nhưng là mỗi ngày thân thấy, mọi người không khỏi muốn mau sớm giết chết yêu thú." Liền có hơn 10 người tu sĩ đi ra khỏi đoàn người, hướng về Trương Phạ đi tới. Mười mấy người này một vùng đầu, chốc lát bên trong lại đi ra hơn 100 người, đại gia đi tới Trương Phạ trước mặt dừng lại, có người chắp tay nói: "Không biết Trương đạo hữu có gì thượng sách diệt thú?" Tổng cộng 122 người, nói cách khác nơi này phòng tuyến có 122 cái tu chân môn phái tham dự vào. Trương Phạ liễu lơi nói: "Người tu tiên vẫn đúng là nhiều." Lớn tiếng nói ra suy nghĩ trong lòng, hắn muốn liên lạc bốn phía cao thủ, cũng trong lúc đó phát động tiến công, đem yêu thú vây ở Lý Thành, giết chết cách thành. Cái phương pháp này không phải không ai nghĩ đến, tu chân giả ai cũng không ngu ngốc, chỉ là yêu thú hỏa loạn một tháng thời gian, trước nửa tháng tu sĩ một phương ở thế yếu, tập trung vào vô số cao thủ mới đưa phòng tuyến thu nhỏ lại đến ngàn dặm bên trong, lập tức mà đến chính là yêu thú cấp cao chạy trốn, các môn phái tu sĩ cấp cao truy sát, lưu lại tu sĩ cấp thấp cùng khốn thú sẽ giết, thêm nữa môn phái đông đảo, khó có thể thống nhất hành động, vô lực thực hành cái kế hoạch này. Mà vấn đề lớn nhất là cùng Bắc Quốc thuật sĩ từ trước đến giờ không hợp, lần này hỏa loạn cũng là bởi vì bọn họ mà lên, căn bản không thể tọa đồng thời hiệp thương. Lập tức liền có người đưa ra nghi vấn: "Trường Mao Quỷ chịu cùng chúng ta đồng thời hành động?" Trương Phạ nói: "Ta đi liên lạc Man tộc thuật sĩ, thỉnh cầu các tông môn đạo hữu đem tin tức chuyển tới đồ vật hai mặt phòng tuyến, mỗi điều phòng tuyến tuyển ra vài tên đầu lĩnh người, một lần nữa điều phối nhân thủ, với cũng trong lúc đó khởi xướng tiến công, ngàn dặm phòng tuyến, muốn chuẩn bị thêm dự bị đội, để phòng yêu thú tập trung toàn bộ sức mạnh sắp chết một kích, phải chiến dịch mà toàn công." Đám tu sĩ nghe xong lời nói của hắn không làm phản ứng, có người cười nhẹ, có người xem thường, có người mắt lạnh xem. Nhìn bọn họ lạnh nhạt vẻ mặt, Trương Phạ sờ sờ cái cổ, khóe miệng vung lên khẽ cười một tiếng, các ngươi không đồng ý. Có người hanh cười nói, có cái gì có đồng ý hay không, yêu thú đến rồi chúng ta liền giết, không đến, mắc mớ gì đến chúng ta. Trương Phạ rốt cuộc biết đem tu sĩ tập hợp chống lại yêu thú là chuyện khó khăn đến mức nào chuyện, này quân đích kỳ gia hỏa lại có thể từ các nơi tới rồi đối kháng yêu thú, quả thực không thể tưởng tượng, càng không thể tưởng tượng chính là ngay ở một phút trước đây bọn họ còn không để ý sinh tử cùng yêu thú giết cùng nhau, đây rốt cuộc là một đám hạng người gì? Nhất Lao vĩnh giật, đại gia ngẫm lại đi. Trương Phạ không biết nên làm gì khuyên nhủ. Hơn trăm tu sĩ lẫn nhau nhìn, có người ra mặt nói rằng, phiền phức Trương đạo hữu đi liên lạc đi, vì là phòng bị yêu thú mỗi cách trăm dặm thiết một trụ sở, ba mặt phòng tuyến cộng 30 trụ sở, có chừng gần hơn 20 vạn tên tu sĩ, chỉ cần có thể thống nhất hiệu lệnh cộng đồng tiến công diệt thú, coi như chúng ta một phần. Lời nói của hắn được phần lớn người đồng ý, Trương Phạ hiểu được, những người này không phải là không muốn diệt thú, chỉ là bởi vì quốc gia môn phái khác nhau không giống, thậm chí chính ta đối lập hữu có cửu oán, không muốn xuất lực không có kết quả tốt mà thôi, liền nói rằng, cũng được, ta phụ trách liên lạc, tính xin chư vị tạm thời tuyển ra một tên thủ lĩnh, theo ta cùng đi các trụ sở du thuyết. Việc này đơn giản, mọi người bên trong tu vị cao nhất chính là kết đan tu sĩ cấp cao, chỉ có vẻn vẹn ba người, hơi hơi thương lượng vài câu, tuyển ra cái không sợ phiền phức, cùng Trương Phạ cùng đi. Thời gian sau này chính là đi khắp với mỗi cái trụ sở trong lúc đó, may mà hành động tốc độ rất nhanh, hai ngày sau rốt cuộc quyết định toàn bộ 30 trụ sở, những người này ý nghĩ đại thể như thế, người khác đầu mối ta liền làm. Trương Phạ liền dẫn 30 tên tu sĩ cấp cao lại về Bắc Điện. Trương Thiên phóng lười biếng, nằm ở xe ngựa trần nhà ngủ ngon. Phương Dần gặp phải người quen, Thanh Môn Lang Vô Dực cũng ở 30 tên tu sĩ bên trong, mắt nhìn chằm chằm theo dõi hắn, khiến cho cả người không dễ chịu, cũng khiêu lên xe ngựa tránh hai nạn. Chỉ khổ Trương Phạ cả ngày đông chạy tây điên liên tục khuyên bảo. Đàm phán kết minh đương nhiên muốn tìm người quen, Trương Phạ trực tiếp tìm đến Hàn Thiên Môn Dương Tấn Thủy Nguyệt Môn Dư Viễn Thương Nghị. Khá phí chút miệng lưỡi, lại lẫn nhau dẫn kiến các môn cao thủ, song phương cộng 45 người cuối cùng cũng coi như ngồi vào cùng nhau thương nghị việc này, sau gần nửa canh giờ đạt thành thỏa thuận, ngày mai buổi trưa đồng thời phát binh công kích, tứ phương vây kín, thể diệt yêu thú. Chương 193, lòng người. Thỏa thuận đạt thành, 30 tên tu sĩ cấp về trụ sở, những thuật sĩ cũng nhất nhất rời đi, chỉ đợi ngày mai trận chiến cuối cùng, có thể Trương Phạ luôn cảm giác có chỗ nào không đúng, tâm trạng bất an, liền một người ở bên ngoài đi bộ. Dương Tấn đi tìm đến Ôn Quyền nói, lần này diệt thú đại kế dựa cả vào Trương đạo hữu tứ phương buôn ba liên lạc, thế chân vạc giúp đỡ, Dương Mộ Thâm biểu lòng biết ơn. Trương Phạ khoát tay nói, không coi là cái gì, ngươi quá khách sáo. Dương Tấn nói, nhất định phải tạ, đạo hữu đại nghĩa, cứu bách tính với thủy hỏa, Dương Mộ chỉ có thể hơi bị rượu nhạt lấy trở, kính xin Trương đạo hữu thường quang. Nói chuyện dẫn hắn về phía sau hành. Trương Phạ cự tuyệt nói, ta còn có đồng bạn. Dương Tấn lại nói, ta đã xin bọn họ quá khứ, chỉ chờ Trương đạo hữu đến liền khai tiệc. Nghe hắn nói như vậy, Trương Phạ trong lòng hơi hồi hộp một chút, không đúng, phệ địa thử vẫn ở tại lòng đất, nếu như Tống Vân Đế đám người hành động, tất nhiên sẽ cho mình thông báo, lẽ nào đã xảy ra chuyện gì? Nghi vẫn nhìn về phía Dương Tấn, đột nhiên phát hiện hắn một đôi ánh mắt tràn đầy nóng bỏng khát vọng, hắn muốn cái gì? Trương Phạ lập tức cảnh giác lên. Chính lúc này, Dư Viễn nhanh chân đi đến, cao giọng nói, đạo hữu nguyên lai ở chỗ này, thủy nguyệt trên cửa dưới cận đại trong tộc ngàn tỷ bách tính hướng đạo hữu chí tạ, với non xanh nước biết nơi thiết tiến, một là biểu đạt cảm ơn, hai là nâng cốc gặp nhau thưởng ngoạn sơn thủy, tính xin Trương đạo hữu cần phải đến. Mấy câu nói quang minh, nhưng là trong ánh mắt đồng dạng có một tia cấp thiết thoáng hiện. Trương Phạ trong đầu doanh địa một hồi hiểu được, rốt cuộc biết vì là cảm giác gì không đúng, vừa mới cùng sẽ thuật sĩ tu sĩ, có một nhiều hơn phân nửa có loại này nóng bỏng ánh mắt, nguyên lai bọn họ muốn chính là ta. Tâm trạng cười gằn, châm luôn nói tu chân giả ích kỷ lãnh huyết, lời này kiên quyết không sai. Trên mặt nhưng mỉm cười nói, vừa vặn Dương đạo hữu cũng tìm ta uống rượu, hai vị đạo hữu thực sự khách khí, từ chối ai cũng không tốt, không bằng do tại hạ làm chủ, chính là ở đây uống một hồi làm sao. Dương Tấn cùng Dư Viễn nghe xong, liếc mắt nhìn nhau, biết hai cũng không chịu từ bỏ, Dương Tấn cười nói, nếu như thế liền quấy rầy một hồi, đạo hữu xin chờ chốc lát, ta trở lại lấy chút món ăn, đều là ngươi ăn không được bắp địa món ngon. Nói xong bước nhanh rời đi. Dư Viễn nhìn hắn đi ra, trong đầu mấy cái ý nghĩ nảy qua, cũng cớ lấy món ăn, trở lại thông báo kế hoạch có biến. Trương Phạ nhìn bọn họ bóng lưng cười gằn, muốn bắt ta? Lẽ nào đến nguyên anh cao thủ? Xem ra tiếng tăm đại không phải chuyện tốt. Chính muốn đi tìm Trương Thiên Phóng, Nam Phương Thiên Không vèo địa bay tới một chiếc phi chỉ. Thần thức thăm dò qua là tu sĩ, cùng mình công pháp tu luyện gần gũi, nếu như không đoán sai, hẳn là Thiên Lôi Sơn đồng môn. Ai, đồng môn cũng chỉ đến như thế. Thời gian một hơi thở phi chỉ đứng ở trước mặt, nhảy ra bốn tên đạo nhân, hai tên nguyên anh tu sĩ, hai tên kết đan tu sĩ cấp cao, phân biệt là Thiên Lôi Sơn chân như trưởng môn, Chân Thiên đạo nhân, Thiết Quan chân nhân cùng một không biết tên cao thủ. Trương Phạ tiến lên bái kiến, lạy dài nói, đệ tử gặp trưởng môn sư thúc, Chân Thiên sư thúc cùng hai vị sư thúc tổ. Chân Như mỉm cười đi lên trước, nâng dậy nói, Thiên Lôi Sơn đệ tử giỏi, không hưởng công năm đó ta một phen khổ tâm. Trương Phạ cùng thân lại nói, đệ tử thời khắc ghi nhớ trưởng môn sư thúc năm đó giáo huấn. Thiết Quan chân nhân bả vai dừng một con hắc điểu, chính là Viêm Trích, ồ nào nói, ồ, ngươi không phải năm đó cái kia người nhát gan quỷ sao? Thật xa liền vì là tìm ngươi, sớm biết không đến. Thiết Quan chân nhân hạ phát đồng nhan, tay vớt râu ria mỉm cười nói, ngươi làm sự ta nghe nói, liên lạc tứ phương tu sĩ diệt thú, làm tốt, làm tốt, lao đạo cái này xương còn có thể sống động, hãy theo ngươi dằn vặt, chờ việc nơi này, vẫn là theo ta trở về núi tĩnh tu tốt, bên trong nhiều loại cao thâm công pháp, có thể giúp ngươi tăng cao tu vi, lên cấp kết anh. Có phi chỉ đột nhiên đến, lại xuất hiện bốn cái tu sĩ cấp cao, liền có thuật sĩ lại đây tìm hiểu tin tức. Hơi du, Dương Tấn Dư Viễn cũng vài tên cao giai thuật sĩ đi tới, song phương một trò chuyện, biết được là Thiên Lôi Sơn tu sĩ, hai người nhìn nhau cười khổ, câu tâm đấu giác không nhọc lòng máy móc, lấy bọn họ hiện nay thực lực, chả một trương phạ đều muốn thiết kế thiết trận, huống hồ lại nhiều bốn người, tâm trạng thầm nói, còn không bằng không biết trương phạ thân phận, biết sau đó chỉ có thể nhìn trông mà thèm. Đơn giản hào phóng chút, với tay dưới chuyển tiệc rượu lại đây, đồng thời nhạc và vui sướng. Trương Thiên Phóng nằm ngửa ở mã trên mui xe nhìn các tu sĩ bay khỏi, lại nhìn phi chỉ đến, độc không gặp trương phạ bóng người, liền hiếu kỳ đi bộ lại đây, vừa vặn nhìn thấy Dương Tấn bắt chuyện người bãi thực rượu, hét lớn, thật ngươi cái trương phạ, có sành ăn không gọi ta. Đặt mông ngồi vào trương phạ bên người, nắm lên khối xương liền đặm. Chân Như Trưởng muốn hỏi, Hoành Ngộ, vị này chính là đại chiến hồ gia cao thủ thiếu niên anh hùng chứ? Chu vi một đống người đứng thẳng, chỉ có Trương Thiên Phóng chính mình ngồi hồ ăn, trương phạ bất đắc dĩ gật đầu nói, là hắn. Chân Như nói, ngày đó nổ tung, vốn cho là, cho rằng, may mà các ngươi không có chuyện gì. Trương Thiên Phóng cười toe toét nói, ta mạng rất dài, quỷ nhìn thấy ta đều sợ, huống hồ tiểu tiểu nổ tung. Chu Vi tu sĩ cho là mạnh miệng, lòng tốt không phải trần, chỉ có Trương Phạ biết hắn thực sự nói thật, Phật sát trời sinh vì là quỷ hồn khắc tinh, lại cùng quỷ cùng nhau lớn lên, muốn hại sợ cũng khó khăn, duệ lên hắn giới thiệu, huynh đệ ta Trương Thiên Phóng. Lại sẽ Chân Như đám người giới thiệu cho hắn, giới thiệu đến vị cuối cùng nguyên anh tu sĩ thì kẹp lại, hắn cũng không quen biết. Thiết Quan Chân Nhân nói, sư đệ ta xuất vân, ngươi gọi sư thúc, sau đó cùng Chân Như chân thiên ngang hàng mà nói, tu vi cao hơn bọn họ, còn cứ gọi sư thúc làm sao thành. Câu nói này nói chuyện, Trương Phạ biết mình ở dưới Thiên Lôi Sơn hô lớn phản môn mà ra không còn giá trị rồi, bãi kiến sau đứng yên không nói. Không lâu lắm tiệc rượu dọn xong, Dương Tấn yêu đại gia vào tịch, mọi người vừa ăn vừa nói chuyện, thuận tiện đem ngày mai hành động sự tình nói một lần. Thiết Quan mấy người nghe ngóng đại hỉ, ngày mai sát quang yêu thú cấp thấp liền có thể mang Trương Phạ trở về núi, đến lúc đó hỏi hắn nhiều muốn chút đan dược, nhiều lắm 10 năm tất có thể nuôi dưỡng được càng hơn cao thủ, lớn mạnh Thiên Lôi Sơn. Có còn muốn lại có thêm còn muốn càng nhiều, người chi tham niệm nơi nào là phần cuối. Tiệc rượu trên Trương Phạ trước sau không nói, từ trong xương không muốn lại về Thiên Lôi Sơn, hắn đang suy nghĩ ngày mai làm sao bây giờ. Nghĩ tới nghĩ lui chỉ có thể dùng biện pháp cũ chạy trốn, đột thổ. Tiệc rượu sau trở lại chính mình bồng ốc, gọi tiến vào Trương Thiên Phóng, Phương Dần, Không Không Hòa Thượng, Tống Vân Đế, Thành Hỷ Nhi năm người, Thiết Thật Cách Âm Kết Giới, mở miệng nói, ngày mai chiến hậu, trưởng môn sư thúc nhất định để ta trở về núi. Mới nói một câu, Trương Thiên Phóng liền vội nói, ngươi trở về núi, chúng ta làm sao bây giờ? Cái kia mấy lao giả, nhìn liền không hợp mắt, quả nhiên không lòng tốt mắt. Tống Vân Đế Thành Hỷ Nhi càng gấp, vậy ngươi về sao? Phương Dần nhưng cười to, ta cho rằng chỉ ta xui xẻo, nguyên lai ngươi cũng một đức hạnh, phong mang quá lộ hậu quả a, đê điều, sau đó phải khiêm tốn. Trương Phạ lắc đầu nói, ta không trở về đi. Trương Thiên Phóng nói, chính là, không trở về đi, mấy lao già dám có ý kiến, toàn làm thịt. Trương Phạ vô cùng bất đắc dĩ, bọn họ là sư môn ta trưởng bối, tốt xấu cũng coi như dưỡng dục qua ta, không thể giết. Cái kia hơi bỏ tay. Ở Trương Thiên Phóng tư duy bên trong, giết người liền có thể giải quyết sự tình tuyệt đối không phải việc khó, trừ này ra đều là việc khó. Chương 194, định thần quyết. Vốn là muốn ngày hôm nay rời đi, hiện tại sao? Nói đến đây, Trương Phạ khẽ lắc đầu, lưu vong cuộc đời khi nào mới có thể kết thúc? Thở dài nói, ngày mai buổi trưa ta theo màn tộc thuật sĩ cùng công kích yêu thú, các ngươi hết thể lưu lại, đợi chúng ta xuôi năm sau, các ngươi đi về phía tây, càng xa càng tốt, ta để phệ địa thử theo, chờ đại chiến qua đi lại đi tìm các ngươi. Ngưng dưới, ngữ khí trở nên lạnh lẽo lại nói, như có người dự định cường lưu hoặc là theo dõi các ngươi, giết. Đi tới Bất Không trước mặt nói, ngươi tu vị cao nhất, chuyến này xin mời chăm sóc nhiều một chút. Bất Không vội vàng xua tay, không được, ta không sát sinh. Trương Phạ nói, không muốn ngươi giết người, chỉ cần ngươi bảo vệ 34 tên nhược bé gái, giết người có Trương Thiên Phóng. Trương Thiên Phóng lắc đầu nói, ai, nếu không là bọn nha đầu cần chăm sóc, ta nhất định đi giết yêu thú, đó là bao nhiêu hồn phách à, lãng phí, thực sự là lãng phí. Trương Phạm nhớ lại cho Tống Vân Đế cái viên này định thần châu, muốn đi qua hỏi Trương Thiên Phóng, ngươi nói hạt châu này có thể tự động hấp thụ 5 mét bên trong quỷ khí hồn phách, 5 mét ở ngoài làm sao bây giờ? Không dạy ngươi. Tại sao không giáo? Bởi vì ta cũng không biết. Sẽ không ngươi nói nhảm gì đó. Trương Phạm tức giận đá hắn một cước. Bất Không xen vào nói, hạt châu này gọi định thần châu, Phật có tu môn công pháp gọi định thần quyết, ngâm tụng sau lấy Phật lực dồn vào định thần châu, có thể thu phục yêu hồn quỷ phách, tu vi càng cao, càng thu nhiều. Trương Phạ vỗ một cái hai tay nói, lại là phí lời, ta từ đâu tới Phật lực? Bất Không tiếp tục nói, định thần châu là Phật sĩ tọa hóa sau phần luyện thân thể còn thừa đầu góc linh đài châu, trời sinh thuần khiết không tịnh, là tất cả quỷ hồn khắc tinh, người được liền có trợ giúp, rũ thiện giả trợ giúp ngày càng lớn, ma môn tu sĩ dựa vào công pháp đồng dạng có thể được trợ giúp, Phật lực tức thiện tâm, lấy thiện tâm cùng định thần châu kết hợp, chỉ cần có thể được hạt châu thừa nhận, nó thì sẽ vì ngươi sử dụng, bằng không chỉ là cái đơn thuần thu lấy hồn phách lọ chứa. Trương Phạ giơ hạt châu xem, ta sát sinh vô số, tại sao có thể có thiện tâm? Bất Không nói, Phật cũng trừ ma diệt yêu, nhưng có đại thiện, tiểu tăng có thể chuyển cho ngươi định thần quyết, còn lại chỉ có thể dựa vào thí chủ chính mình. Lấy ngựa chết làm ngựa sống, Trương Phạ nói, chuyện đi, nhìn ta có bao nhiêu thiện tâm. Định thần quyết thông thiên 83 cái tự, chỉ là khó đọc, đầy đủ ngâm tụng 3 lần mới có thể trôi chảy đọc lên. Mới nhất lưu sướng bối ra hoàn chỉnh kinh văn, quanh thân đứng lên biến hóa, một chút điểm sáng màu vàng nóng từ cái trán nhảy ra, từng đạo bạch quang quay chúng quanh hắn đảo quanh, Trương Phạ giật mình nói, chuyện gì thế này? Đưa tay chạm đến bạch quang vô hình, tay trực tiếp sâu vào. Bất Không bãi làm ra một bộ cao thâm khó lường dáng dấp nói rằng, lòng người không thể nhận ra, bất luận thiện cũng yêu ghét cũng được, định thần quyết chính là giúp ngươi thấy rõ chính mình nội tâm. Vậy ta tâm là tốt hay xấu? Hẳn là tốt, thuần trắng hoàn mỹ. Hẳn là có ý gì? Ta nhìn thấy quá tu tập định thần quyết người, đều có bạch quang xuất hiện, có điều thí chủ dễ giết, bẩn tăng thực khó nắm. Trương Thiên Phóng thiếu kiên nhẫn xen vào nói, dài dòng nhiều như vậy làm gì, mau mau thử xem có thể hay không dùng. Y theo công pháp đem bạch quang đưa vào định thần châu, hạt châu nguyên bản trắng loáng, bạch quang đi vào cùng định thần châu đồng hóa, dung đến đồng thời tuy hai mà một. Thông qua bạch quang trương phạ phát hiện trong hạt châu bộ rộng lớn vô biên thế, từng mảng trắng non vân đóa phiêu diêu, từng trận cùng phong kinh đưa, mơ hồ có hoa mùi thơm, chỉ là trên không thiên hạ không địa, bốn phía tất cả đều là bạch vân cùng phong. Lại ngâm tụng định thần quyết, định thần châu chậm rãi lên không, một đạo nhu hòa bạch quang từ giữa hướng ra phía ngoài dập dờn tứ tán, khiến người ta cảm thấy như gió xuân ấm áp thoải mái cực kỳ. Ở mảnh này sóng gợn bên trong, định thần châu chậm rãi bay đến trương phạ cái chán, nhẹ nhàng dán lên đi, chậm rãi tan vào da rẻ biến mất không còn tăm hơi. Phát sinh như vậy sự tình, Bất Không cũng rất giật mình, vui vẻ nói: "Thí chủ cùng ta Phật cực kỳ hữu duyên, không bằng đi với ta làm hòa thượng, quản sinh quản chết lo ăn chăm sóc." Trong lúc vô tình dung hợp định thần châu, Trương Phạ vui vẻ nói: "Vật này đánh nhau rất lợi hại đi, dùng như thế nào?" Bất Không vui sướng lập tức biến mất, cau mày nói: "Có trợ giúp không phải giúp ngươi đánh nhau, thí chủ vẫn là cùng ta Phật vô duyên." Ai? Sáu người ở đồng trong phòng lại nói chuyện một chút, lại nghe được Chân Như trưởng môn ở bên ngoài gọi cửa, Trương Phạ bận bịu đi ra ngoài tiếp mời vào bên trong, Chân Như biết đồng trong phòng còn có người khác, cự tuyệt nói: "Đi với ta bên ngoài đi một chút." Hai người rời đi thuật sĩ chú nơi đóng quân, đi tới vô biên xa trường. Gió thổi bụi lên, tà dương tà ánh, hoảng sợ biên cương phảng phất thiết giáp hùng kỵ can qua mới hết, không chỗ không có vẻ thê lương bị trắng. Chân Như chắp tay tiến lên, Trương Phạ lùi nửa bước đi theo sau đó, hai người đều là lông mày tỏa mục ngưng, không nói gì. Đi thẳng đến xa trường ở trong đứng lại, Chân Như đột nhiên hỏi: "Ngươi là không phải là không muốn trở về núi?" Không nghĩ tới trưởng môn hỏi như vậy trực tiếp, Trương Phạ nhất thời sửng sốt không biết trả lời như thế nào. Chân Như lại nói: "Hiện tại tu vi so với ta cao, không cần như vậy kính cẩn." Nói xong chắp tay nam vọng, không biết nghĩ cái gì. Nên đến sớm muộn một tới, Trương Phạ nói, đệ tử nhiều lần phạm sai lầm, cho Thiên Lôi Sơn mang đến thai bay và gió, không mặt mũi nào trở về núi. Chân Như trầm thấp ừ một tiếng, mặc suy nghĩ hồi lâu nói, về đi. Xoay người đi trở về nơi đóng quân. Trương Phạ đoán không ra trưởng môn đang suy nghĩ gì, liền trầm mặc với hắn lại đi về tới. Vừa đến vừa đi gần 10 dặm đường, hai người cộng nói 4 câu thoại, còn lại thời gian đều ở các muốn tâm sự. Trở lại nơi đóng quân, Trương Phạ lệ dài bãi biệt, Chân Như mặt không hề cảm xúc trở lại chính mình bộ. Trong phòng ngồi thiết quan ba người, thấy Chân Như về tới hỏi, nói rồi không? Chân Như lắc đầu, không có. Chân Thiên vội la lên, phải nói, sư huynh tại sao không nói? Thiết quan lại hỏi, cái kia hỏi hay chưa? Hỏi, hắn không trở về núi. Chân Như có chút thất vọng. Thiết quan trầm tư nói, không thể kìm được hắn làm chủ, vì Thiên Lôi Sơn vận mệnh, vì quang đại môn phái, không thể thiếu muốn oan ức hắn, ngày mai ta cùng xuất vân theo sát khoảng trường, trái phải, chỉ chờ diệt trừ yêu thú liền dẫn hắn trở về núi, ngươi cùng Chân Thiên giám thị Trương Thiên Phong đám người. Mỗi người đều có chuyện của chính mình nếu muốn làm, sát trời cũng không để ý lòng người suy nghĩ, canh giờ đến cứ việc hát đi, sau đó lại liễm đêm tối nên ban ngày, thái dương chiếu trên không. Làm thái dương lên tới điểm cao nhất thời điểm, mười mấy vạn thuật sĩ các chấp pháp khí chủ động hướng về yêu thú khởi xướng tiến công, Trương Phạ xông vào đội ngũ phía trước nhất, khoảng chừng trái phải theo thiết quan, xuất vân hai người. Kỳ quái chính là, thuật sĩ buôn tập 200 dặm dĩ nhiên chưa thấy một con yêu thú, phải biết tiến công diện rộng chừng ngàn dặm, làm sao có khả năng không nhìn thấy yêu thú. Tiếp tục tiến công, vẫn đánh tới ly thành phụ cận, cùng đông, tây hai mặt tu sĩ đội ngũ hội hợp, cũng chưa thấy yêu thú. Đồ vật hai mặt gần 20 vạn tu sĩ đồng dạng không có phát hiện yêu thú hành tung. Các tu sĩ phản ứng lại, hô lớn, đi mặt nam phòng tuyến. Yêu thú đối với nguy hiểm có thiên nhiên nhận biết, khi chúng nó cảm thấy được nguy hiểm thì càng vạn thú đồng tâm tập kết đồng thời, giết hướng nam diện phòng tuyến. Giờ khắc này mặt nam 10 cái trụ sở gần 10 vạn tu sĩ bị trăm vạn yêu thú vây nốt, tình hình trận chiến kịch liệt thương vong nặng nề. Tiến công không thể so phòng ngự còn có thể ỷ lại trận pháp, tiến công chỉ có thể bằng thực lực bản thân cùng đối phương liều mạng, rất nhiều tu sĩ cấp thấp liền táng thân ở quần quần yêu thú dòng lũ bên trong. Chương 195, giết. Bị nốt tu sĩ chỉ có thể nằm lùi, ước ao trở về trụ sở dựa vào trận pháp tử thủ. Có thể tứ phương tất cả đều là yêu thú, muốn phá tan trùng vây hầu như không thể. Khắp nơi là giết chóc, khắp nơi là máu tươi, vô số tươi sống sinh mệnh ở đây ngã xuống. Chính đang này vạn phần khẩn cấp thời khắc, Trương Phạ chờ một ít tu sĩ cấp cao chạy tới, cùng dùng pháp khí giết tiến vào bầy thú. Trương Phạ ném ra nhiều trương thất tinh đùa chú, mỗi một trương đùa chú nổ tung đều mang đi vô số yêu thú tính mạng. Trăm tờ qua đi, Trương Phạ trước người đã không có một con có thể đứng thẳng yêu thú. Đùa chú nổ tung, tiếng vang liền thiên, đại địa vì đó biến nhan, sinh mệnh có vẻ cực kỳ yếu đuối. Hắn làm động tĩnh lớn như vậy, chọc tới tứ phương cao thủ chú ý, từng người than thở, thật vô cùng bạo tay, cực phẩm đùa chú tùy tiện ném đi chính là mấy trăm tấm. Thực sự khiến người ta trông mà thèm. Rất nhiều người ám có ý đồ, diệt thú sau hội hợp bên trong cao thủ bắt hắn trở lại. Yêu thú vốn là muốn diệt hết nam tuyến tu sĩ, sẽ giết một lúc lâu mắt thấy công thành, nhưng liên tiếp có tu sĩ cấp cao xuất hiện, biết không có thể tiếp tục đấu nữa, có yêu thú thủ lĩnh xem thời cơ sớm, phát tiếng hú bắt chuyện chính mình quần thể nam trốn, những yêu thú khác nhìn thấy cũng bắt chuyện từng người quần thể chạy trốn. Nam tuyến ngàn dặm phòng tuyến, giờ khắc này thùng rống kêu to. Các tu sĩ liền dự bị đội đều cử đi, nhưng dường như thạch lạc đại hải, chỉ bắn lên điểm nhi bọt nước, sau đó vắng lặng không hề có một tiếng động. Mấy trăm ngàn màu đen yêu thú tự một tấm to lớn màu đen màn che, nhanh chóng đem đại địa bao trùm. Yêu thú nam trốn, Trương Phạ soạt một hồi mồ hôi lạnh ứa ra. Mặt nam lại không tu sĩ phòng thủ, mấy trăm ngàn yêu thú chỉ cần lẻn đến những thành thị khác, tuyệt đối cho bách tính mang đến ngập đầu tai nạn. Chuyện như vậy một tháng trước phát sinh một lần, vô số môn phái hy sinh vô số người lực, tiêu hao nửa tháng thời gian mới đưa yêu thú miễn cưỡng vây ở ly thành ngàn dặm trong phạm vi, đồng thời chỉ nhốt lại chút yêu thú cấp thấp. Trước mắt tình thế khẩn cấp, không có thời gian nghĩ nhiều, lập tức hô lớn, hết thảy tu sĩ cấp cao theo ta bay đến phía trước ngăn chặn yêu thú. Vừa hô vừa đi đầu phi hướng phía nam. Những tu sĩ khác phản ứng lại, dồn dập ngự không bay về phía nam. Trên đường thả ra 128 điều phục thần con rắn nhỏ, hắn nguyên vốn không muốn đem con rắn nhỏ lộ với Thiết Quan Chân Nhân trước mắt, có điều tình huống nguy cấp, cũng quản không được rất nhiều. Thiết Quan Chân Nhân cùng Xuất Vân đạo nhân trước sau hai bên trái phải theo sát chứng phạt, nhìn thấy hơn trăm con rắn nhỏ giật nảy cả mình, không thể tin được giống như hỏi, phục thần xà. Này đều là phục thần xà. Hắn có một tấm thành niên phục thần xà bì, lấy phần sau vảy giáp tốn thời gian một năm phối hợp vô số thiên bảo địa tài mới luyện ra một cái vảy rắn kiếm, kiếm thành sau nhiều lần thí nghiệm, uy lực siêu tuyệt, yêu thích không buông tay. Đương nhiên biết phục thần xà lợi hại, giờ khắc này kinh thấy hơn trăm điều, kích động hỏi, nơi nào chiếm được? Không ký kết. Tâm ước. Ngươi làm sao điều khiển? Liên tục ba cái vấn đề qua đi, trong đầu đỗng nhiên hiểu rõ một chút nhì, những này con rắn nhỏ lẽ nào là đại xà con non? Lại vừa nghĩ dường như không đúng, phục thần xà trưởng thọ, ngàn năm mới coi như thành thực thể, đại xà bị tóm thì bị thương nặng bệnh nguy, cho dù đẻ trứng, trong vòng mấy năm cũng không thể trưởng thành lớn như vậy. Tuy rằng không nghĩ ra, nhưng càng ngày càng kiên định Trương Phạ thân tàng vô số bà bối, cũng càng pháp kiên định dẫn hắn trở về núi ý nghĩ. Trương Phạ không biết Thiết Quan đang suy nghĩ gì, chỉ biết là nhất định phải chặn đứng toàn bộ yêu thú. Vấn đề là ngàn dặm phong tuyến, mấy trăm ngàn yêu thú, chỉ dựa vào hơn trăm kết đan cao giai trở lên tu sĩ làm sao có thể làm đến? Hơn trăm tu sĩ cấp cao tốc độ phi hành thật nhanh, không bao lâu vượt qua bảy yêu thú, thế nhưng đại gia không ngừng lại, tiếp tục bay về phía nam, bay thẳng đến trước kia 10 nơi tu sĩ trú rơi xuống, thôi thúc phòng hộ trận pháp, sau đó mới diện hướng về phương bắc phòng ngự yêu thú xung kích. Hơn trăm tu sĩ muốn phân chú thập địa phòng thủ, Trương Phạ cùng Thiết Quan 4 người tuyển ở trung ương một chỗ trụ sở chống đỡ yêu thú, còn lại 9 nơi mỗi người có 10 mấy người. Nói riêng về thực lực, nhưng là Trương Phạ 5 người mạnh nhất, có 2 tên nguyên anh tu sĩ. Cái khác trụ sở đều là kết đan tu sĩ cấp cao, liền đỉnh giai tu sĩ cũng không có, chớ đừng nói chi là nguyên anh cao thủ. Cho tới trụ sở cùng trụ sở trong lúc đó khe hở, bất đắc dĩ từ bỏ đi. Trước kia có tu sĩ đóng trại canh gác, phát hiện yêu thú liền thả tên lệnh cảnh báo, trụ sở tu sĩ liền sẽ tới trợ giúp, lúc này lại trở thành không đề phòng khu vực, Trương Phạ tuy rằng sốt ruột cũng không có cách nào, chỉ có thể cầu khẩn thiếu đi ra ngoài một ít yêu thú. Hắn đang sốt sáng sốt ruột, chợt phát hiện phía sau bay tới 3 người, thần thức xúc tham bên dưới vừa mừng vừa sợ, thì chính là bay tới 3 tên nguyên anh tu sĩ, kinh sợ đến mức là không biết bọn họ tới làm chi. Thiết Quan Xuất Vân cũng phát hiện người đến, quay đầu nhìn lại. Không chung 3 tên nguyên anh tu sĩ đồng dạng cảm thấy giật mình, nhận được đệ tử trong môn phái báo nói Thiên Lôi Sơn Trương Phạ không chết, cách thành phụ cận xuất hiện, lập tức quyết định nhân dịp chiến loạn bắt đi hắn, không nghĩ tới khổ cực bay đến, bốn phía tìm tòi, không dễ dàng phát hiện Trương Phạ, nhưng cũng phát hiện bên cạnh hắn 2 tên nguyên anh trung giai tu sĩ. Trong 3 người có 1 người là nguyên anh trung giai tu sĩ, 2 người khác là sơ giai tu sĩ, thực lực khá là sau cảm giác không nhất định có thể đánh thắng đối phương 5 người, huống hồ lại cùng Thiên Lôi Sơn có giao tình, thật không tiện trắng trợn động thủ, liền hạ xuống chắp tay gặp lại. Hơi hơi hàn huyên, biết đối phương là Việt Quốc Thiên Diệp cốc tu sĩ, cùng Thiên Lôi Sơn đều là Việt Quốc 7 đại chính đạo môn phái một trong, chỉ là 3 người này lúc nói chuyện, đều sẽ như có như không quét xem Trương Phạ, Trương Phạ lập tức hiểu được, cảm tình cũng đúng tìm chính mình, trong đầu liền nổi lên mượn đao giết thú tâm ý, nói thẳng, gần trăm vạn yêu thú xuất hiện ở 10 dặm bên ngoài, mặt nam phòng tuyến tu sĩ đại thể chết trận, còn sót lại 10 cái trụ sở do trăm tên tu sĩ thủ. Hộ, chết trận. Ta Thiên Diệp cốc 800 đệ tử lẽ nào đều chết trận? Một tên nguyên anh sơ giai tu sĩ vội la lên. Có đệ tử ở nam tuyến tham dự phòng thủ. Nay càng tốt hơn, Trương Phạ trầm giọng nói, tình huống cụ thể không rõ ràng, nhưng đệ tử thân thấy nam tuyến 10 vạn tu sĩ bị trăm vạn yêu thú vây nốt, tình hình trận chiến khốc liệt, chúng ta lo lắng yêu thú phá tan phòng tuyến gieo vạ bách tính, rất ở đây thủ hộ, các vị tiền bối đến đúng như trời hạn lâu ngày gặp mưa rào, mong rằng giúp ta chờ một chút sức lực, cũng vì thiên hạ bách tính làm kiện việc thiện. Một lời nói xong, chân như dường như không quen biết Trương Phạ như thế trận to hai mắt nhìn chăm chú xem, như vậy có tâm cơ, vẫn là trước kia cái kia người nhát gan đơn thuần thủ động đồng từ sao? Trương Phạ cảm thấy được trưởng môn dị dạng vẻ mặt, cũng cảm thấy lúc nãy ngôn ngữ có chút không giống chính mình, thật không tiện cúi đầu. Liền lúc này, bắc phương truyền đến yêu thú chạy trốn tiếng nổ vang rền, tiếng chân như lôi, vô số yêu thú khí thế hùng hổ nhào tới. Trương Phạ tiếng quá khẽ, giết. Hai tay gậy liên tục, mấy trăm tấm đùa chú bay ra ngoài, nổ ra mấy trăm hố sâu, nổ chết mấy vạn con yêu thú. Sau đó nhảy lên thật cao, hai tay ôm chân vật cuộn thành một đoàn, các vị trí cơ thể chui ra hơn 100 cây xanh ngọc gai xương, hình thành một đại gai cầu. Trương Phạ coi chính mình là thành vũ khí, lan tiến vào bầy yêu thú bên trong. Hơn trăm con rắn nhỏ hiện mặt quạt như là mũi tên bắn ra, bay lượn ngang dọc ở Trương Phạ quanh người hộ tống, lấy thân thể xuyên thủng vô số yêu thú. Năm tên nguyên anh tu sĩ, hai tên kết đan tu sĩ ở phía sau xem giật mình, trong chốc lát cướp đoạt sinh mệnh vô số, coi là thật là sát thần một. Thiên Diệp cốc 3 tên tu sĩ thấy yêu thú thế tới hung hăng mà số lượng đông đảo, cất cao giọng nói, ta 3 người đi nơi khác trợ giúp, nơi đây giao do Thiên Lôi Sơn đạo hữu phòng thủ, chờ diệt hết yêu thú, tìm cái thời gian đại say một màn, cáo tử. Nói xong, 3 người bay đi bên trái. Thiết Quan cao giọng trả lời, nhất định. Vung vậy vảy rắn kiếm giết hướng về phía bên phải yêu thú. Chương 196, diệt thú. Mấy trăm tấm đùa chú nổ tung, không cần nói âm thanh lớn bao nhiêu, chỉ là tiết ra ngoài linh khí liền đủ để bao trùm chu vi mấy trăm dặm địa. Một tấm đùa chú nổ tung có thể nổ ra mấy dặm hố sâu, mấy trăm tấm đùa chú đồng thời nổ tung đây, uy lực lớn không thể tưởng tượng. Dựa vào những này đùa chú, Trương Phạm một người liền chặn đứng hơn trăm dặm phòng tuyến yêu thú công kích. Thêm vào có Thiết Quan Chân Nhân chờ năm tên nguyên anh cao thủ trợ giúp, có thể nói tận chém trụ sở phụ cận yêu thú. Nguyên anh cao thủ hành động tốc độ so với phi chỉ còn nhanh hơn, truy sát yêu thú cấp thấp là nhất thuận lợi, người hướng về tiến lên, trong tay pháp kiếm pháp phối lấp lóe, một đường hành một đường giết, chốc lát sau vô số yêu thú thành vì bọn họ dưới kiếm vong hồn. Yêu thú môn nhìn thấy trung ương trụ sở tu sĩ lợi hại, phần phật phân làm hai nhóm, chuyển phương hướng công kích quảng trường, trái phải hai lần. Trương Phạ đám người tuy rằng dũng mãnh, nhưng chỉ có thể vọng thú thở dài, lại thế nào lợi hại cũng không thể diệt hết yêu thú, chỉ có thể theo đuôi truy kích. trong gói U Minh tự có thiên ý, mấy ngày trước trở về núi thông báo Trương Phạ tin tức không chỉ có Thiên Diệp cốc đệ tử, còn có những tông môn khác. Lúc đó mặt Nam phòng tuyến có hơn 100 môn phái nhìn thấy Trương Phạ, ngược lại có hơn nửa chuyển quay lại tin tức. Liên tục phát sinh mấy lần sự tình, nói rõ Trương Phạ bằng bảo tàng, các tu sĩ nào có không động tâm, biết hắn khó đối phó, vì lẽ đó đều là hai tên trở lên nguyên anh cao thủ tổ đội đến đây. Sớm nhất đến chính là Thiên Lôi Sơn Thiết Quan đám người, đón lấy là Thiên Diệp cốc, làm nhân thú triển khai đại chiến thì lại có mười mấy cái môn phái nguyên anh tu sĩ trước sau xuất hiện. Nay mười mấy cái môn phái đều có tham dự nam tuyến phòng thủ, trước sau chân đi tới phòng tuyến phụ cận thời gian, chính trực nhân thú đại chiến, đập vào mắt tràn đầy yêu thú, nhưng không thấy được môn hạ đệ tử, chỉ nói đều bị yêu thú giết chết. Một là vì là đệ tử trong môn phái báo thủ, hai là tu sĩ cấp cao đối với yêu thú cấp thấp, nằm ở bất bại vị trí, dồn dập gia nhập chiến đoàn diệt thú. Mười mấy cái môn phái bay tới hơn 30 người, thêm vào Trương Phạ Thiết Quan đám người, tổng cộng gần 40 tên nguyên anh tu sĩ, mạnh mẽ ngăn trở mấy trăm ngàn yêu thú đi tới bước tiến. Đây chính là thực lực chênh lệch, nguyên anh tu sĩ từ trong bảy thú ngang qua, chỗ đi qua đều là yêu thú thi thể. Yêu thú cấp thấp chẳng không thể tránh khỏi, chỉ có thể thành thật chờ chết. Truy ở yêu thú mặt sau còn có mấy chục vạn tu sĩ, lúc này liên tiếp chạy tới, hai lần hợp lại vì, một mặt là vô số tu sĩ cấp thấp, một mặt là không tới 200 người tu sĩ cấp cao, đem yêu thú vững vàng khốn ở trong đó. Từ ra khô cốt xâm lâm tới nay, yêu thú chưa bao giờ lớn như vậy thương vong, mắt thấy không thể trốn đi đâu được, liền lấy ra yêu thú hung tàn bản tính lấy mệnh vật lộn với nhau. Trận chiến này giết đất trời tối tăm, ngàn dặm phòng tuyến bị màu máu nhuộm đỏ, khắp nơi là thi hài đoàn chi, nhân thú thi thể lăn cùng nhau, lập tức liền có mới thi thể đem bọn họ bao trùm vùi lấp. Mãi đến tận sau một ngày mới có nơi cá biệt đình chỉ xe giết, từ từ lại quá bán nhật, các nơi yêu thú dần bị tiêu diệt, ngàn dặm phòng tuyến rốt cục đình chỉ giết chóc. Một ngàn dặm địa à, khắp nơi là thi thể xếp thành chồng, thi thể chất thành núi, thi thể xếp thành từng tòa núi thịt. Giết chóc bên trong, Trương Phạ ngâm tụng định thần quyết, định thần châu ở cái chán chậm chậm đảo quanh, hấp thu người bị chết thú hồn phách. Trận chiến này duy nhất doanh gia chính là hắn, không có người thân chết ở chỗ này, tự thân không có bị thương, còn thu được vô số linh hồn, phỏng đoán cẩn thận sợ có 60 vạn, hơn nữa đại thể là kết đan kỳ trở lên tu sĩ hoặc yêu thú hồn phách. Thiên Lôi Sơn sai phái tới 41 người, trừ Chân Thiên đi theo Chân Như bên người, Chân Không Chân Mục trở lại nơi đóng quân, tiến công sau bị yêu thú vây quanh, dựa vào Trương Phạ linh dược giữ được tính mạng, lại nhìn đồng môn, chết chỉ còn dư lại 7 người. Mặt Nam phòng tuyến tông môn đại để tình huống như vậy, có 2/3 trở lên tu sĩ chết vào yêu thú chảo dưới, đông, tây, bắc ba mặt tốt hơn một chút chút, tu chân giả 10 đi chi 3, kết đăng kỳ cao giai trở lên tu sĩ không có ai bị thương. Chiến bên trong Trương Phạ là nhất dũng mãnh, giết hết một chỗ yêu thú liền bay đến khác một chỗ hỗ trợ, mãi đến tận đại chiến sắp sửa ngừng lại, chỉ còn cuối cùng một chỗ mười mấy vạn con yêu thú bị nhốt còn đang dãy rủa thời gian, Trương Phạ nhanh chóng thu hồi con rắn nhỏ, đột nhiên vọt vào bầy yêu thú biến mất không còn tăm hơi, dựa vào chiến cuộc hỗn loạn liễm tức trầm địa ngàn giảm, lặng lặng đợi đại chiến kết thúc. Thiết Quan cùng Xuất Vân hai người vẫn canh giữ ở bên cạnh hắn hơn một dặm khoảng trường, trái phải, thấy hắn vọt vào bầy thú cũng không để ý, từng người giết chóc, nhưng là một hồi lâu không gặp hắn đi ra, trong lòng cảm giác không đúng, muốn đi vào tìm, làm sao khắp nơi là yêu thú, thê thảm kêu rên khốn cùng nhau, không thể làm gì khác hơn là tận lực diệt thú, nhưng là chờ bọn hắn sát quang yêu thú lại đi tìm, ngoại trừ thi thể không có phát hiện gì khác lạ, Trương Phạ mất tích. Trăm vạn yêu thú với trong trận chiến ấy hầu như giết hết, đánh đổi là 10 vạn tên khoảng trường, trái phải kết đan kỳ tu sĩ sinh mệnh. Mặt khác mặt Nam phòng tuyến ban đầu thời gian phòng thủ nhân số không đủ, từng chạy ra 10 vạn chỉ khoảng trường, trái phải yêu thú, cho Tống Quốc Bách Tính lần thứ 2 mang đến tai họa. Yêu thú chạy ra phòng tuyến liền chạy tứ tán, các đại môn phái chỉ lại phải liên thủ, thừa cơ truy kích. Bởi vì đại chiến bên trong tử thương vô số, các môn phái chủ chiến lực hao tổn một nhiều hơn phân nửa, dẫn đến nguyên khí đại thương, vì lẽ đó lần này truy kích yêu thú đầy đủ háo đủ một tháng trong lúc đó mới coi như đại công cáo thành. Lúc này đại chiến mới đỉnh, sắc trời đen kịt, những thuật sĩ Bắc Quy, phần lớn tu sĩ xuôi nam truy sát chạy trốn yêu thú, ngàn dặm phòng tuyến chỉ còn mấy ngàn tên tu sĩ cấp thấp liệm thi thể, đem nhân loại thi thể lựa đi ra cẩn thận bày ra, yêu thú thi thể lung tung chồng đến đồng thời. Không chung còn dừng hơn 100 tên nguyên anh cao thủ bốn phía nhìn quét, ôm đồng nhất mục đích tìm kiếm Trương Phạ. Thêm ra đến mấy chục tên nguyên anh tu sĩ đồng dạng là vì là Trương Phạ mà đến, ở trong chiến đấu lục tục chạy tới, dồn dập gia nhập chiến đoàn hướng về Trương Phạ dựa vào, không nghĩ tới mới phát hiện hắn liền lại mất đi tung tích. Nếu như Trương Phạ ở đây chắc chắn mắng to, một đám côn nạn, giết yêu thú không nỡ lòng bỏ xuống núi, bảo tồn thực lực ở nhà hưởng phúc, tới bắt ta, ngược lại phần phần xuất hiện một đoàn, có này tâm lực, yêu thú sấm diệt. Không chung hơn trăm nguyên anh tu sĩ nhiều mặt tra xét, qua lại ngang dọc sưu tầm, vẫn cứ không cách nào phát hiện Trương Phạ hành tung. Trong đó liền có Thiết Quan Xuất Vân hai vị tu sĩ, cũng có Thiên Diệp cốc ba vị cao thủ. Các tu sĩ rất kỳ quái, không nghĩ ra người sống sờ sờ có thể chạy đi nơi nào. Tính cả Thiên Lôi Sơn lần kia, liên tục hai lần ở trước mắt mọi người biến mất, có chút khó mà tin nổi. Một đám người lung tung đi dạo, liền có mấy chục người bay khỏi. So với tìm danh ma quỷ quái Trương Phạ tới nói, không bằng giết chết màu đen yêu thú cấp cao đến thực sự. Thiên hạ tu chân giả tố lấy yêu thú vì là luyện khí pháp bảo thăng cấp thần dược, không nghĩ tới khô cốt xâm lâm yêu thú hoàn toàn không phải như vậy, trong đầu không đan, thân thể vô dụng, liền ăn cũng không thể ăn, chỉ có yêu thú cấp cao trong đầu mới có lưu một viên màu đen linh châu, có người nói có thể luyện khí, có hạt châu màu đen hấp dẫn, mới có nguyên anh tu sĩ khắp thiên hạ truy giết chúng nó. Trương Phạ trong lòng đất ở lại ba ngày, vì là cầu an toàn không dám lộn xộn, liền trong lòng đất đã tọa tu luyện luyện thần khúc. Nhưng là bất luận nguyên thần phân liệt thành bao nhiêu phần, đều là không thể hoàn mỹ hợp nhất. Tính toán trên đỉnh đầu tu sĩ đi gần đủ rồi, mới dám cẩn thận đi về phía tây. Lúc này trên mặt đất ngàn dặm phòng tuyến vẫn đúng là không người, yêu thú thi thể phần đốt thành cho điền vào hố sâu, tu sĩ thi thể do các tông môn đệ tử mang về sân môn, hơn trăm nguyên anh tu sĩ cũng từng người rời đi. Thiết Quan chân nhân không cam tâm, nhưng cũng bất đắc dĩ, trùng chân như nổi nóng, nhìn ngươi giáo đệ tử giỏi, không biết sư ân không rõ nghĩa lễ. Chân Như trưởng môn mặt ngoài khiêm cung thủ hấn, nhưng trong lòng có một tia ung dung, có thể nội tâm hắn thật sự hy vọng Trương Phạ sẽ rất tốt. Bất kể như thế nào, Tống quốc yêu thú họa loạn xem như là lắng lại, viện trợ tu sĩ rời đi, chỉ cần lại có thêm mấy chục năm, mọi người với này định cư, ly thành, vọng đình chờ không người thành chắc chắn lần thứ hai tỏa sáng sức sống, khôi phục như cũ diện mạo. Chương 197, trở về ly thành. Trương Phạ ẩn dưới đất cất bước 3000 dặm, tiếu mò nổi lên mặt đất, mượn tâm ước nhận biết vẻ địa thử phương hướng, sau đó cẩn thận tìm kiếm, ở một chỗ trong núi thẳm tìm tới Tống Vân Đế đám người. Đại gia đều rất lo lắng Trương Phạ, nhìn thấy hắn an toàn trở về phi thường hài lòng, đặc biệt là hai nữ quan tâm nhất, vui sướng doanh mãn mặt cười. Trương Thiên Phong không có tim không có phổi chen vào câu hỏi, "Tiểu gì? Không có ta hỗ trợ, có phải là bị bắt nạt rất thảm?" Trương Phạ không để ý đến hắn, cùng Tống Vân Đế nói chuyện, yêu thú trên căn bản bị hết mức tiêu diệt, chỉ chạy ra một số ít, có các tông môn tu sĩ phụ trách truy tiêu, không cần lại lo lắng. Nhắc lên quốc nạn, Tống Vân Đế sắc mặt lại trầm xuống, thấp giọng nói, "Hy vọng phụ hoàng cùng đại Tống Bách Tinh có thể vượt qua này đạo cửa ải khó." Trương Phạ nói ra một đường đều đang suy tư vấn đề, "Ta lo lắng Ly Thành cùng Khô Cốt Sâm Lâm trong lúc đó đường nối lần thứ hai mở ra, lại chạy ra yêu thú, vậy thì phiền phức." Lời ấy nói chuyện, Tống Vân Đế sắc mặt trắng bệch, lo lắng nói, "Đúng đấy, làm sao bây giờ?" "Về Ly Thành." Trương Phạ ngẫm lại nói rằng, "Có điều chỉ có ta cùng Thiên trả về, các ngươi còn ở đây chờ hậu." "Tại sao tổng bắt ta làm trắng đinh?" Trương Thiên phóng hỏi. "Bởi vì không có ngươi hỗ trợ, ta sẽ bị bắt nạt rất thảm." Trương Phạ khí hắn, theo lại nói, "Những này yêu thú rất quái lạ, quỷ khí âm trầm, nhưng cùng ngươi quỷ thú khác nhiều, ngươi là Phật sắc không sợ quỷ, đương nhiên tìm ngươi theo ta mạo hiểm." Trương Thiên phóng con mắt hơi chuyển động hỏi, "Ngươi muốn tiến vào Khô Cốt Sâm Lâm?" Trương Phạ không có trả lời ngay, đình một chút trầm giọng nói, "Vì là tuyệt hậu họa, có lẽ sẽ vào xem. Chuyện tốt không ta, đánh a giết tất cả đều là ta." Trương Thiên phóng bắt đầu đoán giận, đột nhiên ý tứ xoay một cái, "Có điều ta yêu thích, nhớ ta quỷ đao Trương Thiên phóng, lúc nào ngộ địch chạy trốn quá, lần này ta muốn cho mình chính danh." "Đừng điên rồi, đi cùng với ta chạy trốn liền không biết có bao nhiêu về, chính cái dám tên." Trương Phạ đả kích hắn. Trương Thiên phóng một cân nhắc là có chuyện như vậy, buồn phiền nói, "Cái kia không đi, ngược lại không có danh thanh." Bất không nói chen vào hỏi, "Trương thí chủ vì là giải cứu bách tính khổ cực buôn ba là đại thiện, chỉ là vì sao định muốn đi vào Khô Cốt Sâm Lâm?" Trương Phạ hỏi hắn, "Ngươi chưa từng thấy lối đi kia chứ?" Bất không là ở Nam Tuyến trên chiến trường cùng Trương Phạ đám người kết bạn, mới ở chung không bao lâu, đáp lời, "Chưa từng thấy." Tối thui một cái lỗ thủng to khẩu, ngay ở Ly Thành trung tâm thành, không giải quyết đi nó, Ly Thành vĩnh viễn là tử thành, ai dám đi trụ? Giải quyết cửa động cũng không cần không phải muốn đi vào Khô Cốt Sâm Lâm a?" Tiểu Hòa Thượng đưa ra nghi vấn. "Giải quyết cửa động? Nói đùa sao, nhiều như vậy nguyên anh cao thủ cũng không thấy ai có thể đem đường nối đóng đi, ta không thể làm gì khác hơn là mạo điểm nguy hiểm, đi vào đem yêu thú toàn giết chết liền xong rồi." Trương Phạ khoe khoang cho mình đánh bạo. Trương Thiên phóng rất không để mặt mũi lộ tẩy, "Đường thổi, tùy tiện xuất hiện một con quỷ động bên trong như vậy cấp yêu thú khác, 10 cái ngươi cũng không đủ ăn, ai còn muốn duệ trên ta chịu chết, mang tới tiểu chứ không?" Tống Vân Đế xen vào nói, "Khô Cốt Sâm Lâm nguy hiểm không cũng biết, không cần thiết mạo hiểm, ta có thể muốn biện pháp khác." Trương Phạ trấn an nàng nói rằng, "Ta lại không ngốc, đương nhiên sẽ không duyên cơ chịu chết, đi xem mà thôi, không nhất định đi vào." Bất không đống như nói, "Ta đi theo ngươi." "Ngươi đi?" Trương Phạ nghĩ một hồi nói rằng, "Cũng thành, trước tiên đi chuyến Tống Thành, đem bọn nha đầu dàn xếp tốt." Mọi người ở trong núi nghỉ ngơi một ngày, ngày thứ hai thừa phi chỉ trở lại Tống Thành, quá nửa đêm trực tiếp đi vào hoàng cung cùng hoàng đế hoàng hậu gặp mặt. Tống Vân Đế nhìn thấy cha mẹ vô sự, yên lòng. Chỉ là đại Tống hoàng đế suốt ngày sầu lo yêu thú làm loạn việc, mặt ủ mày cho ung tùm có bình. Tống Vân Đế khuyên nhủ, "Ly Thành yêu thú đã giết hết, chỉ cần quá chút thời gian, chắc chắn khôi phục ta cường thịnh đại Tống phồn vinh tình thế." Hoàng đế Tống Toàn lắc đầu nói, "Ta xem qua chỉ báo, biết còn chạy ước 10 vạn chỉ yêu thú cấp thấp, cũng không biết con số yêu thú cấp cao. Ai, yêu ma quỷ quái làm loạn hà tất liên lụy dân chúng vô tội, trên đời vì sao có bực này ly kỳ đồ vật tồn tại?" Nói chuyện liếc Trương Phạ một chút, thở dài lại nói, "Tống quốc mấy tu chân môn phái lớn tu sĩ báo nói là ngươi dốc hết sức thúc đẩy tứ phương liên minh đồng thời tiến công trừ thú, còn nói ngươi ở chiến bên trong đại chi. N thần uy, ta người hoàng đế này vô năng, đại cả nước bách tính cảm tạ ngươi." Nói hơi không người. Nghe Tống Toàn khẩu khí, biết hắn đối với tu chân giả lòng mang khúc mắc, vội vàng nhảy ra nói, "Đảm đường không nổi." Đón lấy nhưng lại không biết nên nói cái gì, trong lòng oán hận những kia chết tiệt gây rắc rối thuật sĩ, không có chuyện gì đi cách hồ nước giàn vặt cái gì. Tống Toàn đăng cơ tới nay, dù cho là cùng man tộc nhiều năm liên tục chiến tranh, thương vong nhân khẩu cộng lại đều không có lần này yêu thú làm loạn thương vong lớn, khuôn mặt tiểu tụy hai mắt vô thần, thở dài nói, "Thôi, các ngươi đi thôi." Lại nhìn Tống Vân Đế, vung ra tay không nói nữa. Trương Phạ đột nhiên phát hiện cái này quyền cao chức trọng thiên tử có chút đáng thương, thấy Tống Vân Đế cũng không vui, trong lòng sốt ruột nhưng lại không biết làm sao khuyên bảo, kiên định hơn đi Ly Thành đi một lần ý nghĩ. Ngay đêm đó, Trương Phạ ở hoàng cung trang trí Huyền Vũ đại trận bảo vệ ẩn tàng nha đầu môn. Sáng sớm hôm sau cùng Trương Thiên Phóng, Bất Không bay đi Ly Thành, dự định thăm dò cách hồ nước. Phương Dần nhất định phải cùng đi, hắn cho rằng đồng dạng là nam nhân, liền muốn làm đồng dạng sự. Trong bốn người Phương Dần thực lực yếu nhất, Trương Phạ cho hắn Hỏa Xà Tiên, cũng chuyện bộ phép thuật để hắn học tập sử dụng. Hỏa Xà Tiên là Trương Phạ ở quỷ động luyện chế pháp bảo, huy động lên đến xí diễm gia thân, trực tiếp có thể đem bình thường vật thể hóa khí, uy lực to lớn. So kiếm trận sử dụng đơn giản, dễ dàng cho điều khiển, là Phương Dần dùng qua tốt nhất pháp bảo. Rất mau trở lại đến Ly Thành, lúc này Ly Thành không liền yêu thú đều không có, gió nổi lên liền có vân dũng, có bụi động, có lá dụng pháp phối, thế nhưng chính là không có vật còn sống. Bốn người bay đến cách hồ nước đen kịt cửa động trước tử quan sát kỹ, nhìn tới nhìn lui không nhìn ra nguyên cớ, vật này tồn tại vượt qua bọn họ nhận thức. Cùng lần trước như thế lấy cành cây cùng tảng đá thăm dò, vẫn như cũ không cách nào đi vào trong hắc động. Trương Phạ nhảy ra một cái cấp thấp pháp kiếm, lấy tay giằng co, mũi kiếm điểm hướng về hố đen, tương tự chạm vào như bích. Lẽ nào cái này cửa động mất đi hiệu lực? Đưa nguyên thần vào pháp kiếm, lấy nguyên thần khẽ chạm hố đen lên dưới, vẫn không có phát hiện, chỉ là có chút lấy đầu gặp trở ngại cảm giác. Kỳ quái. Trương Phạ đem cảm giác nói ra, bất không nghe xong trầm ngâm nói, ta cũng cảm thấy kỳ quái, ở mảnh này đen kịt trên có thể cảm giác được thuần khiết hùng hậu Phật tu khí tức. Trương Thiên phóng hỏi, tại sao ta cảm giác không tới? Ta nhưng là Phật sát. Bất không đang suy nghĩ giải thích thế nào thời điểm, bốn người trước mặt đột nhiên xuất hiện cái bố y tăng bào đại hòa thượng, bất không bận bịu tạo thành chữ thập nói, tiểu tăng bất không gặp sư minh, thỉnh cầu sư minh ban xuống pháp hiệu. Trương Phạ ba người vừa nhìn, nhận thức người này, phương dần tạo thành chữ thập nói, xin chào vô vọng đại sư. Trương Phạ Trương Thiên phóng cũng tới trước bài kiến. Vô vọng nói, ba vị thí chủ lại gặp mặt, các ngươi muốn đi vào? Lại cùng bất không nói rằng, cùng là người xuất gia, không nói rất bộ thoại, tiểu sư minh bằng chừng ấy tuổi liền khám phá sinh tử, đi tới Phật sĩ, rất là ghê gớm, xin hỏi tập Hà tông. Phật tu bên trong cũng có tông phái phân chia, như Thiền tông, Luật tông các loại. Bất không đáp, tông phái phân đến nhiều hơn nữa, cùng là một Phật tổ, công pháp tu hành nhiều hơn nữa, chỉ có một bộ tối ra, hà tất phân cao thấp. Chương 198, giết. Vô vọng nghe vậy thất thần, thiên hạ chùa triển tông phái phân biệt rõ ràng, chỉ cần là ở chùa triển quy y, bái sư tức có môn tông phân chia, này tiểu hòa thượng khẩu khí thật lớn, ý tứ Phật pháp không tông, Phật môn cũng không cần tông môn phái. Còn muốn hỏi lại, bị Trương Thiên phóng đánh gãy câu chuyện, một hòa thượng đã đủ lải nhải, hai hòa thượng tập hợp lại cùng nhau quả thực muốn đòi mạng, đại hòa thượng ngươi làm gì đến rồi? Vô vọng xem mắt tiểu hòa thượng, xoay người lại nói rằng, phát hiện nơi này có dị động liền tới xem một chút, thí chủ môn tới đây chuyện gì? Lẽ nào muốn đi vào? Không muốn. Trương Thiên phóng kiên định nói. Trương Phạ cùng bất không tâm trạng giật mình, đại hòa thượng thật là lợi hại, có thể phát hiện hành tung chúng ta cũng trong nháy mắt xuất hiện, ta nhưng không thể phát hiện hành tung của hắn. Trương Phạ cung kính nói chuyện, khô cốt xâm lâm yêu thú đi ra làm loạn, nơi này là đầu nguồn, chúng ta tới xem một chút có thể hay không trừ tận gốc nó. Vô vọng diện hiện ra mỉm cười, vớt cằm nói, quả nhiên không nhìn lầm ngươi, Trương thí chủ đại thiện người, lòng mang thiên hạ bất tính, vẫn tăng kính nể. Trương Phạ cười khổ nói, đường phụng, ta đối với hang động này đường nối một chữ cũng không biết, căn bản không biết làm sao bây giờ. Vô vọng niêm hoa chỉ hướng về màu đen cửa động, không thấy bất kỳ dấu hiệu biểu hiện, cũng không có sóng linh khí, đã thấy màu đen cửa động hành bạo xuất một chùm sáng thải, sau đó hào quang biến mất, cửa động vẫn như cũ đen kịt bình tĩnh. Lão hòa thượng nói rằng, yêu thú hòa loạn, dân chúng chịu thai, ta Phật pháp chỉ dụ dưới, tứ phương Phật sĩ liên thủ trừ thú, tập hợp 18 tên Phật sĩ triển khai La Hán trận pháp, đem nơi đây phong ấn, trừ phi thiên quỷ địa ma không thể phá trận, vừa mới ta cái kia chỉ tay. Nói chuyện lại niêm niêm hoa chỉ hướng về xa xa khô cạn thổ địa, chỉ thấy vành một hồi, bạo xuất đồng dạng một chùm sáng thải, hào quang qua đi xuất hiện một hình vuông hố to, dù sao cách trăm mét, dường như thước lượng giống như chuẩn xác. Tiếp tục nói, Trương thí chủ có thể yên tâm. Bốn người xem cái kia hố to cùng nhau đào ra, không chỉ uy lực to lớn, đáng sợ nhất chính là khống chế chính xác, không nói đến người khác, Trương Phạ là khẳng định không làm được, ám đạo Phật sĩ quả nhiên lợi hại. May mà nhóm người này không dã tâm không người xấu, khó nghe điểm nhi nói đều là kẻ ngu si. Bất không cũng có chút giật mình, cau mày nói, ngươi công pháp này ta chưa từng thấy, không phải chính tông Phật công. Vô vọng không cùng hắn biện, nhẹ giọng nói, trong lòng có Phật, vạn sự vì là thiện, công pháp lại có khác biệt gì? Câu nói này tự ở đáp lại bất không bắt đầu nói tới Phật pháp không tông lời nói. Bất không khuôn mặt nghiêm nghị, thụ trưởng thấp nguyên Phật hiệu, tiểu tăng tâm ngu, đa tạ sư huynh điểm hóa. Phương dần làm qua mấy ngày hòa thượng, đối với hai người lời nói cảm giác kỳ quái, tiểu hòa thượng cho rằng vạn Phật đồng tông, không có phái phân chia, thiên được chấp với sử dụng công pháp có hay không chính tông nghi hoặc, lao hòa thượng tu hành có tông môn phái hạn chế, rồi lại không để ý phép thuật khởi nguồn, vô luận là có hay không chính tông, cũng thật biết điều. Kỳ thực nguyên nhân rất đơn giản, nói cách khác tạo rượu, người phát minh tạo rượu, người khác học được, chậm rãi truyền lưu ra, sẽ bởi vì địa lý hạn chế tăng thêm không giống vật liệu, tuy rằng đều là rượu, trong đó nhưng rất nhiều phân biệt. Phật pháp cũng như thế, Phật tổ truyền xuống pháp dụ, mới bắt đầu chỉ có một nhà, đương nhiên không có phái phân chia, chậm rãi truyền lưu ra, mọi người lĩnh ngộ không giống, thì sẽ hướng từng người lĩnh ngộ phương hướng phát triển, cũng từ từ hình thành phái. Thậm chí ở truyền pháp trong quá trình có thông minh giả lĩnh ngộ ra công pháp mới, tuy rằng cùng là Phật pháp, cũng không phải Phật tổ thân truyền, liền có chính tông bất chính tông khác nhau. Trương Thiên Phóng không quan tâm những chuyện đó, cao hứng hỏi, ngươi có phải là đang nói hang động này vô dụng? Yêu thú không ra được. Vô vọng trả lời, bình thường yêu thú không thể phá trận mà ra. Bình thường? Cái kia không giống nhau yêu thú đây. Trương Thiên Phóng cao mày hỏi. Giải thích vấn đề này có chút độ khó, vô vọng nói thẳng, bần tăng chùa triển cự này không xa, trận pháp liền có bần tăng thủ hộ, như có yêu thú cấp cao sống trận, sẽ đưa tin thông báo cái khác Phật sĩ cộng diệt yêu thú. Trương Thiên Phóng cao hứng cùng Trương Phạ nói rằng, này phương pháp không tệ, cái kia không chúng ta chuyện gì, đi thôi. Vô vọng nói tiếp, 18 tên Phật sĩ bày trận, Phật pháp vô biên, lời nói quyết đại, chân này trên đời ít có người có thể phá, các vị thí chủ có thể yên tâm rời đi. Trương Phạ túi người chào nói, đa tạ đại sư thiện hạnh, cứu giúp thiên hạ thương sinh. Trương Thiên phóng dắt hắn rời đi, đừng dài dòng, đi nhanh đi, đại hòa thượng hữu duyên tạm biệt. Vô vọng cũng không tức giận, khẽ mỉm cười, bóng người biến mất không còn tăm hơi đi. Trương Thiên phóng khinh thường nói, lao chơi bộ này, về Tống Thành. Ân, về Tống Thành. Trương Phạ trả lời. Bất không xen vào nói, chớ xem thường bộ này, vô vọng đại sư ở lại chùa triển khoảng cách nơi đây khá xa, như vậy khoảng cách dài có thể trong nháy mắt xuất hiện lại trong nháy mắt rời đi, tự hỏi ta là không làm được. Ngươi không phải đại hùng tự tu hành thiên tài sao? Trình độ rất bình thường a. Trương Thiên Phóng yêu thích đả kích người khác. Bất không lường hắn một cái, ta là tu hành thiên tài, đánh nhau có thể, chạy trốn không ám hiểu. Cửa động có Phật sĩ thủ hộ, khẳng định mạnh hơn chính mình. Trương Phạ thả ra phi chỉ, dự định trở lại. Mới vừa nhảy lên phi chỉ, lập tức lại nhảy xuống, thu phi chỉ mặt hướng nam trạm. Nam Phương Thiên không xuất hiện ngũ cái điểm đen, trong nháy mắt bay đến cách hồ nước hạ xuống. Nhìn kỹ là hai con màu đen đại nô công, tham thần thức quá khứ, cha không ra tu vi sâu cạn. Trương Phạ căng thẳng thả ra tấm chắn hắc đao, cẩn thận đề phòng. Hai con đại nô công thô nhược thủy dũng mọc ra 3 mét, âm lạnh ánh mắt đảo qua bốn người liền khi bọn họ không tồn tại giống như vậy, trực tiếp va về phía màu đen bằng phẳng cửa động. Đùng đùng liên tiếp vang lên hai tiếng, đại nô công bị trong suốt vật thể ngăn trở, hai con nô công sửng sốt một chút, trong nháy mắt nổi giận mà lên, âm lạnh ánh mắt trở nên đỏ như máu, hung ác nhìn chăm chú xem bốn người. Trương Thiên phóng oán giận nói, gọi ngươi đi mau ngươi không đi, chờ đến hai tên to xác, xui xẻo. Chúng giết hô, không phải chúng ta làm ra, hai vị chờ chút, ta giúp các ngươi tìm bãi trận cái kia đại hòa thượng. Đại nô công đâu chịu nghe hắn phí lời, bên trái một con há mồm phun ra một đạo chất lỏng màu đen, chất lỏng trên không trung tán thành một mảnh, tung hướng về bốn người. Trương Phạ vẫn cẩn thận nhìn hai giết, thấy phóng tới một mảnh chất lỏng màu đen, tâm ý hơi động, ngũ hành hộ thể công pháp chống được bốn người phía trước, chỉ thấy một mảnh hắc thủy tung tiến vào hoàng lục bạch hồng khẩn ngũ sắc bên trong, một lát sau bị trương thành một đoàn hắc khí trên phiêu. Bất không nói, có độc. Điểm tay chỉ tay, không trung đột nhiên xuất hiện một mảnh hơi nước đem hắc khí bao quanh bao vây, chờ hơi nước biến mất thì hắc khí cùng biến mất. Độc khí không cách nào thương tổn tu chân giả, nhưng đối với bách tính bình thường rất gì thai hại nơi, bất không đem độc khí tiêu diệt, miễn cho độc khí tung bay gây họa tới vô tội. Bên trái đại nô công thấy nọc độc vô hiệu, nước ra miệng rộng lộ ra hai con đao trạng răng nanh, vèo địa đánh về phía Trương Thiên phóng. Bên phải giết đồng thời phát động, nhằm phía Trương Phạ. Trương Phạ hai tay múa đao bổ về phía giết, chỉ thấy hai đạo hắc tuyến né qua, đại nô công bay đến phía sau cắn về phía hắn cổ. Một đạo hắc tuyến là đại nô công, tốc độ phi hành quá nhanh trên không trung hình thành một cái tuyến, một đạo khác hắc tuyến là ngạnh thiết đao vũ ra màu đen nhật tuyến. Mắt thấy giết răng nanh liền muốn cắm vào Trương Phạ gáy, bất không xoay tay vỗ một cái, một con nhẹ thủ lấn rơi xuống giết trên người, đưa nó đánh ra xa xa. Trương Phạ luân đao xoay người, quay về phía sau lăn đại nô công lại chặt bỏ một đao. Giết được tiểu hòa thượng bất không sức mạnh khống chế, trên không trung không cách nào xoay người, mắt thấy cự đao bổ tới, chỉ có thể vận dụng pháp thuật đem sắc ngoài tầng tầng ra cố. Lúc này liền nghe được một tiếng vang thật lớn, ngạnh thiết đao nhận thân bay khỏi ra hắc tuyến nhanh chóng truy sát giết, chính chém vào nó trong thân thể, bay tứ tung bính nát một tảng lớn màu đen khách lạ, lộ ra nội bộ thịt luộc hồng huyết. Chương 199, lòng tham. Giết bị thương càng thêm điên cuồng, đàn bay trở về cắn về phía Trương Phạ yết hầu. Trương Phạ luân đao trở lên, giết tốc độ phi hành cực nhanh, né qua hắc đao, vây đôi quét ngang. Một cắn quét qua động tác nối liền, Trương Phạ không dám liều mạng, thân thể tại chỗ cất cao tránh thoát công kích, đồng thời vũ đao chặt bỏ. Một người một thú lấy mau đánh nhanh, chỉ thấy tối đen như mực quang ảnh bay tới bay lui, căn bản nhìn không rõ ai chiếm ưu thế. Trương Thiên phóng cái kia diện khá là bất việc, quỷ đao tự động ngăn địch, hai tay hắn ôm kiên xem trò vui, giết ở quỷ đao dây dưa dưới liên tục bại lui. Rõ ràng không đấu lại chín đại quỷ hoàng, thế nhưng muốn giết chết giết nhưng cũng không phải dễ dàng làm được sự. Bất không nhìn bọn họ tranh đấu, do dự có cần giúp một tay hay không, lúc này vô vọng đại hòa thượng lại bay trở về, trong nháy mắt xuất hiện chiến trường ở trong, con mắt đảo qua xé giết bên trong nhân thú. Ánh mắt trở nên ác liệt, bấm Phật chỉ điểm hướng về đen kịt cửa động. Cửa động trên bao trùm La Hán trận pháp phát sinh biến hóa, chỗ kia nguyên bản không hề có thứ gì, đột nhiên bạo xuất hai đám ánh sáng càng thiểm càng sáng càng thiểm càng lớn, làm quang đoàn dài đến cao hơn một người thời điểm, ánh sáng bắt đầu thu lại, quang đoàn ngưng tụ thành thực như, xuất hiện hai cái hòa thượng đầu trọc. Hòa thượng do quang đoàn hình thành, nhìn rất là uy vũ, phân biệt đánh về phía hai con nô công. Chỉ thấy quang ảnh lóe lên, con giết màu đen biến mất, tiếp theo quang ảnh cũng biến mất, tranh đấu kết thúc. Trương Phạ đang cố gắng chém giết, trước mắt đột nhiên mất đi mục tiêu, bận điệu thu đao mà đứng bốn phía thăm xem. Lúc này mới phát hiện hai con nô công biến mất, vô vọng Phật sĩ lại trở về. Vẫn đang do dự muốn không nên động thủ bất không, hiện tại không do dự nữa, hỏi vô vọng nói, đại sư khai sát giới. Vô vọng nói, trời cao có đức hiếu sinh, nhưng yêu thú hỏa nhiên tứ phương, vì là bách tính cố, 18 tên Phật sĩ đều phá giới sát sinh, ta không bằng địa ngục ai vào địa ngục. Âm thanh trầm thấp, có một phen đặc biệt cảm xúc. Trương Thiên phóng thu hồi quỷ đao, đi tới nói chuyện, đại hòa thượng lợi hại à, ta làm nửa ngày cũng không giết được, ngươi tùy tiện liền quyết định. Vô vọng giải thích, không phải bần tăng lợi hại, là La Hán trận pháp lợi hại. Ai lợi hại đều giống nhau. Có thể diệt yêu thú liền thành, ta đi thôi. Trương Thiên phóng trước sau cùng vô vọng, Trương Phạm nói chuyện. Vô vọng, Trương Phạm, cùng bất không nhưng bay đầu xem hướng phía nam thiên không. Một lát sau xuất hiện năm người, hướng mấy người bay tới, đến phụ cận hạ xuống câu hỏi, đạo hưu có từng nhìn thấy hai con màu đen đại nô công? Con mắt quét qua, phát hiện Trương Phạm ở trong đó, trong lòng có chút kích động, ngươi sao lại ở đây? Bay tới năm người đều là nguyên anh tu sĩ, nhìn thấy Trương Phạm sau lẫn nhau nháy mắt, có một người lão luyện thành thục, thấy có hai hòa thượng, chào hỏi, đại sư nhưng là Phật sĩ. Vô vọng trả lời vấn đề thứ nhất, giết bị ta tiêu diệt. Vấn đề thứ hai từ chối trả lời. Bất không đóng chặt môi, căn bản liền thoại đều không nói, hắn đối với năm người này mơ hồ có loại dự cảm xấu. Năm người từng cái đánh giá Trương Phạ mấy người, điều tra rõ tu vi sau có người lúc đó liền muốn động thủ. Trương Phạ cười nhạt, nhưng không lên tiếng. Vô vọng niệm cú A Di Đà Phật, trầm giọng nói, nơi đây có bảy Phật môn đại trận, xin mời chúng vị thí chủ rời đi. Năm tên nguyên anh tu sĩ bên trong một người cười lạnh nói, đại hòa thượng thật sẽ sĩ diện, lẽ nào để chúng ta đi, chúng ta liền đi. Nguyên anh tu sĩ đại thể là chúa tể một phương, kiêu ngạo vô cùng. Vô vọng khẽ thở dài, nhắm mắt thủy lông mày không nói nữa. Trương Phạ cùng bất không ba người nói chuyện, ta đi thôi. Hắn nói xong, bất không chờ không cùng đáp lời. Nam tiên nguyên anh tu sĩ liếc mắt nhìn nhau, lắc mình mà động thành ngũ giác hình đem mọi người vây quanh. Vừa mới cởi gần chi người nói chuyện, hiếm thấy thấy Trương Đạo Hưu một mặt, thỉnh cầu Trương Đạo Hưu theo ta trở về núi. Tùy các ngươi về đi chịu chết. Trương Phạ cũng lạnh cười nói, trong lòng nói ta lại thành tiêu điểm. Bất không nói, vô vọng đại sư xin mời năm vị rời đi. Âm thanh lạnh lẽo, khuôn mặt lạnh lẽo năm người. Nguyên Anh cao thủ không muốn cùng Phật sĩ phát sinh tranh chấp, có người hỏi lần nữa, đại sư nhưng là Phật sĩ. Bất không quá trẻ, bị lầm tưởng là Phật đồ, không ai để ở trong lòng. Kẻ ngu si cũng biết mấy tên này không có ý tốt, Trương Thiên phóng hỏi Trương Phạm, đánh sao? Trương Phạm tức giận đến cười lên, ngươi điên rồi. Bọn họ là Nguyên Anh tu sĩ. Trương Thiên phóng bĩu môi nói, Nguyên Anh tu sĩ thì lại làm sao, ngạo thiên lợi hại như vậy cũng không giết chết ta. Trương Phạm không lại để ý đến hắn, cùng năm tên Nguyên Anh tu sĩ nói chuyện, đừng nghịch tâm được không? Một ngày không có chuyện gì tịnh cho mình tự tìm phiền phức, truy sát yêu thú đi thôi. Nguyên Anh cao thủ làm sao sẽ đem kết đan tu sĩ nói để ở trong lòng, mới bắt đầu nói chuyện tu sĩ lại nói, ta năm người lấy sư tôn danh nghĩa xin thể, chỉ cần Trương đạo hữu chịu theo chúng ta trở về núi, ta năm người định sẽ không làm thương tổn cho ngươi. Còn chơi uy hiếp, ta không đi các ngươi liền muốn thương tổn ta là không? Khởi động suy nghĩ, cân nhắc làm sao chạy trốn. Tu sĩ kia đối với Vô Vọng cùng Bất Không nói chuyện, xin mời hai vị đại sư tạm cách nơi này địa, chúng ta cùng Trương đạo hữu trong lúc đó có một số việc cần chấm dứt. Vô Vọng Phật sĩ tốt như vậy kiên trì đều bị mấy người này làm không còn, trầm xuống khuôn mặt nói chuyện, các người đánh nhau ta mặc kệ, thế nhưng xin mời rời đi nơi đây. Trương Phạm cười cười nói, cho đại sư thêm phiền phức. Bắt chuyện Trương Thiên phóng ba người rời đi. Nguyên Anh tu sĩ ngậm lại, thành ngũ giác hình vây nốt Trương Phạm bốn người, theo bọn họ cùng rời đi. Trương Phạm chậm rãi đi bộ, vừa tẩu biên dương mặt nói rằng, xem ra các ngươi là quyết tâm, ai. Bất Không nói lẩm bẩm, ta không muốn sát sinh, không cần thiết vì là mấy người này vào địa ngục. Trương Thiên phóng cười nhạo nói, có bệnh a, liệu trên người ngươi cũng không biết trốn. Phương Dần đánh ra chính mình một chiêu liền có thể bị bọn họ giết chết, nhưng vẫn là lấy ra hỏa xà tiên, chuẩn bị cùng Trương Phạm đồng sinh cộng tử. Trương Phạm hướng đi thành mặt phía bắc, một đường xem tận không nhai không hạ bụi bặm gần đây, càng chạy càng cảm giác bi ai, đều là tu chân giả ích kỷ hành vi mới dẫn đến vô số bách tính bỏ mình, này mấy cái tu sĩ cũng một đức hạnh, không sao thế đã nghĩ bắt ta, trong lòng tức giận khó ác, ra khỏi thành sau lớn tiếng nói, xuống đây đi, xem các ngươi làm sao bắt ta. Hộ thể công pháp từng cái sáng lên, dựng thẳng lên ngạnh thiết đao chặn ở trước người. Trương Thiên phóng nói lẩm bẩm, ngươi quá kích động. Bất Không nói lẩm bẩm, ta không nên giết sinh. Phương Dần nói lẩm bẩm, chết thì chết đi. Trương Phạm quả thật có chút kích động, lấy bốn đôi ngũ, vẫn là cấp thấp đối với cao giai, có thể nói nhất định không có phần thắng. Nhưng hắn có phục thần xà, hắn dự định thả ra con rắn nhỏ hỗ trợ, trong lòng tức giận chúng quy phải phát tiết một chút mới tốt. Liên vào lúc này, Trương Phạm một cái khác giúp đỡ bay đến, nhìn thấy Dương Cung bạn kiếm bầu không khí căng thẳng, biết không trung năm người là bại hoại, há mồm chính là một đạo hỏa xà không hề có một tiếng động bay ra, dính vào phía trước một tên Nguyên Anh tu sĩ trên người, sau đó ánh lửa lóe lên, cả người trực tiếp đốt thành hư vô biến mất, liên thanh la lên cũng không kịp phát sinh. Lúc này đại gia mới phát hiện nó đến. Trương Phạm mừng lớn nói, tiểu chư lại đây. Bất Không vui mừng nói, không cần sát sinh. Phương Dần cũng rất cao hứng, không cần chết rồi. Chỉ có Trương Thiên phóng quyệt miệng loạn lẩm bẩm, chẳng trách như vậy kích động, nguyên lai tàng người trợ giúp. Chương 200, ngư đầu quái. Trương Phạm lâm khi đến đem tiểu chư ở lại Tống Thành bảo vệ bọn nha đầu, Tống Vân Đế lo lắng mấy người bị thương, thỉnh cầu tiểu chư quá đến giúp đỡ, tiểu chư yêu thích Trương Phạm, vui vẻ mà đến, lúc chạy đến đúng dịp thấy song phương đối chiến. Đánh nhau, đương nhiên phải giúp Trương Phạm, vì lẽ đó tên kia Nguyên Anh tu sĩ xui xẻo chết đi. Đối phương chết đi một người, còn thừa bốn người phi thường giật mình, không có bất kỳ dấu hiệu, đường đường Nguyên Anh tu sĩ không kịp phản ứng liền chết. Người cầm đầu phát một tiếng gọi, bốn người thoán hướng về trên không, phân bốn cái phương hướng nhanh chóng chạy trốn. Tiểu Trư ngẩng đầu nhìn bọn họ rời đi, bẹp dưới miệng, sau đó bay đến Trương Phạ đỉnh đầu tốt toạn, nhìn ngó nghiêng hai phía một phen, lười biếng ngoặt dưới. Trương Phạ không để nó yên tĩnh, vô xuống ôm vào trong lòng, một sức lực biểu dương, tiểu Trư giỏi quá. Lấy ngàn năm linh thảo cho ăn nó. Tiểu Trư người tới không sợ, mấy cái nuốt xuống, thoải mái đánh ở non nê tiến vào trong quần áo nghỉ ngơi. Cương địch rời đi, Vô Vọng bay tới, nhà thanh hỏi, năm người kia đây? Lấy hắn tu vi cũng không thể phát hiện tiểu Trư đến, chỉ là lo lắng Trương Phạm mấy người bị thương, mới lại đây dự định hóa giải phân tranh. Đặc biệt là Trương Thiên phóng là Phật sát, Bất Không là Phật sĩ, Phương Dần đi theo hắn hơn tháng, Trương Phạm vì là đại thiện, thực sự không yên lòng. Trương Thiên phóng cười hì hì, bị chúng ta đánh chạy. Cầm lấy Trương Phạm nhỏ giọng nói, đi nhanh lên, tìm cái an toàn nhi ở lại, ta cũng không muốn mỗi ngày bị đuổi giết. Phương Dần tán thành cái quan điểm này, hắn muốn tìm nơi yên tĩnh tĩnh tu. Trương Phạm đương nhiên sẽ không phản bác hai người, đang muốn nói mấy câu khách sáo cáo từ, Vô Vọng sắc mặt phút chốc trở nên lạnh, hai mắt âm hàn nhìn lại Ly Thành phương hướng. Hai tay liền bấm pháp quyết, đỉnh đầu hiện ra 17 đạo pháp luân, nhanh chóng bay vụt hướng về khắp nơi. Pháp luân bay khỏi sau, bóng người biến mất tại chỗ không gặp. Trương Thiên Phong không hiểu nói, chạy cái gì a? Bất Không khuôn mặt uy nghiêm đáng sợ, trầm giọng nói, xảy ra vấn đề rồi, đi cách hồ nước. Nói xong bóng người cũng biến mất không còn tăm hơi. Này hai hỏa thượng dở trò quỷ gì? Trương Thiên Phong càng thêm không hiểu hỏi. Để hai đại Phật sĩ sốt sáng như vậy, đoạn không phải việc nhỏ, Trương Phạm nói, đi xem. Nắm lên Vương Dần bay về phía nam, Trương Thiên Phong ở phía sau hô to, chờ chút ta. Vũ Quỷ Đao nhanh chóng đuổi tới. Chờ ba người đi tới cách hồ nước thì phát hiện khô cạn không hồ dĩ nhiên trào ra ngoài cự đại thủy lưu, có điều này dòng nước đen kịt cực kỳ, có thể so với mực nước. Vô Vọng cùng Bất Không một nam nhất bạch trên không trung đối lập, các ngâm pháp quyết đánh về phía hắt trong nước. Màu đen dòng nước to lớn, ẩn mang theo tà ác mùi vị. Lúc này Trương Phạm cũng rõ ràng đường nối lại gặp sự cố, bay đến không trung hai tay liền tát, mấy hơi thở quăng tung ra 25,000 viên trận kỳ, bãi thành đại ngũ hành ảo trận, đây là Trương Phạm cuối cùng thực lực. Dòng nước to lớn, không bao lâu doanh mãn toàn bộ cách hồ nước, theo dòng nước không ngừng tuôn ra, mặt hồ mực nước dâng lên, màu đen dòng nước chảy về phía trong thành. May mà Ly Thành là tòa tử thành, bằng không biết sẽ tạo thành bao nhiêu thương tổn. Trương Phạm dọn xong ngũ hành trận lớn tiếng hỏi, không phải làm cái La Hán trận sao? Vô dụng. Vô Vọng biểu hiện căng thẳng, hoàn mỹ trả lời vấn đề, miệng đầy ngâm tụng Phật quyết, muốn ngăn chặn hắc thủy chảy ra. Nhưng là bất luận hắn làm sao niệm, hắc thủy chỉ là liên tục. Vô vọng tàn nhẫn quyết tâm, song trưởng đột nhiên tách ra chỉ hướng thiên không, chỉ thấy trời nắng ban ngày đột nhiên xuất hiện vô số đạo chớp giật, lan bắn về phía hai tay của hắn. Trương Thiên phóng mặc kệ những kia, chỉ huy quỷ đao chém muốn hắc thủy, phích lịch một hồi hắc đao chém nước vào lưu, chỉ là quỷ đao vô công, dòng nước vẫn, Trương Thiên phóng mắng, cứt chó khô cốt sầm lầm, lại náo yêu thiêu thân. Hắc thủy doanh mãn cách hồ nước, tiếp theo tràn vào ly thành, tính toán lại có thêm một phút, ly thành liền sẽ biến thành một tòa thủy thành. Lúc này tứ phương thiên không vèo vèo bay tới ba cái hòa thượng, đều là căng thẳng vẻ mặt, có cái hòa thượng lớn tiếng hỏi, cửa động thế nào rồi? Không có người trả lời hắn câu hỏi, ba cái hòa thượng đều là chớp mắt ngàn dặm, trong chớp mắt xuất hiện vô vọng bên người, thấy hắn cùng bất không Phật sĩ vẻ mặt, lại thấy hắc thủy tàn phá, biết sự tình khẩn cấp, từng người ngồi xếp bằng giữa không trung, tụng ngâm Phật quyết. Liền lúc này, hắc thủy đình chỉ ở ngoài dũng, cũng không lại lưu động, tự một mặt màu đen mặt kính phủ kín ly thành. Trương Phả nói, ngừng, ngừng, hắc thủy bất động. Tiếng nói xa xút, mặt nước rôi ra một con đen kịt cực kỳ bàn tay, dường như thây khô giống như khô cứng khô gầy. Hắc vươn tay ra mặt nước, bỗng nhiên đoàn lên nắm chặt, dường như ở nói cho đại gia ta là sống sót. Theo nắm đấm từ từ nắm chặt, trên cánh tay phủ, liên đối thân thể cùng tiến lên phủ, cuối cùng xuất hiện ở đại gia trước mắt chính là một con đen kịt đầu cá nhân thân quỷ quái. Quỷ quái chiều cao 2 mét, con mắt âm lánh không sinh cơ, cả người từ giữa đến ở ngoài tỏa ra tử vong mùi vị. Đầu cá hai bên con mắt hơi nhìn quét, há mồm câu hỏi, ta đồ ăn đây. Xuất hiện như thế cái đồ vật, người ở tại chẳng không có không khiếp sợ, đều đang suy nghĩ ứng đối ra sao. Trương Thiên phóng nhưng yêu thích tranh đua miệng lưỡi, giả bộ khinh thường nói, liền cơm đều bỏ đi. Ngư đầu quái nghe vậy, nghiêng người sang nhìn hắn, bỗng nhiên cặc cặc cười quái dị nói, đồ ăn mất rồi, ta liền ăn ngươi. Miệng rộng mở ra, lộ ra mấy chục con sắc bén răng. Trương Thiên phóng còn đang giả bộ đại, làm ta sợ. Ngư đầu quái cặc cặc cười nói, chính là dọa ngươi thì thế nào? Theo nói chuyện răng trên răng dưới mở ra hợp lại, bốc ra âm lánh hàn quang. Giữa bầu trời lại lục tục bay tới 10 tên đại hòa thượng, nhìn thấy ngư đầu quái đồng dạng kinh ngạc, có người hỏi, đây là cái gì? Có người nói, còn kém mấy người. Cũng có người đầy mặt không tin, hắn có thể xông qua La Hán trận. Ngư đầu quái cặc cặc nở nụ cười, cửa động ở ngoài cấm chế là các ngươi thiết La Hán trận. Miệng mở ra, bắn ra thật dài đầu lưỡi cuốn về vô vọng Phật sĩ, đầu lưỡi dài nhỏ tách ra song xoa, càng như là xạ tín. Vô vọng vẫn đang nhắm mắt niệm chú, đầu lưỡi kéo tới dường như không có phát hiện, mắt thấy nhọn thiệt đâm vào yết hầu, bên ngoài cơ thể bỗng dưng kim quang phun ra, một tòa nhắm mắt như lai pháp thân xuất hiện, đem hắn bọc lại ngăn trở đầu lưỡi công kích. Ngư đầu quái đầu lưỡi ở như lai pháp trên người nhẹ nhàng vất quá, không có tạo thành thương tổn, điện giống như thu về trong miệng hỏi, đây là các ngươi La Hán? Tay phải một chiêu, trong lòng bàn tay xuất hiện đem to lớn màu đen ba nhọn xoa, vung lên tìm đến phía như lai pháp thân. Chúng Phật sĩ cùng hét thanh, lớn mật. Các ý vị trí quanh chân ngồi tính toán, bày ra một không chọn bệnh viên. Ba nhọn xoa là vật chết, sao quan tâm người khác nói cái gì, thẳng tắp đâm vào như lai pháp thân. Như lai pháp thân khẽ nết hai con mắt, hai đạo kim tuyển bắn ra, đánh tới ba nhọn xoa trên, ngăn trở phần lớn thế tiến công, nhưng không thể ngăn lại dĩa ăn, liền nghe được đang tiếng vang, ba nhọn xoa cắm vào như lai pháp thân trước ngực vị trí, sau đó rớt xuống. Công kích vô hiệu, ngư đầu quái không hề bị lay động cười lạnh nói, bằng vật này liền muốn giữ lại ta. Đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, đầu vậy đứng thẳng mà lên, thấu thấu bắn về phía tứ phương. Trương Phạ cảm thấy được nguy hiểm, thôi thúc ngũ hành trận, chỉ thấy ngũ sắc quang thiểm thành một mảnh, các loại trận pháp từng cái phát huy, lại không lưu lại vậy, mặc bọn họ bắn ra, từng đạo ánh sáng màu đen tỏa ra khí tức quỷ dị che ngập bầu trời mà tới. Trương Phạ kinh hãi, ngũ hành trận thuận buồm xuôi gió, chưa từng xuất hiện tình cảnh trước mắt, quát tầm thanh, trốn. Dựng thẳng lên to lớn ngạnh thế nào, đem cả người che khuất. Trương Thiên phóng phương dần liền ở bên người, thấy tình thế không được, lắc mình lẹn đến phía sau hắn. Chỉ nghe ken ken thanh vang lên không ngừng, ngạnh thiết đao ngăn trở vậy ca công kích, Trương Phạ ba người may mắn không có chuyện gì. Chương 201, chào cá. Trương Thiên phóng khu phục, nói lầm bầm, người không ra người, cá không ra cá, duệ cái gì, giết. Quỷ đao từ phía sau bay ra, đâm hướng về ngư đầu quái. Ngư đầu quái vậy công kích thì, hơn 10 người Phật sĩ dồn dập đả tọa niệm chú, dựa vào thân ngoại hóa thân ngăn trở vậy cá, chỉ có Trương Phạ dựa vào pháp khí bản thân chống đỡ trụ công kích, ngư đầu quái lạnh lùng nói, có chút bản lãnh. Nói xong ha to mồm, đầu cá miệng nguyên bản rất lớn, giờ khắc này biến càng to lớn hơn, trên dưới nứt ra khoảng một thước, lộ ra mấy chục con sắc bén hàm răng. Đầu cá vi hơi rung động, miệng đầy răng nanh lại bật thốt lên, tự mũi tên nhọn bắn về phía Trương Phạ. Quỷ đao chính đang răng nanh phạm vi công kích bên trong, đinh đương một mảnh tiếng va chạm vang lên, quỷ đao không đụng tới ngư đầu quái liền bắn ra trở lại. Tận tìm quả hồng nhún nắm, ngư đầu quái công kích để Trương Phạ phi thường không hài lòng, đàng hoàng quận mình thân thể giấu ở đại đao mặt sau, may mà thân đao đủ rộng, đủ để bảo vệ thân thể. Trương Thiên phóng ở phía sau hỏi hắn, có phải là sớm dự kiến có một ngày như thế, mới thanh đao làm lớn như vậy? Trương Phạ chửi nói nhảm nữa đem ngươi đá ra đi. Ngạnh tiết sát thực rắn chắc, không chỉ vậy xạ đi tới không ngại, răng nanh đâm đi tới đồng dạng vô sự, ngư đầu quái phát một tiếng kêu quái dị, thu hồi vậy cùng hàm răng, lấy tay vào miệng, xả ra một cái thật dài màu trắng ngư thứ, tiện tay vung đẩy, dường như nhuyễn tiên như thế đánh hướng về không trung bàn bên trong hơn 10 người hòa thượng. Chỉ thấy mười mấy cái như lai pháp thân tề mở hai mắt, rất nhiều điều màu vàng tia sáng đan dệt quấn quanh, ngăn cản ngư thứ thế tiến công. Trương Thiên phóng lần nút câu hỏi, làm sao không đánh ta? Tiếng nói mới lạc, ngư thứ chuyển cái phương hướng đánh hướng về ngạnh thiết đao. Ngư thứ mềm mại, sẽ vòng quanh đao đánh vào sau đó ba trên người, Trương Phạ phản ứng nhanh, trực tiếp bỏ đến trên đất tránh thoát công kích. Trương Thiên phóng cùng phương dần phản ứng cũng không chậm, theo hắn đồng thời leo xuống. Trương Thiên phóng khí vô cùng oán giận nói, nhắc nhở ta một hồi sẽ chết sao? Trương Phạ không chút khách khí phản mắng, mau mau cho lão tử nhắm lại ngươi tấm kia miệng xui xẻo. Tiểu Trư ngọa ở Trương Phạ trong lồng ngực ngủ, Trương Phạ ngọa cũng đưa nó đặt ở dưới thân. Tiểu Trư không hài lòng bay ra ngoài, nhìn Trương Phạ hừ hừ vài tiếng, phía diện đầu nhìn thấy không trung bay lượn màu trắng ngư thứ, lại nhìn thấy thao vũ ngư thứ ngư đầu quái, Thiên đầu nhỏ thoáng suy nghĩ chốc lát, há mồm chính là một đạo hỏa xà thiêu hướng về ngư đầu quái. Ngư đầu quái nhìn tiểu chư sững sờ, đây là thứ đồ gì? Mập mạp trắng trẻo cũng rất đáng yêu, đột nhiên nhìn thấy lửa giận đột kích, há mồm phun ra một mảnh thủy vũ, muốn tắt hỏa diễm. Nhưng là dưới nền đất linh hỏa há lại là như vậy dễ dàng tiêu diệt. Chỉ thấy thủy vũ trên không trung mịt mờ bốc hơi, trong nháy mắt đều hóa làm không khí trở về thiên không. Ngư đầu quái lúc này mới cảm thấy giật mình, hai tay vỗ một cái lồng ngực, nơi ngực bay ra khối to bằng bàn tay cá bỉ. Cá bỉ ly thể liền trường, bay đến lửa giận phía trước thì đã biến thành dài khoảng một trượng động, hoàn toàn che khuất hỏa diễm công kích. Nhưng là địa hỏa hung mãnh, hỏa xà không có làm bất kỳ dừng lại, trực tiếp liếm phệ cá bỉ mà qua, đưa nó thiêu cái hang lớn. Hỏa diễm thế đi chưa đỉnh, tiếp tục liệu hướng về ngư đầu quái. May mà tiểu chư chỉ là khinh xa xôi phun ra đạo tế hỏa, tốc độ cũng không nhanh, ngư đầu quái thấy cá bị hao tổn, lắc người một cái bay đến trên không để quá mức diễm, sau đó hai mắt trợn trừng, quát tầm thanh, giết. Túi đầu nhanh chóng đỉnh hướng về tiểu chư. Tiểu chư híp lại mắt nhỏ, há mồm lại là đạo hỏa diễm phun ra, có tới mét rộng, y nhiệt độ không giống chia hoa hồng thanh bạch ba màu thiêu hướng về ngư đầu quái. Ngư đầu quái chính đi xuống trùng, màu đen đầu cá nổi lên màu đen quang thuẫn ngăn trở hỏa diễm, thế tiến công liên tục, trong tay nắm chặt ba nhọn xoa, dự định thình lình đến một hồi. Hỏa diễm thiêu không thay đổi kẻ địch. Điều này làm cho tiểu chư rất không vui, khóe miệng ùng ục một tiếng, ba màu hỏa diễm biến mất, bay ra vệt màu trắng vết lốm đốm, chín lắc đón lấy ngư đầu quái. Chỉ nghe xoạt kéo tiếng vang, màu đen quang thuẫn hỏa táng, ngư đầu quái màu đen đại đầu bị thiêu hủy một khối sắc ngoài, ngư đầu quái lần thứ hai bay đến trên không tránh né hỏa diễm. Lần thứ nhất nhìn thấy tiểu chư phun ra như vậy hỏa diễm, Trương Phả nói, ngươi còn có ngọn lửa này đây. Tiểu chư không phản ứng hắn, hai lần hỏa diễm không thể thiêu chết ngư đầu quái để nó rất khó chịu, lắc lắc bay đến không trung, bẹp dưới miệng nhỏ, chuẩn bị lần thứ hai cá nướng. Ngư đầu quái thấy tình thế không ổn, không kịp muốn những khác, trong đầu một ý nghĩ chính là chạy trốn, veo địa hướng ra phía ngoài chạy trốn, nhưng là mới bay ra xa mười mấy mét, vành địa đụng vào tầng trong suốt kết giới trên đàn về tại chỗ. Nhìn chăm chú nhìn kỹ, ở mới vừa rồi cùng Trương Phạ cùng tiểu chư dây dưa thời gian trong, từ các nơi lại bay tới vài tên Phật sĩ, tập hợp 18 tên Phật sĩ, trên không trung khoanh chân ngồi tĩnh tọa, ngâm pháp chú thôi thúc la hán trợ, đem nơi đây hoàn toàn bọc lại, lưu lại ngư đầu quái. Ngư đầu quái càng thêm tức giận, học Phật sĩ dạng khoanh chân ngồi tĩnh tọa chấp tay hành lễ, khoảng khắc, cả người đột nhiên vỡ vụn thành vô số điều tiểu ngư, nơi chán có chứa sắc bén tên dài. Này vô số điều tiểu ngư vừa mới phân liệt, liền biến thành vạn ngàn phi tiễn phân mỗi cái phương hướng bắn về phía la hán trận các nơi. 18 Phật sĩ không hề bị lay động, vẫn cúi đầu nhắm mắt tụng kinh, mặc cho tiễn cá đâm về phía mình. Tiễn cá thế tiến công ác liệt, mắt thấy đâm vào Phật sĩ thân thể, Phật sĩ trước mặt đột nhiên trồi lên tầng kết giới, vạn ngàn tiễn cá thẳng tắp xuyên đến trong suốt kết giới bên trong. Lúc này tiễn cá bắt đầu chuyển động, muốn xuyên phá kết giới rời đi. 18 Phật sĩ bên trong có người thấp huyên Phật hiệu, những người còn lại theo Phật hiệu tung tin lên tay trái, chỉ thấy 18 đạo bạch quang từ Phật sĩ trong lòng bàn tay bay ra, trên không trung tụ thành cái quả cầu ánh sáng. Tiếp theo quả cầu ánh sáng cũng bắt đầu chuyển động, chậm chậm kéo phong trần quang ảnh cùng chuyển động bên trong lần vô cùng sức hút, vạn ngàn chỉ hướng ra phía ngoài xuyên động tiểu ngư liên tiếp từ phòng hộ kết giới trên này lên, hấp hướng về quả cầu ánh sáng. Thời gian không lâu, la hán trận kết giới bên trong lại không tiểu ngư, cũng không ngư đầu quái, chỉ có một cái đầu to nhỏ quả cầu ánh sáng trên không trung chậm chậm chuyển động. Có Phật sĩ thấp giọng nói, không phải nơi đây vật, liền đưa nó rời đi. Còn lại Phật sĩ đều thì thầm, A Di Đà Phật. Giơ lên 18 con bàn tay cùng bấm pháp quyết, không trung quả cầu ánh sáng ầm nổ tung, tiêu tan không còn hình bóng, vạn ngàn mũi tên cá cùng không gặp. Ngư đầu quái vừa diệt, 18 Phật sĩ một vừa đứng lên, dồn dập hướng về Vô Vọng thụ trưởng chào, làm phiền Vô Vọng sư huynh ở đây trông coi đường nối cửa động. Vô Vọng đứng dậy đáp lễ. Có Phật sĩ nhìn về phía Trương Phả mấy người, đối với đầu chọc bất không có chút hiếu kỳ, nhưng nhân Phật tu giới táo giới gấp cảnh giác, hơi lấy mục kỳ lễ, sau đó biến mất ở tại chỗ. Có Phật sĩ hỷ thiện khuyên thế nhân, đối với Trương Phả nói, thí chủ ba người đều là đại hung người, mong rằng mang trong lòng thiện niệm, giúp mọi người làm điều tốt, cùng kỳ vì là đức. Trương Phả cung kính tạ lễ biểu thị thụ giáo. Trương Thiên phóng mặc kệ những kia gào to hô hỏi, Phật sĩ như thế duệ. Đại đầu cá đi đâu rồi? Phương Dần ủng hộ Phật tu, trộm duệ ám chỉ hắn nói chuyện cung kính chút. Trương Phả không khách khí, trực tiếp cho Trương Thiên phóng một cước, câm miệng. Phật sĩ cùng tu chân giả xưa nay không hòa thuận, chỉ nói này một câu phí lời liền từng người rời đi, một lát sau lại chỉ còn Vô Vọng một người, nhìn Trương Phạ bốn người, hơi lắc phía dưới biến mất không còn tăm hơi. Trương Thiên phóng bám vào bất không hỏi, các ngươi hòa thượng đều như thế rồi sao? Bất không suy nghĩ một chút, dành cho khẳng định trả lời, dựa theo ngươi lý giải, đúng thế. Trương Thiên phóng lại hỏi, lão nhân kia lúc gần đi lắc đầu là có ý gì? Bất không rất có kiên trì đáp, số 1, người kia bất lão, thứ 2, ta cũng không biết. Trương Thiên phóng còn muốn hỏi lại, bị Trương Phạ kéo lấy nói rằng, ngư đầu quái ít nhất là nguyên anh đỉnh giai tu vi, thực lực khủng bố đáng sợ. Tiểu chư là địa hỏa linh thú mới có thể vết bỏng nó. Đã nắm tiểu chư mò mấy lần nói, tiểu chư thật là lợi hại. Tiểu chư rất yêu thích bị coi trọng, hừ hừ hai tiếng biểu thị thỏa mãn, sau đó tiến vào quần áo bên trong ngủ. Chương 202, quyết định. Lợi hại đến đâu còn không phải khó thoát khỏi cái chết. Về nhà. Trương Thiên phóng vĩnh viễn bất biến không có tim không có phổi. Trương Phạ nhìn về phía đen kịt cửa động, đường nối cái kia diện đến cùng có cái gì? Thần kinh. Quản hắn có cái gì, muốn biết mình vào xem. Trương Thiên phóng đá hắn một cước tìm về cân bằng. Nơi đây có Phật sĩ thủ hộ, Trương Phạ bốn người không giúp được gì, liền quyết ý về Tống Thành. Nhưng lại yêu thú hỏa loạn cũng không hoàn toàn lắng lại, bay về phía nam trong quá trình lại tình cờ gặp ba cỗ mười mấy con yêu thú lẩn trốn chạy trốn, cũng may số lượng không nhiều, mà là yêu thú cấp thấp, Trương Thiên phóng một người liền toàn bộ quyết định. Trở lại phi chỉ trên khoe con nói, lợi hại không? Nhìn hắn đến tắc dáng vẻ, Trương Phạ lý đều không mơ lý. Lúc này phía trước bay tới một con màu đen yêu hồ, ngờ ngợ có chút quen thuộc, nhớ tới trước đó vài ngày đã từng thấy, dường như rất lợi hại, đẩy Trương Thiên phóng nói rằng, lại một, cao thủ đi giết đi. Yêu hồ nhìn thấy phi chỉ trên bốn người, đối với hắn bên trong ba người có ấn tượng, có một người còn nắm hắc đao chém qua hắn, lập tức chuyển phương hướng đánh về phía phi chỉ. Yêu hồ tốc độ phi hành nhanh, lắc người một cái đã nhào tới phi chỉ trước mặt, há mồm gầm nhẹ một tiếng, thử một cái cắn đi phi chỉ trước bộ sát ngoài. Cái tên này quả nhiên lợi hại, Trương Phạ hô lớn, đói bụng đừng cắn phi chỉ, rất lao quý đồ vật, cắn phía trước tên kia, lại cao lại phì mùi vị được, còn chém quá ngươi, ngươi đã quên. Hồ ly không để ý đến hắn, thử lại là một cái đem phi chỉ phá hỏng, đừng xem nhẹ tiểu, rất lớn phi chỉ có điều hai cái liền bị cắn thành phế phẩm. Trương Phạ cả giận nói, đồ mắc như vậy ngươi thường nổi sao? Truy sát ngươi ba cái ngu ngốc tu sĩ đây, lại để ngươi chạy mất, thực sự là rất rưởi. Trong miệng mắng, thôi thúc linh lực nổi giữa không trung. Phương Dần cùng Bất Không cũng từ phi chỉ bên trong nhảy ra, đứng ở bên cạnh hắn, Trương Thiên phóng do quỷ đao mang theo trên không trung nhẹ nhàng pháp phối. Xấu đi phi chỉ như khối cự cọc gỗ lớn rơi xuống phía dưới, một hồi lâu ném tới mặt đất chuyển ra thanh vang trầm, Trương Phạ khí nói, thật ác độc, cho rằng ta không biết bay muốn ngã chết ta, Trương Thiên phóng ngươi tự nhiên đỡ ra làm gì? Mau mau chém nó. Trương Thiên phóng nghiêm túc nói, ta đang chờ ngươi nói ba người kia ngu ngốc tu sĩ, bọn họ đến rồi ta liền mất việc. Yêu hồ không chắc bốn người thực lực, thấy bọn họ có hai người chạm ở trên trời đỡ ra, có hai người đang tán gẫu, veo địa thoán hướng về khoảng cách gần nhất Trương Thiên phóng, há mồm liền cắn. Trương Thiên phóng ở nói lại nhải, căn bản không chú ý yêu hồ động tác, nhưng là quỷ đao lợi hại, tự động bay lên dựng thẳng đâm vào yêu hồ trong miệng. Yêu hồ lập tức làm ra phản ứng, trên không trung một trận gặp lại, thiên cái phương hướng lại cắn về phía Trương Thiên phóng, yêu hồ đổi vị trí, quỷ đao theo biến hóa vị trí, tiếp tục đâm vào yêu hồ. Yêu hồ tốc độ nhanh, tiếp theo lại biến phương hướng công kích Trương Thiên phóng, bất quá ngay cả tục mấy lần sau khi rốt cục từ bỏ, bất luận nó làm sao biến hóa vị trí, quỷ đao mũi đao trước sau chỉ về yêu hồ thật dài mỏ nhọn, liền bắt đầu sinh ý muốn rời đi, dừng lại sau bay ngược mà ra. Hàm răng của nó cứng rắn sắc bén, có thể tan vàng nát đá, cũng không dám cắn quỷ đao, biết cái kia đao tà khí đáng sợ, vì lẽ đó đánh lén không được lập tức chạy trốn. Quỷ đao đương nhiên đáng sợ, nhân dịp yêu hồ bay ngược, muốn xoay người hết tốc lực chạy trốn thời gian, bỗng nhiên ra tốc thẳng tắp cắm vào yêu hồ đầu, đưa nó từ đầu đến chân chém thành hai khúc. Hấp thu đi yêu hồ hồn phách, hắc quang lóe lên, trở lại Trương Phạ trong tay. Yêu hồ thân thể một phần hai nửa, lộ ra một viên hạt châu màu đen, kể cả thi thể cùng hướng về mặt đất rơi xuống, Trương Phạ đưa tay khẽ vỗ, chiêu qua đi nhìn kỹ, vào tay, bắt đầu lạnh lẽo, cây nho to nhỏ, không biết có tác dụng gì, tiện tay thu hồi, theo lại thả ra một giá phi chỉ, nhảy vào sau đoán giận Trương Thiên phóng, sớm giết chính là, bình mất không một giá phi chỉ. Ta phi chỉ nhiều không được a. Trương Thiên phóng lẩm bẩm tiến vào phi chỉ, cũng thu quỷ đao vào vỏ. Phương Dần cùng Bất Không cũng rơi xuống phi chỉ bên trong, Phương Dần nói, hồ ly không có giết lợi hại, có điều động tác tốc độ nhanh. Tốc độ nhanh hơn nữa cũng có điều là ta dưới đao chi quỷ. Trương Thiên phóng lại bắt đầu duệ. Trương Phạ không nói tiếp, thôi thúc phi chỉ phản Tống Thành. Nhìn thấy đại Tống hoàng đế cùng công chúa Tống Vân Đế sau, đem Phật sĩ trông coi đường nối sự tình nói một lần. Thấy hai người vẫn là khó có thể giải sầu, đơn giản quyết định lưu lại ở tạm công chúa tầm cung, nếu là lại xảy ra chuyện cũng thuận tiện xử lý. Có tu sĩ cấp cao giúp hắn thủ hộ quốc gia, đại Tống hoàng đế đương nhiên cao hứng. Vạn hạnh gần nhất mấy lần xé giết Tống Vân Đế vẫn không hề lộ diện, bằng không bị người ta biết nàng cùng Trương Phạ quan hệ, e sợ sẽ khiến cho càng to lớn hơn rối loạn. Một đám người ở công chúa tẩm cung ẩn núp sinh hoạt hơn 3 tháng, thông qua vô lượng phái không ngừng chuyển quay lại chút tin tức mới, đầu tiên là cơ bản tiêu diệt yêu thú cấp thấp, các quốc gia tu chân giả trở về bột quốc, lại là rất nhiều yêu thú cấp cao liên tiếp bị trù, trong đầu màu đen linh đài châu có thể ra cố pháp khí pháp bảo, khiến cho càng cứng rắn hơn. Chỉ bằng điểm này tác dụng, trung quanh lẩn trốn yêu thú cấp cao liền đem mãi mãi không có ngày yên tĩnh, nguyên anh các tu sĩ rất có động lực truy giết chúng nó, chỉ có đem những này yêu thú toàn bộ tiêu diệt, dân chúng mới có thể có an ổn tháng ngày có thể quá. Sau 3 tháng, tương tự tin tức bắt đầu biến ít, tính toán yêu thú chết gần hết rồi, Trương Phạ quyết định rời đi Tống Thành. Hắn dự định tìm cái địa phương tĩnh tu, trải qua trước đó vài ngày liên tiếp sự tình, càng ngày càng cảm giác được tăng cường thực lực sự tất yếu. Nguyên vốn có thể trốn vào Ngũ Linh Phúc Địa tu luyện, thế nhưng bọn nha đầu còn có Trương Thiên Phong đám người làm sao bây giờ? Lẽ nào để bọn họ ở Tống Thành chờ? Lại nghĩ tới chính mình từng ngầm hạ quyết định, nhất định phải vì là Lâm Sâm cùng 13 cái mập em bé chọn nơi rộng lớn khu vực, để bọn họ có thể cuộc sống tự do. Có thể vấn đề lớn nhất là không có năng lực bảo đảm bảo vệ bọn họ, như bị tu chân giả phát hiện Lâm Sâm đám người, loại kia tai nạn không thể tưởng tượng. Huống hồ Ngũ Linh Phúc Địa tụ tập thiên hạ linh khí, thế gian hiếm thấy, nơi khác lại sao có này nghịch thiên bảo địa tồn tại. Suy nghĩ một lúc lâu cũng không nghĩ ra biện pháp tốt, cùng Tống Vân Đế thương nghị, Tống Vân Đế suy nghĩ chốc lát trả lời, ngươi về nghịch thiên động tu luyện, ta cùng bọn nha đầu ở lại Tống Thành, ngược lại bên trong động một ngày ngoài động một năm, không bao lâu liền lại có thể nhìn thấy ngươi. Trương Phạ không đồng ý, ngươi là kết đan trung giai tu vi, không có quỷ đao như vậy pháp bảo khủng bố, nhất định phải tăng cao tu vi mới có thể tự vệ. Tống Vân Đế biết hắn nói rất đúng, lần này yêu thú hòa loạn, để ta biết nếu như muốn trợ giúp người khác, nhất định phải có đầy đủ năng lực, ta nên hào hào tu luyện. Lương dưới lại nói, ta là người tu chân, sớm nên bỏ xuống trần thế quyến luyến chuyên tâm tu đạo, mấy năm qua nhưng dù sao là liên lụy ngươi vì ta đại tống hối hả, lần này sẽ rời đi, khi cùng trước đây không giống nhau. Trương Phạ cười nói, chớ ngu, như thế nào đi nữa tu luyện cũng có điều là phàm nhân, đương nhiên chạy không thoát tình thần quyến luyến, như vậy mới bình thường. Đột nhiên nhớ tới cái địa phương, yêu thú sơn, chỗ kia quái lạ vô cùng, tu chân giả tiến vào sẽ hạ thấp tu vi, yêu thú ngược lại sẽ tăng trưởng thực lực, địa vực rộng rãi, linh khí cũng coi như sung túc, quan trọng nhất chính là không người dám vào núi bên trong. Nếu như có thể cùng trong ngọn núi yêu thú giữ gìn mối quan hệ liền thuận tiện hơn nhiều, đáng tiếc nha đáng tiếc, Trương Phạ suy nghĩ một chút nói rằng, qua mấy ngày về Bắc Địa, đi qua nhiều như vậy địa phương, ngoại trừ sa mạc chính là cánh đồng tuyết ít có dấu tích người, tìm cái linh khí giàu có nơi, đại gia cùng tu luyện. Tống Vân Đế nói cẩn thận, cười nói, thẳng thắn thành lập cái môn phái, ta cũng thu môn đồ khắp nơi. Trốn không người ngươi thu ai làm đồ đệ? Trương Phạ cười nàng, có điều thành lập môn phái cũng có chút ý tứ. Chương 203, tìm thú. Ngày thứ 2 gọi đầy đủ hết bộ người, Trương Phạ đem ý nghĩ tự thuật một lần, lại nói, lần này không phải du ngoạn, nếu như có ai không muốn đi, có thể ở lại Tống Thành. Lời này là đối với bọn nha đầu nói, Trương Thiên Phóng nhưng nhảy ra tạo phản, tu luyện nhiều tẻ nhạt, không làm được không, hoặc là tìm cái thành phố lớn cũng thành, mệt mỏi tẻ nhạt có thể đi dạo. Trương Phạ biết hắn muốn chính là cái gì, từ tốn nói, ta có đang lượng, có thể giúp ngươi tu luyện. Trương Thiên Phóng lườm hắn một cái, bất đắc dĩ nói, được rồi, ngươi thắng, tính ta một người, ngược lại ở nơi nào ở lại đều giống nhau tẻ nhạt. Bọn nha đầu yêu thích náo nhiệt, nhưng là càng không thích hoan chia lịa, một đám nữ cô nhi, đem bên người mỗi người cũng làm kết hôn người đối xử, các nàng biết nhau, ỷ lại, trưởng thành, ngoại trừ những người này, trên thế giới lại không có ai biết chính mình, dồn dập biểu thị tùy tùng Trương Phạ đồng thời. Sự tình quyết định ra đến, bọn nha đầu lại nói chuyện một chút mới trở về phòng nghỉ ngơi. Tống Vân Đế đi cùng cha mẹ cáo tử, lần này rời đi rất có thể không lại trở về. Trương Phạ nghĩ nên chọn mua chút đồ ăn rượu hoặc cắt đá gỗ loại hình đồ vật, như ở Bắc Địa lâu dài ở lại, chung quy phải xây phòng. Liền lấy ra túi chứa đồ bắt đầu thu dọn, lộn một vòng ra cái kia viên cây nho to nhỏ hạt châu màu đen. Rất vật kỳ quái, không nhìn ra chất liệu, dơ lên đến nhìn kỹ, cùng ngạnh thiết có chút tưởng tượng, đều là đen xỉ rất rắn chắc. Đều nói vật này có thể khiến pháp khí càng cứng rắn hơn, thử xem đi. Cũng không biết người khác làm sao sử dụng đồ chơi này, Trương Phạ đồ bất việc, trực tiếp lấy ra tinh lò lửa luyện thiêu, lại dẫn vào tự đặc hữu đan hỏa, nóng chảy hạt châu sau, lấy ra trên tay trái hình tròn tấm khiên, ném đến lò lửa bên trong một lần nữa phân luyện. Thời trải qua một chút, khiên tròn hiện ra ngũ sắc đan thuộc tính vật liệu hào quang, lúc này đem nóng chảy sau hạt châu cùng tấm khiên dung hợp, trải qua trận pháp tầng tầng chồng chất, chất lỏng màu đen toàn bộ bám vào đến thuật trên, màu sắc cũng phát sinh biến hóa, cùng tấm khiên hòa làm một thể. Tấm khiên thuộc về ngũ hành pháp bảo một loại, lấy ngũ hành trận pháp luyện chế, bình thường thu nhỏ lại lấy bao cổ tay trạng giam ở tay trái bối, nội địch tự động phòng ngự, phi thường rắn chắc. Là dùng xà trứng sắc ngoài, thần thiết, kim tinh, vảy rắn, ngũ hành linh chặt che chế, cùng Trương Phạ đai lưng trên ngũ hành pháp thuẫn không giống, cái kia ngũ diện tấm khiên cùng ngũ hành hộ thể công pháp phối hợp sử dụng, mỗi người có diệu dụng, hơn nữa chất liệu không giống. Phía này tấm khiên nhưng mỗi người một phần, không chỉ Lâm Sâm cùng đám trẻ con có, sau đó còn cố ý cho bọn nha đầu cùng Trương Tiên Phong đám người các luyện chế một mặt. Tấm khiên nguyên là màu trắng, giờ khác này thêm vào màu đen yêu thú linh châu tấm khiên vẫn trắng loáng, lấy chỉ khẽ gậy, ẩn có yêu thú tiếng gào thét, cảm giác quả nhiên không giống, chẳng trách tu sĩ cấp cao môn chịu kiên trì truy sát yêu thú. Nghĩ tới đây, Trương Phạ hơi suy nghĩ, chạy trốn yêu thú cấp cao đơn giản là cựu phẩm khoảng trường, trái phải tu vi, cũng chính là nguyên anh sơ giai khoảng trường, trái phải, chính mình là kết đan đỉnh giai thực lực, phối hợp con rắn nhỏ cùng Trương Tiên Phóng quỷ đao, lẽ ra có thể giết chết không ít yêu thú. Vừa đến có thể nhiều làm chút yêu thú linh châu, thứ hai tận lực giúp Vân Đế giải quyết chút gánh nặng, cùng mấy dư mọi người mới có lợi. Liền đi tìm Trương Tiên Phóng thương nghị, Trương Tiên Phóng cuồng phiền muộn, tại sao đánh nhau tất cả đều là tìm ta? Trương Phạ làm chủ, không thể kìm được hắn không đồng ý, có điều bất không lấy thủ hộ Phật sát lý do, muốn cùng bọn họ đồng thời. Tay chân giải quyết, lại đi tìm Tống Vân Đế, làm cho nàng hỏi hoàng đế Tống Toàn muốn quyền, muốn thánh chỉ kim bài. Thấy kim bài như thấy thánh thượng đích thân tới, toàn quyền đốc thúc thiên hạ quân dân các hạng sự vụ. Trương Phạ nghĩ tới rõ ràng, bất luận có bao nhiêu tu chân giả liên thủ diệt thú, nhất định có cá lọt lưới. Yêu thú lấy người làm thức ăn, chỉ cần có lượng lớn nhân khẩu mất tích nơi, nhất định có yêu thú tồn tại. Tống quốc địa lớn, phổ thông thôn trấn khắp các nơi, đại thể không có tu chân giả tồn tại, hắn muốn làm chính là đi khắp những này thôn trang truy sát yêu thú. Tống Toàn được nghe việc này mừng rỡ và phần, người bình thường đối với yêu thú bó tay toàn tập, không cần nói giết chết yêu thú, chính là liền bách tính cụ thể sinh hoạt tình hình đều không thể tỉ mỉ hiểu rõ, điều này làm cho hoàng đế vô cùng đau đầu, có Trương Phạ thế hắn đi một chuyến, ngoại trừ cao hứng vẫn là cao hứng, vì lẽ đó rất thoải mái ban dưới thánh chỉ cùng kim bài. Tống Vân Đế cho rằng Trương Phạ là một lòng vì trợ giúp nàng mới làm như vậy, cảm kích và phần. Trương Phạ ném cho nàng một đống túi chứa đồ cùng lượng lớn hoàng kim bạch ngân, làm cho nàng mang theo bọn nha đầu trên đường phố mua đồ, xem trọng cái gì mua cái gì, vạn nhất thật sự ở lâu bất địa, chính là muốn dùng tiền đều không xài được. Quyết định những chuyện này, chỉ lát nữa là phải xuất phát, nhưng phát sinh chuyện quấy rầy kế hoạch. Vô Lượng Phái là đại tống hộ quốc thần giáo, yêu thú làm loạn đương nhiên muốn khuynh toàn lực vây quét. Vì lẽ đó cả nhà đệ tử ra hết, chỉ ở Tống Thành lưu lại 3 tên nguyên anh cao thủ bảo vệ hoàng đế. Thế nhưng Trương Phạ đột nhiên xuất hiện, 3 tên nguyên anh cao thủ nhận được tin tức không thể chống lại trụ mê hoặc, bay khỏi Tống Thành tìm kiếm Trương Phạ. Sau đó Trương Phạ nhưng mang người đi tới Tống Thành. Chờ lắng lại hòa loạn, quốc sư Tống Ứng Long trở lại Tống Thành, hắn có thể tự do ra vào hoàng cung, mới tiến cung môn liền phát hiện 30 tên luyện khí kỳ nữ đệ tử, tâm trạng hiếu kỳ lại tìm tòi sát. Phát hiện Tống Vân Đế trở về, hắn biết Tống Vân Đế cùng Trương Phạ quan hệ, ám có ý đồ trở về núi Bao Tấn, liền tức khắc xuất cung. Hoàng cung có Trương Phạ trận pháp vòng bảo vệ, Tống Ứng Long vừa xuất hiện tức bị phát hiện, tiếp theo hắn lại rời đi. Trương Phạ mang thầm, khốn nạn, không có ý tốt mắt. Nguyên bản liền chuẩn bị kỹ càng xuất phát, lần này đội ngũ mở rộng, toàn thể người lên phía bắc. Kế hoạch lần lượt biến đổi, không chỉ bọn nha đầu mơ hồ, các lao gia cũng mơ hồ. Phương Dần cảm giác sâu sắc thực lực bản thân không đủ, lấy ra ở Thanh Môn thì trạng thái cả ngày đóng cửa tu luyện, thấy Trương Phạ trước một ngày đi rồi một ngày không đi lại một ngày phải đi quyết định, tới hỏi, làm sao? Xảy ra chuyện gì? Lúc này không phải giải thích thời điểm, Trương Phạ mệnh lệnh toàn bộ người mau mau thu dọn đồ đạc trên phi chỉ, lại triệt kỳ thu trận, cất cánh sau mới cho đại gia kể rõ trải qua. Hắn cũng không muốn Thiên Lôi Sơn chi vi tình hình lần thứ hai phát sinh. Tống Vân Đế nghe xong biểu hiện có chút âm u, Trương Phạ biết nàng suy nghĩ trong lòng, thấp giọng nói, trước tiên đưa các ngươi đi Bắc Địa, sau đó chính ta trở về. Trương Thiên Phong khí nói, nhận thức ngươi sau đó, cuộc đời của ta chính là một bộ lưu vong sử, bi ai à. Những người này nam đến bay đi biến thành quen thuộc, không mấy ngày trở lại man tộc địa bàn. tìm ở đại thành phụ cận hạ xuống, mang các nữ nhân vào thành chọn mua, chung quy phải chuẩn bị sinh hoạt vật tư. Tiêu xài sau một ngày lần thứ hai Bắc Phi, nửa tháng sau trở lại cánh đồng tuyết trong nhà. Trương Phạm ở cánh đồng tuyết trên tiểu ở mấy ngày, không phát hiện tình huống dị thường sau quyết định một mình xuôi nam. Trước khi đi dùng 25,000 trôi trận kỳ dọn xong đại ngũ hành ảo trận che đậy thủ hộ tuyết ốc, đem tiểu trư để cho Tống Vân Đế, cũng xin nhờ Trương Thiên Phóng cùng Phương Dần Bất Không hỗ trợ bảo vệ bọn nha đầu. Tất cả sắp xếp thỏa đáng, xuê cánh xí hướng đông bay về phía nam đi, hắn muốn từ đông hướng đi tây, từ Uổng Công đến Đen Siêu tầm yêu thú. Không riêng là Tống Quốc cảnh nội, bao quát rất nhiều man tộc thôn nhỏ hoặc bộ lạc, hắn đều nhất nhất đi qua. Thế giới quá lớn, lấy Trương Phạ tốc độ phi hành cũng không dám nói trong thời gian ngắn toàn bộ đi khắp, vì lẽ đó chỉ có thể đem sự chú ý chủ yếu phóng tới Tống Quốc cảnh nội, dù sao có hoàng đế thánh chỉ tại người, làm việc thuận tiện. Nhưng là chậm rãi phát hiện, chỉ cần là hỏi do yêu thú tin tức, bách tính biết gì nói nấy ngôn vô bất tận, thánh chỉ kim bài cũng không còn tác dụng. Trương Phạ thở dài liên tục, có thể thấy được yêu thú gieo vạ bao nhiêu dân chúng vô tội. Đơn giản khuếch phạm bị lớn, đem Việt quốc cũng thêm đi vào, bất luận làm sao là hắn cố quốc. Chương 204, áo giáp. Này một phen siêu tầm truy tra đại tốn thời gian, từng cái thôn trang đi khắp hỏi thăm, hỏi dò quá vô số bách tính, từng trải qua các loại thảm như. Chẳng những có không người thôn, còn có chết thôn. Có yêu thú cấp cao hỉ thực nội tạng, hoặc tâm hoặc não, đào không rời đi, lưu lại thi thể vô số, thê vô cùng thê thảm. Trương Phạm lòng tốt, truy sát yêu thú sau khi còn muốn liệm mai táng chúng nó. Như vậy một năm qua đi, Trương Phạm một đôi chân đi qua Tống Man hai nước phần lớn nông thôn sơn dã, dựa vào phệ địa thử điều tra lần theo, phục thần xà tiêu giết vây công, giết chết chỉnh 50 con yêu thú cấp cao, cũng được 50 viên màu đen yêu thú linh châu. May mà không gặp phải ngư đầu quái như vậy siêu gia yêu thú, đại đa số yêu thú ở mấy hợp bên trong liền bị quyết định. Gặp phải tình huống như thế, hắn cũng cảm thấy kỳ quái, yêu thú sơn như lân thú như vậy cấp bậc siêu cấp mạnh thú ít nói cũng có mười mấy con, tại sao dưới cái thanh danh vang dội khô cốt xâm lâm chỉ có một ngư đầu quái? Cái khác cao nhất có điều là yêu thú cấp 9. Trương Phạ giết cấp 8 yêu thú muốn phí chút khí lực, giết yêu thú cấp 9 quả thực không thể. Lúc trước quyết định việc này thời điểm là chuẩn bị chào Trương Thiên Phóng làm lao động, tên kia liền siêu cấp cao thủ ngạo thiên đều có thể đối phó, huống hồ yêu thú. Không nghĩ tới Tống Ứng Long bỗng nhiên xuất hiện quấy rầy kế hoạch, bọn nha đầu ở cánh đồng tuyết ở lại cần người bảo vệ, lúc này mới không thể không một người một mình săn thú. May là có hơn 100 con rắn nhỏ, những người này hung mãnh kỳ cục, tính cả ở trong lịch tiên động thời gian, tính toán đâu ra đấy không tới 200 năm, xem như là ấu xả, nhưng dù là những này còn nhỏ phục thần xả. Giết chết yêu thú cấp 9 cùng chơi nháo như thế. Trương Phạ cân nhắc, chờ những người này sau khi trưởng thành bách xà ở bên, thiên hạ ai có thể địch ta. Bốn ba vội vàng một năm, trung giác bề bài, thiên hạ không phải một mình ta thiên hạ, lại có bản lĩnh có điều là một thân một mình, có thể có gì làm. Huống hồ chính mình còn không có bản lĩnh gì. Trương Phạ bắt đầu sinh ý muốn rời đi. Giờ khắc này đang ở Việt quốc cảnh nội, đơn giản quyết định về ngũ linh phúc địa trụ chút thời gian, ước ao nghịch thiên động có thể làm cho con rắn nhỏ mau mau trưởng thành trở nên càng mạnh mẽ hơn, thuận tiện chuyên tâm tu luyện chút thời gian nhìn có thể không lên cấp. Có này quyết tâm, mấy ngày sau kẻ này liền xuất hiện ở Ngũ Linh Phúc Điện. Lâm Sâm dẫn người nên tiếp hắn tiến vào nghịch thiên động, quy tắc cũ muốn bãi rượu kể chuyện xưa, 13 cái em bé bài ban ngồi xong lắng nghe. Sau khi nói xong đám trẻ con trực hô qua ẩn, lần này cố sự bao la nhất hùng vĩ, hoàn toàn do giết chóc tạo thành. Ngoại giới nguy hiểm, Trương Phạm vẫn hai con chạy, Lâm Sâm biết hắn lo lắng bọn nha đầu an nguy, do dự hỏi, tuyển mấy cái người trọng yếu mang về Phúc Điện. Nói thật, hắn không có chút nào hy vọng có người ngoài đến. Trương Phạm rõ ràng hắn tâm ý, trực tiếp cự tuyệt nói, không thể. Câu nói này để Lâm Sâm yên tâm không ít, cười hỏi, lại cướp đoạt đến vật gì tốt? Thiên hạ nào có nhiều như vậy thứ tốt, đồ tốt nhất không đều ở nghịch tiên động sao? Lần này bằng tay không mà phản, có điều hắn có yêu thú linh châu, lấy ra cho Lâm Sâm xem. Lâm Sâm xem không hiểu vật này, nghe Trương Phạ nói luyện cái tấm khiên, đem tấm khiên cũng muốn đi qua kiểm tra, vẫn là xem không hiểu, đơn giản mặc kệ làm sao sử dụng đồ chơi này, trực tiếp đem ra luyện khí. Phần rong sau lấy rất nhỏ một giọt cùng pháp khí dung hợp, uy lực quả nhiên tăng cường rất nhiều. Lâm Sâm nói rằng, ta không tin đồ chơi này tác dụng chỉ có thể đem ra gia cố pháp khí, hảo hảo giữ lại, sau đó có thể dùng đến. Trương Phạm mới mặc kệ những kia, làm không chu đáo sự tỉnh trời mới biết phải chờ tới năm nào tháng nào, thả ra con rắn nhỏ toàn bộ yêu thú, chúng nó hô to, đều cho ta mau nhanh lớn lên. Cũng ném ra lượng lớn linh đan cho bọn họ ăn. Lâm Sâm nhìn trực lắc đầu, đừng trả đạp đồ vật được không? Luyện một bình không dễ dàng a. Mở mắt nói mỏ, không dễ dàng ngươi luyện chế lên tới hàng ngàn, hàng vạn ấm. Ngươi liền phá sản đi. Lâm Sâm làm bộ thở dài nói, không quen biết Trương Phạm khi đó, hắn luyện vật này là bởi vì tẻ nhạt, có nhiều như vậy đỉnh lô nhiều như vậy thảo dược, đều nắm để giết thời gian. Sau đó luyện chế hơn nhiều, liền dùng các loại thảo dược phối hợp luyện chế không giống đan dược, vì lẽ đó hắn đan dược so với ngoại giới tốt hơn quá nhiều. Mãi đến tận Trương Phạ xuất hiện, hắn đan dược rốt cục có người sử dụng. Đối với hắn mà nói, đan dược cho Trương Phạ không đau lòng, Trương Phạ làm sao sử dụng không đáng kể. Hai người mỗi ngày bảo lưu khúc mục vẫn là uống rượu, Lâm Sâm vẫn không nơ không say, Trương Phạ nhưng đem uống rượu ở ngoài còn lại thời gian đều đem ra luyện công. Trên người hắn các loại công pháp nhiều đến không mấy, chọn chút cùng tự thân công pháp không có xung đột hai môn khổ tu. Nhưng là công pháp loại này đồ vật đại thể nói hùa, hoặc là luyện tâm hoặc là luyện khí hoặc là luyện thần, ngoại trừ một số ít quái dị công pháp, phần lớn đều cần khổ cực nỗ lực tu luyện mới có thể thành công, học nhiều hơn nữa cũng vô ích. Trương Phạm như thế làm là muốn tìm một môn tối thích hợp bản thân tu luyện, tiến triển nhanh nhất công pháp, hai tháng quá khứ lấy thất vọng cao trung, không thể làm gì khác hơn là chuyên tâm tu luyện bổn môn công pháp cùng luyện thần khúc. Uống rượu thì Lâm Sâm nói hắn, làm sao trở nên như thế dụng công? Bị kích thích, bên ngoài không dễ giả mạo sẽ trở lại bồi lao giả. Trương Phạm không đáp lời, một sức lực nâng chén, ung dung quá chén Lâm Sâm, sau đó đi ngũ linh chỉ đả tọa, nơi đó linh khí tối đầy đủ. Nhưng là linh khí lại đầy đủ, lại dùng lượng lớn đan dược, tu luyện vẫn không có tiến triển. Đúng là thần lệ lại hấp thu lượng lớn linh tinh, lúc này nội bộ 5 loại linh tinh tụ tập, ước chừng hồ nước to nhỏ, hùng hậu không thể tưởng tượng. Lần này ở trong lịch thiên động chờ đủ 160 năm, con rắn nhỏ rốt cục nên đón lần thứ 6 luật ra, biến thành trường gần mét bán, thô gần 3 chỉ đại xà. Loại này thân thể đối với phục thần xà tới nói vẫn tính còn nhỏ, vì lẽ đó Trương Phạ gọi chúng nó tiểu đại xà. Không riêng là chỉ có phục xà trưởng thành, 160 năm tháng, Trương Phạ 40 con các loại yêu thú cũng dồn dập lớn lên lên cấp. Dựa vào lượng lớn linh dược, liền tiểu bạch chờ 3 con ngốc cầu đều nắm giữ 6 cấp thực lực, chớ đừng nói chi là cái khác yêu thú, toàn bộ thăng cấp thành 6 cấp cấp 7 thực lực. Chẳng trách Lâm Sâm muốn khống chế thủ hạ yêu thú thực lực, như vậy tiếp tục phát triển chưa chừng liền làm ra cái vô cùng mạnh mẽ nghịch thiên yêu thú, đến lúc đó khẳng định chơi vui, nghịch thiên động dưỡng ra nghịch thiên thú. Tìm đến Lâm Sâm, dùng mới thuế ra rắn thêm yêu thú linh châu luyện khí. Lần này là luyện chế áo giáp, từ đầu bao đến chân ngũ hành áo giáp. Áo giáp vì là màu bạc, hoàn toàn là dùng các loại quý giá vật liệu tích tụ ra đến, chẳng những có ra rắn ngũ linh tinh những vật này, còn có nguyên hỏa vẫn kim trở đan thuộc tính cực phẩm vật liệu. Tiện thể chân lại lần nữa luyện chế ra ngũ diện ngũ hành hộ thể pháp thuẫn. Có nhiều như vậy cao cấp vật liệu, nói ra ai thấy không thèm. Mà luyện chế tốt áo giáp càng làm cho người trông mà thèm. Trương Phạ mặc vào giường như một tòa pháo đài di động, không đánh nổi đâm không thủng nổ không xấu, quả thực hoàn mỹ cực điểm. Trương Phạ ăn mặc nó khoe khoang, gây nên 13 cái mập em bé điên cuồng đuổi theo, chúng ta cũng phải. Luyện chế áo giáp, da rắn là chủ yếu vật liệu, nhưng là con rắn nhỏ không trưởng thành thục, áo giáp không đạt tới uy lực mạnh nhất, vì lẽ đó chỉ luyện chế một bộ, đương nhiên không đám trẻ con phần, đám trẻ con liền muốn cầu Trương Phạ dẫn bọn họ ra ngoài chơi. Trương Phạ vô cùng bất đắc dĩ, các ngươi đều là tổ tông. Kỳ thực bộ giáp này cùng trước đây ngũ hành pháp bảo hiệu quả phòng ngự nguyên bản gần như khác biệt ở da rắn đẳng cấp cùng yêu thú linh châu trên, mà khác đáng nhắc tới chính là ngũ hành áo giáp có năng lực công kích, giáp mảnh trên có khảm nhiều loại trận pháp. Quyết định áo giáp, Trương Phạ lại nhiều luyện ra một bộ ngũ hành trận kỳ, vật này vĩnh viễn là lo trước khỏi họa. Chương 205, Tuyết Sơn phái. Bên trong động một năm ngoài động một ngày, toàn tháng ngày, rời đi Tống Vân Đế đám người đã tiếp cận thời gian 2 năm, liền thu thập bọc hành lý thu hồi yêu thú rời đi phúc địa đầu tiên, quay lại cánh đồng tuyết. Cánh đồng tuyết ngũ hành đại trận vẫn còn, không có bất kỳ xúc động dấu hiệu. Tiến vào tuyết ốc một lớn một nhỏ hai cái phòng lớn đều không có ai, tất cả mọi người đều ở từng người tuyết bên trong đả tọa luyện công. Điều này làm cho Trương Phạ giật mình, không đến nỗi chứ. Đều như thế chăm chỉ. Cái thứ nhất cảm giác đến hắn trở về chính là Tiểu Trư, veo bay đến trong lồng ngực của hắn thân mật một hồi, sau đó ngồi xổm hắn đỉnh đầu đứng ngạo nghễ. Thứ hai là Tiểu Hòa Thượng Bất Không, đi ra cùng hắn thấy cái lễ, cũng không lên tiếng. Sau đó là Phương Dần Tống Vân Đế đám người. Thấy hắn trở về, đại gia đều rất cao hứng, Trương Thiên phóng gọi, uống rượu. Bọn nha đầu dịu ra dịu rít cái gì cũng nói, còn tưởng rằng ngươi không trở lại cơ chứ. Cho chúng ta mang lễ vật gì? Tại sao lâu như thế mới trở về? Trương Phạ ánh mắt đảo qua rất có chút bất ngờ, không tới thời gian 2 năm, lại có hai nha đầu lên cấp. Mà nhất làm cho hắn cảm thấy bất ngờ chính là Phương Dần, 2 năm trước cùng bọn họ nhập bọn với nhau thời điểm là kết đan sơ giai tu vi, sau đó Trương Phạ cho hắn lên cấp đan, không mấy ngày biến thành kết đan trung giai, lúc này mới 2 năm còn chưa tới, hắn lại thăng cấp 1, tu đến kết đan cao giai tu vi. Gặp tu luyện nhanh, có thể cũng chưa từng thấy hắn nhanh như vậy, Trương Phạ buồn phiền nói, có cần hay không khuyết đại như vậy? Còn chưa tới thời gian 2 năm lại tiến vào một cấp. Phương Dần trùng hắn nghiêm nghị ôm quyền hành lễ nói, toàn dựa vào lên cấp đan mới may mắn lên cấp, Trương huynh tứ đan đất nước, Phương mộ vĩnh viễn không quên. Không coi là cái gì, chúng ta ai với ai? Trương Phạ khoát tay nói, trong lòng nhưng có chút buồn bực. Lúc gần đi, hắn cho đại gia lưu lại rất nhiều đan dược, không nghĩ tới Phương Dần vẫn cứ tuyệt vời, thần tốc lên cấp, chẳng trách được sừng trăm năm hiếm có thiên tài, này nếu như đem hắn thả ngũ linh phúc địa ngốc mấy năm, trời ạ, quả thực không dám tưởng tượng. Ngẫm lại chính mình vậy thì thật là không thể không phiền muộn, trong lịch thiên động ngốc đủ 160 năm, lại lăng không lên cấp. Lúc trước cũng được sừng thiếu niên thiên tài tới. Không được, chuyện này kiên quyết không thể nói ra mất mặt. Trương Thiên phóng lớn tiếng nói, may mà ngươi trở về, không về nữa ta muốn biệt chết rồi, những này kẻ điên mỗi ngày chính là tu luyện một chút. Tống Vân Đế giải thích, ngươi không ở thời điểm, đại gia tận lực giảm thiểu ra ngoài, để tránh khỏi ngươi khi trở về không thấy được chúng ta. Lại hỏi, Tống Quốc tình huống bây giờ thế nào? Cũng không thế nào, yêu thú cũng không nhiều lắm, ta chạy khắp cả hai nước mới giết chết 50. Trương Phạ trấn an nàng nói. Đại gia lại nói chuyện một chút, tụ đồng thời uống rượu, náo nhiệt cả đêm, đúng là gần 2 từ năm đó lần đầu. Đại gia đều nhớ hắn, để hắn cảm động, liền lấy ra không có pha loãng quá thuần khiết linh hữu, cho đại gia rót đầy chén. Người xấu xa nói, này không phải là phổ thông rượu, chậm một chút uống, bọn nha đầu mân một hồi liền thành, bằng không gặp sự cố cũng đừng trách ta. Rượu này một lấy ra, đầy phòng nhân mã trên biết không bình thường, Trương Thiên phóng rất không vừa ý, dấu làm của riêng hàng. Còn có bao nhiêu? Có bao nhiêu cũng không nói cho ngươi, không uống đem ra. Trương Phạ Trang khóc nói rằng, uống đến cao hứng nơi, Trương Thiên phóng bắt đầu lại nhải, sau đó làm sao bây giờ? Ở này tu luyện vẫn là lên phía bắc xuôi nam. Dựa theo trước đây thương nghị làm, lên phía bắc. Trương Phạ làm ra quyết đoán. Liền một đêm vui chơi sau, từng người thu dọn đồ đạc ra khỏi phòng lên phía bắc. Trương Phạ thu trận kỳ, vùi lấp tuyết ốc, thả phi chỉ, đi tới không biết tên phương xa. Cánh đồng tuyết to lớn, phi hành hơn 10 ngày sau thấy một chỗ cao sơn. Nhìn qua càng như là núi nhỏ, trắng xóa vì là tuyết bao trùm, không có cây cối núi đá, chỗ cao nhất ước chừng 100 mét, từ bình địa đến chỗ cao nhất hình thành tuyết pha. Nói hình tượng điểm nhi, chính là một lớn vô cùng rõ ràng bánh màn thầu bỏ trên đất. Phi chỉ bay đến bánh màn thầu sơn chỗ cao nhất dừng lại, Trương Phạ phát hiện nơi này có sóng linh lực, hơi hơi tìm vào tra, lại rất là đầy đủ, cùng đại gia thương nghị ở lại chỗ này làm sao. Đoàn người luôn luôn duy hắn như thiên lôi sai đầu đánh đó, đương nhiên không có dị nghị. Liền ở lại bánh màn thầu trên núi. Chuyện đầu tiên, bãi đại ngũ hành ảo trận che lấp đi sóng linh lực. Chuyện thứ hai, xây phòng. Vạn Hạnh 100 mét trên núi cao sơn phong ác liệt, tuyết động cũng không quá dày, đúng là tuyết rơi hàn băng thâm không thể nhận ra. Trương Phạ chẳng muốn hướng phía dưới đảo, quả nó là băng vẫn là tảng đá, có thể xây phòng là được. Thanh ra 100 mét nơi, lấy ra trong túi chứa đồ cắt đá vật liệu gỗ, len ken thế tường tu phòng, chỉnh ra tòa sơ trang. Lấy hắn thần thông, tu nhà thực sự là việc nhỏ, không bao lâu dựng thành. Đại gia lựa chọn gian phòng thu xếp và ở thành Hỷ Nhi tới hỏi hắn, ngược lại đã bước vào con đường tu tiên, chúng ta những người này thành lập cái môn phái chứ? Bọn nha đầu yêu thích náo nhiệt, nam nhân không có ý kiến, liền ở hẻo lánh Bắc Địa sinh ra một hoàn toàn mới tu chân môn phái, Tuyết Sơn phái. Trưởng môn là Tống Vân Đế, phó môn chủ là Thành Hỷ Nhi, cái khác các loại chức vụ có bọn nha đầu đảm nhiệm, còn Trương Phạ 4 nam nhân chức danh là tay chân số 1, tay chân số 2, tay chân số 3, cùng tay chân hòa thượng. Nơi đây giá lạnh, không có lương thực không có nguồn nước, cũng không nhúc nhích vật sinh tồn, chỉ có bạch tuyết. Các tu sĩ không để ý những này, rửa tay rửa mặt hóa tuyết thủy là được, ăn đồ vật chứa đầy mấy chục túi chứa đồ, chủ yếu là cho bọn nha đầu chuẩn bị, ít nhất đủ ăn 100 năm. Trương Phạ mấy người có thể lích cốc không thực. Tất cả dàn vật qua đi, Tuyết Sơn phái chúng đệ tử bắt đầu chuyên tâm tu hành. Một đống người trong chỉ có Trương Phạ có chút phiền muộn, Lịch Thiên Động 160 năm khổ tu đều không có thể đi vào giai, ở đây tu luyện thật không bao nhiêu tự tin, nhưng lại không thể nói, chỉ làm bồi đại gia. Có điều này 160 năm cũng không hoàn toàn uổng phí, tu đến kết đan đỉnh giai viên mãn, trong đầu kim đan êm dịu khổng lồ, quanh thân linh lực dâng trào, cảm giác bất cứ lúc nào có thể lên cấp, hàng ngày cách lớp màng không cách nào chọc thủng, thông tục điểm nói chính là bình cảnh. Trương Phạ tự giễu, ta cái lọ này đủ trường, đi như thế nào đều ở trong cổ. Ngược lại bình cảnh quá dài, đơn giản chuyển tu phép thuật, lại nắm chút bạch ngọc luyện phù, nói chung các loại pháp môn làm cái không còn biết trời đâu đất đâu. Đồng thời thả ra toàn bộ yêu thú, bao quát Trương Thiên phóng 2 con hắc hổ, người tu luyện cũng đừng oan ức yêu thú, bánh màn thầu trên núi bắt đầu có nhân khí. Tu luyện không nhật nguyệt, thời gian đi nhanh chóng, nhẹ nhàng quá khứ 20 năm. Bánh màn thầu Tuyết Sơn quá mức hẻo lánh hoang vu, 20 thời kỳ không thấy một người ngoài đã tới, liền đi ngang qua cũng không có. Trương Phạ vẫn như cũng là kết đan đỉnh giai tu vi, còn chưa đi ra cái cổ. Bất không tu vi không rõ. Bọn nha đầu ở Trương Phạ hùng hậu đan dược cùng hộ toàn bộ thành công trúc cơ, từ sơ giai đến đỉnh giai đều có. Tống Vân Đế vẫn là kết đan trung giai tu vi, cũng tiến vào bình cảnh không cách nào đột phá. Nhất làm cho Trương Phạ giật mình chính là còn lại 3 người, cái thứ nhất là Thành Hỷ Nhi, ngăn ngắn 20 năm tu đến kết đan kỳ sơ giai, tốc độ tu luyện rất là kinh người. Phải biết Tống Vân Đế là ăn 13 dễ, cái vạn năm nhân sâm sợi dâu mới tu tới hôm nay cảnh giới. Thứ hai là Phương Dần, thiên tài tên gọi không phải nói không, hắn để Trương Phạ một lần cảm thấy giật mình, đã tu đến cùng Trương Phạ cùng cấp, kết đan đỉnh giai tu vi. Từ hắn phản lại thanh môn bắt đầu to lên, đến hiện tại 22 năm, lại thăng cấp 3. Nhìn hắn nhanh chóng tiến triển thật muốn đánh hắn một trận, làm người tức giận a. Chính mình chết sống không thoát bình cảnh, tên kia dường như không có bình cảnh. Chương 206, lớn lên. Mà nhất làm cho Trương Phạ giật mình người là Trương Thiên Phóng, Trương Phạ cũng thật sự đánh hắn một trận, thời gian 20 năm, bọn nha đầu đều có thể trúc cơ, Trương Thiên Phóng nhưng vẫn như cũ vẫn là trúc cơ kỳ đỉnh giai tu vi. Tức giận Trương Phạ đánh liên tục mang mắng, như vậy chút lên cấp đan linh dược linh tựu đều cho heo ăn. Cho heo ăn cũng có thể tu hành cũng có thể tăng cấp. Ngươi so với heo cũng không bằng. Hắn đem đối phương dần đấu kỵ toàn bộ chuyển hóa thành đôi Trương Thiên Phóng sự phẫn nộ. Tiểu Trư rất không vừa ý hắn ngôn tử, hừ hừ căm tức hắn. Trương Thiên Phóng vây quanh sơn trang chạy trốn, vừa chạy một bên gọi, lão tử rất dụng công. Mỗi ngày đều tu luyện một cách giờ. Thời gian 20 năm, bọn nha đầu từ lâu lớn lên, nhân linh đang tẩy tủy, không cần phải làm lụng, chỗ mã đến dáng ngọc yêu kiểu mỹ lệ làm rung động lòng người, diện mạo kẻ kém nhất cũng đúng trung thượng phong thái. Thêm vào tu luyện thành công có định nhan hiệu quả, thân thể duy trì ở tuổi trẻ trạng thái, quả thực là một đám khuôn mặt đẹp cô nương. Có điều đẹp nhất người vẫn là Thành Hỷ Nhi. Bọn nha đầu tính cực muốn động, khuyến khích Tống Vân Đế về Tống Quốc nhìn, các nàng làm bạn. Trương Phạ biểu thị tán thành, không thể để cho Phương Dần cái người điên này tiếp tục tu luyện, lại luyện tiếp khẳng định vượt qua chính mình. Trương Thiên Phóng nghe được tin tức này trang thâm trầm nói, là nên ra đi vòng vòng, cả ngày chỉ là tu luyện sẽ hoàn toàn ngược lại. Trương Phạ cả giận nói, ngươi cả ngày tu luyện thí. Trương Thiên Phóng trận to mắt phản bác hắn, ngươi còn không phải giống như ta. Như thế cái đầu. Ta đó là tu luyện tiến vào bình cảnh kỳ không cách nào đột phá. Trương Phạ ngụy biện nói. Trương Thiên Phóng đồng dạng ngụy biện nói, ta cùng ngươi như thế. Tống Vân Đế hỏi, thật sự đi ra ngoài? Nhìn cũng được, đi bộ một vòng lại trở về. Trương Phạ nói. Này 20 năm Trương Phạ làm không ít hoạt, giúp trưởng thành đại nhân bọn nha đầu luyện chế quần áo, luyện chế tân pháp khí, luyện chế đan dược. Các nàng cũng đều có chính mình túi chứa đồ cùng pháp khí, đan dược những vật này, thậm chí mỗi năm người thì có một giá phi chỉ một tòa bồng ốc. Trương Phạ có chút buồn bực, nguyên tưởng rằng tị thế xa tu phá đan kết anh, không từng muốn không có tiến triển, liền dẫn người rời đi cánh đồng tuyết một lần nữa vào đời. Đối với người bình thường tới nói, thời gian 20 năm có thể thay đổi rất nhiều người rất nhiều chuyện, Tống Quốc liền thay đổi rất nhiều. Cho phép tu chân giả làm quan, khiển hoàng tử bái sư học nghệ, giảm thuế, từng bị yêu thú gieo vạ thành thị từ từ có người ở lại. Tin tức tốt nhất là Tống Man hai nước không có lại nổi lên chiến tranh. Những thứ này đều là bọn họ về Tống thành hoàng cung, hoàng hậu nương nương nói cho bọn họ biết. Đối với Trương Phạ tới nói còn có việc tốt, biến mất 20 năm, đã không ai còn ghi nhớ bắt hắn. Bọn họ một nhóm tiêu căng trở về, để quốc sư Tống Ứng Long lại động lòng tham, đem tin tức báo trở về núi môn. Chờ mấy tên nguyên anh cao thủ tìm đến cửa thời gian, Trương Phạ thả ra hơn 100 phục thần xà, 6 lần lột ra sau mọc ra 1 mét bán, khuôn mặt đã hiện hùng diễm, âm lãnh nhìn chăm chú xem đám tu sĩ. Tu sĩ bên trong có rộng rãi người bác ký người, nhận ra phục thần xà, cùng đại gia lại nhải, có không sợ chết xuống lên, bị ngồi xổm ở Trương Phạ đỉnh đầu tiểu trư một cây đốt đốt thành cho bụi. Vô lượng phái thế mới biết lấy thực lực bọn hắn căn bản không thể động vào Trương Phạ, kinh hoàng trở về núi. Trương Phạ mấy người cũng không truy đuổi, Trương Thiên Phóng cao hứng nói, đã sớm nên để những người này xuất lực, cả ngày ăn uống chùa. Trương Phạ cười nói, ta ngược lại thật ra rất hoài niệm cái kia đoạn bị đuổi giết tháng ngày. Bị Trương Thiên phóng mắng thành, có bệnh. 6 lần lột ra sau khi phục thần xà mới coi như chân chính xứng đáng tên của nó. Ở Tuyết Sơn thì Trương Phạ tu luyện khó có tiến triển, liền cả ngày cùng con rắn nhỏ đối đầu, càng đấu càng kinh ngạc, thậm chí khởi động trận pháp cũng không thể gây tổn thương cho đến con rắn nhỏ, biết chúng nó thực lực ít nhất là nguyên anh cao giai, vì lẽ đó hôm nay dám thả ra đối địch, thì vấn thiên hạ có ai có thể cùng hơn trăm nguyên anh cao thủ đồng thời đối địch. Không ai ra tay, chỉ muốn một heo hơn trăm xà dọa lui Tống Quốc ba đại môn phái một trong Vô Lượng phái, đại gia đều rất cao hứng. Trương Phạ kiêu ngạo tuyên bố, từ đây không cần lại lưu vong, thiên hạ tứ phương đều có thể đi. Bị Trương Thiên phóng mắng thành bệnh thần kinh. Trương Phạ hung hăng trở về, các sơn môn dồn dập phái người tìm hiểu, chờ xác nhận 128 điều phục thần xà sau đó, thể biến mất không còn tăm hơi, coi bọn họ là thành ôn thần giống như đối xử, lại không ai theo đuôi theo dõi xuất hiện trước mắt. Này 20 thời kỳ, lúc trước cách hồ nước chạy ra yêu thú cơ bản toàn bộ bị diệt, may mắn thoát được một con hai con cũng đúng dấu ở Thâm Sơn Đại Xuyên bên trong, giáp đôi làm thú vật. Không có chúng nó làm loạn, Tống Quốc cảnh nội rất là thái bình. Trương Phạ cùng người khác nha đầu lại về Ly Thành kiểm tra khô cốt xâm lâm đường núi, thấy cách hồ nước trùng chứa đầy thủy, bích ba dập dờn, phối lấy trời xanh mây trắng bốn ngạn phong cảnh, cũng đúng một chỗ mỹ cảnh vị trí. Bên bờ có tu một vòng nhà tranh, khoảng chừng đếm xem, có tới 18, 22 cách xa nhau mấy dặm, cửa sổ đóng chặt, tự không người ở lại. Trương Phạ lại biết bên trong chẳng những có người, hơn nữa đều là cao thủ. Mang mọi người nhiễu hồ cất bước một vòng, ở mỗi nhà tranh trước dừng lại chốc lát, lệ dài thâm lễ ba lần, cũng không nói lời nào, sau đó liền rời đi. Trong nhà tranh đồng dạng không có người nói chuyện. Trương Thiên Phóng bắt đầu không hiểu, sau đó nhìn thấy Trương Phạ bất không phương dần đám người nghiêm túc vẻ mặt, rốt cục phản ứng lại, bên trong ở 18 vị phật sĩ, không ngại cực khổ ở đây thủ hộ đường núi. Trương Phạ kính phục bọn họ là người, đương nhiên trước đi chào. Xem qua cách hồ nước, rời khỏi thành đi vọng đỉnh, lúc này mới phát hiện nguyên bản trống trải sát trường, lúc này có xây từng tòa y quan chủng, có man tộc bách tính cũng có hán tộc bách tính, chẳng trách hai tộc 20 năm không lên binh nào. Bọn họ ở này nhàn nhã đi bộ, rốt cục bị người tìm tới. Phía trước vô thanh vô tức xuất hiện 5 tên đại hán, lạnh lùng nhìn phía Trương Phạ đám người. Một tên trong đó tóc dài đại hán lạnh nói câu hỏi, Minh lão tứ có phải là các ngươi giết? Trương Thiên Phóng thuận miệng nói, giết qua nhiều người như vậy, ai còn nhớ tên? Hỏi Trương Phạ, Minh lão tứ là ai? Ta giết qua không? Cảm tình 5 người này đến từ Thiên Vương điện, tổng cộng 8 đại thiên vương lại đến rồi 5 cái, Trương Phạ muốn phủ nhận, nhưng không thích nói láo, đơn giản ngậm miệng không nói. Trương Thiên Phóng mắng cú, ách. Xoay người cùng ngũ đại thiên vương nói chuyện, hắn người câm, ta không quen biết Minh lão tứ. Thiên Vương điện vẫn thủ hầu ở Việt quốc Bắc Phương thôn nhỏ bên trong, chỉ vì chờ Trương Phạ trở về. Không nghĩ tới chờ đợi dòng dã 22 năm. Thông qua nhiều mặt liên lạc, không dễ dàng được Trương Phạ ở Tống Quốc tin tức, một đám người liền vội vàng tới rồi. Câu hỏi tóc dài đại hán là Minh Lao Thất, nhanh nhẹn bên trong càng thêm nhanh nhẹn chính là Minh Lao Lục, dẫn đầu là Minh Lao Tam, chỉ có Lao Đại Lao Nhị không. Năm tên đại hán nghe vậy biến sắc, chưa từng có người nào dám cùng Thiên Vương điện nói như thế, ngũ con mắt 10 đạo ánh mắt đảo qua, mặt sau 36 cái nữ tử không là vấn đề, to lớn nhất biến số là cái kia tiểu hòa thượng. Minh Lão Thất về phía trước vượt một bước hỏi lại, Minh Lão Tứ là ai giết? Trương Phạ chơi văn tự game, đi lên trước trả lời, tại sao cho rằng là chúng ta giết? Minh Lão Thất lạnh lùng nhìn hắn, nhìn thật lâu từng chữ từng câu nói rằng, là ngươi giết. Trương Phạ vào đầu, hắn làm sao biết? Trương Thiên Phóng đại cảm thấy hứng thú hỏi lại hắn nói, làm sao ngươi biết? Nói a, làm sao ngươi biết là hắn giết? Tại sao không phải ta? Nói đến đây đột nhiên dừng lại, trong đầu xuất hiện một ngang tàng đại hán bóng người, nếu như người kia gọi là Minh Lão Tứ, ngược lại thật sự là Trương Phạ giết. Chương 207, dự định. Trong đầu như thế nghĩ, người vây quanh năm tên đại hán lượn một vòng, còn cao hơn ta, thật trắng, cùng chết đi tên kia là khá giống, quay đầu lại đóng Trương Phạ một cái nói, nhớ lại đến rồi, ta chưa từng giết như thế trắng, sự tình không có quan hệ gì với ta. Nói chuyện nhảy ra một bên. Trương Phạ đối với hắn không nói gì, nhân ra là nguyên anh cao thủ, ngươi chuyển quyển trên dưới đánh giá, cho rằng ở chọn gia súc. Thiên Vương điện năm tên cao thủ thật giữ được bình tĩnh, mặc cho một chút cơ tu sĩ coi bọn họ là gia súc như thế nhìn tới nhìn lui, đều trầm mặt không nói, chỉ có Minh Lao Thất nói chuyện, ta biết ngươi là ai, cùng chúng ta về Thiên Vương điện, hứng thú sẽ lưu ngươi một mạng. Trương Phạ lắc đầu nói, dựa vào cái gì nhận định là ta giết người? Không riêng là ngươi, mấy người bọn ngươi muốn đi theo ta. Minh Lao Thất chỉ về Trương Phạ phía sau, nghiêm ngặt điểm nhìn nói, trước mắt 5 người so với Vô Lượng phái cái kia một đống cao thủ lợi hại hơn một chút, nhưng là lợi hại đến đâu cũng có điều chỉ có 5 người. Trương Phạ không muốn nói thêm phí lời, hai tay vỗ một cái, không trung hiện ra hơn 100 điều phục thần xà, bình tĩnh nhìn 5 người không nói. Trước mắt đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy yêu thú, 5 người rất là giật mình, thần thức đưa quá, vẫn cứ tra không ra sâu cạn. Trong đó hình thể tối trắng Minh Lão Lục phát giác ra nguy hiểm, giơ tay tế lên màu đỏ thắm cờ nhỏ. Chỉ thấy cờ nhỏ ly thể sau trên không trung xoay tròn chuyển, kéo không khí ửng hồng, chu vi khu vực trong nháy mắt bị màu đỏ bao phủ. Lần trước gặp vật này, uy lực rất lớn, lẽ nào muốn động thủ? Chính cân nhắc, hơn trăm con rắn nhỏ thấy đối phương sử dụng thủ đoạn, dường như nhận được mệnh lệnh giống như đồng thời há to mồm trở về hấp khí, Thiên Vương kỳ phụ cận màu đỏ khối không khí bị hấp ra hơn trăm đạo hồng tuyến, dâng tới con rắn nhỏ trong miệng. Trương Phạ kinh hãi, các ngươi liền cái này cũng ăn? Càng giật mình chính là Minh Lão Lục, giận dữ hỏi nói, đây là cái gì xả? Trương Phạ không trực tiếp đáp lời, Minh Lão Tứ là chính mình giết, năm người này vì là báo thù cho hắn. Tìm kiếm ta 22 năm, thật sự có nghị lực, huống hồ sự tỉnh cũng không làm sai, cất giọng nói, các ngươi đi thôi. Hắn mới nói xong, Minh Lão Thất ngón tay liên tục vượn, tự ở đàn một tấm không nhìn thấy đàn cổ. Thiên Vương kỳ bị pháp quyết thôi thúc, trong nháy mắt biến lớn mấy lần, không gió mà bay, mấy trăm đạo màu đỏ khí tiễn đang tung bay bên trong bắn về phía phục thần xà, có thật nhiều mũi tên trực tiếp bắn về phía chúng nó trong miệng, con rắn nhỏ phản ứng thật nhanh, xoay người vẫy đuôi, chuẩn xác đánh vào khí tiễn trên, chỉ nghe đùng đùng thanh vang lên liên miên, mấy trăm đạo màu đỏ khí tiễn bị rút chúng tiêu tan. Con rắn nhỏ phẫn nộ, điện giống như bay về phía Minh Gia năm người. Chúng nó hình thể đã không thể toán tiểu, mọc ra mép bán, như hơn trăm điều màu trắng côn đồng bài đầy trời bên trong đâm thẳng quá khứ. Minh lão tam cũng di chuyển, đơn trưởng đẩy ngang, Thiên Vương kỳ bá địa nằm ngang giữa không trung, mặt cờ hướng phía dưới phiêu bãi dường như một đạo màu đỏ thác nước. Chỉ có điều này thác nước lưu không phải thủy, mà là người. Mặt cờ hoành quải, kỳ giác dây lụa rủ xuống tới mặt đất, vô số hồng tuyến từ kỳ giác xông vào lòng đất, như ẩn như hiện vi ra cái đại quyền, đem Trương Phạ đám người toàn bộ quyền ở trong vòng. Chốc lát vòng tròn làm thành, từ màu đỏ mặt cờ trên lăn xuống ba người, sau khi hạ xuống một so với một người cao lớn một so với một đi mánh, đứng thẳng sau hiện một mặt tường tre ở con rắn nhỏ phía trước. Trong nháy mắt hai mặt va chạm đồng thời, bóng trắng thoáng hiện liên tục, nhưng là vô thanh vô tức, hơn trăm con rắn nhỏ bị hết mức nở dê. Án trở. Vật này cũng kỳ lạ, Trương Phạ đến thăm xem cho vui, quên bại trận mất đi tiền cơ. Gọi trở về con rắn nhỏ, mỗi một điều vẫn là như vậy hung mãnh, xem ra không có bị thương. Hắn không muốn lại phản ứng mấy người này, xoay người lại đã nắm Tiểu Trư, đập nó cái mông nói rằng, phun lửa. Tiểu Trư cả ngày sành ăn hầu hạ, thiếu có cơ hội hoạt động, lúc này được cho phép miệng nhỏ một nước, một đạo hỏa tương một phân thành ba bắn về phía bức tường người đại hán. Ba người này hơi đánh lượng liền biết chắc không phải người, hình dạng kỳ lạ không được sợi nhỏ, đầy mặt dường như hồng vụ phun trào liên tục. Thấy hỏa tương phong tới, không nhanh không chậm để lòng bàn tay chặn. Nhưng là Tiểu Trư hỏa so với thiên hỏa địa hỏa còn lợi hại hơn, ung dung xuyên qua bức tường người, xuyên qua kỳ thân, xuyên ra mặt đất hồng tuyến, bay thẳng hướng về Minh lão tam, Minh lão lục, Minh lão thất ba người. Ba người đều là nguyên anh trung giai trở lên tu sĩ, vô cùng hiểu rõ Thiên Vương kỳ hiệu dụng, phân phương hướng nhảy ra đúng lúc né tránh hỏa tương. Ba người đều là người tinh, thấy Thiên Vương kỳ trận không cách nào ngăn cản Tiểu Trư hỏa diễm, biết đụng tới kẻ khó ăn, không làm được còn có thể mệnh đưa tại chỗ, liền bắt đầu sinh ý lui. Minh lão tam song chỉ điểm hướng Thiên Vương kỳ, tiếng quát khẽ, thu. Thiên Vương kỳ lập tức thu nhỏ lại trở xuống trong tay hắn, theo quát to, chật. Đi đầu xạ hướng về phía sau, còn lại bốn người theo nhanh chóng chạy đi. Thiên Vương điện năm người khí thế hùng hổ chặn đường, khí thế hùng hổ độc thủ, Trương Phạ vốn tưởng rằng không thể dễ dàng, không nghĩ tới năm cái tên to xác nói chạy liền chạy không có chút nào hàm hồ, để hắn cảm thấy bất ngờ, chờ phản ứng lại bọn họ đã chạy ra xa xa, lấy tốc độ của hắn căn bản không đuổi kịp nguyên anh cao thủ, vừa vặn bản thân cũng lười, liền thu hồi con rắn nhỏ nói, đi thôi. Vậy thì xong. Những người khác đối với năm tên đại hán chạy trốn hành vi cảm thấy giật mình, đặc biệt là Trương Tiên Phong nói rằng, quá để ta thất vọng rồi, Bạch Trường lớn như vậy vóc dáng, làm việc không có chút nào nam nhân. Trương Phạ lườm hắn một cái, xem thời cơ mà động, khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán, không hành động theo cảm tình, đây mới là thật nam nhân, ngươi nói chính là kẻ ngu si. Gần nhất hai lần tranh đấu đối thủ đều là nguyên anh cao thủ, cũng đều là dựa vào con rắn nhỏ Tiểu Trư hỗ trợ thắng lợi. Trương Phạ cùng Tống Vân Đế thương lượng nói, ta nghĩ song song luyện thần điện. Trương Phạ mới khi trở về, cùng Tống Vân Đế lén lút đã nói về Ngũ Linh Phúc địa sự, vì lẽ đó Tống Vân Đế nhìn thấy con rắn nhỏ cùng yêu thú môn trưởng thành cấp tốc không có giật mình, làm cho nàng giật mình chính là một chuyện khác, Trương Phạ khổ tu 160 năm lại không có thể đi vào giai. Giờ khắc này nghe hắn nói như vậy, biết mang trong lòng không cam lòng, ôn nhu nói, còn có hơn 30 năm đây. Biết, luyện thần cốc 60 năm vừa mở, ta dự định trước tiên chúng quanh đi dạo, về Xương Thành nhìn, hoặc là đi Thập Vạn Đại Sơn, trên lệch thời gian không nhiều lại đi Chiến Quốc vụ cốc chờ đợi 10 ngày vụ mở. Trương Phạ thấp giọng nói, tâm tình có chút không cao. Hai người nói cái gì đó? Trương Tiên Phóng hỏi. Trương Phạ giải thích, mặt Nam Chiến Quốc có một nơi gọi vụ cốc, suốt ngày điên vụ tràn ngập không thể gặp người, mỗi 60 hoặc hàng năm có 10 ngày vụ tán hiện ra con đường, tiện đường có thể đi tới luyện thần cốc, bên trong kỳ hoa dị thảo tiên quả linh dược vô số, yêu thú cùng cạm bẫy cũng đúng vô số, trong cốc có tòa 9 tầng luyện thần điện, mỗi quá một tầng chính là một tầng rèn luyện, liền quá 9 tầng giả có thể thân thể thành thần, ta dự định đi xem. Trương Tiên Phóng cảm thấy rất hứng thú, so với quỷ động thế nào? Trương Phạ cười cười nói, dù như thế nào ngươi cũng không vào được, kết đan trở lên tu sĩ mới có thể vào cốc, ngươi còn kém một tầng. Rồi hướng bọn nha đầu nói chuyện, các ngươi yêu thích đi đâu? Theo ta đồng thời đi bộ vẫn là về cánh đồng tuyết. Ý tứ là nói các ngươi cũng không vào được luyện thần cốc, trước hết nghĩ thật muốn ở đâu ở lại. Còn có hơn 30 năm đây, bọn nha đầu mặc kệ quá xa xôi sự, ồn ào để Trương Phạ lấy ra xe ngựa, các nàng ngồi xe, Trương Phạ kéo xe, tiếp tục lang thang. Trương Tiên Phóng tức giận không thôi, chính là, còn có hơn 30 năm đây, lẽ nào ta liền một cấp đều tiến vào không được? Bất không rất ít nói chuyện, lúc này đột nhiên xen vào nói, rất khó, nếu như học Phật pháp có thể có thể. Chương 208, Hàn Chính Hàn Phản. Quỷ tài đi làm hòa thượng. Trương Tiên Phóng bất mãn nói. Trương Phạ lấy ra xe ngựa, cười hì hì đề nghị, làm hòa thượng cũng không sai, ta giúp ngươi cạo đầu. Cút đi, thiếu khí ta. Trương Tiên Phóng vươn mình nhảy đến nóc xe nằm xuống. Trương Phạ gọi hắn, ta nói, đem đại hát nhị hát thả ra. Làm gì? Trương Tiên Phóng nằm không nhúc nhích. Kéo xe à, giã ngoại không ai còn nói được, này đến trong đám người còn không bị làm quái vật xem. Xe ngựa chính mình chạy. Bắt nạt ta thì thôi, còn bắt nạt nhà ta đại hát nhị hát. Ngươi không phải có 4 con ngốc cậu sao? Mau mau điểm nhi, nếu không chúng ta lên một lượt đi ngồi, ngươi trên đất đi bộ. Trương Phạ thực thi cường quyền chính sách. Nhận thức ngươi, lão tử toán xui xẻo rồi. Trương Tiên Phóng không thể làm gì khác hơn là khuất phục thả ra hai con hắc hổ. Trương Phạ xé hai cái linh tàm thi bố, tùy tiện quấn quanh đến giả hổ trên người, lại hệ đến càng xe trên, vỗ tay nói, quyết định. Xe ngựa được thần thức điều khiển có thể tự động cất bước, phía trước hai con lão hổ chính là làm cái dáng vẻ, ai bảo này hai gia hỏa hình thể so với Tráng Nưu còn lớn hơn. Cửa xe mở ra, bọn nha đầu nối đuôi nhau tiến vào, chia ra ngồi trên dưới tầng, bốn cái các lao già thu xếp ở nóc xe, chứ bất không ở ngoài đều lười biếng nằm nhìn bầu trời, rất có một loại nhàn nhã cảm giác. Bất không nói, đây là ta đã thấy to lớn nhất xe ngựa, trên dưới 2 tầng. Trương Thiên phóng nóng lòng với đả kích người khác, khinh thường nói, một phá xe ngựa mà thôi, cho ăn, đi chỗ nào à? Hắn đang hỏi Trương Phạm. Đi chỗ nào đều giống nhau, tùy tiện. Nhìn thấy hai con hắc hổ thành thơi, nhớ tới Lô Quốc 8 đại thế gia một trong Rực gia, những tên khốn kiếp kia gieo vạ yêu thú không nói, còn muốn giết ta, lúc ấy có chút tức giận, bây giờ trải qua quá nhiều chuyện quá giết nhiều lũ, trong lòng cũng không có quá nhiều tức giận, xem ra tâm địa trở nên lạnh. Xe ngựa tốc độ tiến lên không nhanh, gặp phải có sơn tuyền nước chảy hoa thơm chim hót nơi, bọn nha đầu liền hạ xuống chơi nháo một phen, ngược lại ăn mặc không lo lại không có gì theo đuổi, lãng phí thời gian chính là mục tiêu cuối cùng. Cả ngày hôm nay khắp nơi bình nguyên, cỏ xanh như tấm đệm phồn hoa tự cẩm, bọn nha đầu không thay đổi thiếu nữ tập tính, xuống thường loạn. Trương Thiên phóng bỏ tới nóc xe câu được câu không nói chuyện, cuộc sống như thế dường như rất kẻ nhạt. Trương Phạ lắc đầu một cái mới vừa muốn nói chuyện, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, sau đó nói, hiện đang bay lên thiên bảo đảm ngươi không kẻ nhạt. Trương Thiên phóng quay đầu nhìn hắn, không rõ ràng ý tứ. Bất không xen vào nói, ba tên nguyên anh tu sĩ. Phương Dần nói tiếp, một trước hai sau. Trương Thiên phóng cả giận nói, đều theo ta trang, không phải là lợi hại điểm sao, có cái gì? Tiếng nói xa xút, hắn cũng cảm giác được tình huống dị thường, liền ngẩng đầu quan sát. Trên bầu trời vèo địa bay qua một bóng người, nhìn thấy Trương Phạ đám người, hơi do dự trực bay đến, rơi xuống đất cười nói, tiểu huynh đệ lại gặp mặt. Trương Phạ đối với người này không có hảo cảm, lạnh lùng nhìn hắn không nói lời nào. Lúc này mặt sau hai bóng người vụt xuất hiện, nhận rõ Trương Phạ khuôn mặt lúc đó có chút giật mình, theo rơi xuống đất cẩn thận đánh giá mấy người. Bọn nha đầu thấy đến rồi ba tên cao thủ, vội vàng trở lại bên trong xe ngựa. Mặt đất chỉ đứng hai con màu đen cự hổ cùng mới tới ba người. Trương Phạ ngồi ở nóc xe nhìn ba người, thầm nói, thật là có duyên, đều gặp, phía trước một là rất đáng ghét Long Đan tử, gặp mấy lần, không có một lần lưu lại ấn tượng tốt, mặt sau hai người là Thanh Môn Hàn Chính Hàn Phản hai anh em, ở trên đấu giá hội trao đổi quá đồ vật, miễn cưỡng xem như là nhận thức. Hắn miễn cưỡng nhận thức Hàn Chính Hàn Phản, phía sau có cái không miễn cưỡng liền nhận thức hai chàng này người, Phương Dần nhảy xuống xe ngựa không người nói, Phương Dần gặp hai vị sư thúc tổ. Tuy rằng phản lại Thanh Môn, nhưng hai người trước mắt cũng không từng bắt nạt hắn, lễ phép đều là phải có. Hàn Chính Hàn Phản nghe vậy đánh giá Phương Dần, thoáng suy nghĩ dưới, không thể tin được giống như nói rằng, ngươi là Phương Dần, tu đến kết đan đỉnh giai. Hai huynh đệ ở Thanh Môn vị trí cao cao, cùng đệ tử bình thường ít có tiếp xúc, Phương Dần trốn sau khi xuống núi càng thêm không cơ hội gặp mặt, trước mắt là Thanh Môn ba người lần thứ nhất gặp mặt. Phương Dần cho hai người hành lễ sau, Hàn Chính một hạch toán, người này quen mặt, dường như ở đâu từng thấy, đột nhiên nhớ tới nhiều năm trước bên trong chân dung, nhớ lại tới là thiên tài Phương Dần. Hàn Chính tỉ mỉ nhìn hắn, vẫn là không thể tin được, lập tức kết anh. Vừa mới qua đi thời gian mấy năm. Nói theo ta trở về núi, sư thúc giúp ngươi hạ giận, năm đó từng bắt nạt ngươi một đều không nhẹ nhiều. Hàn Phản nói giúp bảo, ngươi là Thanh Môn đệ tử, có ủy khuất gì cùng sư thúc nói, ta hai người khẳng định giúp ngươi làm chủ. Trong lòng mắng to bên trong những tên khốn kiếp kia, 17 tuổi kết đan thiếu niên thiên tài, lại quá 22 năm sắp kết anh, bực này tốc độ tu luyện không nói đệ nhất thiên hạ người cũng kém chi không nhiều, lại bị một đám khốn nạn bức ra sân môn. Ngẫm lại đã nổi giận, trở về núi sau không thể thiếu bái bọn họ một lớp ra. Phương Dần nghe xong mặt không hề cảm xúc, lui về phía sau vài bước nói, đa tạ sư thúc tổ, Phương Dần hiện tại rất tốt, hai mười mấy năm qua đi cũng không có thù hận gì. Hắn xuống xe quen biết nhau cũng không vì là bộ quan hệ trở lại Thanh Môn, chỉ muốn nói cho Thanh Môn trưởng bối, các ngươi bắt nạt ta có thể trưởng thành, không có các ngươi ta trưởng thành càng nhanh hơn, hoặc càng tốt hơn. Mặt khác Hàn Thị huynh đệ thân phận tư lịch bại ở nơi đó, đã từng đồng môn quá, lại cùng ngươi không thủ, gặp mặt chúng quy phải thăm hỏi một hồi. Hai anh em vẻ mặt có chút âm u, Hàn Chính tiếp tục khuyên nói, theo ta trở về núi, chỉ cần là ta hai đứa nhi sẽ đổ vật tất cả đều dạy cho ngươi. Nói xong câu đó bỗng nhiên cảm giác nơi nào không đúng, lại đem Trương Phả đã quên, tiểu tử kiếp nhưng là kho thuốc đan đỉnh. Ngẩng đầu nhìn, kết đan kỳ đỉnh giai tu vi, tâm chẳng nói, lại một tu luyện thiên tài. Hắn không biết nghịch thiên động bí mật, nếu không sẽ cười đến rụng răng. Hàn Phản hỏi Phương Dần, ngươi cùng với hắn? Trong đầu né qua vạn ngàn ý nghĩ, không biết nên làm sao đối với trả cho bọn họ. Long Đan tử nguyên bản đã nghĩ vu oan Trương Phả, không nghĩ tới nhiều Phương Dần sẽ dẫn đi Hàn Thị huynh đệ phần lớn sự chú ý, tiếu mò lùi về sau dự định chạy trốn. Nhưng là hắn bất động còn không ai chú ý, thân thể hơi động, nóc xe hạ nhân ánh mắt toàn tụ tập đến trên người hắn. Hàn Chính lạnh lùng nói, đem đồ vật lấy ra, huynh đệ ta nhiêu tính mạng ngươi. Long Đan tử nghe vậy mắng to, hai người các ngươi bệnh thần kinh, truy sát ta đuổi 3 năm, không chuyện khác có thể làm sao? Nói chuyện vèo địa bay lên trời chạy trốn. Nhưng hắn mới đứng dậy, Hàn Chính Hàn Phản lưỡng nghi kiếm đã bay đến trước người chém, pháp khí trung quy phải so với tốc độ của hắn phải nhanh chút. Long Đan tử liền chặn mang né tránh quá đợt công kích thứ nhất, chỉ vào Trương Phạ hét lớn, đồ vật ta cho tiểu tử kia. Quỷ tài tin ngươi. Hàn Chính tiếng hừ lạnh chỉ huy phi kiếm lại tới, Hàn Phản thao túng phi kiếm hỗ trợ. Đánh không lại tổng trốn quá, bằng không cũng không thể một trốn 3 năm. Long Đan tử một bên trốn một bên gọi, thật sự, cho tiểu tử kia. Hắn đáp ứng cho ta 3 cây linh sâm và nằm, mới vừa đem đồ vật ném cho hắn các ngươi liền đến. Mở mắt nói mỏ, Trương Phạ cười mắt thấy Long Đan tử, không nói lời nào không động thủ, muốn nghe hắn tiếp tục biên cố sự. Trương Thiên Phong khinh thường nói, rất lớn người đàn ông, há mồm chính là nói dối, hoặc thú vị sao? Trương Phạ là không thích nói láo, Trương Thiên Phong là xem thường nói láo, trong lòng đều có chút xem thường cái này nguyên anh cao thủ. Chương 209, lưỡng nghi kiếm trận. Bọn họ xem cho vui, không chung ba người đấu lợi hại. Hàn Chính Hàn Phản lưỡng nghi kiếm trận tuy rằng uy lực cực kỳ, bức Long Đan tử vô cùng chật vật hiểm trạng hoàn sinh, nhưng là hắn luôn có thể ở thế ngàn cân treo sợi tóc tránh thoát công kích thoát được tính mạng, điều này làm cho Trương Phạ đám người cảm thấy kỳ quái, cũng càng thêm hiếu kỳ đến cùng là cái gì đồ trọng yếu có thể gây nên ba tên nguyên anh lẫn nhau xé giết. 2-1, lại có kiếm trận phụ trợ, Hàn Chính Hàn Phản vẫn nằm ở thượng phong. Long Đan tử bị bức ép bất đắc dĩ, hô lớn, dừng lại. Thân thể trong nháy mắt lùi về sau mấy chục mét. Hàn Chính Hàn phản nghe hắn la lên, thân theo kiếm ý, một trước một sau kẹp lấy Long Đan Tử câu hỏi, cam lòng nói rồi. Long Đan Tử dương cả giận nói rồi cho tiểu tử kia. Hàn Chính căn bản không tin tưởng, cười lạnh nói, đuổi ngươi 3 năm, nói cho người liền làm cho người ta. Long Đan Tử hừ lạnh nói, yêu có tin hay không? 4 chữ lối ra, mở miệng, theo phun ra ngụm máu tươi, bóng người bỗng nhiên từ trước mắt biến mất, xuất hiện ở bên ngoài mới giảm, tiếp theo nhảy đến không trung trốn ra phía ngoài chạy. Hàn Chính Hàn phản biến sắc, vội vàng thả người truy đuổi. Liền lúc này nơi chân trời xa xẹt qua một đạo hắc tuyến, mang theo sức mạnh vô thượng, nhẹ ép hắn trở về. Này đạo hắc tuyến vô cùng nhìn quen mắt, dường như ở đâu từng thấy. Long Đan Tử mánh mà thức tỉnh, nhìn về phía Trương Thiên Phóng hỏi, là ngươi? Trương Thiên Phóng cợt nhả nói chuyện, chính là ta, ngươi nói muốn cho chúng ta đồ vật ở đâu? Hàn Chính Hàn phản không đi vây nốt Tiên Lôi Sơn, đối với Trương Thiên Phóng không biết, buồn bực nói, trúc cơ đệ tử có như thế thực lực khủng bố. Trong đầu loạn tưởng, hai người một trước một sau ngăn cản Long Đan Tử hướng đi. Long Đan Tử phiên giới khinh thường nói rằng, có mệnh hay không? Vì là cái thứ đồ hư truy ta 3 năm, có thể giết chết ta cũng thành, các ngươi còn không bản lĩnh này, ai? Hàn Chính cả giận nói, đừng nói nhảm, vội vàng đem đồ vật giao ra đây. Trương Thiên Phóng gọi trở về Quỷ Đao Sen vào nói, cái gì ghê gớm đồ vật? Truy 3 năm, các ngươi có bị bệnh không? Long Đan Tử ám hối, vốn là muốn di họa cho người khác, không nghĩ tới mấy cái nhà quê trung gian lại có cao thủ. Trong lòng oán giận bọn họ nhiều chuyện, bằng không sớm chạy. Thấy hắn hai mắt chuyển loạn, biết không hề có ý đồ tốt, Trương Phạ tham gia trò vui nói, Long Đan Tử tiền bối muốn cho ta món đồ gì? Để Vãn Bối nhìn được không? Hàn Chính Hàn phản nhìn kỹ mọi người vẻ mặt, xác nhận đồ vật còn ở Long Đan Tử trong tay, Hàn Chính cười gần nói, Long Đan Tử, thức thời đem đồ vật giao ra đây, bằng không. Kha kha. Hàn Phản đối với Trương Phạ nói chuyện, tạ tạ tiểu huynh đệ cứu viện, giúp sư huynh của ta đệ giết cái tên này tất có thâm tạ. Theo hô to thanh, Phương Dần còn chưa tới hỗ trợ. Phương Dần không nhúc nhích địa phương, do dự dưới muốn nói chuyện bị Trương Phạ ngăn cản, Trương Phạ cười hỏi, hai vị tiền bối, tên kia cấp các ngươi món đồ gì? Trong tiếng cười mang theo cười nhạo ý vị. Hàn Chính hừ lạnh nói, chỉ bằng hắn muốn từ huynh đệ ta trên tay cướp đồ vật. Nam mơ. Long Đan Tử, đuổi ngươi 3 năm sớm không kiên trì, không nữa đem đồ vật giao ra đây, ngươi không thể làm gì khác hơn là chết rồi. Long Đan Tử liếc chéo hắn một chút, chỉ bằng ngươi hai đứa. Khôi Hải. Đối với Trương Thiên Phong nói rằng, chúng ta mấy người sự việc của nhau, các ngươi đừng nhúng tay được không? Trương Thiên Phong cả giận nói, trêu chọc xong chúng ta, không cho chúng ta nhúng tay. Trương Phạ cười hì hì nói chuyện, không nhúng tay vào, chỉ cần tiền bối đem đồ vật giao cho chúng ta còn giúp ngươi chạy trốn. Tuy rằng không biết ba người tranh chính là món đồ gì, nhưng lấy Nguyên Anh cao thủ thân phận tranh đoạt 3 năm, nhất định là thứ tốt. Hàn Chính cao mày nói, thanh môn làm việc, các ngươi tốt nhất không muốn tham dự vào. Vừa lớn tiếng gọi một câu, Phương Dần còn không qua đây. Trương Thiên Phóng rất không vừa ý thái độ của bọn họ, nói lầm bầm, mù hô cái gì, lại gọi đem các ngươi đều giết. Trúc cơ tu sĩ giết Nguyên Anh cao thủ, bao quát Long Đan Tử ở bên trong ba đại cao thủ cùng kêu lên cười. Hàn Phản nở nụ cười nửa ngày, đột nhiên ngón tay làm kiếm chỉ hướng về Trương Thiên Phóng, tiểu tử, ngươi muốn chết. Trương Thiên Phóng rất phiền muộn, xoay người lại đi tới trước xe ngựa vỗ vỗ hai con đại hắc hổ nói rằng, ta có hai con yêu thú cấp 7, ít nhất có thể chứng minh rất có bản lĩnh, các ngươi làm sao dám coi khinh ta? Hàn Chính vẫn đúng là xem thường hắn, cấp 7 mà thôi, rất lợi hại sao? Hàn Phản nói, màu đen, cùng trong rừng đi ra như thế. Nói tới cánh rừng, hai người nhớ tới chính sự, quăng đi Trương Thiên Phóng ép hỏi Long Đan Tử nói, lấy ra đi. Long Đan Tử chống chế nói rồi cho tiểu tử kia, hắn cho ta vạn năm thảo dược, các ngươi làm sao không tin đây? Hàn Chính Hàn Phản biết nhiều lời vô ích, 18 thanh phi kiếm lần thứ 2 bay đến không trung, đem Long Đan Tử vững vàng lấy nốt. Bị người ta vu cáo, đổi ai cũng sẽ không hài lòng. Trương Phạ triệu ra to lớn hắc đao lạnh ngữ nói, 5 lần 7 lượt trêu chọc ta, khi ta dễ ức hiếp. Vậy thì giết ngươi nắm đồ vật. Nói chuyện đánh xuống một đao, đao thế ác liệt, đem mặt đất chém ra một đạo dây dài. Long Đan Tử biết bất cần rồi, hắn nhận thức Trương Phạ, biết cái tên này có vô số tiên đan, Hàn Chính Hàn Phản cũng nhận thức Trương Phạ, vì lẽ đó lên chủ ý giá họa cho hắn, lùi một bước nói, coi như Hàn Chính hai người không lên làm lại chạy trốn cũng tới kịp, nhưng không nghĩ tới tiểu tử này dĩ nhiên rất khó đối phó. Lập tức hai tay tách ra, một đạo màu tím quang thuẫn lăng không xuất hiện, che ở ngạnh thiết đao phía trước, đồng thời thân thể hướng về phía sau bắn ra. Ngạnh thiết đao không những khác chỗ tốt, chính là rắn chắc sắc bén, đao phong đánh xuống chém nát màu tím quang thuẫn, trở tay một đao nữa, màu đen quang nhận cách đao mà ra, chém ngang Long Đan Tử. Long Đan Tử hơi động, Hàn Chính Hàn Phản đồng thời phát động công kích. Lưỡng nghi kiếm trận đem bốn phía toàn bộ bao trùm, một trận nổ ngang mưa kiếm thổi qua, tự đem không khí đều có thể tiêu nát. Nhưng là Long Đan Tử lại cứ có thể không mất một sợi tóc tránh được công kích. Lúc này Trương Thiên Phóng công kích lại đến, Long Đan Tử muốn không thể nghĩ, nhân thể bò đến trên đất, mặc cho màu đen nhận tuyến từ phía sau lưng sẽ qua. Hàn Chính Hàn Phản đương nhiên không sẽ bỏ qua cơ hội này, 18 chôi phi kiếm phong ra cái lao tủ, nốt lại Long Đan Tử. Long Đan Tử chửi ầm lên, đê tiện. Nghiệp tay một dẫn, trong lòng bàn tay xuất hiện một khối màu tím ngọc bội, tiếp theo nhìn thấy ngọc bội chia ra làm hai phân thành 4, rất nhanh doanh mãn kiếm lung, Long Đan Tử quát to, phá. Vô số ngọc bội đồng thời hướng ra phía ngoài bay vụt, đinh đương tiếng vang không dứt bên tai. Bạch tử quang mang và chạm vào nhau tỏa ra hoa mắt hào quang. Long Đan Tử giơ tay một giờ, vô số trong ngọc bội bay ra một khối, thẳng tắp về phía trước va chạm, Long Đan Tử đi theo ngọc bội mặt sau chuyển động theo, quanh thân vẩn quanh rất nhiều màu tím quang thuẫn. Hàn Chính lạnh lùng nói, thì có tử linh lung thì lại làm sao? Cùng Hàn Phản đối diện mà đứng, đồng thời thôi thúc phi kiếm, lưỡng nghi kiếm trận nhất thời biến hóa, kiếm lung bay ra, hình thành to lớn âm dương ngư, Hàn Thị hai đứa vừa vặn đứng một đôi trong mắt trận. Âm dương ngư hoàn thành cái viên, một lần nữa nhốt lại Long Đan Tử, hắn tử linh lung cũng mất đi công hiệu. Âm Dương Ngư chậm chậm chuyển động, ở trong mắt trận Hàn Thị hai đứa dưới chân hình thành hai cái luồng khí xoáy, vô số ngọc bội bị tức toàn hút vào, chỉ còn dư lại long đan tử trước người cái kia một khối. Lưỡng nghi kiếm trận còn có thể như thế dùng. Trương Phạ cùng Phương Dần liếc mắt nhìn nhau, trước đây nắm trận pháp này làm Thái Giao đao sứ, không nghĩ tới hai người phối hợp muốn so với Thái Giao đao lợi hại rất nhiều. Long đan tử vây ở âm dương ngư bên trong, biết trong thời gian ngắn không cách nào phá trận, giận dữ hét, chớ ép ta. Hàn Phản nhẹ giọng nói, đem vật kia cho ta, mặc ngươi rời đi. Chương 210, vảy rồng. Trương Thiên phóng đi tới Trương Phạ bên người nhỏ giọng câu hỏi, bọn họ nói chính là món đồ gì? Trương Phạ lườm hắn một cái, ta làm sao biết? Trương Thiên phóng ồ một tiếng, lớn tiếng hỏi ba vị nguyên anh tu sĩ, món đồ gì muốn truy sát 3 năm? Trương Phạ nhìn hắn lắc đầu liên tục, ngươi giải ra cái óc heo. Như vậy quý giá sẽ nói cho ngươi biết. Trương Thiên phóng không đáng kể nói rằng, dám không nói cho lão tử, giết xoát người. Trương Phạ mỉm cười nói, vậy ngươi giết đi, bọn họ chắc chắn sẽ không nói. Long Đan tử không rảnh bận tâm bọn họ đang nói cái gì, trợn mắt trừng mắt Hàn Chính hai đứa, cuối cùng nói một lần, chớ ép ta. Hàn Chính Hàn Phản cũng giống như không nghe thấy, nhẹ giọng khuyên nhủ, đem đồ vật cho ta, mặc ngươi rời đi. Long Đan tử biết nói nữa cũng vô dụng, sắc mặt trầm xuống, hai mắt tràn đầy quyết tuyệt tâm ý, từ trên cổ gỡ xuống một cái hạng rơi, màu đỏ sợi dây thường buộc vào một con hình rồng thiết phiến. Long Đan tử nhìn thiết phiến, dứt khoát bỏ vào trong miệng, cùng sử dụng lực ngay, nghiền ngẫm, thiết phiến cứng rắn đâm thủng khoang miệng chảy ra máu tươi, nhìn có chút đáng sợ. Không đúng. Trương Phạ phản ứng đầu tiên chính là tung trận kỳ bãi trận.